nàng ánh mắt lấp lánh nhìn Nghệ Côn. Ngươi hỏa diễm như vậy khắc chế thụ yêu, vừa rồi sao đứng ở nơi đó khẽ động bất động? Ta thừa nhận lối đứng của ngươi rất có khí phách, ba cây đuốc đốt cũng rất có phô trương. Có thể chúng ta đây là hàng yêu cũng không phải tuyển mỹ, vừa rồi ngươi nếu là cũng cùng một chỗ xuất thủ, nói không chừng liền có thể lưu lại thụ yêu. Như thế rất tốt, lại phải đi tìm thụ yêu hang ổ. Nghe Côn cười ha hả nói, vậy ta không phải mới vừa đang hấp dẫn thụ yêu hỏa lực, vì ngươi sáng tạo cơ hội a. Ngươi xem thụ yêu vì đối phó ta, lãng phí một cách vô ích bao nhiêu yêu lực. Đó cũng chính là đưa nó hỏa lực cũng hấp dẫn đến ta bên này, cái hộp kiếm của ngươi thế công mới thuận lợi như vậy a. Lại nói nó chạy cũng không có gì, vừa rồi đây chẳng qua là thụ yêu hóa thân a. Coi như chém nó, cũng không đả thương được căn cơ của nó, luôn luôn muốn đi nó hang ổ đi một lần. Thạch Thanh Tuyền bĩu bĩu miệng nhỏ. Nhưng nếu có thể chém dụng cố kia hóa thân, thụ yêu thế tất nguyên khí đại thường, phá nó huyễn trận thì càng dễ dàng nhiều. Đang nói lúc, gặp Nghê Côn cười ha hả chính nhìn xem, Thạch Thanh Tuyền thuận hắn ánh mắt túi đầu nhìn lên, chỉ thấy tự mình quần áo ướt đẫm, kề sát thân thể, ngực bụng, vòng eo, thậm chí hai chân đường cong dai nhìn một cái không sót gì, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nghiêng người sang đi, tránh đi Nghê Côn ánh mắt, một bên vận công sấy khô quần áo trên người, một bên ra vẻ hung ác đe dọa nói: "Ngươi đang nhìn chỗ nào? Coi chừng ta phong kiếm khí chém ngươi nha." Ngày đầu tháng riêng, tân xuân ngày hội, mong ước mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Cầu xiết cái phiếu. Chương 64064, tình nghĩa lẫn nhau hứa. Nhìn Thạch Thanh Tuyền thẹn thùng bộ dáng khả ái, Nghê Côn sờ lên cái cằm, mặt không đổi sắc nói ra: "Long thích cái đẹp, mọi người đều có nha. Vậy ngươi con mắt chỉ sợ là mù." Thạch Thanh Tuyền đem tia to lớn quái dị giả cái mùi hướng về phía Nghê Côn, liền ta bộ dáng này cũng có thể tính toán đẹp. Nghê Côn nâng lên thủ trưởng, cách không ngăn trở Thạch Thanh Tuyền kia giả cái mũi, nghiêm trang nói ra: "Ngoại trừ cái mũi, nơi khác cũng đẹp." Gặp Thạch Thanh Tuyền nghe răng, Nghê Côn cười nói: "Tốt, không đùa ngươi, kỳ thật ta biết rõ ngươi cái này quái cái mũi là giả. Như bỏ đi chuyện này cái mũi, Thanh Tuyền cô nương ngươi diện mục thật sự, tất nhiên như thiên tiên hạ phàm, không gì sánh được. Thứ, nhìn hình dạng của ngươi, niên kỷ cũng liền cùng ta không sai biệt lắm, không nghĩ tới như thế biết nói chuyện, ngươi có phải hay không thường xuyên dùng một bộ này dỗ nữ hài tử?" Thạch Thanh Tuyền ngữ khí giống như xem thường, trong lòng ngược lại là có chút ít vui vẻ. "Ta còn thực sự không có dỗ qua cô gái khác." Nghe Côn lau một cái tự mình gương mặt, cảm khái: "Ta chủ yếu là bị nữ các con dỗ." "Y đi, ngươi là đeo mặt nạ ra người, vẫn là luyện sắc mặt thần công?" Thạch Thanh Tuyền nháy mắt mấy cái, hì hì cười một tiếng: "Nếu không ra mặt sao dày như vậy? Cái hộp kiếm của ta sợ là cũng không thể chạm phá ra mặt ngươi úc." Nghịch ngợm. Nghe Côn ho khan hai tiếng, nói hồi trở lại chính đề: "Kia cái gì, Thanh Tuyền thiên sư, chúng ta hiện tại có phải hay không nên đi tìm kia thụ yêu hang ổ rồi? Sao lại gọi ta thiên sư à nha? Đã có thể đuổi quỷ bắt yêu, dù thật sự có đạo hạnh, xưng là thiên sư có gì không thể?" "Không dễ nghe, ta không ưa thích." "Vậy ta vẫn bảo ngươi Thanh Tuyền đi." "Ngươi cũng không khách khí, trước đó quản ta gọi Thanh Tuyền cô nương, hiện tại liền đổi giọng gọi Thanh Tuyền, ta với ngươi lúc nào như thế thân cận à nha? Hai ta kể vai chiến đấu, đuổi quỷ bắt yêu, đã xem như tình nghĩa lẫn nhau hứa, sinh tử chi giao, không phải sao? Kể vai chiến đấu cái quỷ, tình nghĩa lẫn nhau hứa cái đầu a. Rõ ràng chỉ có ta tại vất vả tác chiến, ngươi liền đứng ở nơi đó bày tư thế, là hấp dẫn hỏa lực. Ngươi đi luôn đi." Đang khi nói chuyện, Thạch Thanh Tuyền đã mang theo Nghê Côn hướng trong rừng lao đi. Nghê Côn đi theo nàng, thuận miệng tán gẫu, ngữ khí, tâm tình cũng có chút nhẹ nhõm, không thấy chút nào tại Trúc Ngọc Nghiên, loan loan các loại âm quý yêu nữ, thậm chí tại Sư Phi Huyền, Đông Phương Bạch bọn người trước mặt lúc cao nhân phong phạm, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm mức cách. Đây có lẽ là bởi vì cùng Thạch Thanh Tuyền quen biết lúc hoàn cảnh, tình thế làm hắn không cần con thần tượng gánh nặng. Hay là từ bị Thạch Thanh Tuyền tiêu âm, khơi gợi lên xuyên qua đến nay, vẫn giấu kín dưới đáy lòng chỗ sâu một ít cảm xúc về sau, hắn tại chưa cùng Thạch Thanh Tuyền gặp mặt thời điểm, liền cảm giác cũng cùng nàng quen biết hồi lâu, đối mặt nàng lúc, thật giống như đối mặt lão bằng hữu, có một loại phát ra từ nội tâm thư giãn thích thú cảm giác. Thế là tự có thể dỡ xuống gánh nặng, thể hiện ra chân thực bản thân. "Thanh Tuyền, ngươi có thể hay không đem giả cái mũi tháo xuống?" "Không thể." "Vì sao không thể?" "Sợ ngươi gặp sắc khởi ý." "Ta giống như là cái loại người này a?" "Rất giống." "Lại nói lại đi." Rất nhanh, Thạch Thanh Tuyền liền dẫn Nghê Côn đi vào một mảnh âm khí âm u rừng rậm trước đó. Thạch Thanh Tuyền ngừng chân rừng rậm trước đó, nhìn xem lâm mục ở giữa, trôi tới trôi lui từng sợi sương mù, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Thụ yêu bản thể liền tại cái này trong rừng rậm. Nhưng trong rừng có bảy huyễn trận, mê hoặc tâm thần con người, điên đảo phương vị, hơi không cẩn thận, liền muốn mê thất. "Đợi chút nữa ngươi theo sát ta." Đang nói lúc, liền nghe bên cạnh rỗ một tiếng, hỏa quang sáng rõ. Thạch Thanh Tuyền lệch ra đầu, chỉ thấy Nghê Côn tay phải lòng bàn tay, dâng lên một đạo thước dài liệt diễm. Sau đó cái gặp hắn giơ tay vung lên, liệt diễm rời khỏi tay, xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống trên một cây đại thụ, vang một tiếng, liền đem kia một người ôm hết to đại thụ chặn ngang đốt đoạn. "Thụ yêu huyễn trận đã cắm rễ trong rừng, vậy chúng ta đem rừng bình không được sao?" Đại thụ ầm vang ngã xuống, Nghê Côn nhìn xem Thạch Thanh Tuyền mỉm cười. "Thanh Tuyền, ngươi trước đây cũng không có nghĩ tới. Đầu năm nay, Trường An một vùng khí hậu tương đương với hậu thế Giang Đông, Giang Đông thì cùng hậu thế Quảng Đông khí hậu không sai biệt lắm. Thục Trung thậm chí còn có thể trồng cây vải. Bởi vậy nhiệt độ, lượng mưa cũng phi thường thích hợp thực vật sinh trưởng, rừng rậm bao trùm dẫn đầu siêu cao. Rất nhiều hậu thế phồn hoa thành thị, bây giờ vẫn là mênh mông tùng lâm, hồ lớn đầm lầy. Đương kim lớn nhỏ thành trì bên ngoài, ngoại trừ đồng ruộng, chính là rừng cây. rời xa hơn một chút một điểm quan đạo hai bên, thường xuyên chính là nhìn không thấy cuối mãng lâm. Cho nên hủy đi một mảnh nhỏ có thụ yêu chiếm cư rừng cây, căn bản tính không được phá hư hoàn cảnh. Ngươi cho rằng ta là đồ đần a? Thạch Thanh Tuyền hừ nhẹ một tiếng. Thụ yêu đối nó bản thể chỗ rừng cây có cực mạnh điều khiển lực, thậm chí có thể thúc đẩy sinh trưởng của cây sinh trưởng. Ta lần trước lúc đến đã thử qua, bên này vừa mới chặt đứt một cái cây, đi chặt xuống một cây lại thụ lúc, bên này mới chém ngã không bao lâu, không ngờ một lần nữa dài đi ra, căn bản chặt chi không dứt. Ngươi không tin liền chờ đợi xem, ngươi mới vừa đốt ngược lại cây này, rất nhanh liền có thể mọc trở về. Thế là hai người liền dừng bước tại chỗ, nhìn chằm chằm cây kia bị đốt ngược lại đại thụ. Rất nhanh, một khắc đồng hồ liền đi qua, cây kia không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Cho nên Thanh Tuyền ngươi nói rất nhanh, đến tột cùng là bao lâu? Nghe Côn ngạc nhiên nói. Khu khu. Thạch Thanh Tuyền nhãn thần phiêu hốt, có chút mất tự nhiên nói ra, lại chờ đã, cây này khẳng định sẽ khôi phục. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, xem ra sẽ không khôi phục. Nghe Côn khẳng định gật đầu, ta lửa này có thể khắc yêu quỷ âm khí, bị ta phóng hỏa thiêu hủy cây, sợ là không có cách nào nhi tại ngắn thời gian bên trong ngọc ra. Nếu không, chúng ta cái này đi vào. Thạch Thanh Tuyền gặp hắn mắt mang ý cười, không khỏi tức giận thử nhai răng, nói thầm một tiếng. Ngươi cái này ra hỏa, trước đó lại không nói sớm, cố tình cười nhạo ta a. Dậm chân, đi đầu đi vào trong rừng cây. Nghe Côn im ắng cười một tiếng, mấy bước vượt qua Thạch Thanh Tuyền, hai trưởng đồng thời dâng lên lửa diễm, không ngừng ném ra ngoài hỏa cầu, đem phía trước cây cối từng cái đốt ngược lại, đụng phải đại tùng đùi gai đằng la, liền ngay cả vung một đoàn liệt diễm đốt đi qua, hết thảy đốt thành cho bụi. Liệt diễm giấy lên thời điểm, không chỉ có cỏ cây câu phần, liền những cái kia phiêu đãng sương mù cũng phát ra dầu chiền tư tư thành, xôi chảo tránh lui một bên. Mắt thấy Nghê Côn, Thạch Thanh Tuyền không nhận huyễn trận cản trở, một đường tiến quân thần tốc, thủ yêu rốt cục kìm nén không được, phát khởi công kích. Có bụi bụi dây leo, bầy rắn mãnh liệt mà tới. Lại có từng cây nhánh cây, giống như từng cái quái chảo, hướng về Nghê Côn, Thạch Thanh Tuyền chụp tới. Cái này thế công nhìn thanh thế to lớn, trên bản chất lại cùng trước đây chùa bên trong yêu hóa dễ cây thế công không có gì khác biệt, uy lực kém xa cái kia danh tự lấy được cực bá khí cực độ ma giới, huyết hải tăng thiên, linh tả hiển uy. Nghe Côn thế là khẽ cười một tiếng, thụ yêu kỹ cùng. Hai tay huy động liên tục, không ngừng ném hỏa cầu. Đại tùng dây leo, mảng lớn nhánh cây lít nha lít nhít, mục tiêu quá lớn, dù cho Nghe Côn hỏa cầu rời tay bay ra hai thước về sau, liền không hề bị hắn trưởng khống, cũng có thể lần theo ném quý tích đụng vào dây leo, nhánh cây bụi bên trong. Dù sao tứ phía bốn phương tám hướng cũng có, cũng không cần nhắm chuẩn, không ngừng xóa hỏa cầu chính là. Rầm rầm rầm. Hỏa cầu bạo liệt không ngừng bên hai, lấp lánh hỏa tinh tứ phương bắn tung tóe, đột kích dây leo, nhánh cây chi chi rít lên, mảng lớn hóa thành cho tàn. Gặp Nghe Côn rốt cục chịu bán lực khí, Thạch Thanh Tuyền cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, tay cầm hộ kiếm, đi lại nhẹ nhàng theo sát phía sau hắn, tạm thời cũng không xuất thủ, cái âm thầm đề phòng. Đột nhiên, dưới chân mặt đất khẽ run lên, Thạch Thanh Tuyền khẽ quát một tiếng, xem chừng. Thân hình nhảy lên, đàng không mà lên. Nghe Côn phản ứng không chậm, cũng lốn gôi vọt lên. Ngay tại hai người dâng lên sát na, hai người dưới chân mặt đất bỗng dưng vỡ ra, hiện ra một cái phương viên hơn một trượng lô lớn. Một cái trải rộng dầu mỡ vật chất to lớn đầu lưỡi, từ trong địa động gào thét mà lên, hướng phía Nghe Côn, Thạch Thanh Tuyền cuốn tới. Nghe Côn. Thạch Thanh Tuyền thở nhẹ một tiếng, một trưởng vô hướng Nghe Côn. Nghe Côn tâm thần lĩnh hội, cũng ra một trưởng, cùng nàng tiêm bàn tay đối kích, vành một tiếng, diễn phần mình mượn lực nghiêng hơi mở đi, tránh đi cự lưỡi quét sạch. Cùng lúc đó, Thạch Thanh Tuyền lại mở ra hộ kiếm, thả ra mấy trăm đạo kiếm khí, hội tụ thành một đạo kiếm khí trường hạ, giáo sát hướng cự lưỡi. Nghe Côn thì song trưởng huy động liên tục, ném ra liên tiếp lưu tinh giống như hỏa cầu, đánh phía kia cự lưỡi. Cầu xiết cái phiếu. Chương 65, 065, Thạch Thanh Tuyền át chủ bài. Phốc phốc phốc. Mưa rơi chuối tây lợi khí vào thị tâm thanh bên trong, Thạch Thanh Tuyền hộ kiếm tuân ra kiếm khí trường hà đánh vào cự lưỡi phía trên, đem chém chất lỏng bay tứ tung, trải rộng vết thương. Nghe Côn hỏa cầu rơi xuống cự lưỡi bên trên, cũng phát ra liên hoàn nổ đùng. Hắn cái này hỏa diễm huyết mạch được từ huyết bồ đề, mà huyết bồ đề lại bắt nguồn từ kỳ lân huyết. Nghe Côn hỏa diễm, tự nhiên không thể coi như không quan trọng, không chỉ có thể dùng kim thức sắt, đối yêu ma hơn có cực lớn khắc chế. Lại thêm nhân tiên võ đạo dương cương khí huyết gia trì, hỏa diễm đối yêu quỷ tà ma khắc chế, đã đi đến một cái siêu cường hoàn cảnh. Cho dù là Hắc Sơn lão yêu như thế quỷ vương, Nghe Côn nếu là trực tiếp lấy máu hắt vấy, đoán chừng cũng có thể đem bỏng đến da cháy thịt nát. Thụ yêu mô mô kém xa Hắc Sơn lão yêu, ngược lại là không cần đến lấy máu đối phó, xoa hỏa cầu cũng đã đủ. Hỏa cầu điên cuồng công kích phía dưới, dù là thụ yêu mô mô đầu lưỡi lớn đã là bản lĩnh cuối cùng, như thường bị tạc đến da chóc thịt bong, huyết nục văng tung tóe. Một hành thụ yêu cố hữu tái sinh thiên phú, cũng trở nên không thể nào dễ dùng. A, cự lưỡi bên trong truyền đến một tiếng thống khổ thét lên, mang theo một thân thảm không nỡ nhìn đau nhức tổn thương, cực nhanh lùi về địa động bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trước đây tại chùa bên trong, thụ yêu liên phát đại chiêu, liền đã tiêu hao rất nhiều pháp lực. Thôi động dây leo, nhánh cây tứ phía đột kích lúc, bị Nghe Côn tiêu hủy mảng lớn, cũng tốn lực rất phim. Bất đắc dĩ dùng cự lưỡi độn địa tập kích, vẫn là thảm tao thất bại, thậm chí thụ thương không nhẹ, cái này một cái thẳng làm cho thụ yêu nguyên khí đại thương, liền dây leo, nhánh cây cũng không đủ sức tồi động. Gặp chu vi khôi phục lại bình tĩnh, đã không còn dây leo nhánh cây đột kích, Thạch Thanh Tuyển thu hồi hộ kiếm, nói một tiếng, đuổi theo. Phi thân lướt về phía thụ yêu bản thể chỗ. Nghe Côn cũng không do dự, thi triển tốc thủy vô ngân, một bước chính là ba bốn trượng, theo sát Thạch Thanh Tuyển. Rất nhanh, phía trước rộng mở trong sáng, hiện ra một khối bị rừng rậm vây quanh đất trống. Trung ương đất trống, cái một gốc cây già, độ cao tại cái này trong rừng rậm cũng không xuất chúng, nhưng thân cây cực to, quan lại mộ phồn, bốn phương tám hướng mở rộng, che đậy vài mẫu phương viên. Cái này cây già chính là thụ yêu mô mô bản thể. Lúc này nàng hóa thân, liền đứng tại cây già bản thể trước đó, khắp khuôn mặt là lít nha lít nhít chất gỗ cây liễu, một cánh tay cũng hóa thành chất gỗ, lại là nguyên khí đại thương phía dưới, hóa thân hình thể đã xem muốn duy trì không ở. Thụ yêu, ngay tận thế của ngươi đến. Nghe côn cười ha ha một tiếng, gặp mặt chính là một quả cầu lửa, hướng thụ yêu vậy bản thể cây già đập tới. Thụ yêu mô mô kia chất gỗ hóa cánh tay dương lên, hóa thành một cái roi gỗ, vang một tiếng đánh nổ hỏa cầu, nhưng roi gỗ cũng bị ngọn lửa dẫn đốt, chi chi rít lên lấy toát ra cuồn cuộn hắc khí. Thụ yêu mô mô sắc mặt tối đen, chủ động gây mất cái này gỗ cánh tay, lập tức nhìn chằm chằm Nghê Côn, Thạch Thanh Tuyển, thê lương kêu lên. Các ngươi hôm nay coi là thật nhất định phải đuổi tận giết tuyệt ta. Thạch Thanh Tuyển khẽ cười một tiếng, vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi không có nói sai, nhóm chúng ta hôm nay thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Tốt, tốt cực kỳ. Thụ yêu mô mô nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn, hung dữ kêu lên. Nếu không phải bà ngoại mới đến, không quen khí hậu, đã thương bộ dễ, lại chưa kịp nhiều lớp đến nhiều huyết thực bổ dưỡng, hôm nay làm sao có thể thụ các ngươi hai cái này tiểu bối như thế khi nhục. Đã không chịu cho con đường sống, kia bà ngoại liều mạng cái này một thân tu vi không muốn, cũng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Linh tà hiển uy, tuần hoàn không thôi. Oeng. Ấm phong loé sáng, một dòng nước từ thụ yêu bản thể sông lên ra, suối phun đồng dạng hướng về Nghê Côn, Thạch Thanh Tuyển kích xạ mà tới. Dòng nước bên trong, có ít lấy trăm kế trứng bổ câu lớn nhỏ âm lôi chỉ nổi, lại là thụ yêu không tiếc hao tổn bản nguyên, lấy quyết tử quyết tâm thúc dục yêu pháp. Thụ yêu âm lôi uy lực khá lớn, thích tài thiền lâm bên trong, cái miệng phun một chuỗi âm lôi, liền nổ tan Thạch Thanh Tuyển kiếm khí trường hạ. Lúc này kia dòng nước suối phun vốn là uy lực khá lớn, có phần kim đá vụn chi lực, tăng thêm trong đó kia hao tổn bản nguyên thúc dục mấy trăm âm lôi, chính là Thạch Thanh Tuyển hộp kiếm bên trong kiếm khí hoàn hảo, cũng vô pháp chống cự một kích này. Húng chi nàng hộp kiếm kiếm khí lúc trước chùa chi chiến, cùng đấu cự lưỡi lúc tiêu hao khá lớn, đã chỉ còn lại giải rác hơn trăm đạo. Mà lấy một kích này quy mô, Nghê Côn điểm này hỏa lực, coi như sẽ không bị dòng nước dập tắt, cũng không đủ ngăn lại chiêu này. Bất quá Thạch Thanh Tuyển đã có dũng khí lần thứ ba độc thân đến đây chu yêu, tự nhiên đã sớm làm đủ chuẩn bị. Đều không cần Nghê Côn khắc mệnh mở lớn, nàng đầu ngón tay tới eo lưng ở giữa hầu bao trên một vòng, trong lòng bàn tay liền nhiều một tôn cao một thước ở dưới tiểu kim Phật. Sau đó nàng hai tay nắm nâng kim Phật, dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng tâm kinh. Quan Âm Bồ Tát, đi sâu bản nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Nàng ngữ tốc cực nhanh, hết lần này tới lần khác mỗi một cái âm tiết cũng xuất ngôn rõ ràng, rất có cảm giác tiết tấu, nghe vào Nghê Côn trong thai, cảm giác giống như là đang nói hát, vẫn rất có âm nhạc mỹ cảm. Mà theo nàng tụng sướng, kim Phật phía trên bỗng nhiên nở rộ sáng chói kim quang, như một đạo kim sắc bình chướng, vắt ngang tại Nghê Côn, Thạch Thanh Tuyển phía trước. Kia mãnh liệt mà đến dòng nước suối phun đánh vào kim quang bên trên, kim quang lù lù bất động, dòng nước lại một phân thành hai, hướng về hai bên trở ra. Dòng nước suối phun ở trong chìm nổi mấy trăm âm lôi, cũng theo dòng nước cùng nhau trượt xuống hai bên, oanh đến bên cạnh đất trống, trong rừng cây, đem đất trống, rừng cây nổ đất đá vỡ toang, gỗ vụn bay tứ tung, một mảnh hỗn độn. Cái gì? Trước ngươi rõ ràng dùng là đạo gia phù pháp, phi kiếm, vì sao còn có thể thôi động Phật môn pháp khí? Thu yêu mô mô tức giận sôi sục, vô năng cùng nộ, không thể tin được tự mình hao tổn bản nguyên tuyệt chiêu, thế mà cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải. Thạch Thanh Tuyền không đáp, đột nhiên thu hồi tiểu kim Phật, lại từ trong ví tay lấy ra nhìn qua phảng phất phỉ thúy tạo hình mà thành, hết lần này tới lần khác lại như trang giấy đồng dạng mềm dẻo, thượng diện du tẩu từng tia điện mang xanh biếc ngọc phù. Thiên Lôi gọi đến, nàng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy ngọc phù, lăng không hoa chú, đem ngọc phù hướng lên trời một chỉ. Ngọc phù lặng yên vỡ nát, hóa thành một luồng điện mang nhảy lên vào đêm không. Trong nháy mắt, bầu trời liền ầm ầm lăn qua một trận lôi ầm. Một đạo cỡ thùng nước to lớn lôi quang từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng khắp nơi, kính hướng thụ yêu bản tôn oanh kích mà xuống. Ta không cam tâm. Thụ yêu mô mô thê lương kêu to, trơ mắt nhìn xem đạo kia lôi quang rơi xuống, nàng vốn là nguyên khí đại thương, về sau lại liều mạng bản nguyên tổn hao nhiều được ăn cả ngã về không, như toan lật bản, lại bị Thạch Thanh Tuyển lấy kim Phật ngăn lại. Lúc này thụ yêu pháp lực hao tổn không còn, liền hóa thân hình người cũng sắp duy trì không ở, lại như thế nào ngăn cản đạo này thiên lôi. Hơn bất đắc dĩ là, nàng bản thể mục tiêu to lớn, lại không thể di động, liền tránh đều không cách nào tránh, chỉ có thể dùng đầu đi khiêng. Có thể gánh vác được sao? Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, lôi quang từ thụ yêu quan lại một bổ mà vào, xuyên qua thân cây, thế như trẻ tre, không ngừng hướng phía dưới lan tràn đánh kích. Những nơi đi qua, tán cây cành lá bay tứ tung, thân cây liên tiếp vỡ nát. Là lôi quang hao hết, vừa rồi kia cành lá rầm rạp, thân cây cực to cây giả, đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một đoạn không đủ hai thước than hóa gốc cây, cô linh linh sử tại đầy đất bừa bộn bên trong, tản ra nồng đậm khói đen. Hộ kiếm, kim vật, ngọc phù. Thạch Thanh Tuyển trên người trang bị chi hào hoa, nói thực ra, thật đúng là nhường Nghê Côn kinh diễm một cái. Chỉ là, hộp kiếm là Yến Xích Hà, kim Phật là Bạch Vân Pháp Sư, kia triệu dẫn thiên lôi ngọc phủ. Ân, chi thu nhất diệp am hiểu dùng phủ, không phải là chi thu nhất diệp áp đáy hòm bảo bối à? T. Chẳng lẽ nói 16 năm trước, bốn vị dị hiệp anh liệt về sau, bảo bối toàn bộ rơi xuống Thạch Chi Hiên trên tay. Kia không hư công tử chín khẩu phi kiếm chẳng phải là. Nghê Côn liền có chút không nghĩ ra. năm đó tham gia tiêu diệt Bái Nguyệt giáo chi chiến cao thủ cũng không ít, dựa vào cái gì tốt bảo bối, hết thảy cũng rơi xuống Thạch Chi Hiên trên tay. Chỉ bằng hắn khinh công tốt nhất, chạy nhanh nhất. Ách, cái này còn giống như thật là một cái lý do. Bột nhóm đều chết sạch, thu dọn chiến trường nhặt chiến lợi phẩm, cũng không chính là bằng thối khoái, nhanh chân nhanh tay sao? Lại nói năm đó Thạch Chi Hiên thủ hạ liền đã có con thất. Thạch Chi Hiên được nhiều như vậy chỗ tốt, khó trách có thể khống chế nhiều như vậy kiệt ngạo bất tuần người xuyên việt. Bất quá hắn hiện tại cũng đem bảo bối giao cho nữ nhi, chỉ có chống rồng phi kiếm không gặp Thạch Thanh Tuyền dùng qua, vậy có phải hay không nói rõ? Thạch Chi Hiên đã không cần đến chống rồng phi kiếm bên ngoài bảo vật. Mặt khác đối với Thạch Thanh Tuyền có thể sử dụng những này bảo bối, Nghê Quân cũng có chút ngạc nhiên. Kim Phật còn dễ nói, chính là một cái người bình thường cũng có thể dùng pháp khí. Chỉ là người bình thường, không cách nào chủ động thôi phát Kim Phật uy năng, chỉ có thể cầm trong tay Kim Phật, bị động chống cự âm hồn ác quỷ. Mà Thạch Thanh Tuyền có một cái xuất thân Phật môn mẫu thân, lại có một cái Phật pháp tu vi có thể xưng cao tăng đại đức lão cha, dạng này xuất thân, Thạch Thanh Tuyền Phật pháp tạo nghệ đương nhiên không cần phải nói, có thể chủ động thôi động Kim Phật hộ thể, cũng là chẳng có gì lạ. Nhưng này hộ kiếm, Ngọc Phù đều là chủ động công kích hình pháp khí, làm sao Thạch Thanh Tuyền vận dụng bắt đầu, cũng như thế nhẹ nhõm. Hoàn toàn nhìn không ra có bao nhiêu phí sức bộ dạng. Nàng lại là gia học uyên thâm, thiên phú cực cao, sớm đã tu thành tiên thiên chân khí, có thể công lực cũng không nên có bao sâu dày à. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Gặp Nghê Côn tay nâng cái cằm, nhìn không chuyển mắt nhìn tự mình, Thạch Thanh Tuyền cười hì hì nói, nhãn thần có chút ít đắc ý. Cầu xiết cái phiếu. Chương 66, 066, thụ yêu di sản. Nghê Côn thật là có nghi hoặc muốn thỉnh giáo. Thanh Tuyền ngươi vì sao có thể khống chế nhiều pháp khí như vậy, nhưng không thấy phí sức? Thạch Thanh Tuyền cười nói, bởi vì những pháp khí này điều động đến vốn là không có cỡ nào phí sức. Kim Phật tại Thành Đô Thành Văn Thủ trong viện cung phụng nhiều năm, quanh năm đến tín đồ nguyện lực gia trì, ta chỉ cần lấy Phật môn tâm pháp dẫn đạo, đem bên trong ngưng luyện nguyện lực dẫn xuất là được, bản thân không cần nỗ lực bao nhiêu. Hộp kiếm mỗi ngày có thể tự sinh một đạo kiếm khí, nhiều nhất có thể tích xúc ngàn ngày, tích lũy gian lận đạo kiếm khí. Kiếm khí bình thường thu tại trong hộp, ôn dưỡng càng lâu, uy lực càng lớn. Cần dùng lúc, chỉ cần mở ra hộp kiếm, thả ra cũng dẫn đạo kiếm khí công kích địch nhân liền có thể, chính ta tiêu hao cũng là không lớn. Về phần kia ngọc phù, chính là tại ngày mưa giông lúc, đem đặt lôi điện liên tiếp phát sinh chi địa, làm cho tự hành dẫn đạo thiên lôi nhập phù, niêm phong cất vào kho bắt đầu. Sử dụng thời điểm, cũng chỉ cần nỗ lực một chút chân khí dẫn đạo, liền có thể thả ra trước đó niêm phong cất vào kho thiên lôi rất yêu. Ai, lần này ta thế nhưng là đem bản lĩnh cuối cùng cũng lấy ra nha. Kim Phật, hộp kiếm còn tốt, dùng qua về sau, Kim Phật có thể đặt hương hỏa cường thịnh chùa miếu bên trong cung phụng, khiến cho hấp thu tín đồ nguyện lực, chậm rãi khôi phục uy năng. Hộp kiếm cũng có thể tự sinh kiếm khí, nuôi tới 2-3 năm, liền lại có nghìn đạo kiếm khí. Có thể ngọc phù là duy nhất một tấm, dùng qua về sau, liền rốt cuộc không có rồi. Nghe Côn nhíu mày. Thanh Tuyền ngươi cái này thế nhưng là đem nội tình toàn bộ nói cho ta biết à, liền không sợ ta gặp bảo khởi ý, đoạt ngươi bảo bối sao? Thạch Thanh Tuyền trừng lớn hai mắt, ngươi sẽ đoạt sao? Nghe Côn chật chật lưỡi, lắc đầu, sẽ không. Ta liền biết rõ ngươi sẽ không. Thạch Thanh Tuyền cười nói, ta xem người thế nhưng là rất chuẩn nha. Nói xong lại hai tay chắp sau lưng, hướng về kia than cốc hình dáng gốc cây bước đi. Phải đi kiểm tra một phen, nhìn một cái thụ yêu có phải hay không chết thật đấu. Lúc này nàng đưa lưng về phía Nghê Côn, đối với phía sau Nghê Côn, đúng là không có chút nào để phòng chi ý. Nghê Côn cũng không biết rõ nàng từ đâu tới lòng tin, lại chắc chắn tự mình sẽ không đối nàng lên ác ý. Đương nhiên hắn cũng là thật không có ác ý. Bất quá cô nương ngươi như thế tin tưởng mình nhãn lực, có phải hay không không tốt lắm. Dáng dấp đẹp trai liền nhất định là người tốt ta. Dáng dấp đẹp trai cũng có thể là Dương Khang, Âu Dương Khắc, Biên Bất Phụ loại kia mặt hàng a. Cũng không phải là mỗi một cái xoái ca, cũng giống như ta như thế chính trực hiền lành. Trong lòng chửi bậy, Nghê Côn lắc đầu bất đắc dĩ, đi theo. Thạch Thanh Tuyền đi vào gốc cây trước, theo trong ví tay lấy ra phổ thông lá bùa, dán tại gốc cây phía trên. Qua một trận, gặp lá bùa cũng không biến hóa, nàng thỏa mãn gật gật đầu, đối Nghê Côn cười nói ra. Xem ra thụ yêu thật là chết hẳn. Nghê Côn lại lắc đầu. Không phải vậy. Cây lớn dễ sâu, thụ yêu bản thể như thế to lớn, dưới mặt đất bộ rễ không biết bao sâu, nói không chừng liền có một tia sinh cơ tiềm ẩn dưới mặt đất. Nói, hắn hình chiếu ra một cái đại kiếm hai tay, vung mạnh kiếm làm bữa, tại gốc cây trên một trận chém vào, đem bên ngoài than tầng cắt đứt xuống, lộ ra bên trong bạch sắc thụ tâm. Tiếp lấy lại vung kiếm tại thụ tâm một trận khoan đảo, thẳng đến đem thụ tâm chui ra một cái 5 thước bao sâu, thâm nhập dưới đất lỗ thủng, lúc này mới từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra Trường Hoàng Phi kiếm, trở tay một kiếm, mà không đổi sắc cắt vỡ tự mình kia đao kiếm bình thường khó mà phá phòng lòng bàn tay, nắm tay một chen, liền có nóng dược tiên huyết dương dương vẩy xuống, chạy tràn tại thụ tâm trong lỗ thủng. Lúc đầu cũng không biến hóa, nhưng qua một trận, là nhiệt huyết tại lỗ thủng dưới đáy, chậm rãi rót vào chất gỗ bên trong, chợt nghe vang một tiếng, một đạo liệt diễm phảng phất suối phun, từ 5 thước bao sâu lỗ thủng đáy phun ra. Chính là yêu quỷ âm khí cùng Nghê Côn tinh huyết dương khí đối hướng, dẫn đốt hắn hỏa diễm huyết mạch. Theo thụ tâm phun lửa cháy bùng, hai người dưới chân mặt đất cũng chi cực chấn, một cái thô to rễ cây mang theo thê lương kêu rên thanh âm liệt địa mà ra, như cự mãng đồng dạng tại trên mặt đất lung tung đập, cuồn cuộn, thẳng đem mặt đất đánh ầm ầm rung động, phi xa tàu thạch. Thế mà thật chưa chết tuyệt. Thạch Thanh Tuyền sắc mặt biến hóa, lấy ra hộ kiếm, đem cuối cùng hơn 100 đạo kiếm khí hết thảy thả ra, toàn đâm thô to rễ cây. Kiếm khí toàn đâm phía dưới, rễ cây tuôn ra hơn 100 lô lớn, chảy ra hắc huyết đồng dạng ô chọc chất lỏng. Thạch Thanh Tuyền lại lấy ra một chồng phổ thông lá bùa, quát một tiếng, trục quỷ khu ma lệnh. Tật. Đem lá bùa một vẩy, đầy trời lá bùa bay vụt đến rễ cây phía trên, dừng lại mãnh liệt nổ. Rễ cây lập tức như rắn đồng dạng mãnh liệt co quắp, ra trên toát ra quần quần khói đen. Nghe Côn cũng không có khoanh tay đứng nhìn, song trưởng giấy lên liệt diễm, liên tục ném ra ngoài hỏa cầu, rơi vào rễ cây phía trên, dẫn phát liên hoàn bạo tạc. Hai người liên thủ, dày vò chỉ chốc lát, đem kia thô to rễ cây hủy đi đến thất linh bát lạc. Cuối cùng cây kia cái to nhất bộ vị bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một quả quỷ dị chất gỗ đầu lâu, tóc là lít nha lít nhít xúc tu hình dáng sợi rễ. Hắc Sơn lão yêu sẽ vì ta báo thù. Đầu lâu kia dùng một đôi sinh đầy vòng tuổi chất gỗ con mắt, oán hận trừng mắt nhìn Nghe Côn, Thạch Thanh Tuyền liếc mắt, vang một tiếng sụp đổ ra, triệt để hôi phi yên diệt. Hắc Sơn lão yêu. Thạch Thanh Tuyền khẽ giật mình, chẳng lẽ còn có yêu ma? Nghe Côn ngưng thần để phòng một trận, thẳng đến gốc cây trong lỗ thủng phun ra hỏa diễm dần dần dập tắt, cũng không có gặp cái khác động tĩnh, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, cười nói: cái này thụ yêu lừa gạt người đâu? Hắc Sơn lão yêu tuy mạnh, nhưng chưa hẳn liền xuyên qua đến đây. Lại nói Hắc Sơn lão yêu chính là âm phủ quỷ vương, thụ yêu mộ mỗ là dương thế yêu ma, coi như hai cái đều xuyên qua đến đây, cũng chưa chắc ngay tại cùng một cái địa phương. Lại đề phòng một trận, không thấy Hắc Sơn lão yêu đột kích, Nghe Côn dần dần yên lòng, tiến lên kiểm nghiệm một phen, vì thế còn lần nữa chen lấn nhiều tiên huyết ra, xác định gốc cây không còn chút nào nữa yêu khí còn sót lại, lúc này mới đối Thạch Thanh Tuyền gật đầu. Đến tận đây, cái này thụ yêu xem như tuyệt cái, không có ngóc đầu trở lại cơ hội. Thạch Thanh Tuyền thở phào một cái, đối Nghe Côn nở nụ cười xinh đẹp. Nhờ có ngươi a, bằng không ta còn thực sự muốn bị cái này thụ yêu giả chết lừa qua. Nghe Côn cười nói, kỳ thật coi như không có trừ tận gốc thụ yêu, nó bản thể thân cây bị thiên lôi phá hủy, chỉ còn lại tàn cái, nguyên khí đại thường, chỉ sợ cũng muốn tu dưỡng hơn mấy trăm năm, khả năng lần nữa ra làm hại. Đang nói lúc, hắn mũi thở bỗng nhiên hơi động một chút, ngửi được một luồng kỳ dị mùi thơm ngát. Cái này mùi thơm ngát cực kỳ tươi mát động lòng người, chính là người một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, người trên một luồng, liền cảm giác mừng rỡ, lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thượng hạ cũng lộ ra một loại thoải mái không diễn tả được hài lòng. Đây là Nghe Côn trong lòng hơi động, theo mùi thơm đi qua, đi vào rễ cây liệt địa mà ra địa động trước, nhảy xuống địa động, chỉ thấy kia mùi thơm chính là theo một đoạn đã bị đốt cháy khét tráng kiện rễ cây bên trong lộ ra. Hắn lấy ra trường hoàng phi kiếm, đem than cốc xé ra, đào ra một khối ngón cái lớn nhỏ, bóng ánh sáng long lanh, phảng phất không tì vết mỹ ngọc, vốn lại xúc cảm mềm mại, giống như mơ kỳ dị sự vật. Kia kỳ dị mùi thơm ngát chính là từ này kỳ dị sự vật bên trên tán phát ra. Mà theo Nghe Côn lấy ra vật này, mùi thơm ngát càng thêm nồng đậm, tràn ngập chu vi, chung quanh trên mặt đất, lại nhanh chóng sinh trưởng ra rất nhiều cỏ cây mảnh mầm, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giãn ra cánh lá, khỏe mạnh trưởng thành. Đây là cái gì? Thạch Thanh Tuyền cũng bị kia mùi thơm ngát dẫn tới, nhìn thấy chu vi cỏ cây nhanh chóng sinh sôi, một chút lớn nhanh cỏ nhỏ, thậm chí mở ra lấm ta lấm tấm hoa dại, nhất thời không khỏi trợn mắt hốt mồm. Như thế nào như thế? Câu xiết cái phiếu. Chương 67, 067, sinh tử chi giao. Cái này chỉ sợ là thụ yêu nhiều năm ngưng tụ bản nguyên. Nghe Côn hưng phấn nói, một hành yêu vật, sinh cơ mạnh nhất, nó còn sót lại điểm ấy bản nguyên, một khi triệt để tản mắt ra, sợ là trong nháy mắt liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một mảnh mộ lâm. Hắn trước đem khối này một yêu bản nguyên thu vào nhẫn chứa vật bên trong, tiếp lấy lại tại đốt cháy khét rễ cây bên trong một hồi lâu tìm kiếm, bận rộn nửa ngày, rốt cục lại chỉ đến ngón út lớn nhỏ một khối nhỏ. Thanh Tuyền, người tốt là có hảo báo. Chúng ta chu sát yêu quỷ, cái này không phải chỗ tốt. Nghe Côn ha ha cười nói, cái đồ chơi này ta đoán chừng có thể ăn, hẳn là có cường thân kiện thể, gia tăng công lực, chú nhan dưỡng sinh công hiệu. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nô, lý do an toàn, ta trước nếm một chút xíu. Hắn dùng móng tay bóp phía dưới hạt vừng lớn nhỏ một chút xíu, đầu lưỡi một quyển, liếm tiến vào miệng bên trong, muốn tự mình nghiệm chứng. Thạch Thanh Tuyền cả kinh nói, yêu quái đồ vật sao có thể ăn bậy? Coi chừng có độc. Nghe Côn cười ha ha một tiếng. Không có việc gì, ta mệnh rất cứng, không chết được. Hắn cũng không phải ỷ vào có thể phục sinh không sợ chết. Chỉ là người tu hành bản nguyên duy tinh duy thuần, thụ yêu mộ mộ vốn là không độc loại cây, cũng không phải là mũi tên độc gỗ kiến huyết phong hầu. Thi triển yêu thuật lúc cũng chưa từng dùng qua độc thuật, bởi vậy Nghe Côn có rất lớn nắm chắc, rễ của nó bản nguyên bên trong, đại khái dẫn đầu không độc. Sự thật chứng minh hắn không có đoán sai. Một đạo mát lạnh khí tức tại hắn đầu lưỡi tan ra, làm hắn răng môi thơm ngát, trong miệng mũi tràn đầy tươi mát động lòng người có cây mùi thơm ngát. Tiếp lấy kia mát lạnh khí tức, như thanh tuyền đồng dạng giạt rào chạy qua yết hầu, rơi vào trong dạ dày, lại cấp tốc lan tràn đến ngũ tạng lục phủ. Giờ khắc này, Nghe Côn chỉ cảm thấy tự mình ngũ tạng lục phủ cũng tại bị kia đạo thanh lạnh khí tức cọ rửa rèn luyện, tâm can dạ dày tỳ phổi thận, tất cả nội tạng cũng tại cái này một đợt cọ rửa rèn luyện phía dưới, ẩn ẩn có nhiều mạnh lên cảm giác. Chỉ là hắn nuốt quá ít, mới hạt vừng lớn một chút, vừa mới có chút cảm giác, kia mát lạnh khí tức liền biến mất, hơn phân nửa lại bị thần bí chìa khóa phiêu không có. Cái này nhường Nghe Côn rất khó xác định, tự mình vừa mới kia ngũ tạng lục phủ đều bị cọ rửa rèn luyện cảm giác, đến tột cùng là thật hay không. Về sau lại điều ra bảng cá nhân, quét mắt một vòng tuổi thọ chỉ số, phát hiện còn lại tuổi thọ số trời cũng không biến hóa. Về phần dây điểm phải chăng có biến hóa, Nghe Côn cũng không lớn rõ ràng, dây điểm bất cứ lúc nào tại giảm bất biến động. Trừ phi hắn bình thường có thể một bên làm việc một bên âm thầm tinh chuẩn độc dây, nếu không không có khả năng chuẩn xác ký ức. Người không sao chứ? Gặp Nghe Côn nhíu mày mà người, Thạch Thanh Tuyền không khỏi lo lắng hỏi. không có việc gì. Nghe Côn lắc đầu, trầm ngâm một trận, nói ra, cái này bản nguyên cụ thể công hiệu còn không rõ ràng, bất quá có thể xác định nên rất có chỗ tốt. Nói hắn lấy ra một lớn một nhỏ hai phần bản nguyên, đem kia phần lớn bằng ngón cái đưa cho Thạch Thanh Tuyền. Hôm nay Chu Yêu, Thanh Tuyền ngươi là chủ lực, không chỉ có hộp kiếm tích xúc 1000 đạo kiếm khí tiêu hao sạch sẽ, còn hao phí duy nhất một cái Thiên Lôi Ngọc Phù, Kim Phật cũng phải cầm đi chùa miếu bên trong một lần nữa cung phụng. Nỗ lực nhiều như vậy, phần này lớn lý thuyết về ngươi. Nếu không có Thạch Thanh Tuyền, Nghe Côn muốn ngăn trở Thụ Yêu hao tổn bản nguyên thi triển chiêu kia linh tà hiển uy, liền phải khắc mệnh mở lớn. Nghĩ chém giết Thụ Yêu bản thể, lại phải đến một phát đại uy thiên long, đồng thời còn không biết rõ cụ thể muốn tiêu đốt hơn 10 ngày tuổi thọ, khả năng phá hủy Thụ Yêu bản thể. Kết quả hiện tại hắn một ngày bệnh cũng không có khác, xe tăng phát ra toàn bộ từ Thạch Thanh Tuyền một người xử lý, hắn liền theo đánh chuyến hỗ trợ liền có thể đạt được chỗ tốt, tự nhiên muốn cho Thạch Thanh Tuyền cầm đầu. Nhưng mà Thạch Thanh Tuyền lại là lắc đầu liên tục, ta không muốn. Nghe Côn cười nói, Thanh Tuyền ngươi không cần phải khách khí. Thạch Thanh Tuyền chu mỏ một cái, mới không phải khách khí với ngươi khiêm lượng, muốn bắt nhỏ bé. Ta nha, là lớn nhỏ đều không cần. Nghe Côn ngạc nhiên nói, đây là vì sao? Thạch Thanh Tuyền nói, ta cũng không giống như ngươi như thế lớn lá gan, yêu ma trên thân tìm tới đồ vật cũng dám ăn. Kia ăn một chút xíu không có việc gì, có thể ăn nhiều một điểm, sẽ có hay không có phiền phức. Ăn về sau lúc ấy không có việc gì, có thể qua mấy ngày có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Đây đều là không nói chính xác. Cho nên nha, cái này đồ vật lại thơm, ta cũng không muốn đụng. Nghe Côn nhịn không được cười lên, Thanh Tuyền ngươi ngược lại là cẩn thận. Gặp nàng xác thực không muốn đụng Thụ Yêu bản nguyên, Nghe Côn nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra một cái huyết bổ để đưa tới. Cũng không thể để ngươi không thu hoạch được gì. Đã ngươi không muốn Thụ Yêu bản nguyên, vậy liền dùng những này huyết bổ để làm bồi thường. Ân, huyết bổ để chính là kỳ lân quả. Thạch Thanh Tuyền kinh ngạc nói, kỳ lân quả? Chính là Nhạc Sơn đại Phật bên kia kỳ lân trong động sản xuất dị quả. Kỳ lân động hỏa kỳ lân quả nghe đồn, tại cái này 2 tháng bên trong sớm đã truyền khắp thuộc chúng, thậm chí dâm gian thiên hạ. Đất thuộc bên ngoài, cho rằng là khuyết đại suy đoán, nghe nhầm đồn bậy, tin người không nhiều, bất quá thuộc chung người, phần lớn cũng tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không phải hỏa kỳ lân kinh khủng, bị người sống sót trắng trợn phủ lên, mà xuyên bang ba minh, thậm chí cường đại Phật môn, cũng đúng là kỳ lân trong động tổn thất nặng nề, liền chân môn pháp sư bực này sơn môn hộ pháp cũng mất mạng kỳ lân trong động, sớm đã có vô số giang hồ bụi cỏ, mạo hiểm tiến vào kỳ lân động, tìm kiếm trong truyền thuyết cái kia có thể trọng thương tất trị gia tăng công lực kỳ lân quả. Nhiều như vậy, Thạch Thanh Tuyền tiếp nhận cái kia thành vỏ ngoài đỏ sậm, bên trong lóe ra nhàm tương quang mang, xúc cảm hơi có vẻ nóng rực dị quả, điểm một điểm số, kinh ngạc nói: 18 ai. Ta nghe nói một cái kỳ lân quả, liền có thể làm cho sắp chết người khởi tử hồi sinh, thụ nặng hơn nữa tổn thương cũng có thể ngắn thời gian khỏi hẳn. Nếu là vô hại, ăn về sau ngồi xuống luyện hóa, càng có thể công lực tiến nhanh. Bây giờ thành đô phủ bên trong, một cái kỳ lân quả đã xào đến vạn lượng hoàng kim một cái giá trên trời, còn có tiền mà không mua được, căn bản không người lấy ra bán. Tất cả theo kỳ lân trong động còn sống trở về người, cũng từng cái cũng giữ kín như bưng, phần lớn nói mình không có đạt được kỳ lân quả, chính là sợ đưa tới kẻ xấu nhớ thương. Chân quý như thế linh vật, ngươi vậy mà bỏ được một hơi cho ta 18 mai. Đây coi là cái gì? Nếu như là mới vừa ra Lăng Vân quật kia một lát, một hơi cho ngươi 30-40 mai ta cũng không mang theo nháy một cái con mắt. Đáng tiếc cái này 2 tháng tu luyện chỗ hao tổn rất nhiều, bây giờ cho ngươi 18 mai, trên thân đã còn thừa không nhiều, về sau cũng không dám giống như trước đồng dạng mãnh liệt dập đầu, đến giữ lại trị thương cứu mạng. 18 mai huyết bổ để không có chút nào nhiều. Nghe Côn ước lượng trên tay hai phần Thụ Yêu bản nguyên, khẳng khái cười một tiếng. Chúng ta kể vai chiến đấu, liên thủ Chu Yêu, chính là tình nghĩa lẫn nhau hứa, sinh tử chi giao sắt giao tình. Lại nói vốn nên ngươi đến kia phần Thụ Yêu bản nguyên, nói không chừng so 18 mai huyết bổ để càng thêm chân quý. Hắn đã dùng huyết bổ để thoát thai hoán cốt một lần, về sau lại ăn huyết bổ để, mặc dù linh lực còn tại, nhưng cũng sẽ không lại tới một lần thoát thai hoán cốt. Mà cái này Thụ Yêu bản nguyên, không chỉ có hư hư thực thực có cường hóa tạng phủ công hiệu, nói không chừng còn có thể cho hắn một lần nữa thoát thai hoán cốt, đối với hắn mà nói, tất nhiên là so huyết bổ để càng thêm quý giá. Tới ngươi tình nghĩa lẫn nhau hứa. Thạch Thanh Tuyền hờn dỗi một tiếng, không còn khách khí, đem huyết bổ để thu vào cái ví nhỏ bên trong, cười mỉm nói ra: đã ngươi đối đãi ta như thế hào phóng, vậy ta cũng không cùng ngươi tiểu khí. Ngươi không phải muốn nhìn diện mục thật của ta sao? Liên nhìn tốt, không cho phép nháy mắt nha. Nói, đưa tay hướng trên mũi một vòng, đem kia quái dị giả cái mũi lấy xuống, hiện ra chân diện mục tới, giống như là vẽ rồng điểm mắt, lại giống là lao đi thiên công tạo vật trên nhiễm bụi bặm. Lấy xuống giả cái mũi Thạch Thanh Tuyền, phảng phất trích phàm thiên nữ, đẹp đẽ không tì vết, thần vận tự nhiên, trung linh tuyệt tú, thanh lệ không gì sánh được. Vô luận dung mạo khí chất linh tính, quả thực không thể so với Loan Loan sư Phi Huyên có chút kém. Gặp Nghe Côn nhìn không chớp mắt tự mình, Thạch Thanh Tuyền nhíu rất thanh tú mũi ngọc tinh xảo, mặt mày cong cong, khóe môi hơi vện, gò má bên cạnh hiện ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền, thản nhiên nói, xem được không? Nghe Côn nghiêm túc gật đầu. Đẹp mắt. Hiện tại ta còn thật sự có chút muốn gặp sắc khởi ý. Thạch Thanh Tuyền hai tay theo ngực, lui lại một bước, làm kinh hãi hình dáng. Người ta gan nhỏ, ngươi cũng không nên làm ta sợ. Nghe Côn cười ha ha một tiếng. Tiểu cô nương đừng sợ, ta cũng không phải là người tốt lành gì. Thạch Thanh Tuyền. Nghe Côn. Hai người một hồi lâu mắt lớn trừng mắt nhỏ, đồng nhiên thổi phù một tiếng, cùng nhau bật cười. Thoải mái sướng cười một trận, Nghe Côn nói, Thụ Yêu đã trừ, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Thạch Thanh Tuyền gật gật đầu, "Ừm, là nên đi." "Thanh Tuyền ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi." "Ta tại thành đô trong thành có cái chỗ ở, về thành trước đi." "Vậy được, ta liền đưa ngươi về thành." "Ngươi cũng ở tại thành đô trong thành?" "Không, ta ở tại thành Nam hơn 10 dặm bên ngoài một tòa trong sơn trang." "Nô, coi như chỗ ở của ta, tựa hồ so thành đô thành gần hơn một chút." "Nếu không, Thanh Tuyền ngươi đi trước ta chỗ nào nghỉ một đêm, ngày mai lại về thành." "Ngươi cái này ra hỏa, nào có lần đầu gặp mặt, liền mời nữ nhi ra đi nhà ngươi." "Ừm. Nhóm chúng ta không phải sinh tử chi giao a. Ngươi đi luôn đi." Nói giỡn ở giữa, hai người tắm rửa lấy thưa thất tinh quang, xuyên lâm vượt đèo, hướng thành đô thành phương hướng lao đi. Câu siết cái phiếu. Chương 68, 068, nam nhân phải có cốt khí. Cho đến tiên minh, Nghê Côn vừa rồi ngâm nga bài hát, khoan thai trở lại sơn trang. Loan Loan còn tại bế quan củng cố cảnh giới, Văn Hải Đình tại Thụy Mỹ cho cảm giác, Trúc Ngọc Nghiên ngược lại là sáng sớm liền bắt đầu, đang ngồi ở trên nóc nhà, đón mặt trời mới mọc đã tọa thổ nạp. Xa xa nhìn thấy Nghê Côn theo trang viên cửa chính trở về, Trúc Ngọc Nghiên vội vàng thu công, từ nóc nhà nhanh nhẹn bay xuống, nên đón. Nhìn thấy Nghê Côn, nàng chỉ là như thường hành lễ vân an, không nhắc tới một lời Nghê Côn tối hôm qua cả đêm chưa về, đến tột cùng là đi phương nào, lại gặp cỡ nào chuyện tốt, đến mức như thế mặt mày tỏa sáng. Nghê Côn thụ Trúc Ngọc Nghiên vân an, cười ha hả trả lời. "Ngọc Nghiên sớm a, làm sao không thấy Thải Đình, hôm nay không phải nàng trực luân phiên a?" Trúc Ngọc Nghiên mím môi cười một tiếng. "Công tử quên rồi, ngày hôm qua ngươi đã nói, muốn tiếp thân với ngươi cùng một chỗ tu luyện Như Ma đại lực pháp, Hổ Ma luyện cốt quyền." Thiếp thân nghĩ, đã là muốn cùng công tử cùng một chỗ tu luyện, liền vừa vặn đem phục thị công tử sự tình cùng nhau tiếp nhận. "Con Thải Đình, thiếp thân liền nhường nàng nghỉ ngơi, dù sao nàng từ trước đến nay liền ham ăn nhàn." Nghê Côn gật gật đầu, "Như thế cũng tốt. Điểm tâm làm tốt không?" "Bản công tử có chút đói bụng." "Đã làm tốt, ngay tại trong phòng bếp nóng ra đây." "Công tử lại trở về phòng đợi chút, thiếp thân cái này liền đem hướng ăn đưa tới." Nghê Côn trở lại lầu nhỏ, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra ba tấm lá bửa, khóe miệng trồi lên một vòng ý cười. Đây là hắn tại đem Thạch Thanh Tuyền đưa đến thành đô ngoài thành, lâm phân biệt lúc, Thạch Thanh Tuyền đưa cho hắn đưa tin phủ. Có thể dùng cực nhỏ chữ nhỏ, viết không cao hơn 20 cái chữ tại lá bửa phía trên, về sau thiêu đốt lá bửa, tin tức liền sẽ tức thời xuất hiện tại Thạch Thanh Tuyền bên kia một cái ngọc khuê bên trên. Đưa tin cự ly không thể vượt qua 200 dặm, vượt qua thì không cách nào tiếp thu. Lá bùa luyện chế không dễ, Thạch Thanh Tuyền chỉ cấp Nghê Côn 3 tấm. Lại bởi vì ngọc khuê đành phải một cái, cho nên hiện tại chỉ có thể là Nghê Côn đơn phương cho Thạch Thanh Tuyền đưa tin. Bất quá Nghê Côn đã rất hài lòng. Đầu năm nay, có thể có loại này xa cự ly thông tin phương thức, đã phi thường không tầm thường. Đồng thời Thạch Thanh Tuyền đã chịu cho hắn phương thức liên lạc, vậy đã nói rõ nàng đối với hắn rất có hảo cảm. Mà chỉ là 3 tấm đưa tin phủ, lại có thể truyền lại bao nhiêu tin tức? Đồng thời còn chỉ có thể Thạch Thanh Tuyền đơn hướng tiếp thu. Vậy liền khẳng định không phải nhường Nghê Côn không có việc gì đưa tin cho nàng nói chuyện phiếm. Đã không phải nói chuyện phiếm sử dụng, kia tác dụng rõ ràng cũng chỉ một cái, nhường Nghê Côn có thể liên lạc đến nàng, hẹn nàng gặp nhau. Tầng này dụng ý Thạch Thanh Tuyền dù chưa nói rõ, nhưng Nghê Côn tất nhiên là có thể lĩnh ngộ ra đến, suy nghĩ ngày nào lúc rảnh rỗi, liền hẹn nàng ra, mang nàng đi xem nhạc sơn đại phật, lại đi Lăng Vân quật bên trong đi dạo một vòng. Đang khoan thai mặc sức tưởng tượng cùng Thạch Thanh Tuyền dắt tay cùng dạo Lăng Vân quật lúc, Trúc Ngọc Nghiên mang theo cơm hộp đến đây. Thu hồi đưa tin phủ, tại Trúc Ngọc Nghiên phục thị phía dưới ăn nghỉ bữa sáng. Nghê Côn đứng dậy, triển khai hai tay, Trúc Ngọc Nghiên rất có ăn ý tới, giúp hắn cởi áo nối dây lưng. Sau đó xóa bôi kim cương mơ. Theo lẽ thường thì chỉ làm cho nàng thoa lên nửa người cùng mặt sau, nửa người dưới chính Nghê Côn tới. Bôi hảo rực dầu, Nghê Côn đang muốn đi ra ngoài, Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên nói. Công tử, cái này kim cương mơ hỗ trợ đoán thể rất có linh nghiệm, thiếp thân đã muốn cùng công tử cùng một chỗ tu luyện, phải chăng cũng có thể dùng tới dùng một lát. Nghê Côn cười nói, thuốc này dầu vốn chính là ngươi lấy được, ngươi như muốn dùng riêng chính là, cần gì hỏi ta. Trúc Ngọc Nghiên thản nhiên nói. Lăng Vân quật bên trong, công tử từ Hỏa Kỳ Lân nhanh vuốt phía dưới cứu thiếp thân, lúc ấy liền nói qua, thiếp thân đã là công tử người. Đã là công tử người, kia thiếp thân hết thảy liền cũng đều là công tử. Cái này kim cương mơ tuy là thiếp thân lấy được, có thể quyền sở hữu cũng là thuộc về công tử đâu. Nghe Côn cười ha ha một tiếng, ngươi cũng biết nói lời nói. Nói thực ra, âm quý phái các nữ tử không hổ là chức nghiệp yêu nữ, sở trường mị hoặc. Trúc Ngọc Nghiên một khi buông xuống một phái tông sư, ma môn âm hậu giá đỡ, phục dưỡng lên người đến, kia lấy nàng dung mạo, tư thái, khí chất, thủ đoạn, thật thật cực để cho người ta dễ chịu hưởng thụ, tìm không ra một tia ma bệnh. Loan Loan những thủ đoạn kia cùng Trúc Ngọc Nghiên so sánh, non nớt không biết bao nhiêu, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể náo một ít nữ hài tính tình, có thể âm hậu liền xưa nay sẽ không, hết thể lấy Nghê Côn ý chí làm chủ. Liên cái này để người ta rất sướng rồi. Nếu không phải Nghê Côn tự có gặp gỡ, tâm tính vững như lão cẩu, chỉ sợ sớm đã trầm mê tại nàng ôn nhu hương bên trong, đem lai lịch của mình thậm chí ra sản, tất cả đều chấn động rất xuống đến sạch sẽ. Đã công tử đáp ứng, thiếp thân còn có một cái yêu cầu quá đáng. Trúc Ngọc Nghiên dài tiệp cụ xuống, nhẹ giọng nói ra, thiếp thân tự hành xóa bôi, phía sau lưng lại là không thể chú ý đến. Cho nên, không biết công tử có thể hay không, cũng giúp thiếp thân một cái. Nàng cũng chưa từng ra vẻ ngượng ngùng, cứ như vậy thanh âm nhu hòa, lại đại đại phương phương đem thỉnh cầu nói ra, sau khi nói xong, còn một mặt bình tĩnh nhìn xem Nghê Côn, tựa như thỉnh cầu của nàng, chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tốt ta, sự tình xác thực không lớn. Hỗ trợ bôi dầu thuốc mà thôi, bao lớn chút chuyện a. Nhưng vấn đề là, nàng là Trúc Ngọc Nghiên, là thiên hạ rất yêu yêu nữ a. Nhìn nàng một cái khí chất kia tinh khiết không tì vết, đục không một chút yêu dị tuyệt mỹ khuôn mặt, lại nhìn một cái nàng thức tha tinh tế thon dài thân thể mềm mại, Nghe Côn đột nhiên cảm giác được yết hầu có chút phát khô. Người thiếu niên hỏa lực cường tráng, đến rót một bát to trà lạnh đi hạ nhiệt. Tâm hắn phía dưới ám đạo, trên mặt lại vân đạm phong khinh gật đầu, tiện tay mà thôi. Trúc Ngọc Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Nghe Côn, nhẹ hiểu áo tơ. Xô xô xoạt xoạt âm thanh bên trong, tầng tầng váy áo rơi xuống đất. Trong nháy mắt, Trúc Ngọc Nghiên tuyết lưng eo nhỏ nhắn liền tận hiện lên Nghe Côn trước mắt. Âm quý phái công pháp thần kỳ, Thiên Ma Bí Lập Ý, chính là truy tìm thiên đạo, phá toái hư không tu tiên công pháp, Trúc Ngọc Nghiên cho dù dừng bước tầng 17, cũng thanh xuân bất lão, dung nhan vĩnh trú, da thịt chi hóng ánh kiều nộn, càng cao hơn 28 giai nhân. Trên người nàng đương nhiên còn có quần áo, nhưng chỉ là một cái lụa mỏng quần dưới. Xuyên thấu qua tầng kia trắng tinh lụa mỏng, cũng có thể đưa nàng thon dài hai chân nhìn một cái không sót gì. Nghe Côn tâm hỏa bùng cháy mạnh, miễn cưỡng ổn định thiếu niên nhiệt huyết, cầm lấy bình sứ, khấu trừ ra một đoàn kim cương mơ, bôi ở Trúc Ngọc Nghiên trên vai, tiếp lấy liền dùng bàn tay đem bơ tăng ra. Vòng lăn lòng bàn tay chạm đến Trúc Ngọc Nghiên mát lạnh tinh tế tỉ mỉ, thổi qua liền phá ra thì lúc, Nghe Côn mặc niệm băng tâm quyết, lại vẫn ép không được thiếu niên nhiệt huyết, kia cảm xúc bành trướng, vô hạn huyễn tưởng, đón gió vật lộn ngàn cơn sóng xúc động, cũng là càng thêm mãnh liệt. Bất chi bất giác, hắn hai cánh tay cũng ấn vào Trúc Ngọc Nghiên trên lưng, lại xóa bôi một trận, lại quỷ thần xui khiến từ Trúc Ngọc Nghiên dưới xương sườn, vây quanh nàng trước ngực. "Công tử, ngươi..." Trúc Ngọc Nghiên muốn nói lại thôi, trong thanh âm cuối cùng có chút mịt mờ ý xấu hổ. "Bản công tử tối hôm qua tiêu xài hỏa diễm quá độ, hôm nay không muốn phóng hỏa." Nghe Côn thấp giọng nói, một cái tay lại chậm rãi chưa xuống, ấn đến nàng bằng phẳng mềm mại, lại không mất rắn chắc lực đàn hồi trên bụng. Kim cương bơ mùi thuốc tràn ngập tại Nghe Côn trong phòng ngủ. Chẳng biết lúc nào, Nghe Côn trong óc đột nhiên vang lên tiểu thiên sứ đau lòng nhức óc trách cứ. "Nghe Côn, ngươi sao có thể dạng này, ngươi nên biết hổ thẹn a, biết hổ thẹn." Tiếng khiển trách vang vọng náo hải, Nghe Côn lấy lại tinh thần, đã thấy tự mình chẳng biết lúc nào, không ngờ đem Trúc Ngọc Nghiên té nhào vào trên giường, đang gắt gao ôm để ép nàng. Trúc Ngọc Nghiên thì tinh mâu nửa khép, gương mặt từng đỏ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nghiêng đầu nhìn qua bên giường. "Đúng a, ta sao có thể dạng này?" Nghe Côn trong lòng một cái giật mình, vội vàng hai tay khẽ trống, ly khai Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại, xoay người mà lên, ngồi vào bên giường. Đó lấy, hắn liền tại Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc mê mang, lại là không hiểu, vừa thấy thất vọng trong ánh mắt, một chỉ tự mình hung eo, trầm giọng nói ra. Ngồi lên đến chính mình động. Tiểu thiên sứ lúc này mới nở nụ cười hớn hở, "Đại thiện, nam nhân phải có cốt khí." Trúc Ngọc Nghiên một mặt im lặng, muốn nói còn xấu hổ nhìn hắn một cái, đứng dậy chuyển tới Nghe Côn trước mặt, cũng không làm bất luận cái gì che giấu, liền thoải mái lộ ra được nàng cái kia chỉ có một cái lụa mỏng quần dưới thon dài thân thể mềm mại, sau đó tại Nghe Côn trước mặt nhẹ nhàng quỳ gối. T. Nghe Côn hít vào một ngụm khí lạnh, kìm lòng không được đưa tay xoa lên Trúc Ngọc Nghiên mái tóc. Mặc dù nàng không có hoàn toàn tuân thủ Nghe Côn chỉ thị, nhưng bây giờ cái này tình huống, tựa hồ hơn. "Ân, sáng hôm nay tu hành, không có chút nào ngoài ý muốn hoang phế. Bất quá bơi một thân kim cương bơ ngược lại là cũng không hoàn toàn lãng phí. Dù sao chỉ cần làm vận động, bơ liền có thể có hiệu lực." Thời gian cùng giường nhoáng một cái, liền theo sáng sớm đến buổi trưa. Nghe Côn từ trên giường ngồi dậy, duỗi cái thật dài lưng mỏi, chỉ cảm thấy xuyên qua đến nay, thế giới hỗn loạn, thời cuộc không rõ, tuổi thọ dần dần ngắn góp nhặt vô hình áp lực quét sạch sành sanh, toàn thân thượng hạ cũng lộ ra một cỗ phát ra từ nội tâm thư giãn thích ý. Quả nhiên, người có lúc vẫn là đến buông lỏng một cái, hiểu hiểu ép. Áp lực quá lớn, căng đến thật chặt, có hại vô ích. Trong lòng của hắn tự nói, vừa muốn đứng dậy ngủ lại, một cái cánh tay ngọc liền mở rộng tới, vòng lấy hắn eo. Tiếp lấy một cái bạch mãng thon dài cặp đùi đẹp, cũng đặt ở hắn trên bàn chân, một tấm đỏ ửng vẫn còn tuyệt mỹ khuôn mặt, mang theo vô hạn phong tình, gối lên trên đùi hắn. "Công tử, đã là buổi trưa, lại nhiều nghỉ một lát đi." Nghe Côn cười ha ha, ngón trỏ nhẹ nhàng mơn trớn Trúc Ngọc Nghiên rất thanh tú mũi. Ôn Nhu Hương chính là mộ anh hùng. Âm quý yêu nữ Ôn Nhu Hương, càng là có thể dạy thần tiên cốt tủy khô cạn táng tiên ao. Bản công tử muốn trường sinh bất tử, cũng không thể quá nhiều tham luyến. "Ân, ban đêm lại nói." Cầu xiết cái phiếu. Chương 69, 069, hình người linh đan cảm tạ cổ quái xe lửa minh chủ khen thưởng. Nửa đêm, Nghe Côn dịch chuyển khỏi Trúc Ngọc Nghiên đặt ở trên lồng ngực của mình trắng như tuyết tay trắng, lặng yên không một tiếng động khoác áo ngủ lại. Trên mặt hắn lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt, hốc mắt cũng có chút phát xanh, chỉ thiếu một chút liền muốn biến thành không hư công tử loại kia mắt còn thâm. Loại sự tình này coi như nhường nhà gái tự mình động, nam nhân cũng từ đầu đến cuối phải bỏ ra đang năng lượng, tóm lại muốn hao tổn không ít. Đến khắc chế a, hắn âm thầm thổ thức, hướng về phòng ngủ cửa ra vào bước đi. Kỳ thật nếu như chỉ là bình thường ngao chiến, hắn cũng không trở thành như thế mọi mệt. Mấu chốt là ban ngày cùng Trúc Ngọc Nghiên ngao chiến nửa ngày, hắn cho là mình bộ dạng này tu luyện 2 tháng nhân tiên võ đạo, lại trải qua lần thứ 2 thoát thai hoán cốt thân thể, đã rất đi, thế là ban đêm không biết trời cao đất rộng đưa ra, muốn lĩnh giáo Trúc Ngọc Nghiên âm quý phái bí truyền tuyệt kỹ. Âm quý phái bí truyền tuyệt kỹ, tự nhiên là không thể chê, gọi là một cái kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, đặc sắc tuyệt luân. Cho tới bây giờ, nhớ tới âm hậu cặp kia đôi chân dài bạch mãng đồng dạng rào sát lực, nhớ tới nàng kia nhẹ nhàng eo nhỏ nhắn đáng sợ lực bộc phát, cùng nàng kia phảng phất hấp tinh đại pháp đồng dạng kinh khủng hít nhất lực, Nghe Côn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sau khi, lại có chút lòng còn sợ hãi. Đơn giản chính là yêu nghiệt. Nghe Côn quay đầu nhìn một chút trên giường kia dãy núi chập trùng mỹ hảo thân thể mềm mại, ước phía dưới thiếu niên nhiệt huyết, dứt khoát đi ra phòng ngủ. Cũng không thể cùng yêu nữ ngủ cùng một chỗ, không phải vậy không phải dậy vò đến thiên minh không thể. Coi như hắn hiện tại bộ thân thể này, đã coi như là thân thể bằng sắt, như dạng này dày vò xuống dưới, trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế, quản chi là qua không một cái nguyệt, liền muốn biến thành hình tiêu mảnh rẻ cắn thuốc. Chợt trượt. Nghe Côn sau khi rời đi, có vẻ như ngủ say Trúc Ngọc Nghiên, bỗng nhiên nhẹ nhàng khẽ động, ngồi dậy. Lấy nàng tu vi, cho dù ở ngủ say đang chìm, phương viên trong vòng 10 trượng gió thổi cỏ lay, cũng chạy không khỏi nàng cảm giác, nghe Côn đứng dậy lúc động tác lại nhẹ, lại há có thể giấu giếm được nàng. Chỉ là ra vẻ không biết thôi. Liếc mắt một cái nghe Côn rời đi lúc, trở tay mang lên cửa phòng, Trúc Ngọc Nghiên khỏe môi trao lên, trồi lên một vòng ý cười, chợt lại thu tầm mắt lại, rủ xuống mi mắt, như có điều suy nghĩ. Nghe Côn cảm thấy lấy hắn bây giờ tu vi, ép không được Trúc Ngọc Nghiên âm quý bí kỹ. Thật tình không biết Trúc Ngọc Nghiên đồng dạng bị hắn chiến lực cường hãn chấn nhiếp một cái. Nhất là tối hậu quan đầu, kia giống như núi lửa phun trào, nham tương sôi tuôn ra đáng sợ xung kích, cơ hồ làm nàng suýt nữa tại chỗ thất thố. Trong đầu trống rỗng, hồn nhi cũng giống như thoát ly thể xác, kém chút nhịn không được khóc không thành tiếng. Còn tốt nàng dù sao tu vi tinh thâm, miễn cưỡng khống chế được tự mình, lúc này mới không để nghe Côn nhìn ra mánh khỏe. Bất quá đây đều là thứ yếu. Trúc Ngọc Nghiên thân thể cơ năng ở vào trạng thái đỉnh phong, sinh cơ so phổ thông mười mấy 20 tuổi trẻ nữ tử càng thêm tràn đầy, làm phòng châu thai ám kết, nàng tự nhiên muốn luyện hóa nghe Côn còn sót lại vật chất. Mà cái này nhất luyện hóa, nàng liền phát giác dị thường. Loại kia cực tinh thuần dương khí, lại so huyết bổ đề hơn có thể cùng nàng thiên ma chân khí âm dương điều hợp, đền bù nàng thiên ma chân khí bản tính chi âm, cô âm không giải khuyết điểm. Nói đến, huyết bổ đề mạnh thì mạnh, nhưng tại gia tăng công lực phương diện, hình như có cực hạn tồn tại. Từ khi nàng tu vi nhảy lên nửa tầng, cảm thấy đơn thuần công lực đã không kém hơn linh đạo kỳ các loại ba đại tông sư về sau, huyết bổ đề đối nàng tu vi tăng lên tác dụng, liền bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Đến bây giờ, huyết bổ đề gia tăng công lực hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Bây giờ Trúc Ngọc Nghiên sớm đã vô dụng huyết bổ đề tăng lên tu vi, đem còn lại mấy cái huyết bổ đề bảo tồn lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tăng lên công lực hiệu quả trở nên yếu ớt, nhưng nó trọng thương tất trị, gần như cải tử hồi sinh chữa thương hiệu quả, hẳn là có thể một mực tồn tại. Coi như không thể lại dùng đến để thăng công lực, cũng có thể coi như áp đáy hòm cứu mạng linh dược. Trúc Ngọc Nghiên vốn cho rằng, tại huyết bổ đề công hiệu trở nên yếu ớt về sau, tự mình lại đem trở lại đã từng loại kia năm này tháng nọ, cũng khó có thể tăng lên một tia tu vi hoàn cảnh. Nhưng không có nghĩ đến, nghe Côn lại cho nàng mang đến kinh hỉ. Luyện hóa nghe Côn còn sót lại vật chất thu được kia một tia tinh thuần dương tức, ngược lại không có thể trực tiếp tăng lên nàng tu vi, nhưng có thể đền bù thiên ma chân khí khuyết điểm, làm cho âm dương điều hợp, tại chất phương diện càng thượng tầng tầng. Đương nhiên, lần một lần hai, hiệu quả cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng nếu có thể kiên trì bền bỉ tích lũy, cuối cùng nói không chừng đem phản hồi cho nàng trước đây không dám tưởng tượng kinh hỉ. Đây chính là trăm tử bất diệt, ngàn kiếp bất ma ở lại thế thần tiên chân dương a. Quả nhiên không phải tầm thường đâu. Coi như không được thải bổ tà đạo, thuận theo tự nhiên, cũng có thể được lợi không cạn. Trúc Ngọc Nghiên liếm môi một cái, trong mắt huyễn thải mê ly. Nghe Côn đi vào dưới mặt đất một tầng ngồi xuống tính thất, khóa kỹ nặng nghề mật môn, lấy ra hai phần thụ yêu bản nguyên, nghĩ nghĩ, trực tiếp đem khối lớn mà ném vào miệng bên trong. Oeng! Mạnh mẽ khí lạnh leo chạy, tại hắn trong miệng bộc phát ra, hóa thành giạt rào linh tuyển, cuồn cuộn chạy qua yết hầu, tràn vào trong dạ dày. Vừa mới nhập dạ dày, kia khí lạnh leo chạy liền khuyết tán ra đến, tại hắn trong ngũ tạng lục phủ lặp đi lặp lại cọ rửa, không ngừng rèn luyện. Như là liên tục, Nghe Côn rõ ràng cảm thấy, tim đập của mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhịp tim thì tại chậm rãi biến chậm. Hô hấp tiết tấu cũng biến thành thâm trầm dày đặc. Phổi tác dụng giống như cũng có rõ ràng tăng cường. Nghe Côn trong lòng kinh hỉ, quả nhiên, cảm giác của ta không có sai, cái này thụ yêu bản nguyên, quả nhiên có thể cường hóa ngũ tạng lục phủ. Nhân tiên võ đạo, luyện thịt, luyện gân, luyện bì, luyện cốt, luyện tạng phủ, về sau liền có thể dễ tùy hoán huyết, bước lên võ thánh chi đạo. Mà Nghe Côn đạt được Như Ma đại lực pháp, Hổ Ma luyện cốt quyền, chỉ có thể hoàn thành luyện thịt, luyện gân, luyện bì, luyện cốt, cũng không thể rèn luyện đến tạng phủ. Mặc dù trong chốn võ lâm, cũng không phải là không có lấy chân khí tẩy luyện cường hóa tạng phủ pháp môn. Nhưng cái này cùng nhân tiên võ đạo cũng không phải là một cái hệ thống, lại nói Nghe Côn hiện tại cũng căn bản không có cách nào tu luyện chân khí. Về phần dùng hô hấp thổ nạp phương thức, kéo theo nội tạng vận động, lấy rèn luyện nội tạng, dạng này pháp môn cũng có, nhưng này đều chỉ là nông cạn nhất dưỡng sinh pháp, liền võ đạo cũng tính toán không lên, tu luyện hiệu suất như thế nào so ra mà vượt nhân tiên võ đạo bên trong, chuyên ngành rèn luyện nội tạng thổ tức pháp. Thô thiển hô hấp thổ nạp pháp luyện trên 100 năm, nói không chừng cũng không bằng nhân tiên võ đạo chuyên ngành thổ tức pháp luyện 1 năm trước. Nghe Côn tạm thời không chiếm được nhân tiên võ đạo chuyên ngành thổ tức pháp, liền không có cách nào mà rèn luyện tạng phủ. Tạng phủ không đủ khỏe mạnh, cũng đem ảnh hưởng gân xương da thịt trưởng thành cực hạn. Nếu đem nhân thể so sánh máy móc, như vậy gân xương da thịt chỉ là bên ngoài thiết, tạng phủ thì là nguồn năng lượng hệ thống động lực. Nguồn năng lượng cùng hệ thống động lực không đủ mạnh mẽ, lại sao có thể chống lên cường đại bên ngoài thiết? Cho nên nếu như tạng phủ một mực không chiếm được rèn luyện cường hóa, như vậy gân xương da thịt trưởng thành đến trình độ nhất định, liền không khả năng tiếp tục trưởng thành tiếp, cưỡng ép rèn luyện sẽ chỉ tăng thêm tạng phủ gánh vác, đem tự mình luyện được ma bệnh. Nghe Côn vốn cho rằng cần tương lai vận khí thật tốt mới có thể tìm tới cường hóa tạng phủ biện pháp, không nghĩ tới cái này thụ yêu bản nguyên thế mà liền có thể trực tiếp cường hóa hắn tạng phủ. Phát hiện này làm cho Nghe Côn mừng rỡ như điên, cũng mặc kệ chính mình ban đầu ở Hán Thủy phái lúc đi theo bang phái lang trung học được hô hấp thổ nạp pháp có bao nhiêu thô lậu, trực tiếp liền bắt đầu hô hấp thổ nạp. Hắn đến cùng thần bí chìa khóa đoạt thời gian, không quan tâm công pháp to hơn nhạt, có thể luyện thêm hóa một điểm, liền phải luyện thêm hóa một điểm. Dù là chỉ có thể nhiều cấp được một phần ngàn, đó cũng là tốt. Một canh giờ trôi qua, khối kia ngón cái lớn nhỏ khối lớn thụ yêu bản nguyên đã tiêu hóa không còn, khí lạnh leo chảy dần dần biến mất. Dựa theo lệ cũ, thụ yêu bản nguyên tự nhiên cũng không phải là toàn bộ từ nghe côn luyện hóa, thần bí chìa khóa tối thiểu đoạt đi chín thành. Cái này làm cho nghe côn hận đến nghiến răng, hận không thể đem tay trái ngón út chặt xuống, làm một cái chín ngón thần côn. Kỳ thật nếu như có thể chặt rơi, hắn đã sớm chặt. Có thể loại này rất có độ thần bí tồn tại, tại không hiểu do nó nội tình trước, tùy tiện thao tác, hậu quả rất khó dự đoán. Có lẽ sẽ có kết quả tốt, nhưng cũng có khả năng sẽ xuất hiện một loại nào đó làm hắn hối tiếc không kịp ác liệt hậu quả. Nghe côn còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, loại này hai chọn một cực đoan đánh cực, hắn tạm thời còn không muốn đi làm. Lại nói kia thần bí chìa khóa mặc dù lòng tham không đáy, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Hắn hai lần thoát thai hoán cốt, rõ ràng chính là thần bí chìa khóa công lao. Tiêu hóa xong khối kia thụ yêu bản nguyên, Nghe Côn vốn đợi cẩn thận kiểm nghiệm một cái tạng phủ cường hóa hiệu quả, không ngờ một trận buồn ngủ đống nhiên đột kích. Cái này buồn ngủ tới là như thế mãnh liệt, đến mức Nghe Côn căn bản liền dáng chống đỡ một trận ý niệm đều không thể hứng khởi, trực tiếp hai mắt nhắm lại, cái cằm một điểm, liền duy trì ngồi xếp bằng tư thế ngủ say đi qua. Vừa mới chìm vào giấc ngủ, da của hắn tầng ngoài liền bắt đầu hiện ra rõ ràng chất gỗ hoa văn. Đợi đến chất gỗ hoa văn trải rộng toàn thân, làn da lại bắt đầu nhanh chóng nhăn nheo, thuần nước, chốc da. Rất rõ ràng, ăn hết kia khối lớn thụ yêu bản nguyên về sau, Nghe Côn liền bắt đầu lần thứ ba thoát thai hoàn cốt. Đang ngủ say Nghe Côn, đối với mình thân thể biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ ở mơ mơ màng màng, hốt hoảng ở giữa, lại đi vào cái kia không gian kỳ dị. Cầu xiết cái phiếu. Chương 70, 070, thế giới chân thực. Âm trầm u ám đại điện. Trưng bày trong điện kỳ dị vật. Kẻ hủy diệt sắt thép khô lâu, bị ngang cổ chặt đứt tây phương long đầu, phản phất dị hình giữ tợn tàn thi, có bá thiên hổ tiêu chí tàn phá thép tấm, điệu thấp xa hoa 28 lớn đoàn kiêng. Cùng đống lớn khó mà phân biệt, vật liệu khác nhau cổ quái rách rưới, cũng mấy cố kỳ trang dị phục thi thể. Cùng lần trước ngộng cảnh khác biệt. Lần này, Nghe Côn ở trong giấc ngộng, tựa hồ thanh tỉnh hơn một chút, nhìn thấy hình ảnh, cũng càng thêm rõ ràng một chút. Hắn cũng không có quan tâm kỹ càng kẻ hủy diệt khô lâu các loại rách rưới, cái tinh tế dò xét kia mấy cố kỳ trang dị phục thi thể. Một bộ nam thi, mặc màu đen đai lưng áo khoác dài, thân hình cao, khuôn mặt gầy gò, làn da tái nhợt, lỗ tai hơi nhọn, khóe môi có hai cái sắc nhọn răng nanh. Bên tay phải rơi xuống lấy một ngụm chỉ còn một nửa thân kiếm huyết sắc mau lẹ kiếm. Lại một bộ nam thi, bên trong lấy màu đen y phục tác chiến bên ngoài, trang bị một bộ khung xương hình xương vỏ ngoài bọc thép nhiều chỗ tổn hại, xem xét liền đã báo hỏng. Lại một bộ nam thi, mặc đạo bào, tóc tai bù xù, trong tay vẩy xuống nước cờ 10 cái chu sa lá bửa, cùng một cái tổn hại la bàn, mấy cái tàn phá thanh sắc kiếm trúc. Một bộ nữ thi, tướng mạo tú lệ, tóc vàng ròng, lại khoác một bộ tạo hình sơ lược hình hoa lệ xốc nổi nặng nề bản giáp, bên cạnh rơi xuống lấy một ngụm đầu đinh truy. Kia thân hoa lệ trọng giáp, Nghe Côn cuối cùng cảm giác có chút quen mắt, có chút giống là ma thú thế giới bên trong thánh kỵ sĩ trang bị. Lại một bộ nữ thi, áo da váy ngắn, lộ ra đùi thon dài, bên người rơi xuống lấy một cái tổn hại thùng dụng cụ, trong hộp công cụ tràn đầy các loại kỳ quái đồ chơi, mini sĩ binh, mini xe tăng, mini máy bay trực thăng, mini súng ống, hỏa pháo vân vân. Hết thảy 5 bộ thi thể. Mỗi một bộ thi thể tay trái trên cổ tay cũng mang theo một cái như lúc đồng dạng màu đen đồng hồ. Nghe Côn nhìn xem cái này 5 cỗ tàn thi, lòng có sở ngộ. Cỗ thứ nhất 5 thi, bề ngoài đặc thù quá rõ ràng, xem xét chính là Tây Huyền bên trong hấp huyết quỷ, thứ hai cỗ 5 thi là cái trang bị xương vỏ ngoài bọc thép tương lai chiến sĩ, bộ thứ 3 5 thi là một vị đạo sĩ. Cố thứ nhất nữ thi là cái thánh kỵ sĩ, thứ hai cố nữ thi là cái bán mini đồ chơi, lại hoặc là những cái kia mini đồ chơi có khác huyền cơ. Hấp huyết quỷ, tương lai chiến sĩ, đạo sĩ, thánh kỵ sĩ, bán đồ chơi. Như đúc đồng dạng màu đen đồng hồ. Như thế dở dở ương ương, lẫn nhau không đáp tổ hợp, thực tế rất khó không cho Nghe Côn liên tưởng đến một ít đồ vật. Vô hạn luân hồi, chủ thần không gian, luân hồi giả. Nghe Côn trong lòng kinh nghi bất định. Đây chính là Bái Nguyệt giáo chủ bảo tàng. Những này rất dưới, chính là hắn thu thập bảo vật. Hắn chính là bởi vậy mới đối thế giới chân thực sinh ra hoài nghi, mà không chỉ là bởi vì vòng quanh trái đất du lịch thất bại. Cho nên ta xuyên qua, đến tột cùng là cái gì thế giới? Bất chi bất giác, Nghe Côn ý đồ rối xuất thủ, đi tiếp xúc cố kia hấp huyết quỷ nam thi màu đen đồng hồ. Mộng cảnh không thể so với hiện thực. Là Nghe Côn ý đồ đưa tay đi đụng vào kia màu đen đồng hồ lúc, nhưng căn bản cảm giác không thấy tự mình thủ trưởng tồn tại. Hắn cực lực ngưng tụ tinh thần ý chí, nếm thử cảm giác được tay tồn tại. Không biết cố gắng thử bao lâu, hắn mới rốt cục có một loại thủ trưởng dần dần ngưng là thực thể cảm giác. Cho đến lúc này, hắn cuối cùng chân chính chạm đến cái kia đồng hồ, đầu ngón tay chạm đến đồng hồ, cảm nhận được kia lạnh buốt lạnh lẽo cứng rắn kim loại xúc cảm, Nghe Côn chấn động trong lòng, không chút nghĩ ngợi liền phải đem đồng hồ hao hạ. Nhưng mà, có lẽ là vừa rồi ngưng tụ thủ trưởng hao tốn quá nhiều thời gian, mộng cảnh đã tới nó tiếp tục thời gian cực hạn, Nghe Côn chỉ là ngón giữa và ngón trỏ vừa sờ đến đồng hồ, liền có một cỗ tuyệt cường hấp lực, đột nhiên từ phía sau truyền đến, như là một cái bàn tay vô hình, dắt lấy hắn bay ngược về đằng sau. Nghe Côn quỳ lên, năm ngón tay mạnh lực trường, kết lực hướng về phía trước mở rộng thủ trưởng. Ý đồ bắt lấy đồng hồ. hắn mở rộng thủ trưởng lực lượng chi mãnh liệt, thậm chí liền cổ tay khớp nối cũng phát ra ba một tiếng vang giòn, suýt nữa chật khớp. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn là cái bắt được một cái không khí, không có thể bắt ở đồng hồ. Hắn không cam lòng huy vũ liên tục thủ trưởng, đột nhiên cảm giác thủ trưởng giống như là đụng phải cái gì vật, bất chấp tất cả, như người chết chìm bắt lấy dâm dạng, gắt gao bắt lấy vật kia. Mộng cảnh phá thành mảnh nhỏ. Nghe Côn bỗng nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn ra một trận thần, bỗng nhiên cảm giác tay phải khác thường, trong bàn tay tựa hồ nắm lấy cái gì đồ vật, hồi tưởng lại mộng cảnh bên trong cuối cùng một màn, vội vàng hướng trong tay nắm lấy vật nhìn lại. Khóe miệng có chút run rẩy một cái, nghe Côn mặt mũi tràn đầy im lặng. Ân, trong tay hắn nắm lấy chính là chiếc kia 28 lớn đòn khiêng tay lái tay. Mà kia cả chiếc xe, giờ phút này cũng đang lặng lặng nằm ở bên cạnh hắn. Không quan tâm phá không có phá đi, có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ hiếm thấy sự vật, còn muốn cái gì xe đạp a. Nghe Côn buồn bực nói thầm, bỗng nhiên khẽ giật mình, đứng dậy, vòng quanh kia 28 lớn đòn khiêng đi hai vòng, lại đem xe đỡ dậy, buông xuống chân khung không ổn, sau đó thủ trưởng nhẹ nhàng mơn trớn cây hàng, xe tỏa, trước đòn khiêng, xe long đầu, cuối cùng đặt tại chuông nhỏ bên trên, nhẹ nhàng một nhóm. Đinh linh linh. Thanh thúy chuông nhỏ tiếng vang lên. Nghe Côn như có điều suy nghĩ, có chút meo lại hai mắt. Hắn bộ dáng này cũng không phải theo chiếc này 28 lớn đòn khiêng bên trong phát hiện cái gì ẩn tàng Black Technology. Xe này, nó chính là một cỗ không thể giả được, bình thường chín thành mới tải trọng xe đạp, lốp xe còn động viên đủ. Sở dĩ như có điều suy nghĩ là bởi vì Nghe Côn đỗng nhiên ý thức được, đã có thể theo mộng cảnh bên trong đem chiếc xe đạp này mang về hiện thế, như vậy vật khắc kiện, tỉ như kia năm bộ thi thể trên người đồng hồ, chẳng phải là cũng có thể mang ra. Cho nên, kia cái gọi là Bái Nguyệt giáo chủ mật tàng bảo khố kỳ thật vẫn ở bên cạnh ta. Hoặc là nói, ta tay trái ngón nút thần bí chìa khóa, có thể để cho ta trong ngộng nối thẳng bảo khố, cũng đem bên trong đồ vật lấy ra. Phát hiện này, làm cho Nghe Côn nhãn tỉnh sáng lên, lấy ra kia phần nhỏ bé thụ yêu bản nguyên, liền lợi ném vào miệng bên trong, nhìn xem có thể hay không lại nhập ngộng một lần. Vô luận là xuất phát từ trực giác, vẫn là y theo logic, hắn cũng cảm giác kia năm bộ thi thể trên màu đen đồng hồ phi thường trọng yếu, có lẽ liền quan hệ đến thế giới chân thực. Đáng tiếc ở trong giấc ngộng, thân thể cũng không phải là thực thể. Thật vất vả ngưng tụ ra thực thể, thời gian lại đến chưa kịp hao phía dưới đồng hồ, cái lung tung phất tay lúc lộ ra một cái xe đạp. Đến nghĩ cách mang một khối đồng hồ ra. Nghe Côn vốn đợi đem một cái khác khối thụ yêu bản nguyên ăn hết, lại vào mộng một lần. Nhưng mà thụ yêu bản nguyên sắp sửa lối vào lúc, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Nhìn một chút trên mu bàn tay mình lưu lại, kia có kỳ dị chất gỗ đường vân nhăn nheo nát ra, Nghe Côn tự lẩm bẩm. Lại một lần thoát thai hoán cốt ta. Trước một lần ở trong giấc mộng nhìn thấy bà khố, chính là nếm qua đại lượng huyết bồ đề về sau, lột xác lúc phát sinh. Lần này lại là lột xác lúc nhập mộng. Cho nên cái kia có thể tiến vào bảo khố mộng cảnh sẽ chỉ ở ta toàn thân lột xác thoát thai hoán cốt lúc phát sinh. Cầu xiết cái phiếu chương 71071 lần thứ 3 thoát thai hoán cốt. Nghe Côn trước đây ăn đại lượng huyết bồ đề, trải qua một lần thoát thai hoán cốt, thu hoạch được xem đêm năng lực hỏa diễm huyết mạch về sau, tại về sau 2 tháng trong tu hành cũng không ăn ít huyết bồ đề, cũng không có lại thuế một lần ra. Lại hướng phía trước ăn bổ tư khúc xà gan cũng chỉ thuế một lần ra. Dựa theo này suy luận, có phải hay không nói rõ cùng một loại linh vật kỳ chân sẽ chỉ làm hắn trải qua một lần thoát thai hoán cốt, về sau lại ăn đồng loại kỳ chân, dù cho còn có thể thu hoạch được linh lực, cũng sẽ không lại tới một lần rồi. Luôn cảm thấy kia màu đen đồng hồ phi thường trọng yếu, vô luận như thế nào muốn thử trên thử một lần, coi như thất bại cũng không có gì, chỉ coi thuần túy cường hóa thể phách. Nghe Côn hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là đem khối kia thụ yêu bản nguyên ném vào trong miệng. Mắt lạnh khí tức bộc phát, quần quần tràn vào trong dạ dày, khuyết tán ngũ tạng lục phủ, lặp đi lặp lại cọ rửa rèn luyện. Nghe Côn ngồi xếp bằng trên đất, cổ động hô hấp, cùng thần bí chìa khóa tranh đoạt linh lực. Thật lâu, hắn mở hai mắt ra, tiếc nuối thở dài. Không có ngủ a. Quả nhiên, cùng loại kỳ chân linh vật, chỉ có thể tại thoát thai hoán cốt lúc nhập mộng một lần. Muốn lại tiến bảo khố, liền phải tìm tới một loại khác có thể khiến ta thoát thai hoán cốt một lần linh vật. Mặc dù nếm thử thất bại, cũng không phải nguyện nhập mộng, nhưng phần thứ hai thụ yêu bản nguyên cũng không có hoàn toàn lãng phí. Không chỉ có lại đem hắn ngũ tạng lục phủ cường hóa một đợt, còn làm hắn hiểu rõ tự mình cái này lần thứ ba thoát thai hoán cốt về sau, đến tột cùng có năng lực như thế nào. Không thể so với hai lần trước, thoát thai hoán cốt về sau, còn cần chính hắn đi quen thuộc sau khi cường hóa thân thể, phát hiện mới lấy được năng lực. Lần này, trực tiếp liền rõ ràng sáng tỏ biết rõ tự thân biến hóa, thậm chí thấy rõ huyết mạch bên trong, hoàn toàn mới năng lực. Ngũ tạng lục phủ toàn diện tăng cường, mỗi phút chỉ cần nhịp tim 20 lần khoảng chừng, liền có thể thỏa mãn thường ngày cần thiết. Phổi tác dụng cường đại đến hít một hơi, có thể cứng rắn nín nửa giờ không để thở. Dạ dày các loại tiêu hóa bộ phận cũng là trên diện rộng cường hóa, cụ thể trình độ còn có đợi nghiệm chứng. Mấu chốt là thận. Thận tác dụng cảm giác mạnh đến bạo tạc, long tinh hổ mãnh. Lần này lại đi lĩnh giao trúc ngọc nghiên âm quý bí kỹ, tuyệt đối có thể đưa nàng chém ở dưới ngựa. Đồng thời còn thu được mới huyết mạch năng lực. Nghe Côn ý niệm khẽ động, quanh thân làn da lập tức nổi lên kỳ dị chất gỗ hoa văn. Trong nháy mắt, cả người hắn liền biến thành một tôn mục điêu. Không chỉ có ngoại hình cùng mục điêu như lúc, liền khí tức cũng không có nửa điểm huyết nhục sinh linh khí tức. Nhưng hắn thế mà còn có thể chớp mắt, quay đầu, thậm chí như thường hoạt động. Hắn một bên phất tay đá chân, một bên âm thầm trầm ngâm, phân tích trước đó hiểu ra thấy rõ huyết mạch năng lực. Mục nhân hóa chỉ là cơ bản nhất năng lực. Mấu chốt tại loại này mục nhân hóa trạng thái dưới, ta không chỉ có thân thể trở nên cứng cáp hơn, còn không có muốn hại, coi như tại trên lồng ngực mở một cái độc lớn, chỉ cần đầu không có vỡ, liền có thể sống sót. Đồng thời một nhân trạng thái dưới, năng lực tái sinh siêu cường. Chỉ cần đầu vẫn còn, lại có sung túc nước cùng chói trang, thân thể thụ thương nặng hơn nữa, cũng có thể rất nhanh liền một lần nữa mọc trở lại. Đây quả thực là một nhân bản tử thị a. Loại này một nhân bản tử thị năng lực, kỳ thật vẫn là hơi có chút gần gà, dù sao hắn vốn là không sợ chết. Bất quá dù nói thế nào, đây cũng là lại nhiều một cái tiết kiệm tuổi thọ phương pháp. Vạn nhất thụ gây nên tàn trọng thương, tỉ như bị chặt đứt tay chân loại hình, lại không muốn khắc mệnh 10 ngày, tự sát đổi mới trạng thái, vậy liền có thể tiến vào một nhân hóa trạng thái, tưới chút nước phơi nắng mặt trời, chờ tay chân dài ra lại. Mặt khác một nhân hóa trạng thái dưới, còn có năng lực khác. Nghe côn ý niệm lại khẽ động, trên thân lập tức mọc ra chạc cây lá xanh, cả người trong nháy mắt liền biến thành một gốc quái thụ, hoặc là nói, thụ nhân. Có một thân hàng thật giá thật chạc cây lá cây, lại không có nửa điểm huyết nhục sinh linh khí tức, năng lực này dùng để ngụy trang tiềm hành, hoặc là ẩn tàng tránh địch, cũng phi thường ra sức. Tiếc nuối duy nhất là, cái này mẹ nó là tái rồi a. Chính nhìn xem đầy người xanh tươi phi lá, Nghe Côn có chút im lặng. Thí nghiệm một trận mới lấy được huyết mạch năng lực, Nghe Côn ý niệm khẽ động, đầy người chạc cây lá cây, tựa như ngược lại mang, nhanh chóng thu nhỏ, lùi về dưới ra. Tiếp lấy lại giải trừ một nhân hóa, khôi phục lúc đầu hình thái. Một nhân hóa trạng thái dưới, Nghe Côn trừ đầu bên ngoài lại không muốn hại, còn có thể nhanh chóng tái sinh, ngụy trang thụ nhân. Khuyết điểm là một nhân trạng thái dưới không thể dùng lửa, ngược lại khả năng bị đầy đủ mãnh liệt hỏa diễm làm bị thương. Bất quá tao ngộ hỏa công, ta đại khái có thể trực tiếp hoán đổi hồi trở lại không sợ lửa trạng thái bình thường. Còn nữa, tại huyết nhục chi khu như thường hình thái dưới, mới lấy được một linh huyết mạch, ngược lại có thể hỗ trợ tăng lên hỏa diễm huyết mạch năng lực, làm hỏa diễm năng lực trở nên càng mạnh. Nghe Côn bình thân tay phải, lòng bàn tay hướng lên, ý niệm khẽ động, lòng bàn tay lập tức dâng lên một đạo liệt diễm, chừng 3 thước đến cao. Sau đó lại khẽ động đọc, hỏa diễm rời tay, hóa thành một cái hỏa xà, tại hắn quanh người trong vòng 3 thước, vòng quanh hắn thân thể linh hoạt địa bàn bay xoay múa. Trước đây chỉ có thể thúc nhu nhị thước liệt diễm, ý niệm khống chế hỏa diễm cực hạn cự ly, cũng chỉ có 2 thước. Hiện tại một linh huyết mạch hỗ trợ phía dưới, lấy một sinh hỏa, liền có thể thúc nhu tam thước hỏa diễm, cũng có thể ở xung quanh người trong vòng 3 thước, tự nhiên khống chế hỏa diễm. Nghe Côn thỏa mãn gật gật đầu. Trừ cái đó ra, còn có thể trình độ nhất định khống chế những thực vật khác sinh trưởng. Đương nhiên hiện trong mật thất không có những thực vật khác, tạm thời cũng thí nghiệm không được. Tổng thể tới nói, mới lấy được huyết mạch năng lực coi như thực dụng, không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Bất quá mấu chốt vẫn là ngũ tạng lục phủ toàn diện cường hóa, tăng lên trên diện rộng ta như ma đại lực pháp, hổ ma luyện cốt quyền trên việc tu luyện hạ, cùng tức thời tăng lên ta hàng ma nằm yêu nữ năng lực. Toàn diện kiểm kê một phen thu hoạch, Nghe Côn lại thở ra bảng cá nhân, tùy ý liếc một cái tuổi thọ giá trị. Hắn nguyên bản cũng không ôm lấy bao lớn kỳ vọng. Dù sao thụ yêu bản nguyên lại là bị thần bí chìa khóa danh ăn, lại là toàn diện cường hóa hắn ngũ tạng lục phủ, còn làm hắn lần thứ 3 thoát thai hoàn cốt, thu hoạch được một linh huyết mạch, dù là thụ yêu bản nguyên sinh cơ lại tràn đầy, lại nơi nào còn có dư thừa linh lực giúp hắn tăng lên tuổi thọ. Nhưng mà tùy ý thoáng nhìn phía dưới, Nghe Côn đống nhiên nao nao, phát hiện làm hắn ngạc nhiên biến hóa. Đêm trước mới vừa đạt được thụ yêu bản nguyên, nếm một hạt nhỏ bản nguyên về sau, hắn liền nhìn qua bảng cá nhân tuổi thọ giá trị, khi đó hắn còn thừa tuổi thọ, trị số vẫn là 17.187 ngày. Mà bây giờ, tuổi thọ trị số, thế mà đi tới 18.185 ngày, tính cả tự nhiên trôi qua hơn một ngày tuổi thọ, cái này hai phần thụ yêu bản nguyên, cho hắn tăng lên không sai biệt lắm 1.000 ngày tuổi thọ. Hiện tại tuổi thọ giá trị, nghiễm nhiên so trước đây bị Liêu Sinh Phiêu Nhứ liên sát 1.000 lần, giảm thọ 1 vạn ngày sau, còn lại tuổi thọ còn muốn càng nhiều. Ha ha, thế mà còn càng sống vượt mạng dài. Nghe Côn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hưng phấn vòng quanh xe đạp xoay lên phạm vi. Đừng quá kích động, chỉ là nhiều 1.000 thiên thọ mệnh mà thôi, cũng không phải trường sinh bất tử. Thụ yêu mô mô cũng sẽ không vô hạn đổi mới, về sau còn không biết rõ lúc nào, khả năng gặp lại chuyện tốt như vậy. Ổn định, ổn định. Dừng lại bước chân, hít một hơi thật sâu, phun ra, mặc niệm băng tâm quyết, Nghe Côn rốt cục ở tâm tình kích động, bình tĩnh lại. Hiện tại ta ngũ tạng lục phủ cường hóa đến như thế ra sức, tu luyện như ma đại lực pháp, hổ ma luyện cốt quyền 2 tháng, cũng làm ta gân cốt cường hành, khí huyết tràn đầy. Là thời điểm dùng huyết tế chi pháp, tế luyện phi kiếm. Thừa dịp hiện tại trạng thái vừa vặn, Nghe Côn lấy ra Trừng Hoàng phi kiếm, lại lấy ra Ngự kiếm thuật bí tạ, lật ra đến Dưỡng kiếm thiên, đem sớm đã thuộc nằm lòng bí quyết đọc hiểu một lần, xác định cùng mình ký ức so sánh không sai về sau, lúc này mới thu hồi sổ, chuẩn bị tế Dưỡng phi kiếm. Xin nhờ mọi người về sau phát bình luận thời điểm hài hòa một điểm, khống chế tốc độ xe không muốn đua xe, nhiều khi chương tiết bị kẹp, cũng là bởi vì đoạn bình luận tốc độ xe quá nhanh là xe. Cầu xiết cái phiếu. Chương 72, 072, tế Dưỡng phi kiếm. Nghe Côn khoanh chân ngồi xuống, đem Trừng Hoàng phi kiếm hoành bày đầu gối, dùng mũi kiếm đâm rách ngón trỏ đầu ngón tay, gạt ra tiên huyết, lấy huyết tắc mực, ngưng thần đầu ngón tay, tại kiếm tích phía trên vẽ bừa. Vì tế Dưỡng phi kiếm, cái này 2 tháng đến nay, hắn nhàn rỗi thời điểm, từng nhiều lần chiếu vào Ngự kiếm thuật bí tạ luyện tập vẽ bừa, hôm nay đã sớm luyện được quen thuộc trôi chảy, một đạo phù một mạch mà thành, vung lên mà liền. Đến lúc cuối cùng một bút viết xong, trên thân kiếm ánh sáng nhạt lóe lên, kia tiên huyết sách liền phù văn, liền giống như là rót vào bọt biển nước động, chậm rãi dung nhập thân kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Là phù văn hoàn toàn biến mất, Nghe Côn chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình, giống như là có một loại nào đó vô hình tồn tại, bị rút ra ngoài, làm hắn tinh thần hoảng hốt như vậy một sát. Lấy lại tinh thần, hắn cũng không kinh hoàng, biết rõ kia bị rút đi, đúng là hắn một luồng thần thức. Thần thức chính là nguyên thần xúc tu, nguyên thần đầy đủ lớn mạnh mới có thể diễn sinh ra thần thức. Nghe Côn cũng không có chuyên ngành rèn luyện qua nguyên thần, nhưng nhân tiên võ đạo vốn là có thể tại luyện thể thời điểm lấy nhục thân khí huyết bị động trả lại nguyên thần. Nhục thân càng mạnh, khí huyết càng vượng, thì nguyên thần càng cường tráng. Nghe Côn 2 tháng tu hành, thành tựu nổi bật, lại trải qua 3 lần thoát thai hoàn cốt, nhục thân khí huyết sớm đã cực kỳ cường thịnh, nguyên thần cũng tùy theo lớn mạnh rất nhiều. Dù cho chưa hề chuyên môn rèn luyện qua nguyên thần, từ lâu đầy đủ diễn sinh ra thần thức. Dùng huyết tế chi pháp, sơ bộ đem thần thức lạc ấn đang phi kiếm phía trên, cùng phi kiếm thành lập được sơ bộ liên hệ về sau, Nghe Côn ngưng thần cảm ứng, quả nhiên cảm giác mình cùng phi kiếm ở giữa tồn tại một tia như có như không liên hệ. Lần đầu tế luyện, cái này tia liên hệ còn tương đương yếu ớt, lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt. Thế là hắn rèn sắc khi còn nóng, gạt ra đầu ngón tay tiên huyết, tiếp tục trên thân kiếm viết phù văn. Mỗi viết xong một cái hoàn chỉnh phù văn, trên thân kiếm liền lấp lóe một lần ánh sáng nhạt, tiên huyết phù văn liền sẽ dung nhập trong thân kiếm. Bất chi bất giác, Trừng Hoàng Phi kiếm kiếm tích phía trên, từ kiếm nhọn chí kiếm đôi, đã thêm ra một cái yếu ớt dây tóc, mỏng như xương khói huyết sắc đường vân, mà Nghe Côn cùng phi kiếm ở giữa tâm thần liên hệ, cũng biến thành càng thêm tươi sáng chặt chẽ bắt đầu. Bất quá đến lúc này, chợt có một trận mê muội cấp trên, thẳng làm cho Nghe Côn choáng đầu hoa mắt, chỉ cảm thấy so lĩnh giáo trúc ngọc nghiên âm quý bí kỹ về sau còn muốn mỏi mệt. Đây cũng không phải là mất máu quá nhiều, lấy huyết tắc mực viết phù văn mà thôi, liền Nghe Côn khí huyết mạnh, lại có thể hao tổn bao nhiêu tiên huyết. Nhưng huyết tế dưỡng kiếm chi pháp, cũng không phải là chỉ cần hao tổn tâm huyết. Cái gọi là tế, tất nhiên là chỉ tế tự, đã là tế tự nhiên muốn dâng lên tế phẩm. Mà tế dưỡng phi kiếm tế phẩm, ngoại trừ tiên huyết bên ngoài, còn có thần thức, hoặc là nói tinh thần lực, viết phù văn lúc, cần độ cao chăm chú, ngưng thần đầu ngón tay, đem thần thức dung nhập máu mực, bởi vậy mỗi viết một đạo phù văn, đều sẽ có rất nhiều tinh thần lực dung nhập phù văn bên trong, bị phi kiếm hấp thu. Nghe Côn một hơi viết trên 100 đạo phù văn, mà lấy hắn nguyên thần mạnh, cũng không khỏi tiêu hao quá nhiều, sinh ra cực độ mỏi mệt cảm giác. Huyệt Thái Dương cũng đang không ngừng thình thịch nhảy lên, trận trận phát đau nhức. Hôm nay chỉ có thể dừng ở đây rồi, tiếp tục như vậy nữa, liền không chỉ là mỏi mệt, mà là muốn chân chính hao tổn tinh thần. Quả quyết dừng lại viết phù văn, Nghe Côn cũng không dám lại nếm thử cùng phi kiếm tâm thần liên hệ, trực tiếp thu hồi phi kiếm, mặc niệm băng tâm, ôn dưỡng tâm thần. Tiên lặng ôn dưỡng một hồi lâu, thẳng đến Huyệt Thái Dương không còn nhảy lên phát đau nhức, trong đầu mỏi mệt cảm giác mê man cũng dần dần giảm bớt. Hắn vừa rồi thở ra một ngụm thở dài, lại nghỉ ngơi một trận, lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị đi trở về ngủ bù. Tính toán thời gian, cái này một lát sắc trời cũng đã sáng rõ, Trúc Ngọc Nghiên là đã rời giường, hắn có thể an an ổn ổn ngủ ngon giấc. Đẩy xe đạp ra mặt đất, đi đến lầu nhỏ một tầng, quả nhiên đã trời sáng choang. Lầu nhỏ bên ngoài, còn truyền đến trận trận quyền phong tiếng xé gió. Nghe Côn đem xe đạp hướng trong phòng khách quăng ra, đi đến cửa sổ ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên mặc một thân lưu loát đoản đả, tóc dài dùng một cái khăn đỏ đơn giản buộc thành cao đuôi ngựa, ngay tại trước lầu trên đất chống luyện quyền. Kia anh tư bừng bừng, gọn gàng bộ dáng, nào có nửa điểm ma môn yêu nữ khí chàng. Rõ ràng chính là một vị hiên ngang nữ hiệp. Nghe Côn cũng không có quấy rầy nàng, thẳng đến nàng luyện qua một chuyến quyền pháp, vừa rồi nói một tiếng: "Ta trở về ngủ bù, như buổi trưa chưa lên, Ngọc Nghiên ngươi lại đi gọi ta rời giường." Nói xong cũng không đợi nàng đáp lại, trực tiếp hồi trở lại trên lầu phòng ngủ ngủ bù đi. Nghe Côn tế dưỡng phi kiếm hao tổn tinh thần chưa dưỡng đủ, cái này ngủ một giấc thật tốt chìm, đến buổi trưa vẫn chưa tự nhiên tỉnh lại. Trúc Ngọc Nghiên từ muốn thực hiện chức trách, tuân theo phân phó của hắn, đi gọi hắn rời giường. Chính là tỉnh lại phương thức có chút đặc biệt. Nghe Côn hơi ngẩn thần, rủ xuống ánh mắt, nhìn một chút đang cúi đầu gọi mình rời giường Trúc Ngọc Nghiên, khóe miệng có chút run rẩy một cái, nghĩ nghĩ, lại nằm trở về. Dù sao là nghỉ trưa thời gian, vậy liền lại nhiều nằm một lát tốt. Cùng một thời gian, Tây vực. Đôn Hoàng huyện nha, một vị nam trang thiếu nữ đang ngồi ở huyện lệnh trong thư phòng, túi đầu trên bàn, nhanh chóng viết sách lấy cái gì. Đang bút tẩu long xà lúc, một tên thân hình vòn dài, cầm y lông chồn, cầm trong tay quạt xếp, giống như phú quý vương tôn tuấn lãng nam tử đi vào thư phòng, hứng thú bừng bừng nói ra: "Mẫn muội, bệ hạ đã quyết định muốn cướp tại Lý Việt cử binh, cướp đoạt Trường An trước đó, trước cầm xuống Quan Trung. Bởi vậy sẽ tại ngày mùng 10 tháng riêng, tuyên thệ trước khi xuất quân đông chinh, trước lấy Trường An, lại xuống Hán Trung, phục đoạt Ba Thục. Đợi đến phục hồi Đại Tần năm đó hiện lên ở phương Đông Thiên Hạ Cũ Cương, lại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc, nạm đoạt tiên phía dưới." Nam trang thiếu nữ nhíu nhíu mày, trận đại hắc bạch rõ ràng đôi mắt sáng, hơn buồn bực chừng liếc mắt kia tuấn lãng nam tử. "Ai là ngươi Mẫn muội?" "Âu Dương Khắc, ngươi cho ta phóng tôn trọng một điểm. Bản quan là bệ hạ Khâm Phong Đại Tần trị túc bên trong sử, chính là cựu khanh một cấp quốc gia đại quan. Ngươi thúc phụ Âu Dương Phong mặc dù quan bái vệ úy, nhưng cũng bất quá cùng ta đặt song song cựu khanh. Bản thân ngươi, hơn chỉ là một cái nho nhỏ làng quan, chỗ này có dũng khí khinh bạc tại ta." Tuấn lãng nam tử Âu Dương Khắc chê cười nói: "Thế nhưng là Mẫn muội, ta thúc phụ đã hướng bệ hạ cầu mời tứ hôn, bệ hạ nói có thể cân nhắc." Nam trang thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng u ám, lạnh lùng nói: "Ta nhưng không có đáp lại chứ. Bệ hạ hứa hẹn qua, ta nếu không nguyện, chính là bệ hạ cũng sẽ không miễn cưỡng tại ta." Bệ hạ kim khẩu ngọc nôn, một lời đã nói ra, chính là thiên hiến, sao lại tùy tiện đáp ứng tứ hôn? Ít nói lời vô ích, bản quan chính xử lý công vụ, ngươi đi ra ngoài cho ta. Âu Dương Khắc bất đắc dĩ, đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, cáo lui ra ngoài. Nhìn chăm chăm Âu Dương Khắc bóng lưng, cho đến nó ly khai về sau, nam trang thiếu nữ ném bút tại án, hướng trên ghế dựa trùng điệp khẽ nghiêng, hai tay vây quanh ngực, hừ lạnh một tiếng. Cái này Âu Dương Khắc, cơ thiếp như mây, lại vẫn có dũng khí đối ta sắc tâm không chết. Xem ra sau này vô luận nhân thủ nhiều khẩn trương, vẫn là phải gọi A Đại A Nhị bọn hắn thay phiên tới cho ta đem cửa. Nói thầm vài câu, nàng lại nâng lên ngón tay nhỏ nhắn, ấn vào mi tâm, tự lẩm bẩm. Ở đây đặt chân bất quá tháng 3, bộ tốt cái được 5000, kỵ binh miễn cưỡng gom góp đủ 1000, huấn luyện còn thiếu nghiêm trọng, chỉ so với đám ố hợp tốt hơn một chút một điểm. Kiếm lương thảo cũng chỉ đủ ứng phó 1000 kỵ binh viễn chinh nửa năm. Bây giờ đã là 24 tháng chạp, năm sau ngày mùng 10 tháng riêng liền muốn xuất binh, lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng, như thế điểm binh ngựa lương thảo, dựa vào cái gì viễn chinh ngàn dặm tiến đánh Trường An? Coi như bệ hạ chiêu mộ rất nhiều tây vực cao thủ, có thể cái thế giới này giang hồ bang phái võ lâm nhân sĩ nhiều như dã cẩu, nhất lưu trở lên cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp, Trường An đương thời thành lớn, há lại sẽ không có võ công cao thủ? Trường An đã cao thủ nhiều như mây, lại có tùy đỉnh trấn thủ tinh binh cường tướng, liền nhóm chúng ta điểm ấy binh lực, những cao thủ này dựa vào cái gì viễn chinh ngàn dặm một chống cắt chi? Khó nói, bệ hạ thật còn có một chi không chết Tần quân. Nam trang thiếu nữ trầm ngâm một trận, một cái giật mình đứng dậy rời ghế, liền muốn đi ra ngoài. Vừa đi ra hai bước, nghĩ nghĩ lại quay trở lại trước thư án, tự nói một câu: tây vực địa phương quỷ này, mùa đông gió lớn, cùng đao giống như. Xuất ra chìa khóa, mở ra một cái cách ngầm, lấy ra một cái bình nhỏ, xoáy mở nắp bình, chỉ thấy bình nhỏ bên trong được lấy tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết, giống như mỡ dê cao hình dáng vật. Nam trang thiếu nữ nho nhỏ khấu trừ ra một đoàn cao hình dáng vật, thoa lên trên mặt, tinh tế xóa mở. Thằng đến đem trọn trương ánh bạch thắng ngọc, da non như tuyết, trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp xóa đều đều, vừa rồi một lần nữa xoáy tốt nắp bình, chân chi trọng chi địa đem bình nhỏ kia thả lại cách ngầm, cẩn thận khóa kỹ. Như nghe cô tại, đều không cần xem bình nhỏ kia trên nhãn hiệu, chỉ nhìn cái bình bản thân, liếc mắt liền có thể nhận ra đây là cái gì. Chính là một bình hắn khi còn bé thường dùng nhã xương. Câu xiết cái phiếu. Chương 73, 073, âm quý môn phòng. Thục trung, hoàng hôn. Đinh linh linh. Thanh thúy chuông nhỏ âm thanh, quanh quẩn trên bầu trời sơn trang. Nghe côn đạp 28 lớn đoàn kiêng, tại trong trang viên đá xanh trong đường nhỏ khoan thai ghé qua. Trúc Ngọc Nghiên bên cạnh ngồi tại phía sau kệ hàng bên trên, tay kéo eo của hắn, mặt dựa vào lưng của hắn, tinh mâu nửa khép, khóe môi hơi vện, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng. Văn Hải Đình đứng tại mưa dưới hiên, một bên dùng sức níu lấy khăn tay, một bên cắn răng phát hận. Cái này yêu nữ, ta đạo ngươi vì sao đại phát thiệt tâm, làm ta trực luân phiên lúc, chủ động muốn thay ta đi phụng dưỡng công tử, nói cái gì yêu ta vất vả, để cho ta vụng trộm lười, lại nguyên lai là vì thuận tiện ngươi ăn vụng. Sư tỷ ngươi thật sự là thật quá mức. Đang phát hận lúc, nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên giống như cười không phải tựa như hướng tự mình xem ra, Văn Hải Đình lập tức một cái giật mình, trong nháy mắt thay đổi một bộ nhu thuận ngọt ngào khuôn mặt tươi cười, hướng về phía tự mình sư tỷ ngoan ngoãn cười một tiếng. Đợi đến Trúc Ngọc Nghiên rời ánh mắt, Văn Hải Đình cũng không dám đem khuôn mặt tươi cười thu liễm, cứng đờ kéo căng lấy cười, thẳng đến Nghe Côn cưỡi xe, mang theo Trúc Ngọc Nghiên đi xa, nàng vừa rồi đem mặt một đổ, khóc không ra nước mắt. Bị sư tỷ nhanh chân đến trước, lấy nàng thủ đoạn, nơi nào còn có ta cơ hội. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Nghe Côn cũng không biết rõ Văn Hải Đình trong lòng thất lạc lo lắng, vẫn khoan thai đạp xe, chở Trúc Ngọc Nghiên tại trong trang viên đi dạo, dùng dưới trời chiều xe đạp, tế điện tự mình chết đi thanh xuân. Tốt ta, hắn kiếp trước thở thiếu thời, cưới đều là cùng hưởng xe đạp. 28 lớn đòn khiêng loại này thần khí, hắn cái này thật đúng là lần đầu ngồi cưới. Nhưng không thể không nói, dẫn bắt đầu cảm giác so cùng hưởng xe đạp hăng hái nhiều. Ngay tại Nghe Côn suy nghĩ, có phải hay không dạy Trúc Ngọc Nghiên một bài ngọt nào lúc, Loan Loan thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Công tử, sư phụ, các ngươi đang làm cái gì nha? Trúc Ngọc Nghiên một cái giật mình, như giật điện lùi về vòng tại Nghe Côn trên lưng cánh tay, siêu một cái bay xuống xe, đưa tay sửa sang tóc, như không có việc gì nhìn về phía đệ tử. Loan Nhi, ngươi cảnh giới củng cố thỏa đáng. Nghe Côn cũng dừng xe tử, đưa tay hướng nàng lên tiếng chào. Áo trắng chân trần Loan Loan, thanh tú động lòng người đứng tại một lùm vườn hoa bên cạnh, một mặt nghi ngờ thăm sư phụ một chút, lại nhìn xem Nghe Côn, nói ra: bế quan ba ngày, cảnh giới đã triệt để vững chắc á. Công tử, ngươi tòa này cưới là cái gì đồ vật? Vì cái gì có thể tự mình dẫm lên đi? Khó nói là trong truyền thuyết, gia cắt võ hầu phát minh bỏ gấu ngựa gỗ. Nghe Côn cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ xe long đầu. Cái này gọi xe đạp, lai lịch nha, cùng những cái kia khó hiểu xuất hiện võ lâm cao thủ, yêu ma quỷ quái đồng dạng. Lời giải thích này tương đương văn năng, có thể dùng để giải thích hết thảy nói không rõ lai lịch đồ vật. Loan Loan cũng không có truy đến cùng, gật đầu lúc một tiếng, con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, cười hì hì nói ra: công tử, có thể hay không nắm ta đoạn đường nha? Đương nhiên có thể. Nghe Côn vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, tới ngồi. Loan Loan lại nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên, sư phụ, có thể chứ? Trúc Ngọc Nghiên mỉm cười gật đầu, đi thôi. Loan Loan lập tức hì hì cười một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, nhanh nhẹn tung bay đến trước xe, học Trúc Ngọc Nghiên, nghiêng người ngồi lên, lại không khách khí chút nào đưa tay ôm lấy Nghe Côn eo, đem mặt mà hướng trên lưng hắn khẽ nghiêng, thản nhiên nói, ngồi xuống á. Nghe Côn đạp một cái chân đạp bản, chở Loan Loan hướng về phía trước chạy tới. Công tử, nhóm chúng ta đi ngoài trang viên bên cạnh đi dạo đi. Được. Sư phụ, nhóm chúng ta ra ngoài chuyển á. Còn có, bế quan mấy ngày nay, làm phiền sư phụ đợi đệ tử trực luân phiên phục thị công tử, vất vả sư phụ nha. Hôm nay đã bế quan kết thúc, kia buổi tối hôm nay liền từ đệ tử tới hầu hạ công tử đi. Đang khi nói chuyện, Loan Loan còn đối Trúc Ngọc Nghiên khoát tay áo. Trúc Ngọc Nghiên khỏe môi mỉm cười, mặt không đổi sắc, trong lòng lại hừ nhẹ một tiếng. Nha đầu này, chẳng lẽ còn sợ vi sư với ngươi đoạt hay sao? Ta Âm Quý phái, ra hết nhiều bất hiếu đệ tử, xem ra nên hảo hảo chỉnh đốn một phen môn phong. Lại nói, tại buổi chiều là Nghê Côn làm qua tỉnh lại phục vụ về sau, Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc phát hiện, Nghê Côn kia chân tiên nguyên dương bên trong, ngoại trừ trước đó kia cực tinh thuần dương khí bên ngoài, lại nhiều một luồng cực kỳ tinh thuần sinh cơ. Dù cho kia sinh cơ phân lượng không nhiều, lần một lần hai hiệu quả không hiện, có thể Trúc Ngọc Nghiên cũng bén nhạy ý thức được, nếu có thể quần quần không tuyệt trưởng kỳ đạt được loại kia sinh cơ, qua sự gom ít thành nhiều, chẳng những có thể chú dung dưỡng nhan, cường hóa thể phách, thậm chí nói không chừng còn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Phát hiện này làm cho Trúc Ngọc Nghiên đối Nghê Côn càng thêm trầm mê. Cũng liền Loan Loan là nàng yêu mến nhất đệ tử, bằng không có dũng khí như thế trắng trợn cùng với nàng đoạn, sớm bị nàng một bàn tay quạt bay. Nghê Côn chở Loan Loan một đường hướng ngoài trang viên chạy tới, gặp được ngưỡng cửa lúc, hai tay mạnh mẽ nâng long đầu, cả chiếc xe trực tiếp liền nhảy tới. Cứ như vậy, rất nhanh liền chạy đến trang viên bên ngoài, dọc theo chân núi chẳng có mục đích kỵ hành. 28 lớn đòn khiêng hành khách thể nghiệm, tại bằng phẳng nước lăn lộn mặt đường, hoặc là nhựa đường mặt đường trên còn tốt, nhưng tại loại này trải rộng cái hố đất hoang bên trên, vậy liền tương đương không hữu hảo. Bất quá Loan Loan cũng không thèm để ý, thoải mái dễ chịu hay không không có chút ý nghĩa nào, chủ yếu là công tử nguyện ý cưỡi cái này xe đạp chở tự mình, để cho mình ôm hắn, dựa vào hắn, đại biểu chính là một loại thân cận thái độ. Lại nói nàng bình thường đánh lấy đi chân trần chạy khắp nơi, nhưng thật ra là một loại tu hành. Thời thời khắc khắc cũng đang thúc dục vận chân khí, làm cho tại dưới chân hình thành một tầng vô hình đệm khí, cách ly bùn đất bụi bặm sau khi, cũng tại thời khắc rèn luyện chân khí. Nhiều năm trước tới nay, nàng sớm quen thuộc lúc nào cũng đem vận chuyển chân khí toàn thân. Lúc này dưới mông đệm lên một tầng vô hình chân khí, căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì sốc này, rất thoải mái. Tiếc nuối duy nhất là, loại này thân cận đãi ngộ, xem ra là bị sư phụ thừa dịp tự mình bế quan lúc, nhanh chân đến trước. Chính là không biết rõ, sư phụ cùng Nghê Côn hiện tại tiến triển đến đâu một bước, có thể coi là tiến triển đến thân mật nhất một bước kia, Loan Loan cũng không thể thế nhưng. Ai kêu nàng thiên ma bí, tu luyện tới tầng 18 trước đó, nhất định phải giữ lại nữ nhi ra kia một điểm bẩm sinh nguyên âm đâu. Bất quá, âm quý phái bí truyền trong tuyệt kỹ, tựa hồ còn có rất nhiều khác kỹ xảo ha. Trước kia chuyên chú vào thiên ma bí, đối trong phái những cái kêu bảng môn tà đạo chẳng thèm ngó tới, bây giờ là không phải nên buông xuống thận trọng, nghiên cứu một phen. Có thể bộ dạng này, có thể hay không quá không biết thẹn. Không được không được, ta Loan Loan đến bằng thực lực chinh phục công tử, a phi phi. Hẳn là Nghê lão quái, sống qua 1000 thế gia hỏa, nhìn lại thế nào nó nớt, hắn cũng là lão quái. Tóm lại bằng môn tà đạo cái gì, ta mới không muốn nghiên cứu đâu. Nói đến, công tử, Nghê lão quái hôm nay tựa hồ so ngày xưa càng đẹp mắt, trên người khí tức cũng có một loại kỳ dị mà tươi mát có cây mùi thơm ngát. Tựa như là sáng sớm vừa mới bị thần quang chiếu xa lúc, gió sương chưa tan hết rừng rậm bãi cỏ, có phần khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhiệt độ cơ thể cũng biến thành so trước đây ôn nhuận rất nhiều. Trước khi bế quan, thân thể của hắn cùng cái lớn hỏa lô tới gần một điểm, liền có thể cảm nhận được ngày mùa hè lúc giữa trưa mặt trời đồng dạng nóng rực, mà hôm nay kia nóng rực lại thu liễm, cho người một loại giữa xuân thời gian, buổi chiều chói chang đồng dạng ôn nhuận ấm áp, tại cái này mùa đông thời tiết, để cho người ta phá lệ muốn tới gần sưởi ấm đâu. Còn có tim của hắn đập sao trở nên chậm rãi như vậy, mỗi nhảy lên một lần lại sao mạnh mẽ như vậy mạnh mẽ. Tại tự mình bế quan những ngày qua, thân thể của hắn lại phát sinh biến hóa gì, đang chuyển động một ít không đủ là bên ngoài nhân đạo ý niệm lúc, liền nghe Nghê Côn nói ra, Loan Nhi hát chi bài hát tới nghe một chút. Loan Loan thu liễm tâm tư, điềm nhiên hỏi, tốt lắm. Háng giọng một cái, ngâm nga lên một chi tiểu khúc. Nàng âm sắc tinh khiết linh hoạt kỳ ảo, giống như tiên lại, dù cho làn điệu cũng không phải là Nghê Côn thói quen lưu hành loại nhạc khúc, cũng làm hắn có đại báo sướng thai cảm giác. Đãi nàng một khúc hát thôi, Nghê Côn khen, Loan Nhi tiếng ca đẹp vô cùng, cái gọi là ngày tốt, cũng bất quá như thế. Công tử ưa thích liền tốt. Loan Nhi lại vì công tử hát một khúc đi. Chớ đã, ta dạy cho ngươi một ca khúc. Trước hết nghe ta hát, ngươi đi theo học. Học được về sau, lại hát cho ta nghe. Nói xong hồi ức một trận, hát lên. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi trời xanh. Không biết trên trời cung điện, xưa nay là năm nào? Theo Nghê Côn, lấy Loan Loan linh hoạt kỳ ảo thanh âm, cái này bài Minh Nguyệt bao lâu có lại thích hợp với nàng bất quá. Dạy cho nàng bài hát này, sẽ dạy nàng càng nhiều ca khúc, về sau không có việc gì nghe nàng bên cạnh đánh tranh bên cạnh ca hát, tại cái này giải trí thiếu thốn thế giới, cũng coi là một loại cực hạn hưởng thụ. Ngay tại Nghê Côn dạy Loan Loan lúc ca hát, Liêu Đông, Cao Câu Ly, Vương Đô Bình Ngưỡng, ngoại thành tường thành, tiếng kêu giết rầm trời. Cao Câu Ly sĩ tốt đang không màng sống chết, cùng từ bán đảo mặt phía nam mà đến cường địch huyết chiến. Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm toàn thân áo trắng, đứng tại nội thành trên cổng thành, nhãn thần bình tĩnh nhìn ra xa ngoại thành chiến hỏa. Câu siết cái phiếu. Chương 74-074, Dịch Kiếm chi thương. Ngoại thành khói lửa ngập trời, tiêu giết không ngớt, máu chảy thành sông. Nội thành cũng là một mảnh bận rộn, quân dân điều động vãng lai không ngớt, người hô ngựa hí loạn sĩ bắt náo. Phó Thải Lâm áo trắng đón gió, đứng thẳng thành lâu, ngắm nhìn kia phiến chiến trường hỗn loạn, bình tĩnh trong ánh mắt, không biết nổi lên cái gì. Đột nhiên một đạo trầm thấp thanh âm nhu hòa rung khắp toàn thành. Phó Thải Lâm, cũng nói ngươi là Cao Câu Ly trấn quốc chi thần, hôm nay như thế nào ngoại thành đem hãm, ngươi lại vẫn quan sát, chưa từng xuất thủ. Thôi được, chấm liền tại Nam thành thành lâu thượng đẳng ngươi, chỉ cần ngươi có thể giết chấm, hai chúng ta quốc chi tranh liền có thể như vậy kết thúc. Ngươi, có dám đến a? Một trận trầm mặc, Phó Thải Lâm thanh âm bình tĩnh, cũng truyền khắp toàn thành. Như thế, duy chiến mà thôi. Nay âm thanh vừa ra, toàn thành quân dân sĩ khí đại trấn, tiếng hoan hô chấn động vương thành. Mấy canh giờ về sau, uy quân đại doanh, hậu doanh, một tòa hành quân trong doanh trướng. Một vị thân mang màu đen cung trang, mặt lồng lụa đen nữ tử, ngồi quỳ chân thấp giường, tay nâng sách cổ, tại dưới ánh nến lặng lặng đọc sách, đối ngoài trướng nơi xa ẩn ẩn truyền đến sát phạt thanh âm mắt điếc tai ngơ. Nữ tử này phục sức tiểu dáng mộc mạc, dùng tài liệu lại là tốt nhất cầm tú, điệu thấp xa hoa. Cái lều đồ vật bên trong cũng có chút trang nhã hoa lệ, mỗi một kiện nho nhỏ vật trang trí đều là xuất từ trung thổ danh gia chi thủ. Đãi ngộ như vậy, nhìn qua nên một vị địa vị tôn quý quý phu nhân. Có thể nàng một đôi tuyết trắng cổ tay bên trên, hết lần này tới lần khác khóa lại một bộ khóa sắt. Hai tay cổ tay đều bị khóa sắt khóa lại, ở giữa còn liên tiếp một cái ngón út phẩm chất đen chìm xích sắt. Không chỉ có hai tay bị khóa, liền ngay cả hai chân mắt cá chân cũng bị một bộ khóa sắt khóa lại. Tay chân đều có xiềng xích, rõ ràng là một vị tù nhân. Có thể nhìn nàng tĩnh duyệt sách cổ lúc, ưu nhã ung dung khí độ, tựa hồ đối với tình cảnh của mình, nửa điểm cũng không để ở trong lòng. Đương nhiên, cái lều màn cửa bị một cái thon dài đầu ngón tay vung lên, một vị thân mang tiểu nam võ sĩ phục, đầu kết anh hùng búi tóc, hai chân cao, da thịt phóng ánh, xinh đẹp bên trong lại không thiếu anh khí thiếu nữ vào, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra: "Mẹ, Phó Thải Lâm chết." Cái kia dám can đảm đi quá giới hạn tự xưng thiên hoàng mập mạp, tại trước mắt bao người, khiêu chiến Phó Thải Lâm. Phó Thải Lâm xúc động ứng chiến, song phương ác chiến ba canh giờ, kia cái gọi là thiên hoàng cao hơn một bậc, đem Phó Thải Lâm trận chém ở đầu tường. Hắn hai cái đệ tử Phó Quân Du, Phó Quân Tưởng cũng tuần tự tại uy quân phá thành lúc, lực chiến bỏ mình. Phó Thải Lâm chính là Cao Câu Ly trấn quốc trụ cột, hắn vừa chết, Cao Câu Ly sĩ khí sập bàn, vương đô bình nhượng rơi vào sắp đến. Chỉ sợ chậm nhất đến ngày mai hướng đông, Cao Câu Ly vương đô liền muốn đổi chủ. Nghe được nam trang thiếu nữ mang tới rung động tin tức, nữ tử áo đen trầm mặc một trận, dùng trong trẻo huyền chuyển, thiếu nữ dễ nghe thanh âm nói ra: "Kia lại như thế nào?" Nam trang thiếu nữ nhanh chân đi đến nữ tử áo đen trước giường, thân trên nghiêng về phía trước, hai mắt lớn trừng, nhìn chằm chằm nữ tử áo đen, lớn tiếng nói: "Mẹ ngươi đến tột cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Phó Thải Lâm chết a, liên đệ tử đều chết sạch a. Kia thế nhưng là Phó Thải Lâm, ba đại tông sư một trong Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm a. Liên hắn đều đã chết, cái kia cái gọi là nước Nhật Thiên Hoàng, thiên hạ còn có người nào có thể trị? Nếu như không người có thể trị người kia, mẹ ngươi chẳng phải là muốn bị kia gia hỏa đặt vào hậu cung, ta về sau đến quản hắn gọi cha." Nữ tử áo đen thản nhiên nói: "Chớ cần lo lắng. Phó Thải Lâm tuy là ba đại tông sư một trong, có thể ba đại tông sư tên tuổi, tại 20 năm trước, hoặc còn có thể uy chấn thiên hạ, nhưng ở bây giờ, a, ba đại tông sư cũng chỉ có thể ở thế tục trong chốn võ lâm, được người kính ngưỡng thôi." Nam trang thiếu nữ nói. Nữ nhi đương nhiên biết rõ là hôm nay dưới, năm nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, có thể tên mập mạp chết bẩm kia thủ hạ, cũng nhiều chính là cổ quái kỳ lạ gia hỏa a. Huống chi bản thân của hắn võ công cũng là thâm bất khả chắc, thế mà quang minh chính đại đánh chết Phó Thải Lâm. Nữ tử áo đen thản nhiên nói: "Phó Thải Lâm tháng 11 lúc đã bị nội thương, hôm nay mới là 24 tháng chạp, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, xa không đủ để làm hắn thương thế tận cảng. Phó Thải Lâm trạng thái cũng không phải là đỉnh phong, cái kia thiên hoàng vẫn chiến ba canh giờ mới đưa hắn đánh chết liệt. Như thế chân chứng nhận cái kia thiên hoàng võ công cũng không có xa xa mạnh hơn Phó Thải Lâm. Còn nữa, Phó Thải Lâm coi như trên người có tổn thương, lấy hắn tu vi, lâm trước khi chết được ăn cả ngã về không phản kích, cũng hẳn là thạch phá thiên kinh tuyệt sát. Thiên hoàng giết hắn, lại há có thể không nỗ lực bất kỳ giá nào? Cái kia mập mạp nhất định bị thương." Nam trang thiếu nữ nói: "Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là..." Nữ tử áo đen đánh gãy lời đầu của nàng. "Nước Nhật mặc dù diệt ta Đông Minh phái, chiếm ta Lưu Cầu đảo, tù ta mẹ con tại trong quân, bức bách Đông Minh phái vì đó hiệu lực, bây giờ hơn liên diệt Tân La, bách tể, liền Cao Câu Ly Vương thành cũng một trận chiến mà xuống, liền Phó Thải Lâm cũng chiến tử đầu tượng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nước Nhật liền có thể một mực quát tháo xuống dưới. Cần biết, Trung Nguyên đại địa ngọa hổ tàng long, tại thời thế hiện nay, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cao nhân. Kia cái gọi là Thiên Hoàng, có lẽ có thể diệt Cao Câu Ly, nhưng tuyệt đối không có lực lượng xâm công Trung Nguyên. Thứ nhất sáng dám can đảm xâm công Trung Nguyên, liền tất nhiên tự chịu diệt vong. Hôm nay nước Nhật có bao nhiêu điên cuồng, ngày sau bại vong thời điểm, liền sẽ có nhiều thê lương. Mẹ a." Nam trang thiếu nữ hai tay bắt lấy nữ tử áo đen cánh tay, dùng sức rung hai lần, khổ khuôn mặt nhỏ nói ra: "Coi như nước Nhật tất nhiên bại vong, nhưng đánh phía dưới Cao Câu Ly về sau, cái kia Thiên Hoàng liền muốn nạp ngươi là phi nha. Hắn lúc nào bại vong ta không biết rõ, có thể nữ nhi sợ là chẳng mấy chốc sẽ quản hắn gọi cha á. Vậy phải làm sao bây giờ nha?" Nữ tử áo đen lúc này mới để sách xuống quyển, đưa tay vỗ nhẹ nữ nhi mu bàn tay, mỉm cười nói: "Cái kia Thiên Hoàng muốn nạp ta làm phi, đơn giản chính là nhìn chúng mâu thân phận, muốn thông qua ta, cùng Âm Quý phái kết minh, lợi dụng Âm Quý phái trong ứng ngoài hợp, giành Trung Nguyên. Có tầng này dụ ý, đang nhìn đạt được trước, hắn sẽ không dễ dàng đối mâu thân dùng sức mạnh." Nam trang thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn: "Có thể coi là không đối với ngươi dùng sức mạnh, chỉ là trên danh nghĩa nạp ngươi là phi tử, ta còn không phải muốn quản hắn gọi cha." Nữ tử áo đen khẽ cười nói: "Đồng dạng đạo lý, tại kết minh Âm Quý phái mưu đồ đạt được trước, hắn cũng sẽ không bắt buộc ngươi thừa nhận hắn. Ngươi không để ý tới hắn là được." Nam trang thiếu nữ nói: "Có thể Âm Quý phái đám kia ma môn yêu nghiệt, trong lòng chỉ có tư dục, đục không một chút đại nghĩa, như Thiên Hoàng trận chém Phó Thải Lâm, diệt vong Cao Câu Ly chiến tích truyền ra, chẳng phải là lập tức liền sẽ quỳ cái kia thiên hoàng dưới trướng, kết minh với nhau. Nữ tử áo đen khẽ cười một tiếng. Ngươi đây cũng quá xem thường Trúc Ngọc Nghiên. Âm Quý phái tất nhiên cái nặng tư dục, không có đại nghĩa, nhưng nước Nhật quốc chủ loại này xó xỉnh bên trong gia man quốc chi chủ, rong rạc tự xưng thiên hoàng, như thế nông cạn vô tri hạng người, cũng xứng bảo nàng thần phục. Cho dù lực không thể địch, Trúc Ngọc Nghiên cũng chỉ sẽ cùng chi lá mặt lá trái, âm thầm phá hư. Tóm lại ngươi cứ yên tâm, thiên hoàng vô luận mưu đồ cái gì, cũng không thể tùy tiện đạt được. Tại tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong, nhóm chúng ta đều là an toàn. Nam trang thiếu nữ nói. Thế nhưng là, loại này tù nhân sinh hoạt, lúc nào mới là cái đầu a? Nữ tử áo đen thở dài một tiếng, trong mắt ngắn ngủi hiện lên một vòng mê võng, miệng lại an ủi. Đừng nội, kiên nhẫn chờ đợi, nhất định sẽ có chuyển cơ. Ừ, thiên hoàng chém giết Phó Thái Lâm, đánh hạ Cao Câu Ly Vương Đô, nhất định sẽ xếp đặt tiệc ăn mừng. Đến lúc đó là sẽ mời mẹ tham gia. Đến lúc đó trên bữa tiệc, mẹ sẽ tùy thời cùng cái kia thiên hoàng nói, nhường hắn cho phép ngươi đi liên lạc Âm Quý phái. Hắn không biết mẹ con chúng ta cùng Âm Quý phái cụ thể gấp mắc, hẳn là sẽ đồng ý. A. Nam trang thiếu nữ khẽ giật mình, lắc đầu liên tục. Không được không được, ta không muốn mẹ một người lưu tại nơi này, cùng nước Nhật hổ làng cùng nhau. Muốn đi, chúng ta liền cùng đi. Mẹ có thể đi không khởi. Nữ tử áo đen bất đắc dĩ cười khổ, lại nói, mẹ cũng không phải một người ở đây, không phải còn có Đông Minh phái đám người bồi tiếp mẹ sao? Huyền Tinh, ngươi là mẹ đời này trọng yếu nhất chân bảo, nếu ngươi an toàn, mẹ khả năng một thân nhẹ nhõm, cùng nước Nhật hổ làng cùng nhau đâu. Mẹ, không cần nhiều lời, việc này liền nghe mẫu thân. Cầu xiết cái phiếu. Chương 75, 075, giao thừa. Số ngày sau, Thục Trung. Nghe Côn đi vào mật thất, khóa kỹ mật môn, lấy ra phi kiếm, lại bắt đầu tế kiếm. Lấy huyết tế chi pháp tế dưỡng phi kiếm, cần tiêu hao khí huyết tinh thần. Dù cho lấy Nghe Côn bây giờ khí huyết mạnh, cùng lần thứ ba thoát thai hoán cốt về sau, từ một linh huyết mạch tràn đầy sinh cơ mang tới cường đại năng lực khôi phục, cũng tiếp nhận không được ở mỗi ngày một lần. Chỉ có thể là mỗi hai ngày tế dưỡng một lần phi kiếm. Hôm nay là hắn lần thứ ba tế dưỡng phi kiếm, quá trình sớm đã thông thạo tại tâm. Đâm rách đầu ngón tay, gạt ra tiên huyết, lấy huyết tắc mực, nương thần đầu ngón tay, phất tay vẽ bừa. Theo tiên huyết, tinh thần liên tục không ngừng bị phi kiếm hấp thu. Trừng hoàng phi kiếm kiếm tích bên trên, đầu kia yếu ớt dây tóc huyết tuyến, trở nên càng thêm rõ ràng tươi sáng, cũng như linh xà đồng dạng sinh động hóa bát. Có hai lần trước kinh nghiệm, Nghe Côn sớm biết vẽ bao nhiêu đạo huyết phù thỏa đáng. Tại cảm thấy choáng đầu mỏi mệt trước đó, liền kịp thời dừng lại, mặc tọa nghỉ ngơi. Khôi phục một trận, hắn ngưng thần cảm ứng phi kiếm, chỉ cảm thấy phi kiếm ở giữa liên hệ, trở nên càng thêm khắc sâu chặt chẽ, thậm chí có một loại động niệm liền có thể thao túng cảm giác. Nghe Côn cũng không do dự, trực tiếp ý niệm khẽ động, thôi động phi kiếm. Ông. Phi kiếm khẽ run lên, thân kiếm hiện lên một vòng trong vắt hoàng quang mang, từ hắn đầu gối run rẩy lơ lửng mà lên, lại tại hắn ý niệm thôi động dưới, giống như là một cái tập tễnh học theo đứa bé, dùng một loại rất không ổn định quy tích, siêu siêu vẹo vẹo vòng quanh hắn xoay quanh bay múa. Nghe Côn thấy thế, khoe miệng trồi lên một vòng ý cười. Mặc dù bay rất bất ổn, tạm thời cũng không phát ra được mao thái loại kia gần cự ly dưới, nhanh đến liền Trúc Ngọc Nghiên cũng không thể nào phản ứng tiềm điện kiếm quang, nhưng dù sao có một cái tốt đẹp bắt đầu. Về sau chỉ cần không ngừng tế dưỡng, không ngừng quen thuộc, sớm muộn có thể như mao thái, kiếm quang vừa để xuống, tông sư lui tránh. Hắn thôi vận phi kiếm lúc, tiêu hao cũng là khí huyết tinh thần. Trước đó tế dưỡng phi kiếm, đã tiêu hao không ít khí huyết tinh thần. Lúc này thử nghiệm thao túng phi kiếm một trận, khí huyết tinh thần gia tốc tiêu hao phía dưới, rất nhanh liền đến cực hạn, cảm giác não hải trận trận mê muội, thân thể cũng tốt một trận mệt mỏi, thậm chí ẩn ẩn có dũng khí bị ép khô cảm giác trống rỗng. Đơn giản so cùng Trúc Ngọc Nghiên luận bản âm quý bí kỹ còn mệt mỏi hơn. Lại nói, từ khi thu hoạch được một linh huyết mạch về sau, lại lĩnh giáo Trúc Ngọc Nghiên âm quý bí kỹ lúc, đã không giống lúc trước như vậy mệt mỏi. Nhất là Trúc Ngọc Nghiên lấy cặp kia bạch mãng mềm dẻo mạnh mẽ đôi chân dài, thi triển đã từng làm cho Nghe Côn cảm giác eo đều nhanh gãy mất rào sát ký lúc, bây giờ Nghe Côn đã chịu được, thậm chí còn hơi có dư lực. Mà Trúc Ngọc Nghiên phản ứng cũng biến thành kịch liệt rất nhiều. Đến mật thất tế kiếm trước một trận luận bàn, Trúc Ngọc Nghiên cứ việc cực kỳ gắng sức kiềm chế che giấu, nhưng vẫn là tại một lần kịch liệt run rẩy bên trong, phát ra một tiếng khó kìm lòng nổi nghẹn nào, đồng thời cho Nghe Côn tích thủy tri ân tới một trận dũng tuyển tương báo, nhường hắn hảo hảo đắc ý. Kéo xa. Lúc này thôi vận một trận phi kiếm, khí huyết tinh thần chỉ tục hao tổn ở dưới, choáng đầu, thể hư bỗng nhiên đồng thời đột kích, Nghe Côn vội vàng cắt ra cùng phi kiếm tinh thần liên hệ, đem phi kiếm thu hồi nhẫn chứa vật bên trong, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khí huyết hao tổn, khôi phục toàn bộ nhờ tự thân sinh cơ cùng tạo huyết năng lực. Điểm này, đối Nghe Côn tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Hắn tu luyện Như Ma đại lực, Hổ Ma luyện cốt tiểu thành, thu hoạch được hỏa diễm huyết mạch, khí huyết vốn là cường thịnh. Tại thu hoạch được một linh huyết mạch về sau, thể phách sinh cơ cũng trở nên dị thường tràn đầy, tạo huyết năng lực đại tăng. Hiện tại loại trình độ này khí huyết hao tổn, đều không cần sử dụng huyết bổ để khôi phục, cũng sẽ không thâm hụt hắn bản nguyên, hao tổn hắn căn cơ, chỉ cần tĩnh dưỡng 1-2 ngày, liền có thể triệt để khôi phục. Về sau theo hắn tiếp tục tu hành, thể phách không ngừng mạnh lên, khí huyết tốc độ khôi phục còn có thể không ngừng rút ngắn. Về phần tinh thần, khôi phục được muốn hơi chậm một chút. Dù sao hắn không có chủ động tu luyện nguyên thần pháp môn, chỉ có thể dựa vào khí huyết khôi phục lúc trả lại nhục thân, bị động khôi phục. Mặt khác cùng Ngạo Hàn Lục Quyết cùng một chỗ đạt được Băng Tâm Quyết, kỳ chủ tranh công có thể tuy là trấn áp tâm ma, cũng không thể tu luyện nguyên thần, nhưng ở tu dưỡng, khôi phục phương diện tinh thần cũng là có nhất định hiệu quả. bị động khôi phục thời điểm, ngồi xuống thẩm vận băng tâm quyết, tinh thần tốc độ khôi phục, cũng có thể miễn cưỡng đuổi được khí huyết khôi phục. Tính dưỡng một đêm, Nghê Côn đứng dậy, đi ra mật thất, đi vào lầu nhỏ một tầng, đẩy ra cửa sổ, một cỗ tươi mát lãnh phong đập vào mặt, bên ngoài thình lình trắng loá như tuyết. Bất chi bất giác, tối hôm qua hạ một trận tuyết lớn, chí thanh thần tuyết ngừng lúc, sơn xuyên đại địa đã hết bị nhuộm thành một mảnh trắng xóa. Đang thưởng thức cảnh tuyết, một cái tuyết cầu vèo một tiếng từ khía cạnh đánh tới, bay vào cửa sổ, đánh thẳng Nghê Côn. Nghê Côn nhíu mày, một đạo hỏa tuyến từ đồng bên trong bắn ra, phốc một tiếng trực tiếp đem kia tuyết cầu bốc hơi. Thu hoạch được hỏa diễm huyết mạch đã 2 tháng có thừa, Nghê Côn sớm đã có thể thuần thục vận dụng hỏa diễm, nhưng từ toàn thân tùy ý bộ vị phát xạ, lại niệm động tức phát, trong vòng 3 thước, bách phát bách trúng. Đương nhiên, bởi vì hỏa diễm huyết mạch hiện nay cường độ có hạn, còn không thể giống phện tạ tịt phụ phích linh hỏa, toàn thân nổi giận, biến thành hỏa nhân. Chỉ là từng cái bộ vị đều có thể tùy ý nổi giận mà thôi. Diệt đi tuyết cầu, Nghê Côn ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Loan Loan thân mang váy trắng, cầm giữ một dẫn tuyết bạch hồ cầu, trần trụi một đôi linh lung chân ngọc, thanh tú động lòng người đứng ở trong đống tuyết. Chỗ dừng chân, mềm mại đất tuyết lại chỉ hơi lún xuống 3 điểm, hơn phân nửa chân ngọc cũng tại tuyết bên ngoài. Nàng hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu nhìn xem Nghê Côn, hì hì cười một tiếng. "Công tử, đến ném tuyết ta." Tiếng nói hạ thấp thời gian, vác tại sau lưng tay phải bỗng nhiên vung ra, lại một cái tuyết cầu gào thét mà tới. Nghịch ngợm. Nghê Côn cười ha ha, đợi tuyết cầu bay tới trước mặt, chỉ một ngón tay, hỏa tuyến bay vụt, đem kia tuyết cầu trong nháy mắt bốc hơi. Về sau hắn một tay một trường song cửa sổ, nhảy ra ngoài cửa sổ, rơi xuống trên mặt tuyết, túi người bóp một cái to bằng cái bát tô tuyết cầu, hướng Loan Loan đập tới. Rất nhanh, hai cái này thiếu niên nam nữ, liền tại trong trang viên truy đuổi chơi đùa đánh lên gậy chợt tuyết, trang viên trên không, quanh quần Loan Loan chim sơn ca trong trẻo vui sướng yêu kiểu cười. Hai ngày về sau, độc tại tha hương Nghê Côn, cùng Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Văn Thải Đỉnh cùng một chỗ, vượt qua hắn đi vào cái thế giới này sau cái thứ nhất giao thừa. Nếm qua cơm tất nhiên, chiếu lệ cũ, Nghê Côn cái này chủ nhân, hẳn là cho Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Văn Thải Đỉnh bao phần hồng bao, lấy đó đối nàng nhóm ân cần phục thị ca ngợi. Nhưng vấn đề là Nghê Côn hiện tại ăn chính là thơm ngào ngạt cơm chùa, nó ăn ở, tu luyện cần thiết, dùng tất cả đều là âm quý phái tài nguyên, tự mình người không có đồng nào, có thể xưng nghèo rất mồm tơi, lấy tiền ở đâu cho nàng nhóm bao hồng bao. Thế là hắn lấy ra 3 nhánh phụ dung nhánh, một mặt thản nhiên cười đối Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Văn Thải Đỉnh nói ra. Bản công tử rất nghèo, đây là tất cả mọi người biết đến. Năm này lễ hồng bao, quả thực không bỏ ra nổi tới. Đành phải đưa các ngươi hòa tươi, trò chuyện tỏ tâm ý. Nói xong, tay hắn cầm 3 nhánh phụ dung nhánh, thẩm vận mục linh huyết mạch. Rất nhanh, 3 nhánh cành khô liền sinh ra chồi non, giãn ra lá xanh, mọc ra nụ hoa. Nụ hoa lại nhanh chóng to ra, tầng tầng tràn ra, hóa thành đóa đóa kiểu diễm ướt át phấn hồng phụ dung hoa. Cứ việc Nghê Côn đã không chỉ một lần tại nàng nhóm trước mặt biểu hiện ra qua hắn thần kỳ thủ đoạn, có thể chiêu này cây khô gặp mùa xuân, hoa tươi nộ phóng tiên thuật, vẫn thấy được Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Văn Thải Đình nhìn không chuyển mắt, không tự chủ được nín thở. Ngọc Nghiên, đây là ngươi. 2 tháng này đến, nhận được ngươi hao tâm tổn trí chăm sóc, lại là ta buôn tẩu kiếm luyện thể linh dược, vất vả ngươi. Nghê Côn mỉm cười, đem một nhánh phủ dung hoa đưa cho Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên mím môi cười một tiếng, trong mắt dị sắc liên liên, đà tạ công tử. Loan Loan, ngươi cũng không tệ, đây là đưa cho ngươi. Loan Loan bĩu môi, thầm nói. Hừ, đối sư phụ liền khen nhiều như vậy, đối Loan Nhi liền một câu ngươi cũng không tệ, bất công. Lời tuy như thế, vẫn là vui mừng tiếp nhận nhánh hoa, yêu thích không buông tay mà thưởng thức. Thái Đình, ngươi phục thị bản công tử cũng là tận tâm, đây là ngươi. Văn Hải Đình tiếp nhận nhánh hoa, bị nhãn như tơ dịu dàng nói. Kỳ thật nô gia còn có thể làm được càng nhiều, tuyệt sẽ không bại bởi sư tỷ. Nghe Côn cười ha ha một tiếng. Kia cái gì, sau này hãy nói. Ân, không còn sớm sủa, mọi người tự đi nghỉ ngơi đi. Ngọc Nghiên ngươi đi theo ta một cái, bản công tử có chút tu hành phương diện sự tình, muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Nói xong, đi đầu rời nhà ăn. Trúc Ngọc Nghiên cười mỉm lườm Văn Thải Đình liếc mắt, cho nàng một cái sư muội ngươi còn non lắm nhãn thần, bước nhanh đi theo Nghê Côn. Cầu xiết cái phiếu. Chương 76, 076, nước Nhật mật sứ. Công tử bất công, sư tỷ khiêu khích, dạy Văn Thải Đình tức giận tới mức cắn răng, hừ nhẹ một tiếng, dậm chân, quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Nhìn Trúc Ngọc Nghiên kia càng thêm tiểu diễm động lòng người, thức tha tinh tế dung mạo tư thái, Loan Loan cũng có chút buồn bực không vui, hiếm thấy làm lên bản thân tỉnh lại. Có phải hay không ta những này thời gian dục cầm cố túng chơi đến quá mức, cho hắn bất mãn à nha. Bế quan kết thúc sau mấy ngày này, nàng trực luân phiên phục thị Nghê Côn lúc, thường chơi nhiều dục cầm cố túng tiểu hoa chiêu. Tỷ như cho hắn buộc tóc lúc, cố ý dùng bộ ngực đụng vào hắn cánh tay a, cùng hắn lúc ăn cơm, cố ý chịu hắn ngồi chịu từ từ a, lại tỷ như ngẫu nhiên chủ động dắt một dắt tay của hắn nha. Dù sao tiểu hoa chiêu thật nhiều, vốn lại chưa từng thật cho hắn ích lợi. Có đến vài lần nàng đều bén nhạy phát giác, Nghê Côn trong mắt đè nén hỏa diễm, một bộ muốn ăn người bộ dạng, có thể chung quy là nhìn xuống. Nàng có đôi khi ngẫm lại, tự mình cũng là quá mức, mà Nghê Côn thì thật có hàm dưỡng. Lấy hắn thần thông, như nghĩ đối với mình dùng sức mạnh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác hắn liền có thể nhịn xuống, không muốn hỏng tự mình tu hành. Cái này khiến Loan yêu nữ ngẫu nhiên cũng có chút hơi cảm động, có thể nàng chính là khắc chế không được tự mình đùa lửa xúc động, thậm chí có chút thích thú. Đùa giỡn trăm tử bất diệt ở lại thế chân tiên đâu, trên thế giới có mấy cái nữ tử có dũng khí dạng này. Bất quá hôm nay Nghê Côn ngay trước nàng cùng Văn Thải Đỉnh trước mặt, điểm danh gọi đi Trúc Ngọc Nghiên, vẫn là để Loan Loan có một chút nho nhỏ cảm giác nguy cơ, cảm giác không thể giống như trước kia đồng dạng tùy hứng, coi như không thể giống sư phụ đồng dạng. Bang môn tà đạo công phu cũng nên dùng tới dùng một lát. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, tìm Văn Thải đỉnh thỉnh giáo âm quý bí kỹ đi. Đại nghiệp 13 năm, ngày mùng 10 tháng giêng. Nghe Quân cũng không bởi vì ăn Tết tìm lấy cơ thả bản thân, dừng lại tu hành. Tết xuân đến nay, vẫn mỗi ngày cần luyện ngoại công, khinh công, lại duy trì mỗi 2 ngày một lần tế dưỡng phi kiếm tiết tấu. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn kết thúc tế kiếm, theo mật thất ra, chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên chính thần tình ngưng trọng đợi tại mật thất bên ngoài. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn sắc mặt nàng ngưng trọng, Nghe Quân không khỏi kỳ quái hỏi. Liêu Đông truyền đến tin tức. Trúc Ngọc Nghiên mấp máy môi, thấp giọng nói ra. Nửa tháng trước, 24 tháng chạp, uy quân công phạt Cao Câu Ly Vương đô Bình Nhưỡng, dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm vẫn lạc, dịch kiếm một môn giai chiến tử. Bình Nhưỡng rơi vào, vương thất phá vây thất bại, tất cả đều bị bắt. Cao Câu Ly sắp mất nước. Cái gì? Nghe Côn nao nao. Như thế nào như thế? Nho nhỏ nước Nhật, dựa vào cái gì có thể diệt vong Cao Câu Ly? Cao Câu Ly chính là Liêu Đông cường quốc, Dương Quảng Tam Trinh Cao Câu Ly, tăng sư mấy chục vạn, đều không có thể đem giải điên, ngược lại bởi vậy dao động nền tảng lập quốc, cứ thế thiên hạ hỗn loạn, nghĩa quân nổi dậy như ong. Chính sử trên Lý Thế Dân, Lý Trị phụ tử cũng là cậy vào thịnh đường quốc lực, trước sau lịch hai đời chi công, vừa rồi lấy diệt Cao Câu Ly. Mạnh như thế nước, làm sao có thể bị bây giờ cái này thời đại nước Nhật lấy diệt, thậm chí liền Phó Thải Lâm đều đã chết. Khó nói nước Nhật, thật đúng là xuyên qua tới cái gì ghê gớm nhân vật. Đang kinh ngạc lúc, liền nghe Trúc Ngọc Nghiên chậm rãi nói ra. Nước Nhật diệt vong Cao Câu Ly về sau, phái tới một chi mật sứ đoàn đội, cùng ta Âm Quý phái liên lạc. Muốn cùng ta Âm Quý phái kết minh, trong ứng ngoài hợp, như đổ Trung Nguyên. Nghe Côn nhíu mày, trầm giọng nói. Cẩn thận nói một chút. Trúc Ngọc Nghiên nói. Phó Thải Lâm vẫn lạc Vương đô chi chiến, phát sinh ở nửa tháng trước đó. Ngắn như vậy thời gian, vốn không đủ để làm Liêu Đông tin tức truyền đến Tây Thục. Thiếp thân sở dĩ có thể được biết, chính là bởi vì chi kia 26 tháng chạm xuất phát mật sứ đoàn đội, mạo hiểm từ Cao Câu Ly ra biển, mượn gió bấp cùng mùa đông xuôi Nam Hải lưu chi tiện, tại tháng riêng mùng 4 liền đến Giang Đô, cũng cùng ta sư huynh Vi Liên Hương lấy được liên lạc. Ta sư huynh liền thả ra tin tức ưng liên lạc thiếp thân, tin tức ưng tại hôm qua buổi chiều chống đỡ đạt thành cũng, thiếp thân lúc này mới biết do Phó Thải Lâm vẫn lạc, Vương đô Bình Nhượng rơi vào sự tình. Về phần cụ thể trải qua, bởi vì tin tức ưng gánh chịu có hạn, mật thư chỉ có thể bản tóm tắt to lớn sơ lược. Chiến sự tường tình, cần cùng nước Nhật mật sứ gặp mặt chi phía sau mới biết rõ. Nghe Côn nghe xong, kinh ngạc nói: "Ta nhớ được ngươi một lần nào đó cùng ta nói chuyện phiếm lúc nói qua, sư minh của ngươi Vi Liên Hương trước kia liền tịnh thân vào cung, lấy thái giám thân phận nội ứng hoàng cung. Tuần tự phục thị qua Dương Kiên, Dương Quảng hai đời hoàng đế, thân phận đến nay chưa từng bại lộ. Thân phận của hắn, liền các ngươi Âm Quý phái túc địch từ hàng Tĩnh trai đều chưa hẳn biết rõ, nước Nhật mật sứ lại sao có thể biết rõ hắn, trực tiếp tìm đi qua cùng nó liên lạc." Trúc Ngọc Nghiên mi mắt cụ xuống, trong mắt sóng ánh sáng lấp lóe, hình như có nhiều khó mà mở miệng. Nhưng rất nhanh, nàng vẫn là nhẹ giọng nói ra. Bởi vì nước Nhật tại hướng dẫn tươi đảo trước đó, trước cướp đoạt chạy cầu, sẽ lấy chạy cầu làm căn cơ Đông Minh phái một mẹ hốt gọn. Đông Minh phái chủ Đan Mỹ Tiên, cùng với nữ nhi Thiện Uyển Tinh, đều bị nước Nhật bắt được. Lần này đến đây liên lạc ta Âm Quý phái nước Nhật mật sứ đoàn, bên ngoài, chính là lấy Thiện Uyển Tinh cầm đầu. Nghe Côn bừng tỉnh, cũng không lộ ra bất kỳ khác thường gì chi sắc, cái bình thản gật đầu. Dạng này liền nói đến thông. Nô, nước Nhật đã liền Tân La, Bách Tể, Cao Câu Ly đều có thể chinh phục, liền Phó Thải Lâm dịch kiếm một môn đều có thể chém giết, có thực lực này, cầm xuống gần trong gang tấc, có thể nói giường nằm bên bờ chạy cầu đảo, chiếm đoạt Đông Minh phái, tự nhiên càng là nhẹ nhõm bất quá. Về phần tại sao có thể trực tiếp tìm tới Vi Liên Hương? Đông Minh phái chủ Đan Mỹ Tiên, chính là Trúc Ngọc Nghiên con ruột nữ nhi. Lấy Đan Mỹ Tiên xuất thân, Âm Quý phái bí mật gì giấu giếm được nàng? Vi Liên Hương thân phận lại là cơ mật, cũng không gạt được từ nhỏ tại Âm Quý phái lớn lên, một lần bị Trúc Ngọc Nghiên làm Âm Quý phái người nối nghiệp bồi dưỡng Đan Mỹ Tiên. Thiện Uyển Tinh đã dẫn đội đến đây liên lạc Âm Quý phái, Đan Mỹ Tiên tự nhiên sẽ nói cho nàng biết tìm ai tương đối phù hợp. Âm Quý phái một đám yêu nhân hành tung quỷ bí, coi như Đan Mỹ Tiên tất cả đều nhận biết, nhất thời cũng không tốt đi tìm. Duy chỉ có ngồi chờ tại Dương Quảng bên người đại thái giám Vi Liên Hương là tốt nhất tìm, Dương Quảng ở nơi nào, Vi Liên Hương ngay tại chỗ nào. Đồng thời Vi Liên Hương chính là Trúc Ngọc Nghiên sư mình, không chỉ có tư cách tham dự thảo luận kết minh bực này đại sự, cũng có thể trực tiếp liên lạc với Trúc Ngọc Nghiên, so với tùy tiện tìm Âm Quý phái tiểu cán bộ, lại tầng tầng truyền lại tin tức muốn thuận tiện hơn nhiều. Thiện Uyển Tinh tự mình dẫn đầu nước Nhật mật sứ đến đây Trung Nguyên, liên lạc ngươi Âm Quý phái cùng nước Nhật kết minh. Phải chăng nói rõ, Đông Minh phái đã triệt để đầu hàng nước Nhật rồi? Nói lời này lúc, Nghe Côn hai mắt nhắm lại, nhãn thần uyên thâm khó lường. Nghe được cái kia nhẹ nhàng ngữ khí, cùng hắn quan hệ đã cực điểm thân mật, đối với hắn tâm tư cũng ít nhiều có chút hiểu rõ Trúc Ngọc Nghiên, chỉ cảm thấy trong lòng máy động, ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Cũng không có. Trúc Ngọc Nghiên chém đinh chặt sắt nói ra. Đông Minh phái, Thiện Uyển Tinh đều chỉ là bị bức hiếp. Ta sư huynh Vi Liên Hương truyền đến mật thư bên trong, chuyên môn để một câu, mật sứ đoàn bên trong cái khác bốn tên phó sứ, đối Thiện Uyển Tinh nhận có ý giám thị. Sẽ liên lạc lại như thế kết minh đại sự, Đan Mỹ Tiên nhưng lại chưa ra mặt, chỉ phái ra Thiện Uyển Tinh thay nàng đến đây, có thể nói rõ, Đan Mỹ Tiên ở vào nước Nhật khống chế phía dưới. Thiện Uyển Tinh vì đó mẹ an nguy suy nghĩ, không thể không trái lương tâm dẫn đội đi sứ. Thật sao? Nghe Côn nhìn Trúc Ngọc Nghiên liếc mắt, nhẹ nhàng nói ra. Kia Ngọc Nghiên ngươi đây. Đối với nước Nhật kết minh, đồng lưu Trung Nguyên sự tình, có ý nghĩ gì? Trúc Ngọc Nghiên quả quyết nói, thiếp thân duy công tử chi mệnh là theo. Ngươi câu trả lời này có chút giảo hoạt. Nghe Côn hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, thế giới hỗn loạn, tương lai hỗn độn, bản công tử bản vô tâm phạm tục sự tình, đối Trung Nguyên tranh bá cũng không có chút nào hứng thú. Còn nước Nhật, à, nước Nhật cũng có đáng yêu nữ hải, bản công tử cũng ưa thích những cái kia đáng yêu nữ hải tử, nhưng giặc qua nha, bản công tử cái giết nhau giặc qua có hứng thú, đồng thời hứng thú rất lớn. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng cúi đầu, nói ra, thiếp thân nguyện phụ công tử ký đôi, chu sát giặc qua. Rất tốt. Nghe Côn nhàn nhạt nói ra, nếu như thế, chúng ta liền trước phía dưới Giang Đô, cùng kia cái gọi là nước Nhật sứ đoàn gặp một lần mặt, lá mặt lá trái một phen, lại đi thuyền đi thẳng đến Cao Câu Ly, nhìn một cái chi kia có thể diệt đi Cao Câu Ly uy quân chất lượng. Nghe Côn tại cái này sơn trang chỗ ở gần 3 tháng, gần nhất tu luyện có thành tựu, tính cực tự động, sớm muốn đi ra ngoài đi một chút, xem có hay không cơ hội tìm tới giống thụ yêu bản nguyên loại hình có thể duyên thọ kỳ chân dị bảo, cũng không thể trông cậy vào rơi xuống tốt bảo bối buồn, mỗi lần cũng vừa lúc đổi mới tại tự mình phụ cận a. Trước đây đến tục trung, cũng là bởi vì nghe được Nhạc Sơn đại Phật tin tức, vừa rồi ngàn dặm xa xôi chạy tới. Lần này vừa vặn nước Nhật không biết sống chết đi tìm đến liên lạc âm quý phái, Nghe Côn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, chuẩn bị trước hướng Giang Đô, lại đi Liêu Đông, gặp một lần chi kia giặc qua, thuận tiện trên đường đụng chút cơ duyên. Hắn những ngày này phi kiếm tế dưỡng càng thêm thuần thục, tiến về Cao Câu Ly lữ trình bên trong, cũng có rất nhiều thời gian tiếp tục tế dưỡng phi kiếm, đợi đến Cao Câu Ly lúc, vừa vặn cầm giặc qua thử kiếm. Cũng đúng lúc nhìn một chút, nước Nhật đến tột cùng xuyên qua tới những người nào. Về phần Thạch Chi Hiên khả năng đang ngồi xổm ở Giang Đô. Thạch Chi Hiên lại không biết rõ ta chính là cái cuối cùng bái nguyệt dương nghiệt, mà lại người ta Tả Vương hiện tại truy cầu khác biệt, ta mang theo âm quý phái các muội tử đi giết quỷ tử, hắn sợ là mới không thèm để ý ta. Lại nói, ta tại Giang Đô cũng có Đông Phương Bạch vị kia tốt bằng hữu nha. Coi như vạn nhất vô ý cùng Tả Vương thế lực lên xung đột, Đông Phương Bạch thân là Tả Vương thủ hạ tướng tài đắc lực, cũng có thể ở giữa điều đình. Nếu không được, một phát tụ biến đại táng thả ra, dù chỉ là không bạo, Tả Vương cũng phải suy nghĩ thật kỹ một cái, muốn hay không chọc ta. Nghe Côn đến thụ yêu bản nguyên duyên thọ ngàn ngày, đã càng nhiều mấy phần lo lắng. Câu xiết cái phiếu. Chương 77, 077, lưu luyến chia tay. Nghe Côn cũng không có tới một trận nói đi là đi du lịch. Tuy nói giang hồ nhi nữ làm việc lưu loát, đi ra ngoài trước đó không cần hóa trang cách ăn mặc mấy tiếng, đồng thời phàm là có thanh lâu thành lớn liền tất có âm quý phái bí mật cứ điểm, đường đi chi tiêu vấn đề không lớn, không cần chuẩn bị dương lớn nhỏ dương hành lý, nói đi là đi hoàn toàn có thể, nhưng là Nghe Côn còn muốn cùng mỗi nhân đạo cá biệt. Định tốt ngày mai buổi sáng xuất phát, Nghe Côn trở lại lầu nhỏ, tay lấy ra đưa tin phủ, trầm ngâm một trận, viết lên giờ tị mặc khác, thành Nam thập lý đỉnh, tính hầu thành tuyển phương giá. Nghe Côn ngón tay nhất trà sát, đầu ngón tay nhóm lửa, đốt lá bùa. Lá bùa vang một tiếng, trong nháy mắt đốt thành cho bụi, một điểm ánh sáng nhạt một chút lấp lóe, nhảy vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thay đổi mặc áo gấm lông trồn, đeo lên buộc tóc kim quan, vốn đang dự định cầm đem quạt xếp học đòi văn vẻ, nghĩ nghĩ, cuối cùng cái gì cũng không mang, tay không rời trang viên. Linh lợi cộc cộc đi vào thành Nam thập lý đỉnh, Nghe Côn thả người nhảy lên đỉnh đỉnh, nhìn ra xa một trận ngoài 10 dặm thành đô thành kia mơ hồ tưởng thành hình dáng, ngẫm lại thời gian còn sớm, hẹn xong giờ tị mặc khác, cũng chính là tiếp cận buổi sáng 11 giờ, mà bây giờ mới lên buổi trưa 8-9 điểm bộ dạng, Thạch Thanh Tuyền hẳn là sẽ không sớm như vậy đến, thế là liền nhảy xuống cái đỉnh, đi vào trong đỉnh ngồi xuống, xuất ra một quyển dịch kinh đọc qua. Hắn bản làm tốt kiên nhẫn chờ thêm 1-2 cái giờ chuẩn bị. Không nghĩ tới chỉ chờ đến nửa giờ khoảng chừng, liền nghe một đạo quen thuộc trong veo giọng nữ tại ngoài đỉnh vang lên. "A, ngươi hôm nay làm sao biến thành con mọ sách gà nha?" Nghe Côn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thạch Thanh Tuyền một thân thanh y, hai tay chắp sau lưng, thanh tú động lòng người đứng ở ngoài đỉnh, đôi mắt sáng sáng chói, cười nhẹ nhàng. "Thanh Tuyền, ngươi sao tới như vậy sớm?" Nghe Côn mặt lộ vẻ kinh hỉ, thu hồi sách, đứng dậy nên ra ngoài đỉnh. "Ta nha, hôm nay vừa vặn liền trong thành đô thành, thu được ngươi đưa tin, ngẫm lại cũng không gì khác sự tình có thể làm, liền tới đi." Lại nói, "Ngươi không phải tới sớm hơn sao?" Thạch Thanh Tuyền thản nhiên cười, gò má bên cạnh Lê Hoa ẩn hiện, càng thêm mấy phần hồn nhiên. "Hôm nay nghĩ như thế nào tới tìm ta à nha? Thứ nhất là lần trước từ biệt, nhiều ngày không thấy, trong lòng rất là tưởng niệm." Nghe Côn nhìn chăm chú Thạch Thanh Tuyền con mắt, mỉm cười nói, "Thứ hai, là đến cùng ngươi nói khác. Ta ngày mai sẽ phải ra thuộc đi xa." Nghe được trước một câu lúc, Thạch Thanh Tuyền còn cười hì hì, nhãn thần bên trong ẩn có mấy phần xấu hổ vui. Có thể sau khi nghe được một câu, nàng Tiếu Dung lập tức hơi chậm lại, xoáy lại cười đến càng sáng lạn hơn, lấy một loại lơ đễnh ngựa khí nói ra, "Ồ, ngươi muốn ra thuộc cả nha. Đi nơi đó." Nghe Côn cũng không gạt nàng, thản nhiên nói, "Trước phía dưới Giang Đô, lại đi Liêu Đông." "Liêu Đông?" Thạch Thanh Tuyền kinh ngạc nói. "Đi Giang Đô còn dễ nói, dù sao cũng là tùy đế hành cung, chính là Giang Nam đệ nhất đặng phồn hoa chỗ. Có thể ngươi đi Liêu Đông làm gì?" Nghe Côn mỉm cười nói, "Tự nhiên có một số việc muốn làm. Bất quá đây không phải nhóm chúng ta hôm nay muốn nói chuyện, ta trước khi chuẩn bị đi, chuyên tới gặp ngươi một mặt, cũng không muốn cùng ngươi trò chuyện những này mất hứng sự tình." Thạch Thanh Tuyền dài tiệp nhẹ nháy, nghiêng nghiêng đầu. "Vậy ngươi nghĩ trò chuyện cái gì?" Nghe Côn cười nói, "Thanh Tuyền có biết nơi nào còn có hại người yêu quỷ? Ta cùng đi với ngươi bắt quỷ a." Thạch Thanh Tuyền lắc đầu, tiếc nuối nói, "Đáng tiếc a, gần nhất không có phát hiện đâu." "Nô, ta đến thuộc trung 3 tháng, chưa đi tế bái qua Chiêu Liệt hoàng đế, Gia Cát thừa tướng. Thanh Tuyền là người địa phương, quen thuộc địa đầu, không bằng mang ta đi Tiên Đế Lăng, võ hầu tử bái tế một phen.
Tốt.
Xong thuận tiện mời ta ăn cơm.
A, không phải ngươi mời ta a?
Ta không có tiền.
Không thể nào.
Nhìn ngươi ăn mặc xinh đẹp như vậy, nhìn xem giống như là muốn đi ra mắt, trên thân như thế nào không có tiền?
Quá gấp muốn gặp ngươi, lúc ra cửa quên mang tiền.
A, tốt biết dấu người.
Ngươi có phải hay không đối mỗi cái xinh đẹp nữ hài tử cũng nói như vậy tới?
Làm sao lại thế?
Ta bình thường có thể bá khí cực kỳ.
Bá khí a?
Ta có thể một chút cũng không nhìn ra.
Ngay tại Nghê Côn cùng Thạch Thanh Tuyền cùng dạo Tiên Đế Lăng, võ hầu từ lúc
Tây Vực, Đôn Hoàng,
một trận quy mô không lớn, nhưng không khí cực kỳ trang nghiêm tuyên thệ trước khi xuất quân về sau, một chi chỉ có 1000 tên kỵ binh, 3000 truy binh đội ngũ, mở ra Đôn Hoàng, hành quân hướng đông.
Cái này quy mô không lớn trong quân đội, đánh lấy một mặt màu đen đại kỳ,
trên viết một cái to lớn chữ triện, Tần.
Trong đội ngũ, một cố có chút cổ điển chiến xa bên trên,
một vị dáng vóc chỉ là trung đẳng, nhưng khí độ trầm ngưng, nguy nga như núi, cho người kình thiên chấn địa chi cảm giác nam tử, người khoác huyền giáp, hông đeo trường kiếm, đỡ kiếm sừng sững trên xe.
Trung quanh giáp kỵ ngẫu nhiên nhìn về phía nam tử này lúc, nhãn thần bên trong tràn đầy cuồng nhiệt kính sợ.
Liên liên gần đây gan to bằng trời, thủ hạ người tài ba rất nhiều, mỗi tiền nhiệm của chúa, hiện trị túc nội sử, dùng ngựa đi tại chiến xa bên mở, cùng nam tử kia lúc nói chuyện, ngựa khí cũng có vẻ rất có vài phần câu nệ kính sợ.
Võ uy Lý Quý, kim thành Tiết Cử, làm nghi ngờ kiêu hùng ý chí.
Trong lịch sử đã từng đánh xuống to như vậy cơ nghiệp, nhất là Tiết Cử phụ tử, thậm chí một lần có thể cùng Lý Đường tranh hùng.
Lần này Đông Trinh, vừa vặn tiện đường, thừa dịp Lý, Tiết hai người chưa khởi sự tụ binh, đem cái này hai đại kiêu hùng diệt trừ.
Tại quân đội ra khỏi thành nửa ngày sau, một cái chim ưng từ ngoại thành mỗi trong trang viên phóng lên tận trời, nhất phi trùng thiên, hóa thành một cái nho nhỏ điểm đen, hướng đông bay lượn mà đi.
Thục Trung, trời chiều đã không, sắc trời bắt đầu tối.
Thành đô thành bên ngoài, bị sông bên mở.
Mỹ hảo thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, Nghê Côn cùng Thạch Thanh Tuyền đã phân biệt sắp đến.
Ngươi,
về sau còn có thể hồi trở lại Thục Trung sao?
Thạch Thanh Tuyền ngóng nhìn thanh tịnh nước sông, yếu ớt hỏi.
Đương nhiên sẽ trở về.
Nghê Côn không chút do dự trả lời.
Thục Trung sông núi trắng lệ, cẩm tú yêu kiều, ta rất ưa thích.
Thạch Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, kia,
khi nào trở về đâu?
Nghê Côn cũng không biết rõ chuyến đi này sẽ có bao nhiêu lâu, trầm ngâm nửa ngày, vừa rồi đáp,
ta không biết rõ.
Xoáy lại cười nhìn xem Thạch Thanh Tuyền, bất quá như hồi trở lại Thục Trung, nhất định đầu tiên thời gian đưa tin thông chi ngươi.
Thạch Thanh Tuyền gương mặt thường đỏ, hừ nhẹ một tiếng, ai mà thèm đâu.
Nghê Côn cười ha ha, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cành hoa nhánh.
Hôm nay cực khổ ngươi làm dẫn đường, còn muốn ngươi mời ăn cơm, ta rất là băn khoăn, đến đưa ngươi kiện lễ vật.
Y thể, ngươi cũng sẽ băn khoăn.
Thạch Thanh Tuyền làm kinh ngạc hình dáng,
còn tưởng rằng mặt ngươi ra đã luyện đến đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm đâu.
Ai nha ta quên, mặt ngươi ra vốn cũng không sợ hỏa lai.
Đang khi nói chuyện, nàng nhìn xem Nghê Côn trong tay cây kia nhánh hoa.
Đây cũng là cái gì?
Ngươi sẽ không muốn dùng một đoạn cành khô đến lừa gạt ta đi.
Nghê Côn cười không nói, cái thẩm vận mục linh huyết mạch là hoa này nhánh rót vào mục linh sinh cơ.
Rất nhanh, nhánh hoa liền tại Thạch Thanh Tuyền nhìn chăm chú phía dưới, rút ra lá non, mọc ra nụ hoa, xoáy lại tràn ra đóa đóa nhỏ mà kiểu diễm hoa hải đường.
Nhìn xem đoàn kia đoàn tình đám hoa hồng, Thạch Thanh Tuyền không tự chủ được ngừng thở, trong mắt đẹp huyễn thải mê ly.
Nghê Côn tay nâng nhánh hoa, đưa cho Thạch Thanh Tuyền, tặng cho ngươi.
Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng hít một hơi, tiếp nhận nhánh hoa, sáng sủa cười một tiếng.
Vốn cho rằng ngươi sẽ chỉ phóng hỏa, không nghĩ tới thế mà còn có ngón này.
Món lễ vật này ngược lại là có lòng, ta rất ưa thích đâu.
Nghê Côn mỉm cười, ưa thích liền tốt.
Thạch Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, cười nói:
Thân xuân ngày hội, có qua có lại mới là bằng hữu chi đạo.
Đã thu ngươi lễ, vậy ta cũng đưa ngươi đồng dạng lễ vật đi.
Nghê Côn nói: Này làm sao có ý tốt đâu?
Ngươi cũng sẽ không có ý tứ sao?
Thạch Thanh Tuyền thông minh cười một tiếng, vậy ngươi trước nhắm mắt lại.
Nghê Côn trong lòng hơi động, ngươi khó nói là muốn.
Hắn nhắm mắt lại, đang chờ mong lúc, liền nghe một luồng tiêu âm ú nhiên vang lên.
Kia u âm linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển, thẳng thấm tim gan, một thoáng thời gian liền động đến Nghê Côn trong lòng, tốt đẹp nhất đủ loại hồi ức, làm hắn bất chi bất giác đắm chìm vào.
Không biết qua bao lâu, tiêu âm dần dần biến mất, Thạch Thanh Tuyền thanh âm yếu ớt lọt vào tai.
Nghê Côn, ta đi rồi, chờ sau khi ngươi trở lại, lại mời ta gặp nhau đi.
Còn tốt ta trí nhớ cũng không lớn tốt, ngươi lần này đi nếu là quá lâu, qua cái 3-5 năm mới trở về, vậy ta thế nhưng là sẽ quên ngươi nha.
Thanh âm giống như ở phía xa, Nghê Côn vội vàng tránh thoát kia vẫn quấn quanh lấy hắn đủ loại mỹ hảo cảm xúc, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Thạch Thanh Tuyền lập thân bị sông đối sông, hướng về phía hắn khoát tay áo, cười ra hai cái thiện thiện lê hoa, xoáy lại giống như hóa nhập trong gió, nhanh nhẹn mà đi.
Nhìn xem Thạch Thanh Tuyền giảm đi thân ảnh, Nghê Côn nhất thời lắc đầu bật cười.
Ân, vừa rồi Thạch Thanh Tuyền nhường hắn nhắm mắt lúc, hắn có chút suy nghĩ nhiều quá.
Sáng ngày hôm sau, Nghê Côn, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Văn Thải Đình một thân nhẹ nhõm, hai tay chống trơn, ly khai trang viên, hướng Ba Đông quận mà đi, muốn tại Ba Đông đi thuyền, xuôi dòng thẳng xuống dưới Giang Đô.
Cầu xiết cái phiếu.
Chương 78, 078, làm người xấu, thật tốt.
Lý Bạch Thi Vân, hướng từ Bạch Đế Thải Vân ở giữa, ngàn dặm giang lăng một ngày còn.
Bạch Đế Thành, ngay tại Ba Đông quận người phục huyện, mà nên phía dưới chính là người phục huyện huyện trị.
Mà giang lăng thì chính là Kinh Châu. Tại Bạch Đế Thành đi thuyền, từ tây đến đông, từ cao xuống thấp, xuôi gió xuôi nước, buổi sáng phát thuyền, ban đêm liền có thể đến Giang Lăng. Khai thác số tiền lớn bao xuống cỡ lớn tàu chở khách bên trên, một gian rộng rãi sáng tỏ trang trí trang nhã khoang thuyền bên trong. Nghe Côn nghiêng giường nằm bên trên, đầu gối lên trúc ngọc nghiên tròn trịa sung mãn đùi, ăn nàng đốt tới mức. Chân thì bị Văn Thải Đình ôm vào trong ngực, hưởng thụ lấy nàng bắp chân xoa bóp. Theo thành đô đến Ba Đông, đoạn đường này đều là chính hắn thi triển khinh công chạy tới, giày cũng mài hỏng tận mấy đôi. Hắn là dùng gân cốt cơ bắp chi lực, cứng rắn phát lực thi triển khinh công. Giày mai mòn, tự nhiên muốn vượt xa dùng chân khí thi triển khinh công trúc ngọc nghiên ba người. Giống Loan Loan, giày cũng không mặc, chân trần nha đi đường, có thể chân khí bảo vệ phía dưới, trên chân đừng nói nhiễm cho bụi bùn đất, bàn chân liền kén ra cũng không có một khối, từ đầu đến cuối mềm mại chân mềm như hải nhi. Mà nghe Côn đâu, lòng bàn chân vết chai dày đến đều có thể đào thương bất nhập. Mặc dù đoạn đường này đi được cũng không mệt mỏi, nhưng đối với trúc ngọc nghiên Văn Thải Đình phụ dưỡng, nghe Côn cũng hưởng thụ đúng lẽ thường đương nhiên. Hắn bây giờ cũng tự mình đi đường, cũng không cần Văn Thải Đình quõng, còn có thể muốn hắn như thế nào. Sư phụ cùng sư thúc cũng tại phụ dưỡng nghe Côn, Loan Loan đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi, một bên đánh đàn, một bên hát nghe Côn truyền thụ ca khúc. Đối loại này nhuyễn ngọc ôn hương vờn quanh mục nát sinh hoạt, nghe Côn cảm giác phi thường hài lòng. Vẫn là làm người xấu tốt. Người xấu có thể tùy tâm sở dục tận tình hưởng lạc, coi như làm cả một đời chuyện xấu, ngẫu nhiên làm một hai kiện chuyện tốt, lập tức liền có thể đạt được tất cả mọi người tán dương, tắm đến bạch bạch. Có thể làm người tốt đâu? Không những muốn khắc kỷ cần kiệm, từ đầu đến cuối bị thế nhân dùng cực cao đạo đức tiêu chuẩn đến xem kỹ tới yêu cầu, coi như làm cả một đời chuyện tốt, có thể chỉ cần không xem chừng làm xuống một chuyện xấu, lập tức liền sẽ thân bại danh liệt, bị thế nhân chửi thành lửa đời lấy tiếng ngụy quân tử. Thậm chí hơi xa hoa lãng phí hưởng lạc một hai, cũng muốn thu nhận vô số nhân khẩu chu viết phê phán. Sách, thế nhân cuối cùng thích dùng thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu người tốt, có thể đối với người xấu. Một câu con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, một câu bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, một câu người chết là lớn, thế mà như vậy đủ rồi. Cho nên, ta vẫn là cùng âm quý yêu nữ trộn lẫn khối, làm người xấu tương đối dễ chịu. Chỉ cần đại thể không lỗ, người kia nhóm liền vĩnh viễn đối ta bảo trì tha thứ. Đang một lúc, chợt thấy chân cảm giác khác thường. Mắt túi xuống thoáng nhìn, chỉ thấy Văn Thải Đình túi thấp người, đang vì hắn xoa bóp bắp chân. Đến lúc này, bộ ngực của nàng liền đặt ở chân hắn trên lưng, cũng theo động tác của nàng, bắt đầu lúc quỳ xuống đất đè xuống mu bàn chân của hắn. Cái này yêu nữ, thật đúng là thời khắc không quên dụ hoặc ta. Nghe Côn âm thầm quệ quệ khóe môi, đối Văn Thải Đình có chút không lời nào để nói. Lại nói ngươi cùng nó bỏ công như vậy dụ hoặc, còn không bằng cố gắng tu hành. Lăng Vân quật một nhóm, ngươi đến chỗ tốt khó nói quá y tà. Ngạo Hàn Lục Quyết như ma đại lực pháp hổ ma luyện quốc quyền, còn có huyết bồ đề. Coi như Huyền Vũ chân công lĩnh ngộ quá ít, có thể Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan cũng ngộ ra được hoàn chỉnh công pháp, ngươi cũng có thể hướng nàng nhóm thỉnh giáo mà. Kết quả Trúc Ngọc Nghiên cố gắng tu luyện, thực lực nhảy lên nửa tầng, đồng thời đến nay còn tại không ngừng tinh tiến. Loan Loan linh cơ nảy mầm, đạt đến thiên ma bí tầng 17, Ngạo Hàn Lục Quyết đao ý không hai đao pháp sơn hải quyền kinh hòa hợp kim chỉ giai đã nhập môn. Liên ngươi Văn Thải Đình, suốt ngày suy nghĩ không làm mà hưởng. Đập huyết bổ để tăng một đợt công lực về sau, thế mà cũng không có cái gì tiến triển. Xem Kỳ Lân Bích Họa ngộ ra hai thức giáp cốt long trảo, đến nay chưa từng tu luyện thuần thục. Như ma đại lực pháp hổ ma luyện cốt quyền lại ngại muốn lao động gân cốt, luyện được quá mệt mỏi. Ngạo Hàn Lục Quyết cùng Trúc Ngọc Nghiên Loan Loan phân biệt ngộ ra không hai đao pháp sơn hải quyền kinh hòa hợp kim chỉ thì càng đừng nói nữa, Văn Thải Đình là căn bản không có đi thử tu luyện. Tốt như vậy giật ác cực khổ, cũng không biết rõ trước đây Trúc Ngọc Nghiên sư phụ đến tột cùng là thế nào coi trọng Văn Thải Đình, thu nàng làm đệ tử. Cũng liền chiếm một cái trời sinh mỹ cốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, âm quý phái tựa hồ cũng xác thực cần loại này trời sinh mỹ cốt đệ tử để ma mị hoặc mục tiêu trọng yếu. Có thể bộ dạng này cuối cùng chỉ có thể là một cái đồ chơi a. Dù sao chỉ là nô tỳ, không cầu phát triển liền không cầu phát triển đi. Nghe Côn cũng chưa từng bạc đãi qua nàng, mang theo nàng được rất nhiều cơ duyên, chính nàng không muốn cố gắng, hắn cũng lười cơ cầu. Nàng nguyện làm đồ chơi sùng vật, Nghe Côn cũng cho phép nàng. Dù sao ham ăn miếng làm, nhân chi thường tình nha. Liên liên Nghe Côn, không phải cũng là vui lòng hưởng thụ lúc này động lòng người thanh sắc a. Bất quá hắn cùng Văn Thải Đình điểm khác biệt lớn nhất chính là trải qua ngàn chết ma luyện ra tâm thái, cùng bởi vậy một mực lạc ấn dưới đáy lòng nồng đậm cảm giác nguy cơ, không đủ cường đại liền sẽ bị giết. Dù là sau khi chết có thể phục sinh, dù là có đại chiêu kể bên người, nhưng vô luận phục sinh cũng tốt, mở lớn cũng được, đều là muốn khắc mệnh. Tuổi thọ lúc nào cũng có thể bởi vì các loại ngoại ý muốn hao tổn rút lại, dù cho không có ngoại ý muốn, tuổi thọ cũng là mỗi phút mỗi giây cũng tại giảm bớt, mấu chốt hắn còn có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy tự mình còn lại bao nhiêu tuổi thọ. Tuổi thọ trị số đằng sau, kia không ngừng nhảy dây mấy phút số, nhìn qua đơn giản liền cùng đùa đòi mạng giống như. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Vì có càng nhiều thời gian đến hưởng thụ lấy cuộc sống tốt đẹp, Nghe Côn luôn có thể cầm giữ được, không đến mức làm tự mình trầm mê ở cái này có thể nhất tiêu ma ý chí mềm hóa tinh thần ôn nhu hương bên trong. Lại nghe xong một khúc Nguyệt Mãn Tây Lâu, Nghe Côn từ Văn Thải Đỉnh trong ngực rút về hai chân, đầu cũng ly khai Trúc Ngọc Nghiên chân gối, đứng dậy ngồi ngay ngắn trên giường, phất phất tay. Dừng ở đây, tất cả đi xuống đi, ta muốn bắt đầu tu luyện. Loan Loan đệ lại dây đàn, dương mắt lườm Nghe Côn liếc mắt, điếu điếu miệng nhỏ, ôm đàn lui ra. Trúc Ngọc Nghiên Văn Thải Đỉnh cũng nhẹ nhàng thi lễ, rời khỏi này khoang thuyền. Nghe Côn ngồi xếp bằng tốt, lấy ra phi kiếm, bắt đầu một vòng mới tế dưỡng. Bất chi bất giác, sắc trời đã lặn. Tàu chở khách đã tới Giang Lăng, cũng không đi Giang Lăng bến tàu bỏ neo, chỉ dựa vào gần bên mở, tìm chỗ dòng nước nhẹ nhàng khúc sông hạ neo bỏ neo. Nghe Côn cũng kết thúc tế dưỡng phi kiếm, bắt đầu ôn dưỡng tinh thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, chưa phát giác nửa đêm đã tới. Loan Loan bưng một cái chậu đồng, giống như một cái dạ hành con mèo, dừng chân im lặng đi vào Nghe Côn ngoài cửa khoang, nín hơi ngưng thần, tụ công bên hai, lắng nghe trong khoang thuyền động tĩnh. Một lát sau, nghe được trong khoang thuyền rốt cục truyền đến tiếng động rất nhỏ, nàng hít sâu một hơi, cho mình cổ động. Văn sư thúc nói đúng, thân là âm quý thánh nữ, thời khắc mấu chốt liền phải thông suốt được ra ngoài. Không gặp sư phụ đều có thể buông xuống âm hậu giá đỡ a. Nếu là liền cửa này cũng qua không được, cái kia còn tính là gì âm quý thánh nữ? Đơn giản chính là làm mất mặt âm quý phái. Xông lên a Loan Loan, là thời điểm biểu hiện ra chân chính thủ đoạn. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa hít một hơi thật sâu, đẩy ra cửa khoang, bước vào ngưỡng cửa, đối đang hoạt động gần cốt Nghe Côn ngòn ngọt cười. Công tử muốn nghỉ ngơi sao? Trước ngâm chân đi, ngủ được thoải mái hơn đâu. Cầu xiết cái phiếu. Chương 79, 079, âm quý thế lực. Nghe Côn ngồi xuống nửa đêm, đang thư sống gân cốt, gặp Loan Loan hiếm thấy khéo léo như thế tha thiết, lại lúc này chủ động cho hắn gọi tới nước nóng ngâm chân, ngay lập tức vui vẻ gật đầu. Tốt. Ngồi trở lại bên giường. Thế là Loan Loan tiến lên, đem chậu đồng đặt ở chân hắn một bên, lại thân thủ giúp hắn kéo lên và tào ống quần. Gặp Loan Loan ân cần như vậy, Nghe Côn cũng có chút kinh ngạc, cái này yêu nữ hôm nay là chơi cái nào một màn. Nhưng mà chờ hắn đem hai chân xuyên vào trong chậu, lập tức liền buồn bực. Nước như thế nào là lạnh? Ân, Loan Loan vừa rồi tại bên ngoài đợi chỉ chốc lát, tháng riêng trời giá rét, nước đương nhiên đã sớm lạnh. Bất quá Loan Loan vẫn mạnh miệng, hót như khiếu nói ra. Ngươi hỏa khí lớn như vậy, động bất động liền đỉnh đầu bốc hỏa, một đốt chính là cao ba thước, có thể thấy được dương khí quá tràn đầy, chuyện này đối với thân thể không tốt. Nước lạnh ngâm chân đối ngươi hữu ích, cái này kêu là âm dương điều hợp. Âm dương điều hợp là hiểu như vậy sao? Nghe Côn dở khóc dở cười. Tất nhiên là như thế. Tin tưởng ta, không sai. Loan Loan vẫn liều chết, một bộ chính liền đều tin bộ dạng, tóm lại, ngươi muốn cảm thấy lạnh, vậy ta liền giúp ngươi ấm áp. Nói xong kéo qua một cái ghế, ngồi vào Nghe Côn đối diện, đem tự mình hai cái chân mà để vào trong chậu đồng, đặt ở Nghe Côn mu bàn chân bên trên, sau đó liền dùng mềm mại linh hoạt góc ngọc cho hắn xoa lên chân. Nghe Côn im lặng, trong lòng tự đủ đây chính là Loan Loan ngươi cho ta ấm áp thủ pháp. Làm sao có chút không đứng đắn a? Loan Loan vẫn còn tại đắc ý, cái này thế nhưng là ta hướng văn sư thúc thỉnh giáo học được thủ pháp. Nàng sở trường mị công, ở phương diện này, công lực khả năng so sở trường thiên ma bí sư phụ còn muốn thâm hậu. Dung nàng dạy thủ pháp đối phó ngươi, không tin không thể mê đảo ngươi. Nếu như lần này tiếng lòng bị Nghe Côn nghe được, tiếng Nghe Côn nhất định sẽ nói cho nàng biết, tiểu yêu nữ, ngươi sợ là bị ngươi văn sư thúc hố. Nghiêm chỉnh mị công, làm gì cũng nên ngồi vào trên người của ta đến thi triển mới đúng chứ. Sao có thể đổ lau nhà cái ghế ngồi ta đối diện đâu? Mặc dù ngươi cái này mềm mềm bàn chân nhỏ xác thực có thể chơi một năm, nhưng là ngươi bây giờ cố gắng phương hướng sai a. Công tử, hiện tại có hay không ấm áp một điểm? Loan Loan hai má đồng đỏ, sóng mắt mềm mại đáng yêu, còn tại cố gắng tú thao tác. Thế là Nghe Côn liền thầm thì nói, Loan Loan, công tử ta biết rõ, ngươi là sở trường thiên ma bí đấu võ phái, đánh nhau phi thường lợi hại. Nhưng là đâu, âm quý phái bản lĩnh giữ nhà, có thời gian rảnh, vẫn là phải hảo hảo nghiên cứu một hai. Làm người không thể quên gốc không phải. Làm yêu nữ, phải có thực sự là yêu quái nữ bộ dạng. Ngươi xem sư phụ ngươi, liền rất hiểu nha. Loan Nhi, ngươi bây giờ cách xuất sư còn rất sớm, coi như thiên ma bí cảnh giới vượt qua sư phụ ngươi, có thể công lực so với nàng vẫn là kém quá xa, ta không thể kiêu ngạo tự mãn, đến hướng nàng nhiều hơn học tập mới là. Loan Loan, không. Hôm sau trời vừa sáng, tàu chở khách nổ neo lên đường. Thuyền qua Giang Lăng, dòng nước biến chậm, cũng không còn từ Ba Đông ở trên cao nhìn xuống, xuôi dòng phóng thuyền lúc như vậy một ngày ngàn dặm. Bất quá chung quy là xuôi gió xuôi nước, thuyền tốc độ cũng không tính quá chậm, trương đầy cánh buồm, cũng không thể so với xe ngựa thường nhanh hơi kém, hành khách thể nghiệm càng là xa xa tốt hơn sóc này không nghỉ xe ngựa. Nghe Côn khoan thai hưởng thụ lấy đoạn này thoải mái dễ chịu lữ trình. Mỗi ngày hoặc xem thỏa thích hai bên bờ phong quang, hoặc hưởng thụ trúc ngọc nghiên, văn thải đỉnh, Loan Loan thanh sắc ôn nhu. Đương nhiên, hắn cũng không bởi vậy hoang phế tu luyện, mỗi ngày vẫn sẽ ở bong tàu trên cần luyện ngoại công, tại buồng nhỏ trên tàu chật hẹp không gian bên trong tu luyện khinh công tàu vị, cũng cách mỗi hai ngày tế dưỡng một lần phi kiếm. Bất chi bất giác, thuyền đã đi tới Ba Lăng. Ba Lăng quận có 8 giúp thập hội một trong Ba Lăng bang, chính là tại toàn bộ thiên hạ cũng xếp hàng đầu đại thế lực, thậm chí đủ để chống đỡ lấy một phương cát cứ thế lực. Nó nhị đương gia Tiêu Tiện, chính là Tây Lương Tiên Đế hậu duệ, riêng có chí lớn, khí độ bất phàm, bên ngoài chỉ là Ba Lăng bang nhị đương gia, kỳ thực Ba Lăng bang sự vụ lớn nhỏ đều do thứ nhất nói mà quyết. Tiêu Tiện đã sớm âm xúc tài lực, rộng kết hào kiệt, chuẩn bị khởi sự. Tự đi năm chương tu đà sau khi chết, càng là tăng nhanh khởi sự bước chân. Bây giờ đã là khởi sự sắp đến, chỉ là chưa chính thức cây lên phản cờ thôi. Bất quá cho dù chưa chính thức hưng binh tạo phản, Ba Lăng quận bên trong trường giang đoạn bên trên, cũng đã xuất hiện Ba Lăng bang thủy sư chiến thuyền, thao luyện tuần tra, trưng thu quá khứ thương thuyền tiền thuế. Nghe Côn bọn hắn cưỡi tàu chở khách, ngược lại là không có nhận Ba Lăng bang tuần tra chiến thuyền quấy rối. Bởi vì Ba Lăng bang đại kim chủ một trong Hương Quý, Hương Ngọc San phụ tử, đã sớm âm thầm phụ thuộc Âm Quý phái. Thơm gia phụ tử một bên mượn Ba Lăng bang thế lực làm yểm hộ, mở song bạc thanh lâu, là hoàng đế chuyển vận mỹ nữ, tơ lụa, đại phát hoành tài, một bên vụng trộm hướng Âm Quý phái chuyển vận các loại tài nguyên, tiếp nhận Âm Quý phái che chở. Nhưng mà không thể không nói, Âm Quý phái biên bất phụ, quả thực là cái thành sự không có, bại sự có dư, chuyện xấu cũng làm không được ngớ ngẩn. Thơm gia phụ tử loại này bán lực khí làm công việc bẩn thỉu, thế mà đều không tốt sinh lung lạc, còn cố ý đưa cho Hương Quý một bản có vấn đề cái gọi là cao thâm bí tạng, cứ thế Hương Quý chi tử Hương Ngọc San tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, thống khổ không chịu nổi. Biên bất phụ còn tưởng rằng có thể bằng này nắm Thơm gia phụ tử, nhưng lại cái làm cho Thơm gia phụ tử đối Âm Quý phái dần dần nội bộ lục đục, cuối cùng tìm nơi nương tựa ma tướng Tông Triệu Đức luôn đi. Biên bất phụ bởi vì ghen ghét Thạch Chi Hiên, tại quần áo cách ăn mặc, giọng nói, thậm chí kiểu tóc, chỗ đứng các loại phương diện, khắp nơi bắt chước Thạch Chi Hiên, thậm chí còn muốn theo Thạch Chi Hiên so tâm kế. Nhưng không có học được nửa điểm Tả Vương tung hoành bày hạ, lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy quân vương tướng tướng làm quân cờ, lấy đại quốc hưng vong là ván cờ cách cục khí phách, suốt ngày liền nhớ kỹ trêu đùa tâm cơ, đùa bỡn âm mưu quỷ kế, kết quả đem tự mình đùa nghịch thành ngu xuẩn. Hiện tại lúc này, Hương Quý phụ tử đối Âm Quý phái chưa nội bộ lục đục, còn tại ra sức là Âm Quý phái làm việc. Hàng năm cũng có triển vọng Âm Quý phái chuyển vận đệ tử ưu tú, chất lượng tốt lô đỉnh. Các loại vàng bạc vật tư, quý báo dược tài tiền thu, cũng chưa từng thiếu hụt qua. Nghe côn bọn người cưỡi tàu chở khách bên trên, có Âm Quý phái ám ký, Ba Lăng bang tuần tra chiến thuyền bên trong, cũng có Hương Quý thủ hạ tâm phúc, nhận ra cái này ám ký, đương nhiên sẽ không tiến lên quấy rầy, nhường Nghe Côn một nhóm thuyền, xuôi gió xuôi nước thông qua được Ba Lăng mặt sông. Lại đi mấy ngày, thuyền qua Giang Hạ, tiếp theo đến Cửu Giang. Cửu Giang quận bên này lại càng không cần phải nói, Trúc Ngọc Nghiên sư thúc tích thủ huyền thân truyền đệ tử Lâm Sĩ Hoàng, đều đã xây nguyên xứng đế, nó dưới trướng thủy sư hoành hành Bà Dương Hồ cùng Trường Giang phía trên, số bại tùy đỉnh thủy sư, phách lối không ai bị nổi. Ba Lăng bang có Âm Quý phái người. Lâm Sĩ Hoàng một phương này nguy đế, càng trực tiếp là Âm Quý phái đệ tử. Trúc Ngọc Nghiên cùng thế hệ sư đệ, tám giúp thập hội một trong, thanh giao nhậm thiếu danh lãnh đạo tiết kỵ hội bên trong, cũng có Âm Quý phái đệ tử A Tăng, Diễm Nhi. Đồng dạng tám giúp thập hội một trong Hải Sa bang, cũng có cùng Âm Quý phái trưởng lão quan hệ mật thiết đầu lĩnh. Rất nhiều quy mô nhỏ bé địa phương bang hội, nó trưởng môn nhân thậm chí dứt khoát chính là Âm Quý phái đệ tử. Còn có Nghê Côn đã từng lão bản, Tương Dương đại hào song đao tiền độc quan, cùng với dưới trướng một đám tướng tài đắc lực, đều là Âm Quý phái người. Lạc Dương, Trường An các loại danh thành, cũng đều có Âm Quý phái thế lực, cứ điểm. Lý Việt, Lý Nguyên Các cũng cùng Âm Quý phái có âm thầm vắng lai. Thậm chí đương kim hoàng đế Dương Quảng bên người, đều trường kỳ ngồi chờ lấy Âm Quý phái nội ứng. Như thế tính toán, Âm Quý phái thế lực, đơn giản chính là rắc rối khó gỡ, vô khổng bất nhập, từ triều đình cho tới giang hồ, lan tràn đến thiên hạ mỗi một nơi hẻo lánh. Đây chính là vì cái gì? Nước Nhật muốn cùng Âm Quý phái kết minh, thông qua đàn mỹ tiên mẹ con, nước Nhật không khó hiểu rõ Âm Quý phái thế lực. Không phải vậy là một chu diệt Tân La, Bách Tể, Cao Câu Ly khu vực cường quốc, dựa vào cái gì muốn đối chỉ là một cái võ lâm môn phái nhìn với con mắt khác? Còn không phải liền là nhìn chúng Âm Quý phái thế lực, thực lực. Lấy Âm Quý phái ở khắp mọi nơi thế lực ngầm, như thật cùng nước Nhật trong ứng ngoài hợp, có thể thành hay không không nói đến, quay đến thiên hạ đại loạn là tuyệt không vấn đề. Đã Lâm Sĩ Hoàng cùng Âm Quý phái quan hệ như thế mật thiết, thuyền đến Cửu Giang lúc, tự nhiên chưa gặp bất cứ phiền phức gì. Bất quá Trúc Ngọc Nghiên cũng không muốn lộ diện, cũng không có xuống thuyền đi gặp Lâm Sĩ Hoàng. Chỉ ở Cửu Giang phụ cận bến tàu ở lại đỗ qua đêm lúc, đuổi Văn Thải Đình đi Cửu Giang quận trị bốn thành huyện một chuyến, lấy nhiều tình báo trở về. Văn Thải Đình buôn ba một đêm, ngày kế tiếp bình minh trước khi trở về, cả người cũng không được bình thường. Cũng không phải đối sư tỷ đuổi nàng chân chạy bất mãn, cho nàng 100 cái lá gan, nàng cũng không dám ở trước mặt đối Trúc Ngọc Nghiên biểu đạt ra chút điểm bất mãn. Chủ yếu là bị thu hồi lại một tin tức sợ ngây người. Đừng nói Văn Thải Đình, coi như lấy Trúc Ngọc Nghiên lòng dạ, nhìn thấy Văn Thải Đình mang về tin tức, cũng không nhịn được trợn mắt hốt mồm. Cái gì? Đại Tần quân đoàn theo Đôn Hoàng xuất binh, 3 ngày liền đến Võ Huy, một trận chiến khắc chi, chém Lý Quý, lại 3 ngày tức chống đỡ Kim Thành, cũng là một trận chiến mà xuống, chém Thiết Cử phụ tử, tin tức trở lại trước khi đến. Đã nhanh muốn binh lâm Trường An rồi. Cầu xiết cái phiếu. Chương 80, 080, Đại Tần quân thế. Văn Thải Đình mang về tin tức, chính là lấy tỉ mỉ huấn luyện tin tức ứng truyền lại, như thế mới có thể một ngày ngàn dặm, bằng nhanh nhất tốc độ, đem số ngàn dặm bên ngoài tình báo truyền tới. Thế nhưng là quân đội hành quân đánh trận, nào có nhanh như vậy. Đôn Hoàng đến Trường An, chừng 3-4 ngàn dặm đường bộ, chuyên tâm đi đường cũng không chỉ 10 ngày nửa tháng, huống chi còn muốn đánh trận công thành. Dù sao Trúc Ngọc Nghiên nhìn xem Văn Thải Đình mang về tình báo, chấn kinh đến rối tinh rối mù, hắn hưu chính là biểu hiện ra một tia thất thố. Xảy ra chuyện gì rồi? Nghe Côn nghe được khó hiểu, nhíu mày hỏi. Đêm nay Trúc Ngọc Nghiên cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ, Văn Thải Đình đưa tới tình báo lúc, hắn liền đã bị bừng tỉnh. Lúc này nghe được Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí chấn kinh, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, khoác áo lên. Trúc Ngọc Nghiên một cái giật mình, thu liễm cảm xúc, trở lại trên giường, ngồi quỳ chân ở bên người hắn, một bên giúp hắn mặc quần áo đai lưng, một bên để khôi phục giọng bình thường chậm rãi nói ra. "Công tử, quan trung truyền đến tin tức, chi kia tự xưng thủy hoàng trở về Đại Tần quân đoàn, tại ngày mùng 10 tháng Giêng tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh, trong vòng 6 ngày là song quân hơn 2000 dặm, liên khắc Võ Huy, Kim Thành, cũng tại tháng Giêng 17, tiếp tục đông tiến vào, lai hướng Lũng Tây. Hôm nay đã là tháng Giêng 22, tin tức mới còn không có truyền đến, nhưng lấy chi kia quân đoàn hành quân, công thành tốc độ suy tính, đến hôm nay, chỉ sợ Lũng Tây, Thiên Thủy hai quận giai đã bị nó đánh hạ, sắp binh lâm Trường An." Nghe Côn tính nhẩm một cái cự ly, nói ra: "6 ngày hành quân hơn 2000 dặm, một người ba ngựa tinh nhuệ kỵ binh có thể làm được. Nếu có cực mạnh cao thủ thừa dịp địch không sẵn sàng, tập kích cửa thành, chiếm cứ một tòa cửa thành thông đạo, như vậy lấy kỵ binh phá thành cũng có thể làm được. Cái thế giới này đại quân chinh chiến, không thể theo lẽ thường mà nói. Võ lâm cao thủ thể phách cường đại, khí lực lâu đời, có thể khoác trọng giáp, cẩn thận binh, bền bỉ ác chiến, tại trong chiến trận có thể phát huy cực mạnh tác dụng. Nhất là quy mô nhỏ tinh anh cao thủ tạo thành đột kích tên nhọn, phá vỡ kiên phá thành không đáng kể. Cho nên ở cái thế giới này, phàm là có thể phát triển an toàn thế lực khắp nơi, dưới trướng tất có đại lượng cao thủ, thậm chí thế lực lãnh tụ bản thân, võ công cũng tương đương lợi hại. Có thế lực lãnh tụ, nó bản thân dứt khoát chính là tự mình trận doanh đệ nhất cao thủ, tỉ như tụ lý càn khôn Đỗ Phục Uy. Trúc Ngọc Nghiên cười khổ nói, như toàn viên tinh kỵ ngược lại cũng dễ nói, thiếp thân cũng không trở thành khiếp sợ như vậy. Thế nhưng là chi kia tần quân, chỉ có 1000 kỵ binh, đồng hành còn có 3000 truy binh. Mà kỵ quân hành quân thời điểm, cũng không đem truy binh bỏ xuống, mà là mang theo truy binh cùng một chỗ hành quân. Nghe Côn ngạc nhiên, mang theo đồ quân nhu binh cùng một chỗ hành quân. 6 ngày tiến quân 2000 dặm, cái này như thế nào khả năng? Lại nói tính cả truy binh, cũng mới chỉ là 4000 nhân mã, dựa vào cái gì có thể tại ngàn dặm hành quân sau khi, còn liên khắp kiên thành. Vì Vũ, Kim Thành hai quận trị chỗ, khó nói đều là giấy hay sao? Chi kia cái gọi là tần quân, khó nói người người đều là võ công cao thủ hay sao? Huống chi Lý Quý, Tiết Cử cũng là loạn thế kiêu hùng, dù cho chưa chính thức khởi sự, cũng nhất định đã sớm bắt đầu tích trữ riêng binh mã, quảng nạp hào kiệt. Lấy bọn hắn năng lực, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh bại thậm chí bị chém giết? Cho nên tiếp thân mới có thể khiếp sợ như vậy. Trúc Ngọc Nghiên cười khổ nói, nguyên lai tưởng rằng kia cái gọi là Thủy Hoàng trở về, cái gọi là Đại Tần quân đoàn, chỉ là ngu muội cuồng vọng người giả tá Thủy Hoàng đế uy danh lừa gạt tiền, không nghĩ tới. Chi kia nho nhỏ tần quân không động thì thôi, động cư nhiên như thế kinh người. Không chỉ có thể lấy vượt qua lẽ thường tốc độ tại Tây vực hành quân, còn có thể nhẹ nhõm đánh hạ kiên thành, đây quả thực là nàng đều không biết do nên như thế nào hình dung. Nghe Côn trầm ngâm một trận, hỏi: trong tình báo có thể từng đề cập chi kia quân đoàn là lấy thủ đoạn gì hành quân? Trong quân đoàn lại có nào cao thủ? Trọng yếu nhất chính là chi kia quân đoàn thủ lĩnh đến tột cùng là ai? Trúc Ngọc Nghiên vừa mới bị tình báo rung động, nhìn cái mở đầu liền chấn kinh nghẹn nào, còn chưa kịp tiếp lấy xem tiếp đi. Lúc này nghe Nghe Côn hỏi, Trúc Ngọc Nghiên liền ra hiệu Văn Thải Đình đem tình báo đưa tới, lại làm cho nàng tiếp nhận giúp Nghe Côn buộc tóc. Lúc này mới nâng lên tấm kia tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ giấy, một bên đọc, một bên chọn muốn giảng hiểu. Tần quân hành quân chính là lấy một loại lục địa đi thuyền chi thuật, gọi một tầng thật dày lưu xa, bày ra tại quân đoàn binh mã dưới chân, lưu xa như nước, nhanh chóng lưu động. Quân đoàn chỉ cần đứng yên tại lưu xa phía trên, có thể tự bị lưu xa mang theo di động cao tốc. Đọc đến đây bên trong, nàng ngừng lại một chút, nuốt ngụm nước bọt, nhìn Nghe Côn liếc mắt, ý tứ hiển nhiên là Đại Tần trong quân chỉ sợ có cùng Nghe Côn đồng dạng thần thông dị nhân. Nghe Côn lại là bất động thanh sắc, thản nhiên nói. Nói tiếp, Trúc Ngọc Nghiên mấp máy môi, tiếp tục nói ra. Về phần trong quân cao thủ, có lấy vệ úy Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc Thúc cháu cầm đầu Bạch Đà Sơn trang thế lực, có trị túc nội sử Triệu Mẫn dưới trướng A Đại, A Nhị, A Tam, Thần Tiễn Tám Hùng các loại một đám gia tướng, có Tây vực phiên tăng huyết đao lão tổ chính thức bái sư phía dưới chúng võ tăng. Có một đám Tây vực đao khách, mã phỉ bên trong cao thủ. Tất cả cao thủ bên trong, cường đại nhất chính là một vị đến từ đại sa mạc nữ cao thủ, người xương Thạch Quan Âm. Về phần chi này Đại Tần quân đoàn thủ lĩnh, Trúc Ngọc Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía Nghe Côn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính là Đại Tần Thủy Hoàng đế, Tổ Long Doanh Chính. Nghe Côn không còn gì để nói. Nghe được Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc, Triệu Mẫn, A Đại Hai Ba, Thần Tiễn Tám Hùng, Huyết Đao Lao Tổ, thậm chí Thạch Quan Âm cái này một hệ liệt tên quen thuộc lúc, đã sớm biết rõ cái thế giới này hỗn loạn Nghe Côn hảo không động dung. Có thể nghe được Tổ Long chi danh, Nghe Côn cũng có chút không kèm được. Thật là Tần Thủy Hoàng. Thật không phải ta, Tần Thủy Hoàng, thu tiền cái chủng loại kia người. Trúc Ngọc Nghiên chậm rãi gật đầu. Trong tình báo là nói như vậy. Quân đoàn thủ lĩnh, khí phách kinh người, gặp chi như gặp thiên thần, không có gì ngoài Tổ Long Tần Thủy Hoàng, ai có thể có uy thế cỡ này? Chỉ bằng vào khí thế, liền kết luận một người thân phận. Có phải hay không quá qua loa một điểm? Nghe Côn trong lòng hoài nghi, trong miệng hỏi. Lần này tin tức, như thế nào như thế tương tận? Người âm quý phái khó nói tại chi kia Đại Tần quân đoàn bên trong, cũng có nội ứng hay sao? Trúc Ngọc Nhiên nói. Tin tức là Diện Tình Đạo Thiên quân tịch ứng, trước sau thả ba đợt đi ở chim cắt chuyển tới. Tịch ứng trước kia đắc tội Tống Khuyết, bị Tống Khuyết ngàn dặm truy sát, trốn xa Tây Vực, vốn là tại Tây Vực một vùng pha trộn. Đại Tần quân đoàn chiếm cứ Đôn Hoàng về sau, hắn gặp Đại Tần trong quân cao thủ đông đảo, liền chủ động đầu nhập, gia nhập trong đó. Bây giờ cũng là Tần quân một thành viên trong số đó tướng lĩnh. Nghe Côn lại không còn gì để nói. Tốt ta, Diệt Tình Đạo chính là âm quý phái truyền thống minh hiếu, Thiên quân tịch ứng cũng xác thực trước kia liền bị Tống Khuyết chạy tới Tây Vực, vừa lúc gia nhập Đại Tần quân đoàn, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là tịch ứng không hổ là ma môn yêu nhân, ăn Đại Tần quân đoàn cơm, thế mà còn ra bán Tần quân tình báo, đơn giản chính là ăn cây táo rào cây sung, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Cho nên Ngọc Nghiên ngươi cảm thấy Đại Tần quân đoàn có khả năng đánh hạ Trường An a? Nghe Côn hỏi. Trúc Ngọc Nghiên trầm ngâm một trận, chậm rãi nói: thiếp thân không biết. Đại Tần quân đoàn lính không nhiều, cao thủ số lượng cũng không tính quá nhiều. Lấy Tần quân thực lực, dù rằng một trận chiến mà khắc võ uy, Kim Thành cũng chưa chắc có thể làm gì được Trường An. Dù sao Trường An không luận võ uy, Kim Thành dạng này Tây vực thành nhỏ. Trường An chính là tùy đình Tây Kinh, thiên hạ hùng thành, có danh thần đại tướng đẹp trai triều đình tinh binh trấn thủ, trong thành cũng có rất nhiều võ lâm ba phái, môn phiệt khách khanh, cao thủ đông đảo. Lấy Tần Quân điểm ấy binh lực, muốn đánh hạ Trường An, nói lý lẽ là tuyệt đối không thể. Nhưng này vị quân đoàn thủ lĩnh, hư hư thực thực chân chính Tổ Long. Trong quân đoàn lại có thể triển ra lục địa đi thuyền chi thuật thần thông dị sĩ. Lấy Tổ Long quét ngang 6 nước kinh nghiệm, sao lại không biết dưới trướng hắn điểm ấy binh lực, xa xa không đủ để đánh hạ Trường An. Có thể hắn hết lần này tới lần khác xuất quân lao thẳng tới Trường An. Nếu nói nó không nửa phần nắm chắc, Trúc Ngọc Nghiên tuyệt không tin tưởng. Nghe Côn tay mò lấy cái cằm, trầm ngâm một trận, cười nói: "Thế đạo này thật đúng là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu, liền Tổ Long cũng nhìn không được, bóc quan tài mà lên." Trúc Ngọc Nghiên hỏi: "Công tử, việc này nhóm chúng ta là ứng đối ra sao?" Nghe Côn cười nói: "Nhóm chúng ta có thể ứng đối như thế nào? Như vị kia Đại Tần quân đoàn thủ lĩnh, thật sự là Tổ Long trở về, vậy hắn đương nhiên là có nặng kiến Đại Tần, đoạt lại thiên hạ quyền lực. Bất quá khi hôm nay phía dưới đại loạn, trực tiếp nhất nguyên do chính là Dương Quảng bất chấp bách tính, khu dân quá mức, cứ thế dân chúng lầm than, không thể không cầm vũ khí nổi dậy, tranh một đầu sinh lộ. Tổ Long thế nhưng là xây dựng cơ bản của ma, còn có xây dựng kỳ quan thói quen, đem ra sử dụng sức dân cũng rất có tâm đắc. Quan trung bách tính có nguyện ý hay không tiếp nhận Tổ Long vị này lao Tần Vương, thật đúng là không nhất định đâu. Đương nhiên, vô luận là có hay không có thể được dân tâm, Đại Tần cuối cùng từng là thanh vân chính thống, là Trung Nguyên thiên hạ một cái lớn thống đầu mượn. Tổ Long nếu lại tạo Đại Tần, chúng ta cũng không lý tới từ phản đối. Ta nghĩ lấy Tổ Long trí tuệ, hẳn là sẽ hấp thụ cường Tần hai thế mà chết giáo hơn a. Cho nên chúng ta nha, vẫn là tiếp tục tiến về Giang Đô, sẽ kia ra qua mật sứ đi. Về phần Tần Quân, ta nghĩ tự nhiên có người sẽ vội vã đi ứng phó bọn hắn, chính là không biết rõ có thể hay không ứng phó được. Cầu xiết cái phiếu. Chương 81-081, Long Đế trở về. Ngay tại Nghe Côn nhận được tình báo cùng một thời gian, Thái Nguyên lưu thủ Lý Huyên vừa mới rời giường, còn chưa tới đến xúc miệng đâu, liền nghe đến cái này dị thường hoang đường tin tức. Đại Tần quân đoàn, Thủy Hoàng Đế. Lý Huyên một mặt kinh ngạc, đây là cái nào tên điên, tại ăn nói linh tinh đâu? Lý Huyên bản thân Tấn Dương cung phó giám bùi tịch, thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói ra: "Bỏ mặc chi kia cái gọi là Đại Tần quân đoàn là thật là giả, nó binh phong vô địch lại là thật. Nó từ Đôn Hoàng khởi binh, ngắn ngủi trong vòng 12 ngày, hành quân gần 4000 dặm, phá Võ Huy, Kim Thành, Lục Tây, Thiên Thủy bốn quận, bây giờ đã xem binh lâm Trường An. Thúc Đức không thể lại do dự, nếu để chi kia cái gọi là Đại Tần quân đoàn đạt được, trước cầm xuống Trường An thì đại sự nguy rồi." Bùi Tịch xuất thân Hà Đông Bùi thị, cùng Bùi Cụ chính là đồng tông, nó cùng Lý Huyên giao tình rất sâu đậm, một mực tại là Lý Huyên khởi binh buôn tàu bày ra. Tự đi năm tháng 12, Trương Tu đã tin chết chuyển đến, Bùi Tịch liền cổ động Lý Huyên khởi binh, chỉ là Lý Huyên còn có nhiều do dự. Hôm nay nhận được chi kia Đại Tần quân đoàn tin tức, Bùi Tịch càng là trời còn chưa sáng liền chạy tới, xông thẳng Lý Huyên ngủ cư, ở ngoài cửa vận công phát ra tiếng đem Lý Huyên tỉnh lại, hướng hắn thông báo tin tức này, cũng dùng cái này thúc giục Lý Huyên nhanh hạ quyết tâm. Nhưng nhìn Lý Huyên bộ dạng, tựa hồ cũng không tin tưởng chi kia Đại Tần quân đoàn thật có năng lực cầm xuống Trường An. Huyền Chân ngươi mới vừa nói, chi kia Đại Tần quân đoàn chỉ có hơn 4000 người. Lý Huyên cười hì hì, một bộ nghe trò cười bộ dạng. Thúc Đức, Bùi Tịch dậm chân nói, việc này cũng không phải trò đùa. Chi kia Tần quân nhân số tuy ít, có thể ngắn ngủi trong vòng 12 ngày, hành quân gần 4000 dặm, liên khắc số quận, thực lực không thể khinh thường. Lý Huyên hai tay một đám, cười nói, ta biết việc này cũng không phải là trò đùa, nhưng 12 ngày hành quân 4000 dặm, con ta thế dân, dẫn đầu một chi tinh kỵ cũng có thể làm được. Liên khắc số quận, cho con ta đủ nhiều cao thủ, hắn ý nguyên có thể làm được. Chỉ là, 4000 binh mã, đánh hạ Trường An. Lý Huyên lắc đầu, mỉm cười. Nhà ta Đường Quốc công phủ ngay tại Trường An thành, trong thành Trường An, có ta vô số bạn cũ thân bằng, căn cơ không thể bảo là không thâm hậu. Có thể cho dù là ta, nếu muốn tiến đánh Trường An, tối thiểu cũng phải tụ binh 20 vạn, mới dám đối Trường An vây mà công chi. Chi kia cái gọi là Đại Tần quân đoàn, chỉ là 4000 người liền muốn tiến đánh Trường An. Không phải tên điên lại là cái gì? Thua thiệt Huyền Chân ngươi còn như lâm đại địch. Bùi Tịch cứng họng, nhất thời cũng là không phản bắt được. Trường An, Đường Quốc công phủ. Lý Tú Ninh nghe ra tướng mang tới tin tức, nhất thời cũng là khó có thể tin. Chi kia Tần quân, thật lao thẳng tới Trường An mà đến rồi. Tối hôm qua ngay tại Ly Sơn dưới chân hạ trại. Cái này, bọn hắn đây là tới đánh Trường An, vẫn là đến tìm chết? Tiểu thư, một cái da mặt khô vàng, thân hình mạnh mẽ, nam tử mặt mũi lanh khốc tiến lên một bước, nói ra: "Không nếu như để cho ta cùng sư muội tiến đến dò xét trên tìm đòi." Nam tử này bên cạnh, một cái làn da hơi đen, tướng mạo xinh đẹp nữ tử cũng kích động nói: "Đúng a tiểu thư, chi kia Tần quân chỉ là người điên dẫn đầu một đám đồ đần, để cho ta sư ca đi qua tìm hiểu một cái đi." Hai cái vị này chính là Nghe Côn lão hữu, Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong cặp vợ chồng. Hai người bọn họ cũng không biết như thế nào, lại một đường đi vào con trùng, xâm nhập vào Đường Quốc công phủ. Bất quá đi theo Lý Việt trộn lẫn cái khai quốc người có công lớn, đối cái này biết chút ít lịch sử cặp vợ chồng tới nói, có vẻ như thật đúng là một cái lựa chọn tốt. Lý Tú Ninh trầm ngâm một trận, chậm rãi gật đầu. "Tốt, vậy liền làm phiền Trần đại ca, Mai tỷ tỷ đi một chuyến." Bất quá chi kia Tần quân mặc dù nhìn như điên điên ngốc ngốc, có thể đã có thể từ Đôn Hoàng một đường giết tới Trường An, còn liên khắc sổ quận, dù cho không đủ để đánh tan Trường An cái này thiên hạ kiên thành, nhưng thực lực cũng không thể coi thường. "Trần đại ca, Mai tỷ tỷ, các ngươi chỉ cần lấy tự thân an nguy làm quan trọng, các không thể khinh thân mạo hiểm." Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong đồng ý một tiếng, ly khai Đường Quốc công phủ, ra khỏi thành tìm hiểu đi. Cùng một thời gian, Ly Sơn chân núi, một tòa đồi núi phía trên, vị kia người khoác huyền giáp, dáng vóc trung đẳng, lại cho nhân khí thôn thiên phía dưới cảm giác nam tử, tay đẻ bội kiếm, ngóng nhìn Trường An. Sau người một đám đi theo hắn đánh thiên hạ trọng thần, cũng yên lặng ngắm nhìn Trường An hùng thành, nhãn thần bên trong giai ẩn hàm sầu lo. Một đường đông trinh, tất nhiên công vô bất khắc, có thể đều là bởi vì có lục địa đi thuyền chi thuật, quân sĩ dù là ngày đêm hành quân, thể lực cũng có thể bảo tồn hoàn hảo, tùy thời có thể lấy khởi xướng tập kích tiện nghi. Lại có một đám cao thủ đi đầu chui vào mục tiêu thành trì, đống nhiên nổi lên, cướp đoạt cửa thành, là kỵ binh mở đường. Như thế mới có thể sáng chế lấy chỉ là 4.000 binh lực, liên khắc sổ quận kỳ tích. Nhưng là bây giờ, Trường An đã có phòng bị, tùy đỉnh tinh binh dài đã lên thành. Trong thành Trường An lại cao thủ như mây, cho dù bên này cao thủ không ít, thế nhưng tuyệt khó mà cao thủ đánh lén cướp đoạt cửa thành, phóng kỵ binh đi vào. Huống chi, coi như cao thủ đoàn may mắn đắc thủ, chỉ là 1.000 kỵ binh, 3.000 truy binh, xâm nhập to như vậy Trường An, lại có thể làm những gì? Trường An thành chính là đại tùy đế đô, cứ việc Dương Quảng khởi công xây dựng Lạc Dương mới thành về sau, đem Lạc Dương làm thủ đô thứ hai, chủ yếu tại Lạc Dương hoạt động, có thể Trường An thành đế đô địa vị cũng không vứt bỏ, vẫn là một nước tinh hoa hối tụ tập chi địa. Nhân khẩu số lượng hàng trăm ngàn, thế gia môn thiệt, quan lớn hiển quý nhiều vô số kể. Nếu chỉ lấy cái này khu 4.000 người vào thành, chỉ sợ riêng là những cái kia môn phiệt gia tộc quyền thế tư binh gia tướng, liền có thể đem điểm ấy binh mã bao phủ. Mặt khác, cái thế giới này rất nhiều danh nhân trong lịch sử, thế mà hơn phân nửa đều là võ công cao thủ. Cái này rất không hợp thói thường, trên sử sách nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua bọn hắn rất biết đánh nhau. Quân thần đang sầu lo lúc, kia huyền giáp nam tử bỗng nhiên mở miệng. Các khanh phải chăng đang nghĩ, chấm vì sao tại liên khắc sổ quận về sau, cũng không chiêu binh mãi mã, khuyết trương binh lực, vì sao có can đảm chỉ đem cái này khu 4.000 binh mã, liền thẳng xu thế Trường An hùng thành. Chúng thần trầm mặc một trận, một vị dáng vóc cao lớn, mũi cao sâu mục, râu tóc như sát, gương mặt rất có dị vực đặc thù, cầm trong tay đầu rắn trường trượng áo trắng trung niên cất bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói: "Chúng thần ngu dốt, mời bệ hạ chỉ rõ." Kia huyền giáp nam tử chậm rãi nói: "Đại tần duệ sĩ, đánh đâu thằng đó, bỏ mình mà anh linh bất diệt. Đáng tiếc thế gian âm dương hai phần, kinh vị rõ ràng, tung anh linh bất diệt, cũng không thể hiển thánh tại thế. Vì vậy, chấp dưới trướng đại tần anh linh, cần một cái vật dẫn." Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, một kiếm vung ra, một tiếng hiệu lệnh. Tỉnh lại, bốn thước có thừa tần vương bội kiếm vũ trụ phong phá không chém ngang, sáng chói kim quang từ kiếm phong khuấy động mà ra, hóa thành một đạo kim sắc hồng lưu, quét sạch mà ra. Quân thần thấy hoa mắt, cái gặp kia kim quang hồng lưu bên trong, hình như có tinh kỳ pháp phối, hình như có thiên quân vạn mã. Hí 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 bốn. Hí. Loang thoáng chiến mã hí dài bên trong, chợt có gió lớn đột khởi, phồng lên thiên địa. Gió nổi mây phun thời khắc, kia chìm nổi lấy mênh mông tinh kỳ, thiên quân vạn mã kim quang hồng lưu, ầm vang không có vào Ly Sơn dưới mặt đất. Ầm ầm. Ly Sơn chân núi, đại địa chấn động, bụi đất tung bay. Vài chỗ mặt đất cùng nhau luôn xuống, hiện ra mấy cái to lớn địa cung. Địa cung trước đó là phương phương chính chính như nói, từng cái to lớn quân đoàn sắp hàng hoành bình dọc theo, vô luận từ cái kia phương hướng nhìn lại đều là một đường thẳng chỉnh tề phương trận, đạp trên dung chuyển sông núi như lôi bộ chặt, hát vang lấy hà nói không có quần áo, cùng tử đồng bào từ địa cung đi ra khỏi, đạp trên nghiêng đạo đi đến mặt đất. Kia rõ ràng là một chi tần tượng đại quân. Cầu xiết cái phiếu. Chương 82, 082, yêu nhân tất đến. Nghe côn rất nhớ biết rõ, chi kia tần hoàng quân đoàn đến tột cùng muốn như thế nào khả năng đánh xuống Trường An. Càng hiếu kỳ nếu quả như thật là tổ long trở về, nó cùng sớm đã nghị định muốn lấy Quan Trung làm căn cơ, tranh đoạt thiên ở dưới Lý Phiệt, lại sẽ va chạm ra như thế nào sán lạn hoa lửa. Đáng tiếc Quan Trung quá xa, ngoài tầm tay với. Nghe côn cũng chỉ có thể biểu thị mật thiết chú ý, sau đó liền tiếp tục hưởng thụ đường đi phong quang. Lại qua mấy ngày, tàu chở khách xuôi gió xuôi nước, trải qua Dương, Đăng Dương, tại tháng Giêng 29 đến Giang Đô. Đại nghiệp 13 năm tháng Giêng, Giang Đô cái này Giang Nam đệ nhất đẳng nơi phồn hoa, nghiễm nhiên không có chút nào ngày Tết bầu không khí, ngược lại có một loại sợ hãi bất an bầu không khí tràn ngập tại thành trì bên trong. Nguyên nhân cũng là đơn giản, Giang Hoài bá chủ, tụ lý Càn Khôn Đỗ Phục Uy gần sang năm mới cũng không yên tĩnh, tháng Giêng bên trong một trận đại chiến, đại phá tùy đỉnh phải ngự vệ tướng quân Trần Lăng, giết đến Trần Lăng toàn quân bị diệt, vẹn vẹn lấy thân miễn. Đỗ Phục Uy thừa thắng phá Cao Bưu, theo Lịch Dương, tự xưng Lịch Dương đại tổng quản, nhất thời uy phong vô lượng, thiên hạ ghé mắt. Đến tận đây, Đỗ Phục Uy Giang Hoài quân thế lực đã triệt để chiếm cứ Giang Đô thượng du Đăng Dương, Lịch Dương các vùng, đối Giang Đô hiện lên nửa vây quanh trạng thái. Tăng thêm liền chiếm cứ tại Giang Đô quận bên trong Hải Lăng huyện Lý Tử Thông các cái khác nhỏ cầu nghĩa quân, to như vậy Giang Đô, nghiễm nhiên đã bị lớn nhỏ nghĩa quân đoàn đoàn bao vây, cơ hồ đã thành cô thành. Đương nhiên, trong Giang Đô thành bên ngoài, còn có 10 vạn tiêu quả cấm quân, liền xem như Đỗ Phục Uy, tạm thời cũng không dám có ý đồ với Giang Đô thành. Bất quá vô luận như thế nào, Dương Quảng tình cảnh hiện tại cũng đã được cho tỏa khốn sầu thành. Có thể bị nhốt Dương Quảng tiếp tục tránh trong Giang Đô cung giả trang đà điểu, không nghe, không tin bất luận cái gì tin tức xấu, dù là Tâm Phúc Sùng Thần có dũng khí nói với hắn thiên hạ đã loạn, thiên tử là tỉnh lại, hắn cũng sẽ lập tức xa lánh Tâm Phúc. Vĩnh viễn chỉ nghe cái tin tức tốt, cho dù là lập ra giả tạo tin tức tốt. Từ đầu đến cuối làm bộ thiên hạ vẫn như cũ thái bình, tiến chiếu mở, rượu chiếu uống, múa chiếu nhảy, say khướt vui tươi hớn hở, có thể thoải mái một ngày là một ngày, phát huy trọn vẹn tận hưởng lạc thú trước mắt chủ nghĩa lạc quan tinh thần. Có lẽ từ khi ba lần Giang Đô về sau, hắn liền một mực say, chưa hề tỉnh táo lại đi. Phổ thông bách tính lại không hắn tốt như vậy tâm thái, từng cái cũng sầu cực kỳ, sợ ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ, ngoài thành liền đã đại quân vây thành, chiến màn để lộ. Nghe Côn một nhóm, ngay tại loại này trong không khí, từ van ống nước đi thuyền tiến vào Giang Đô thành bên trong. Tại một chỗ dưới bến tàu thuyền về sau, lại cưỡi xe ngựa, đi vào từ Nam Chí Bắc toàn thành đại vận hà bờ, một tòa vẻ ngoài một mạc đại trạch trước cửa. Nghe Côn cùng Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan đứng tại kia đại trạch trước cửa dưới thềm, lấy văn thải đỉnh tiến lên gõ cửa. Rất nhanh, cổng lớn liền một tiếng kẹt, mở ra một cái khe hở cửa, một vị khí chất yếu đuối, da cơ trắng nõn xinh đẹp thiếu nữ thò đầu ra, thấy Trúc Ngọc Nghiên, hắc bạch rõ ràng trong mắt to, lập tức lộ ra một vòng kinh hỉ. "Sư phụ, ngài tới rồi." Nàng vội vàng mở ra cửa lớn, đi vào dưới thềm, hướng về phía Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng thi lễ. "Đệ tử bái kiến sư phụ." Vị này thiếu nữ, hiển nhiên chính là Trúc Ngọc Nghiên một vị khác thân truyền đệ tử Bạch Thanh Nhi. Đừng nhìn nàng một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng khéo léo, trên thực tế đã có tâm cơ lại có cổ tay, đấu tranh sách lược còn mạnh hơn Loan Loan, phi thường giỏi về đoàn kết đồng môn. Điểm này, so nội tâm hơi có chút thanh cao, thiện đấu võ lại không quen đoàn kết đồng môn Loan Loan cần phải lợi hại hơn nhiều. Bạch Thanh Nhi cho Trúc Ngọc Nghiên gặp qua lễ, lại đối Văn Thải Đỉnh thi lễ một cái. "Thanh Nhi bái kiến Văn sư thúc." Nhiều ngày không thấy, Văn sư thúc càng lộ vẻ tuổi trẻ xinh đẹp á. Cuối cùng còn hướng Loan Loan tiện tiện cười một tiếng. "Loan sư tỷ, ngươi cũng tới nữa. Thanh Nhi rất nhớ ngươi đâu." Liên liên nghe Côn, Bạch Thanh Nhi tuy chỉ đem hắn coi như Văn Thải Đỉnh nam sủng, nhưng vẫn là hướng về phía hắn ngại ngùng cười một tiếng, khẽ bước cằm, thể hiện ra mấy phần thân thiết thân mật. Như thế chu đáo, thậm chí chịu tại lấy lễ phía dưới nộp bản sự, ngược lại để nghe Côn đối nàng có chút lau mắt mà nhìn, không khỏi nhiều đánh giá nàng vài lần. Chỉ cảm thấy Bạch Thanh Nhi luận mỹ mạo hoặc hơi thua Loan Loan một tuyến, nhưng này yếu đuối nhu thuận, điềm đạm đáng yêu khí chất, phá lệ có thể kích thích nam nhân lòng ham chiếm hữu, ý muốn bảo hộ, quả nhiên không hổ là sở trường mỹ công mỹ hoặc hệ yêu nữ. Trúc Ngọc Nghiên cũng không có tận lực nhắc nhở Bạch Thanh Nhi, muốn nàng cho nghe Côn chào, cái mỉm cười, hỏi: "Thanh Nhi khi nào tới?" Bạch Thanh Nhi nói ra: "Đệ tử hai ngày trước liền theo Vân trưởng lão tới rồi." Trúc Ngọc Nghiên hơi gật đầu, lại hỏi: "Ngoại trừ Vân trưởng lão, còn có nào trưởng lão tới?" Bạch Thanh Nhi đáp: "Hà trưởng lão cùng Tích thủ huyền sư thúc tổ cũng đều đã đến." Trúc Ngọc Nghiên gật gật đầu. "Như thế, liền đi vào đi." Đang khi nói chuyện, lấy nhãn thần hướng nghe Côn xin chỉ thị, gặp nghe Côn nhẹ nhàng điểm một cái cằm, liền làm trước cất bước, đi vào cửa bên trong. Văn Thải Đỉnh, Loan Loan, Bạch Thanh Nhi tất nhiên là theo sát phía sau, nghe Côn thì rơi xuống cuối cùng. Lần này nước Nhật mật sứ tới chơi sự tình, quan hệ trọng đại, Vi Liên Hương không chỉ có thông chi Trúc Ngọc Nghiên, còn cho Âm Quý phái mấy vị khác quyết sách tầng lớp hoạch tâm trưởng lão cũng phát ra thông chi. Một thời gian, Âm Quý phái hoạch tâm nhất mấy vị trưởng lão, tề tụ Giang Đô, thương thảo đại sự. Là nghe Côn một nhóm lúc đến, Âm Quý phái mục tiền bối phần cao nhất trưởng lão, Vân Vũ Song Tu Tích Thủ Huyền, cùng hai vị nữ trưởng lão Vân trưởng lão, Hà trưởng lão đều đã sớm đã tìm đến Giang Đô, liền chờ Trúc Ngọc Nghiên đến đây đánh nhịp. Bạch Thanh Nhi dẫn Trúc Ngọc Nghiên một nhóm, đi vào một tòa treo ở kênh đảo mặt nước thủy cát trước đó, trực tiếp đi vào thủy cát, chuyển qua môn sảnh, đi vào thủy cát chính sảnh, chỉ thấy trong sảnh rất là náo nhiệt, ba vị Âm Quý phái trưởng lão, ngay tại một đám bộ dáng tuấn mỹ thiếu niên nam nữ phục thị phía dưới uống rượu nói giỡn, được không khoái hoạt. Nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên một nhóm tiến đến, hai vị cung trang ăn mặc mỹ phụ liền vội vàng đứng lên thi lễ, miệng nói: "Tông chủ, chính là Mây, Hà nhị trưởng lão." Một vị khác thân mang đạo bào, gầy gò tiêu sái, dưới cằm năm liếu râu dài, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng trung niên nam tử, lại tùy tiện ngồi đàng chỗ ngồi. Cái đuôi Trúc Ngọc Nghiên hơi gật đầu, tông chủ tới rồi. Chợt hướng về phía Văn Thải Đình vẫy tay một cái, "Thải Đình, tới bồi sư thúc uống rượu." Người này chính là Vân Vũ Song Tu Tích Thủ Huyền, chính là Trúc Ngọc Nghiên, Văn Thải Đình sư thúc, đã tự cao bối phận, lại có Lâm Sĩ Hoàng vị kia đã xưng đế đệ tử đắc ý làm cậy vào, cho nên đối Trúc Ngọc Nghiên cái này tông chủ, rất có vài phần ngạo mạn vô lễ. Trúc Ngọc Nghiên lại là bất động thanh sắc, cái hướng về phía Tích Thủ Huyền một chút gật đầu, "Tích sư thúc đến hay lắm sớm." Lại đối Vân Hà nhị trưởng lão nói, "Hai vị trưởng lão chớ cần đa lễ." Đang khi nói chuyện, trực tiếp hướng về chống ra chủ tọa bước đi. Văn Hải Đình giả bộ như không có nghe được Tích Thủ Huyền chào hỏi, cùng Loan Loan song hành sau lưng Trúc Ngọc Nghiên. Từ đầu đến cuối, trong sảnh đám người cũng hoàn toàn không thấy nghe Côn, chỉ coi hắn là Văn Hải Đình tân thu nam sủng, dựa vào hơn người nam sắc, tại Văn Hải Đình bên người kiếm một chỗ cắm rủi. Trúc Ngọc Nghiên đi vào chủ tọa trước, cũng không có ngồi lên, ngược lại một bước đứng ở chủ tọa bên tay trái, quay người hướng về phía nghe Côn nhẹ nhàng thi lễ, mời công tử thượng tọa. Lời vừa nói ra, Tích Thủ Huyền bọn người đều là một mặt mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Thằng đến nhìn thấy Nghê Côn thong dong tiến lên, tay áo hất lên, đại mã kim đao ngồi tại chủ tọa, mà Văn Thải Đỉnh ngoan ngoan đứng ở bên tay phải hắn, cùng Trúc Ngọc Nghiên cùng tồn tại khoảng trường, giống hệ hộ pháp, Tích Thủ Huyền, Vân trưởng lão, Hà trưởng lão lúc này mới cùng nhau chấn động, mặt lộ vẻ kinh sợ. Lúc này, Loan Loan cười hì hì lườm Bạch Thanh Nhi liếc mắt, tiến lên đứng ở Trúc Ngọc Nghiên tay trái bên cạnh. Bạch Thanh Nhi mặc dù cũng bị cái này biến cố làm cho mở mịt không biết làm sao, nhưng nàng chung quy là cái thông minh cô nương, bỏ mặc cụ thể tình huống như thế nào, tóm lại trước mau đem đội cho đứng. Ngay lập tức cấp tốc mà bí mật nhìn nghe Côn liếc mắt, đè xuống lòng tràn đầy chấn kinh hiếu kỳ, cấp tốc tiến lên, đứng ở Văn Thải Đỉnh bên tay phải. Kể từ đó, nghe Côn bên trái đứng đấy Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, bên phải đứng đấy Văn Thải Đỉnh, Bạch Thanh Nhi, cái này phô trương lập tức liền có mấy phần cao thâm mặt chắc, làm cho Tích Thủ Huyền bọn người trong lòng kinh nghi không chừng, không dám tiếp tục đem hắn xem như việc nhỏ. Trầm mặc một trận, Tích Thủ Huyền rốt cục nhịn không được mở miệng. "Tông chủ, vị này công tử là?" Hắn biết rõ Trúc Ngọc Nghiên tính tình cao ngạo, chưa từng tình nguyện thua kém người khác. Hắn Tích Thủ Huyền cũng chỉ là ỷ vào bối phận, cùng Lâm Sĩ Hoàng vị kia đệ tử đắc ý thế, mới dám tại trên thái độ hơi ngạo mạn một điểm. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám coi là thật không đem Trúc Ngọc Nghiên để vào mắt. Trúc Ngọc Nghiên không khi đến, chủ tọa trống không, hắn cũng sẽ không tự tiện tiến lên ngồi. Nhưng mà chính là kiêu ngạo như thế Trúc Ngọc Nghiên, thế mà nhường một cái không có danh tiếng gì người thiếu niên, ngồi tại vốn nên thuộc về nàng chủ tọa bên trên, chính nàng thì như hộ pháp thậm chí thị tỷ, đứng hầu tại hắn chỗ ngồi bên cạnh. Cái này thiếu niên đến tột cùng là ai? Có bản lĩnh gì, có thể hàng phục âm về sau, nhường cao ngạo âm hậu ca nguyện đệ thấp làm tiểu. Thân là âm quý phái lao âm ức, đối mặt loại này suy nghĩ không thấu quỷ dị tình huống, Tích Thủ Huyền tra hỏi lúc ngữ khí, ngược lại không giống trước đó cùng Trúc Ngọc Nghiên chào hỏi lúc như vậy ngạo nghễ, vô ý thức liền có thêm mấy phần câu nệ. Trúc Ngọc Nghiên là hắn sư điệt, trên thái độ ngạo mạn một điểm không quan hệ, chỉ cần đại sự không làm trái nàng tâm ý, nàng cũng sẽ không để ý. Có thể đối cái này chưa từng thấy qua người thiếu niên, Tích Thủ Huyền đương nhiên liền muốn chú ý cẩn thận một điểm. Vân trưởng lão, Hà trưởng lão trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc, một bên bí mật đánh giá Nghê Côn, một bên chờ đợi Trúc Ngọc Nghiên trả lời. Nhưng mà còn không đợi Trúc Ngọc Nghiên mở miệng giới thiệu, một đạo hơi có vẻ khàn khàn giọng nam liền từ môn trong sảnh truyền đến. Nghe nói lần này nước Nhật mật sứ đoàn là từ Huyền Tinh dẫn đội. Đây thật là quá tốt rồi, ta cũng có rất nhiều năm chưa thấy qua Huyền Tinh, không biết nàng hiện tại phải chăng trổ mã đến càng thêm. Nói tới chỗ này lúc, người kia đã đi vào thủy cắt chính sảnh, liếc mắt liền thấy được ngồi ở chủ vị bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, một bộ hứng hở bộ dáng Nghê Côn, cùng đứng hầu ở hai bên người hắn Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Văn Thải Đỉnh, Bạch Thanh Nhi. Nhìn thấy một màn này, người kia lập tức ngẩn ngơ, lời nói im bặt mà dừng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một bộ chất vách tường tách rời bộ dáng. Rất rõ ràng, cái này ra hỏa chính là Biên Bất Phụ. Cầu xiết cái phiếu. Chương 83, 083, như bức ta cần gì tự mình xuất thủ. Biên Bất Phụ sắc mặt xanh lét đỏ biến hóa một trận, đồng nhiên đưa tay một chỉ Nghê Côn, khàn giọng quát hỏi. Tại sao lại là ngươi cái này tiểu tử? Sư tỷ, ngươi vì sao bất công đến tận đây, mà ngay cả ngươi vị trí đều để cho hắn ngồi? Nghe hắn thanh âm vẫn khàn khàn, thậm chí còn có chút đầu lưỡi lớn, có thể thấy được năm ngoái thương thế, đến nay chưa từng khỏi hẳn. Mà Trúc Ngọc Nghiên gặp Biên Bất Phụ thế mà bị điên, chỉ vào Nghê Côn chất vấn tự mình, không khỏi mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Sư đệ, công tử trước mặt, chớ có vô lễ. Nếu như nói Tích Thủ Huyền ỷ lại cầm, là bối phận cùng đệ tử đắc ý Lâm Sĩ Hoàng, như vậy Biên Bất Phụ ỷ lại cầm, chính là Trúc Ngọc Nghiên bản thân. Biên Bất Phụ chính là Trúc Ngọc Nghiên thân sư đệ, nói một câu tay chân đồng bảo, cốt nhục chí thân cũng không đủ. Mặc dù người trong ma môn, phần lớn tà ác tự tư, thân tình mờ nhạt, có thể Trúc Ngọc Nghiên hết lần này tới lần khác tính tình phức tạp khó tả, có đôi khi lanh huyết vô tình đến không nói đạo lý, có đôi khi đối với cái người khác lại quá nặng tình cảm. Trên lý luận là không phù hợp ma môn tâm tính yêu cầu, cho nên nàng thời niên thiếu vốn nhờ này bị nhiều thua thiệt, thiên ma bí vĩnh cửu dừng bước tầng thứ 17. Mà đối với Biên Bất Phụ, Trúc Ngọc Nghiên có lẽ là bởi vì quá mức coi trọng sư tỷ đệ ở giữa thân tình, cho tới nay cũng phi thường dung túng. Có Trúc Ngọc Nghiên cái này thân sư tỷ dung túng, Biên Bất Phụ tại toàn bộ âm quý phái bên trong, cái e ngại Trúc Ngọc Nghiên một người, làm việc hơi có chút không kiêng nể gì cả. Nhưng mà coi như đối Trúc Ngọc Nghiên trong lòng còn có kính sợ, có thể một ít thời điểm, tỷ như hiện tại, nhìn thấy Nghê Côn lại tại hưởng thụ chính mình cũng chưa từng hưởng thụ qua siêu quy cách đãi ngộ, lòng đấu kỵ công tâm, chất vách tường tách rời phía dưới, Biên Bất Phụ lại nghĩ tới năm ngoái bị Nghê Côn hại hận cũ, lập tức thù mới hận cũ cùng lên trong lòng, quyết định làm cản một cái. Dù sao coi như làm được tiếp qua phần, sư tỷ cũng nhất định sẽ tha thứ cho ta. Ngay lập tức chẳng những không có bởi vì Trúc Ngọc Nghiên quát tháo mà làm sơ thu liễm, ngược lại thanh sắc câu lệ, khiển trách quá mắng. Công tử, cái này tiểu tử lại là đây một nhà vọng tộc đại phiệt quý tử, cũng xứng sư tỷ ngươi xưng một tiếng công tử. Trúc Ngọc Nghiên gặp hắn thế mà làm tầm trọng thêm, không khỏi mặt lồng hàn xương, nhãn thần đú lãnh. Sư đệ, ngươi chờ chút. Nghê Côn đưa tay ngừng lại nàng quát tháo, hiếu kỳ nói: Ngươi mới vừa nói lại là ngươi, tại sao muốn nói lại? Ngươi trước kia gặp qua ta. Biên Bất Phụ khỏe mắt có chút run rẩy một cái, âm thanh lạnh lùng nói: Ta tử cùng ta sư tỷ nói chuyện, ngươi tính là gì đồ vật, cũng xứng cùng ta đáp lời. Lời vừa nói ra, Văn Hải Đình trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng tốt thấy, Loan Loan thì khỏe môi hơi bệnh, một bộ cười trên nỗi đau của người khác trở lấy xem kịch vui bộ dáng. Trúc Ngọc Nghiên thì là trong lòng một sợ, không cần nghĩ ngợi nâng lên thon dài ngón trỏ, một chỉ điểm ra. Cong. Một đạo vô hình chỉ lực bắn ra, phát ra lợi kiếm xé rách không gian tranh minh. Sau đó chỉ lực một phân thành hai, trong nháy mắt xuyên thủng Biên Bất Phụ hai đầu gối, tại hắn hai bên trên đầu gối tất cả mở ra một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Một chỉ này chính là Huyền Vũ chân công, thập cường võ đạo, hòa hợp kim chỉ chi động đá nước kim. Hòa hợp kim chỉ vốn là Loan Loan lĩnh ngộ công pháp, nhưng Trúc Ngọc Nghiên có thể không giữ lại chút nào truyền thụ Loan Loan nàng lĩnh ngộ ngạo hàn đao ý, không hai đao pháp. Loan Loan tự nhiên cũng sẽ không đối sư phụ có bất kỳ dấu giếm nào, đem lĩnh ngộ sơn hải quyền kinh, hòa hợp kim chỉ cũng đều giao cho sư phụ. Lấy Trúc Ngọc Nghiên bây giờ tu vi, thôi động thập cường võ đạo, thốt nhiên nổi lên phía dưới, tuy là Biên Bất Phụ võ công, cũng phản ứng không kịp, trực tiếp liền bị đánh xuyên đầu gối. Biên Bất Phụ kêu thảm một tiếng, phốc hành một tiếng quỳ rạp xuống đất, khó có thể tin nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên. Sư tỷ, ngươi. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, tự mình chỉ là quát kia tiểu tử vài câu, sư tỷ thế mà liền không cần nghĩ ngợi, đối với mình phía dưới này ngoan thủ. Sư tỷ lại vì kia tiểu tử, đánh nát đầu gối của ta. Cái này còn có thiên lý a. Không chỉ có Biên Bất Phụ khó có thể tin, Tích Thủ Huyền, Vân trưởng lão, Hà trưởng lão, Bạch Thanh Nhi đồng dạng chấn kinh không hiểu. Trúc Ngọc Nghiên đối Biên Bất Phụ, có thể nói dung túng đến cực hạn. Liên liên năm đó Biên Bất Phụ dùng sức mạnh lên Đan Mỹ Tiên, Trúc Ngọc Nghiên đều chưa từng trừng phạt hắn, mà Đan Mỹ Tiên, thế nhưng là Trúc Ngọc Nghiên con ruột nữ nhi. Như thế dung túng Biên Bất Phụ cái này thân sư đệ Trúc Ngọc Nghiên, hôm nay vì sao chỉ vì vài câu khoe miệng, tại cái kia thiếu niên công tử còn không có rõ ràng biểu thị không vui tình huống dưới, liền chủ động xuất thủ, nặng trừng phạt Biên Bất Phụ. Nhìn Biên Bất Phụ trên đầu gối thương thế, coi như võ công sẽ không bởi vậy phế bỏ, về sau cũng sẽ đi lại không tốt, mơ tưởng lại thi triển cao minh kinh công. Tại Biên Bất Phụ, Tích Thủ Huyền bọn người khó có thể tin, chấn kinh không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú, Trúc Ngọc Nghiên lại là đối lấy Nghe Côn làm một lễ thật sâu, tạ lỗi nói: "Công tử, thiếp thân sư đệ hắn nói năng vô lễ, nhục nhã công tử, tội không thể tha. Trước luật tội, lại cầu tình, cái này vốn là rất bình thường cầu tình xáo lộ." Có thể Trúc Ngọc Nghiên nói còn chưa dứt lời, liền bị Nghe Côn một câu nhẹ nhàng lời nói đánh gãy. "Đã biết tội không thể tha, vì sao cái nát hắn hai đầu gối?" Biên Bất Phụ trừng lớn hai mắt, muốn rách cả mí mắt, Tích Thủ Huyền, Vân Hà Nhị trưởng lão, Bạch Thanh Nhi đều là thân thể chấn động, thất tình tượng diện. Trúc Ngọc Nghiên cái trán chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, thanh âm cũng có chút phát run. "Công tử, thiếp thân." Nghe Côn khuỵu tay bám lấy chỗ ngồi lan can, thủ trưởng nâng cầm lên, một bộ hứng hở bộ dáng, đem trước lặp lại một lần. "Đã biết tội không thể tha, vì sao cái nát hắn hai đầu gối?" Luôn ngữ mặc dù cùng, ngữ khí lại bình tĩnh đạm mạc chi cực, giống như thiên thần ban xuống chỉ lệnh, nói ra, liền muốn phát theo. Loan Loan mặt không biểu lộ, đôi mắt chỗ sâu lại ẩn ẩn có một vòng sự ý, Biên Bất Phụ cái này cái gọi là sư thúc, suốt ngày nhớ kỹ cướp đoạt nàng hưng hoàn, nàng đã nhận hắn rất lâu. Văn Hải Đình ngược lại là có chút không đành lòng, Biên Bất Phụ dù sao cũng là sư huynh của nàng, nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn thấy hắn thật đáng buồn hạ tràng, thế là lựa chọn nhắm hai mắt lại. Trúc Ngọc Nghiên thể xác tinh thần câu chiến, gương mặt trắng bệnh, nhắm mắt hít sâu một hơi, đống nhiên đứng dậy, thon dài thủ trưởng mãnh liệt nắm thành quyền, hướng về phía Biên Bất Phụ cách không đấm ra một quyền. Đông, sấm rền tiếng vang, quyền kình như sơn nhạc lưỡng ngang, chớp mắt vượt qua ba trượng không gian, chính giữa Biên Bất Phụ lồng ngực. Bành! Biên Bất Phụ toàn thân chấn động, ngũ tạng đều nát, con mắt nổi lên, ngửa mặt lên trời liền ngã, thoáng chốc khí tuyệt. Trước khi chết thời điểm, vẫn mặt mũi tràn đầy chấn kinh phẫn hận, không thể tin. Tích Thủ Huyền, Vân trưởng lão, Hà trưởng lão, Bạch Thanh Nhi, cũng giống như là bị lôi kinh đến góc, trừng lớn hai mắt, nhếch to miệng, nhãn thần bên trong tràn đầy cùng Biên Bất Phụ đồng dạng như rơi ảo mộng, khó có thể tin. Đương nhiên càng làm bọn hắn khiếp sợ, chính là Trúc Ngọc Nghiên tại một chỉ này, một quyền bên trong, bày ra thực lực. Biên Bất Phụ võ công cũng là cực cao, cho dù hoàn toàn không phải Trúc Ngọc Nghiên đối thủ, cũng không nghĩ ra nàng sẽ thống hạ ra tay ác độc, không có phòng bị, có thể coi là cái lấy hộ thân chân khí tự phát chống cự, cũng không nên tại Trúc Ngọc Nghiên cách không chỉ lực, quyền kinh phía dưới, giòn đến cùng giấy đồng dạng. Có thể hết lần này tới lần khác, Biên Bất Phụ liền thật giòn mỏng như giấy, hộ thân chân khí tại chỉ lực, quyền kinh phía dưới, dễ dàng sụp đổ, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Nghe hắn nói lúc thanh âm, cùng hô hấp tiết tấu khí tức, tựa hồ có nội thương mang theo, không tại trạng thái đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, Biên Bất Phụ biểu hiện được không khỏi cũng quá mức yếu ớt. Mà tông chủ võ công lại khi nào cường hoành đến tình cảnh như vậy rồi? Trúc Ngọc Nghiên không tâm tình đi chú ý Tích Thủ Huyền đám người tâm tính. Nàng yên lặng nhìn xem Biên Bất Phụ nằm ngửa thi thể, nhãn thần bên trong hiện lên một vòng ảm đạm. Trong lòng có chút tự trách hối hận không nên đối Biên Bất Phụ quá mức dung túng, đến mức hắn quá mức làm cản, rốt cục trêu chọc tuyệt không thể trêu chọc người. Có thể đối với buộc nàng thân thủ giết chết Biên Bất Phụ Nghe Côn, trong nội tâm nàng ngược lại cũng không có chút nào hận ý. Trăm tử bất diệt, ngàn kiếp bất ma ở lại thế chân tiên, uy nghiêm lại há lại cho phàm nhân như thế va chạm. Huống chi theo cùng Nghe Côn dài thời gian tiếp xúc thân mật, Trúc Ngọc Nghiên thể xác tinh thần đã sớm bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Thân là âm quý yêu nữ, nàng vốn nên dùng âm quý phái mị hoặc thủ đoạn làm cho Nghe Côn đối nàng sinh ra ỷ lại, cuối cùng đem hắn biến thành duy tự mình chi mệnh là theo dưới váy chi thần. Có thể trận này đấu pháp tiến hành đến hôm nay, là Trúc Ngọc Nghiên thân thủ giết chết Biên Bất Phụ về sau lại đống nhiên giật mình, bây giờ đúng là tự mình đối Nghe Côn ngày càng ỷ lại, ngày càng trầm mê. Bất chi bất giác nàng đối Nghe Côn thế mà đã bủn chân hãm sâu, không thể tự kiềm chế. Trong lòng đã từng yêu, hận qua người kia, từ lâu biến thành cực kỳ nhạt cái bóng. Có lẽ qua không được bao lâu, kia cực kỳ nhạt cái bóng liền đem hoàn toàn biến mất. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng hít một hơi, cuối cùng nhìn một chút Biên Bất Phụ thi thể, lại đối Nghe Côn túi người hành lễ. Thiếp thân xuất thủ chần chờ, mời công tử trách phạt. Bị bức phải thân thủ giết Biên Bất Phụ, còn muốn bởi vì không có đầu tiên thời gian quả quyết động thủ, mà hướng hắn thỉnh tội. Tích Thủ Huyền đám người đã bị cái này luân phiên biến cố chấn kinh đến chết lặng, lúc này cũng duy trì ngây người như phong bộ dáng, đầu óc trống rỗng. Nghe Côn thì là mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng khẽ vỗ Trúc Ngọc Nghiên gương mặt. Ngươi là có lỗi, bản công tử cũng là muốn trách phạt ngươi. Bất quá không phải hiện tại, ban đêm lại nói. Tiếp theo đối Tích Thủ Huyền các loại âm quý trưởng lao nói ra. Bản công tử họ Nghe, tên Côn. Các ngươi đều là người thông minh, hiện tại hẳn là cũng xem minh bạch, ta chính là có thể chủ tể các ngươi sinh tử người kia. Còn trong lòng các ngươi phải trang chịu phục, ta tịnh không để ý, ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là. Hắn nhìn quanh đám người, ác ý tràn đầy cười một tiếng. Vô luận bản công tử đối với các ngươi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, các ngươi đều phải phục tùng vô điều kiện. Cầu xiết cái phiếu. Chương 84-084, gặp lại Đông Phương. Đêm. Một tòa ven sông lầu các ba tầng, một gian đũ tĩnh trong gian phòng. Nghe Côn ngồi ngồi trên giường, tay nâng sổ tay, chính là cửa sổ bắn ra tiến đến thanh lãnh tinh quang, nghiên cứu lấy dịch kinh. Hôm nay cùng Âm Quý phái trung trưởng lão gặp mặt, cũng không có nói về nước Nhật mật sứ chính sự, chỉ là gặp một mặt, lẫn nhau quen biết một cái, thuận tiện cho bọn hắn lập xuống quy củ. Quy củ chú giải, chính là biên bất phụ một cái mạng. Lấy Âm Quý phái lão âm bức nhóm cốt khéo, tự nhiên rất nhanh nhận rõ tình thế, cấp tốc đối với hắn biểu thị ra thần phục. Về phần có phải hay không khẩu phục tâm không phục, Nghe Côn cũng không quan tâm. Hắn dù sao là luận việc làm không luận tâm, chỉ cần có thể chiếu hắn phân phó ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng không phục nữa cũng không quan trọng. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiến đến. Nghe Côn từ tốn nói. Cửa phòng im mắng mở ra, Trúc Ngọc Nghiên đi lại nhẹ nhàng, đi vào cửa đến, lại trở tay đóng cửa phòng, chậm chậm đi tới Nghe Côn trước mặt. Công tử, thiếp thân đến đây lãnh phạt. Nghe Côn ánh mắt theo thư quyển trên rời, nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên áo trắng như tuyết, mái tóc như thác nước, trán cụt xuống, một bộ cam tâm bị phạt thuận theo bộ dáng. Nghe Côn khẽ môi trao lên, sờ lên cằm nghiền ngẫm cười một tiếng. Người không hận ta. Trúc Ngọc Nghiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Biên sư đệ rơi vào hôm nay kết cục như thế, một là hắn gieo gió gặt bão, thứ hai cũng là bởi vì thiếp thân nhiều năm trước tới nay đối với hắn quá mức dung túng. Nếu nói hận, thiếp thân nên hận chính mình mới đúng. Nghe Côn chậm rãi gật đầu. Người có thể nghĩ như vậy, không còn gì tốt hơn. Hắn cũng không nhiều lời nói nhảm, cùng Trúc Ngọc Nghiên dạng này ma đạo yêu nữ, giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Vô luận lại thế nào luận chứng biên bất phụ chỉ là Âm Quý phái mặt trái tài sản, chết không có gì đáng tiếc, như chính Trúc Ngọc Nghiên không nghĩ ra, đạo lý nói pha thiên cũng vô dụng. Nhưng chỉ cần nàng có thể nghĩ thông suốt, không cần nói nhiều một chữ nói nhảm, biên bất phụ cái chết cũng liền chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nghe Côn không hiểu độc tâm thuật, không biết rõ Trúc Ngọc Nghiên thành tâm như thế nào, mà Âm Quý yêu nữ tâm cơ diễn kỹ, cũng làm hắn không thể nào thông qua ngữ khí biểu lộ đi phỏng đoán suy đoán tâm tư của nàng. Nhưng Nghe Côn không cần phỏng đoán, cũng coi nhẹ suy đoán. Cùng lắm thì bị nàng ám toán chết một lần, coi như là kết thúc giữa hai người phân tình, phục sinh trở về, ra tay ác độc chấn áp chính là. Nhưng nếu như trong nội tâm nàng thật không khúc mắc, vậy tương lai Nghe Côn bên người chắc chắn sẽ có nàng một chỗ cắm rủi. Vừa nghĩ đến đây, Nghe Côn lại cười cười một tiếng, nhẹ nhàng vô bên người ngồi giường. Tới ngồi. Trúc Ngọc Nghiên theo lời đi qua, sát bên hắn ngồi xuống, thân thể tự nhiên ôm tiến vào trong ngực hắn. Ngày mai ta một người ra ngoài đi dạo, nhìn xem có hay không duyên phận nhìn thấy một vị lao bằng hữu. Được. Ba ngày sau đó, an bài cùng nước Nhật sứ giả gặp mặt. Nô. Cái này âm thanh trả lời rất không dứt khoát, nhưng Nghe Côn cũng không có so đo, bởi vì Trúc Ngọc Nghiên lúc này đang bề bộn, sắp thực khó trả lời. Hắn đưa tay đặt nhẹ lấy Trúc Ngọc Nghiên chán, trầm ngâm một trận, chậm rãi nói ra. Nước Nhật sự tình, không cần tích thủ liền bọn người lẫn vào, ngươi ngày mai liền gọi bọn hắn tiến về Trường An, tìm hiểu chi kia đại tần quân đoàn. Hôm sau trời vừa sáng, Nghe Côn mặc áo gấm lông trồn, thần thanh khí sảng một mình đi ra ngoài, tại phồn hoa Giang Đô đi dạo. Đối với có thể hay không gặp được Đông Phương Bạch, hắn kỳ thật không có ôm bao lớn chờ mong. Giang Đô quá lớn, nhân khẩu quá nhiều, to như vậy thành trì, biển người mênh mông, đây dễ dàng như vậy gặp được người quen. Nghe Côn đi dạo cả ngày không thu hoạch được gì, mắt thấy sắp tới hoàng hôn, đang suy nghĩ có phải hay không trở về ăn cơm chiều, ngày mai lại đến đi dạo lúc, liền nghe một đạo thư hùng chớ phân biệt thanh âm từ phía sau truyền đến. Nghe tiểu đệ, ngươi là đang tìm Vi huynh a? Nghe Côn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Bạch thân mang nho sam, đầu đội ô sa nó nhỏ, đang đứng tại sau lưng, mỉm cười chính nhìn xem. Đông Phương Minh. Nghe Côn mặt lộ vẻ kinh hỉ, đang muốn tiến lên chào, Đông Phương Bạch đã đi đến đây, một cái nắm chặt Nghe Côn thủ trưởng, nắm hắn hướng về phía trước đi. Vi huynh hôm nay tâm huyết dâng trào, ẩn ẩn cảm thấy hình như có một cái quen thuộc vật mà tới Giang Đô, liền lần theo cảm giác được đi dạo, không nghĩ tới thật sự là Nghe tiểu đệ đến rồi. Nghe Côn bị nàng mềm mại không xương, mềm mại chân mềm thủ trưởng nắm, trong lòng nhất thời có chút khó chịu, không biết nên không nên tránh thoát tay của nàng. Nhưng Đông Phương Bạch nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tốt quá mức, đành phải tùy ý nàng nắm tay, một bên theo nàng tiến lên, vừa cười nói ra, Đông Phương huynh nói quen thuộc vật, chính là nhẫn chữ vật à? Không tệ. Đông Phương Bạch hướng Nghe Côn trừng mắt nhìn, ảo ảo cười một tiếng. Trước đây đưa ngươi nhẫn chữ vật, vốn là có lần này dụng ý chỉ cần ngươi tới gần ta nhất định cự ly, ta liền có thể bằng cái này nhẫn chữ vật cảm giác ngươi đến. Nghe tiểu đệ, Vi huynh điểm ấy tiểu tâm tư, ngươi không hội kiến quái a? Đông Phương huynh hậu ái, tiểu đệ vô cùng cảm kích, nào có trách móc đạo lý. Ngươi nói như vậy, Vi huynh rất là vui vẻ. Đông Phương Bạch cười đến mặt mày cong cong, do xét một cái Nghe Côn bả vai, đỉnh đầu, cảm khái nói: Từ biệt tháng ba có thừa, Nghe tiểu đệ ngươi cao lớn rất nhiều, thân thể cũng sẽ tráng thật rất nhiều đâu. Nghe Côn cười nói: Tiểu đệ vốn chính là lớn thân thể nên kỷ, lại có một chút gặp gỡ, dài cao dài cường tráng chuyện đương nhiên. Đông Phương Bạch lại nhìn xem Nghe Côn bên mặt, khen: Cũng càng thêm anh tuấn, hơn có nam nhi tức hái. Nghe nói vài thập niên trước, Bắc Tề vị kia Lan Lang Vương cao trưởng cung, chính là thiên hạ hiếm thấy mỹ nam tử, càng thêm cô anh hùng khí. Theo ý ta, Nghe tiểu đệ ngươi bây giờ so với Lan Lang Vương, chỉ sợ cũng sẽ không kém. Nghe Côn từ trước đến nay khiêm tốn, lúc này kém cười nói: Đông Phương huynh chớ lại như thế tán dương tiểu đệ. Lan Lang Vương là có hiển hách võ công, danh dương thiên hạ anh hùng nhân vật, tiểu đệ tạ tạ vô danh, nào dám cùng Lan Lang Vương so. Đông Phương Bạch mím môi cười một tiếng, gò má bên cạnh hiện ra hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền. dù sao đang vi huynh trong mắt, ngươi chính là như vậy tuấn kiệt nhân vật. Coi như bây giờ Tạ Tạ vô danh, tương lai cũng chắc chắn nổi danh dương thiên hạ, uy chấn thanh vân kia một ngày. Bị Đông Phương Bạch như thế tán dương, Nghê Côn ra mặt cũng không thấy đỏ lên, chỉ là cười đến càng thêm khiêm tốn mà thôi. Dần dần, bị Đông Phương Bạch nắm thật chặt thủ trường lúc, cũng không có gì cảm giác không được tự nhiên. Cười cười nói nói ở giữa, Đông Phương Bạch mang theo Nghê Côn 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào một cái yên lặng hẻm nhỏ, dẫn hắn tiến vào ngõ nhỏ tận cùng bên trong nhất một tòa trong tiểu viện. Đông Phương Bạch đem Nghê Côn dẫn đến một tòa trang nhã ưu tĩnh, trang trí chi tiết khắp nơi lộ ra nữ tử đặc hữu xinh đẹp đẹp đẽ trong phòng nhỏ, cười nói: "Đây là ta âm thầm mua sắm một chỗ bí mật cứ điểm, cái ta một người biết rõ." Ngẫu nhiên nghĩ một mình yên tĩnh một cái lúc, liền tới này ở một hai ngày. "Nghê tiểu đệ ngươi là nơi đây vị thứ nhất khách nhân đâu?" Nghê Côn cười nói ra, Đông Phương huynh thực tế quá mức nâng đỡ tiểu đệ hổ thẹn. Đông Phương Bạch mỉm cười nói: "Lấy giao tình của ta ngươi, không cần khách khí như thế. Chính là giờ cơm, ngươi lại uống nhiều nước trà, đợi chút phiền đợi, ta đi chuẩn bị món ăn." Chưa tới một khắc đồng hồ, Đông Phương Bạch liền chuẩn bị tràn đầy một bàn phong phú món ngon, dĩ nhiên không phải chính nàng làm, đây là đã sớm tại Mộ gia chứ danh quán rượu định tốt thức ăn chín. Hổ thẹn, vi huynh không sở trường nấu nướng, đành phải tìm rượu tầng làm theo yêu cầu, dạy nghe tiểu đệ chê cười. "Đông Phương huynh khách khí." Đang nói lúc, chỉ thấy Đông Phương Bạch một vò lại một vò hướng trong phòng nhỏ chuyển rượu, không nhiều lắm một lát, đang đắng 10 đàn 5 cân lớn vò rượu, liền đặt tới bàn ăn hai bên. Nhìn xem cái này 10 cái vò rượu, Nghê Côn sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem Đông Phương Bạch, vẻ mặt thành thật nói ra: "Đông Phương huynh, ngươi đây là muốn cùng tiểu đệ đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử." Đông Phương Bạch hào cười một tiếng, vỗ bộ ngực, hào sảng nói: "Chớ cần lo lắng, Nghê tiểu đệ ngươi nếu không thắng tự lực, đêm nay liền đang vi huynh nơi này nghỉ ngơi là được." Nghê Côn còn có cái gì dễ nói, chỉ có thể là gật đầu mạnh một cái, như thế, tiểu đệ liệu mình bồi quân tử là được. Câu xiết cái phiếu. Chương 85, 085, rượu không say lòng người. Đông Phương Bạch nhấc lên một vò rượu, đẩy ra bùn phòng, rót đầy hai cái bát nước lớn, cho Nghê Côn đưa tới một bát, hai tay giơ lên tự mình cái kia, cười nói: "Hôm nay ngươi ta trùng phùng, vi huynh không thắng vui vẻ, đến, trước cạn cái này một bát." Nghê Côn cũng không nhiều lời, bưng bát cùng nàng đụng một cái, ngửa cổ liền làm. Cô tít từ ngực từ ngực. Ha. Hai người gần như đồng thời uống xong, lẫn nhau hiện ra đáy chén, lại nhìn nhau cười một tiếng, Đông Phương Bạch lần nữa nhấc lên vỏ rượu rót rượu. Cứ như vậy, hai người một trận uống thả cửa, rất nhanh liền uống cạn sạch đằng đằng bốn vỏ rượu. Nghê Côn chính mình cũng không biết mình thế mà như thế có thể uống. Càng nghĩ không thông uống rượu cũng đi nơi nào, dù sao không có nửa điểm bụng trướng cảm giác, mồ hôi cũng không có ra bao nhiêu, chén chó nha, cũng còn không có triệt để cấp trên, chính là có chút say say mà thôi. Đông Phương Bạch tiểu lượng nghiễm nhiên cũng là sâu không thấy đáy, uống đến hiện tại, cái hai má ửng đỏ, cái trán có mồ hôi, hai mắt lại là sáng lấp lánh không có chút nào men say. Bất quá theo rượu hàm thai nóng, nhiệt độ cơ thể dần dần thăng, ẩn có một luồng như lan giống như xạ kỳ dị mùi thơm, từ trên người nàng lan ra, lượn lờ Nghê Côn trước mũi. Lại làm một chén rượu, Đông Phương Bạch hướng về phía Nghê Côn nở nụ cười xinh đẹp, nói ra: "Nghê tiểu đệ ngươi trước dùng đồ ăn, vi huynh đi đổi thân y phục." Nghê Côn hào sảng vung tay lên: "Đông Phương huynh cứ việc đi, tiểu đệ chờ ngươi tới lại uống." Thế là Đông Phương Bạch đứng dậy rời tiệc, thay y phục váy đi, Nghê Côn cũng nắm chặt thời gian dùng nữa. Chính đại cả lâm đồ ăn lúc, khóe mắt chợt thấy hồng ảnh lóe lên, có động lòng người mùi thơm bay tới. Nghê Côn dương mắt nhìn lên, lập tức nao nao. Đã thấy Đông Phương Bạch tóc đen rủ xuống vai, lấy một dẫn đại hồng váy dài, và áo hơi mở, lộ ra thon dài cái cổ trắng ngọc, đẹp đẽ tỏa sương, cùng thêu lên mẫu đơn cẩm tú áo ngực. Theo áo ngực chập trùng độ cong xem ra, Đông Phương Bạch ý chí, dường như không kém hơn thân cao cao hơn nàng ra hai thốn có thừa trúc ngọc nghiên. Ngay tại Nghê Côn hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem Đông Phương Bạch lúc, Đông Phương Bạch chậm rãi đi tới trước bàn, đưa mắt nhìn Nghê Côn, hai má ửng đỏ, đôi mắt sáng xinh sóng, dùng trong trẻo dễ nghe giọng nữ nói ra: "Nghê tiểu đệ, ta tới, chúng ta tiếp tục uống." Nghê Côn mím môi, tiết hầu có chút phát khô, vội vàng sau khi ực một hớp rượu xuống dưới, hỏi: "Ta hiện tại nên xưng ngươi Đông Phương huynh, vẫn là Đông Phương tỷ tỷ?" Đông Phương Bạch hào hào cười một tiếng, đôi lông mày khỏe mắt nhưng lại ẩn hàm thẹn thùng: "Tùy ngươi nha." "Đến, uống rượu." Thế là rượu chiến lại lên. Không biết qua bao lâu, Nghê Côn chính choáng say mà, nhưng thủy chung có một tuyến thanh tỉnh. Hắn thậm chí rõ ràng biết rõ, chỉ cần mình nguyện ý, thôi vận hỏa diễm huyết mạch, lập tức liền có thể đem rượu ý đốt chỉ toàn, khôi phục tuyệt đối thanh tỉnh. Thế nhưng là Đông Phương Bạch không biết làm tại sao ngồi vào trong ngực hắn, miệng đối miệng cho hắn ăn uống rượu lúc, thưởng thức được kia môi đỏ cùng với rượu ngon tuyệt mỹ tư vị, tay ôm lấy nàng tình tế mềm mại vòng eo, hắn lại không nghĩ cứ như vậy thanh tỉnh. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chỉ mong dài say không muốn tỉnh. Nửa đêm, lụa mỏng trướng mạn có chút dập dờn, là khinh bạc màn lụa an tĩnh lại, trướng mạn bên trong vang lên Nghê Côn tiếng cười khẽ: "Ta lấy ngươi làm huynh đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà muốn ngủ ta." Đông Phương Bạch lấy mang theo nồng đậm giọng mũi, phản phất vừa mới khóc nước nở qua thành tuyến sáng giọng: "Ngươi cái này tiểu tử, được tiện nghi còn khoe mẽ, cắn ngươi nha." "Ngừng." Khắc cắn lồng ngực, ta công phu còn không có luyện đến nơi này. "Tốt ta, tiểu đệ sai, không nên trêu chọc Đông Phương tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn trừng phạt tiểu đệ lời nói, đổi nơi này được hay không?" "Ngươi, buộc cho ngươi nghĩ ra. Ta xem ngươi là nghĩ luyện Quý Hoa Bảo Điện đúng không? Tỷ tỷ sợ là không nỡ. Tốt, liền để ngươi nhìn một cái ta có bỏ được hay không." T. Bất chi bất giác, màn lụa lần nữa nhộn nhạo, cho đến trước ánh bình minh, vừa rồi lần nữa bình tĩnh. Đông Phương Bạch giống như là bị rút đi toàn thân xương cốt, mềm mềm che trên người Nghê Côn. Nghê Côn nhẹ vỗ về eo nhỏ của nàng, yên lặng vuốt ve an ủi một trận, khẽ cười nói: "Hồn trở về này." Đông Phương Bạch tinh mâu nửa khép, hơi thở mong manh, miễn cưỡng ngâng lên nằm đấm, hữu khí vô lực tại hắn đầu vai đấm nhẹ một quyền, sang giọng: "Lại chê cười ta. Ta sống đến bây giờ, một mực thanh thanh bạch bạch, nào giống ngươi, kỹ pháp như vậy thành thạo, một bộ thân kinh bách chiến bộ dạng." Nghê Côn im ắng cười một tiếng, nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ nếu là không cam lòng, có thể cắn ta nha." Đông Phương Bạch tức giận lườm hắn một cái, hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn, khuôn mặt chôn ở hắn miệng, lẩm bẩm nói: "Cắn bất động, mệt mỏi, muốn ngủ." Thanh âm dần dần trầm thấp, hơi thở cũng biến thành dày đặc đều đều, lại chính xác ngủ thiếp đi. Nghê Côn thấy thế, cũng không còn đùa nàng, ôm nàng nóng ánh ôn nhuận, mềm mại không xương thân thể mềm mại, như vậy thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Nghê Côn đánh lấy mình trần, lộ ra đường cong trôi chảy, phiền muộn rõ ràng, giống như đồng tưới sát đào, lại không hiện mảy may vô dụng to lớn sốc vác thân thể, trong sân hổ hổ sinh phong luyện quyền. Quyền ra lúc phong thanh lôi động, chân đạp đất mặt đất rung động, giơ tay nhấc chân, liền có ngàn cân chi lực. Kiệu kinh lạc sôi sục, cơ bắp từng cục đỏ thấm làn ra dưới, giống như dũng động nóng hởi nham tương, một cô nóng rực như mặt trời dương cương khí tức, từ hắn trên người quần quần khuyết tán ra, đem nhiệt độ quanh người cũng tăng lên mấy lần. Lấy hắn hôm nay chi dương cương khí huyết, cùng ngày tại thuộc trung phế chùa nhìn thấy cái kia chánh quỷ, căn bản không cần lại lấy tiên huyết đốt đi, trực tiếp dùng cái này một thân đốt trước dương tức, liền có thể đem đốt thành cho bụi. Đông Phương Bạch một thân áo đỏ, đầu sắn mỹ nhân búi tóc, đứng ở một bên nhìn hắn luyện quyền. Đại hắn đem 300 tay Như Ma đại lực pháp, 206 tay hổ ma luyện cốt quyền đánh xong, liền đi đến tiến đến, một bên sở trưởng khăn vì hắn lau mồ hôi, một bên cười mỉm nói ra: "Tiểu đệ ngươi trong huyết mạch chảy xuôi đều là liệt diễm sao? Như thế nào một chuyến quyền đả xuống tới, làn da đỏ thành cái dạng này? Ta cũng nhịn không được lo lắng, ngươi luyện luyện, bỗng nhiên liền toàn thân lửa cháy đâu?" Lúc nói chuyện, đầu ngón tay chạm đến hắn nóng hổi da thịt, nhớ tới tối hôm qua kia núi lửa đồng dạng bộc phát, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, nhãn thần cũng có chút sóng ánh sáng mê ly. Nghe Côn cười ha ha một tiếng: "Tỷ tỷ không nhìn lầm, tiểu đệ trên thân thật đúng là có thể lửa cháy." Ý niệm khẽ động, đỉnh đầu, bả vai lập tức nhảy lên lên ba thước liệt diễm, rào rạt có âm thanh. Đông Phương Bạch giật nảy mình, lui lại một bước, ngạc nhiên nhìn xem đỉnh đầu hắn, bả vai hỏa diễm. "Tiểu đệ ngươi có thể khống chế hỏa diễm?" Nghe Côn cười ha ha một tiếng: "Cho vật mà thôi, không đáng giá nhắc tới." Đông Phương Bạch cười như không cười nhìn xem hắn. "Khó trách liền đại danh đỉnh đỉnh em hậu trúc ngọc nghiên cũng bị ngươi hàng phục, tiểu đệ bản lãnh của ngươi giấu rất sâu đâu." Nghe Côn gượng cười hai tiếng, nhìn trái phải mà nói về nó: "Tỷ tỷ hiện tại đỉnh đầu cấp trên, nghe vui huyện được đùi thế của Bùi Công, thủ hạ có nhiều kỳ nhân dị sĩ, chính Bùi Công càng là thâm bất khả trắc, điểm ấy cho vạn, nghĩ cũng khó nhập tỷ tỷ pháp nhãn." Gặp hắn nói sang chuyện khác, Đông Phương Bạch hừ nhẹ một tiếng, tức giận lườm hắn một cái, cũng không có truy tìm nguồn gốc, theo hắn gốc giả nói ra: "Bùi Công bản sự xác thực cao thâm mặt chắc, đồng thời nghe nói Bùi Công trước kia cùng Âm Quý phái cũng có chút gấp mắc. Tiểu đệ ngươi bây giờ cùng Âm Quý phái quấy cùng một chỗ, chỉ cần xem chừng không nên trêu chọc Bùi Công." Nghe Côn hiếu kỳ nói: "Cho nên nói Bùi thế cũ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu?" "Ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng nói hắn cao thâm mặt chắc. Trước đây Hạc Bút ông cũng đã nói Thạch Chi Hiên mạnh ngoại hạng, nhưng Hạc Bút ông hình dung nghe huyền chi lại huyền, hoàn toàn không có đủ giá trị tham khảo. Đồng thời Hạc Bút ông thực lực so Đông Phương Bạch kém một mảng lớn, nhãn lực khẳng định là xa xa không bằng Đông Phương Bạch." Nghe Côn liền muốn biết rõ Đông Phương Bạch trong mắt Thạch Chi Hiên đến tuột cùng mạnh đến tình cảnh gì. Đông Phương Bạch trầm ngâm một trận, chậm rãi nói: "Tại được ngươi đưa tặng hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện trước đó, ta hơi ngộ ra mấy phần thiên nhân ảo diệu, tự cho là đã có thể nhìn ra mấy phần Bùi Công bản sự. Có thể đợi đến Tự Nhạc Sơn trở về, tu luyện tiểu đệ ngươi đưa tặng hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện, ăn huyết bồ đề, công lực tiến nhanh, tu vi càng thượng tầng tầng, lại ngược lại chỉ cảm thấy càng thêm nhìn không tấu Bùi Công. Cầu xiết cái phiếu." Chương 86, 086, lịch sử không đủ ỷ lại. Tóm lại, Đông Phương Bạch ngữ khí trinh trọng: "16 năm trước, cùng Bái Nguyệt giáo chủ đồng quy vu tận Yến Xích Hà, Chi Thu Nhất Diệp, Bạch Vân Thiện Sư, Không Hư Công Tử bốn vị kiếm tiên dị hiệp di vật thậm chí truyền thừa, chỉ sợ vào hết Bùi Công trong tay. Bùi Công Phật, đạo, ma kiếm tu, một thân tu vi đã không phải thường nhân có khả năng ước đoán. Mặc dù hắn hiện tại chí không còn tại thế tục, đối chuyện thế tục đã không có chút nào hứng thú, ngươi cùng Âm Quý phái quan hệ qua lại, Bùi Công hẳn là cũng sẽ không để ý, nhưng vạn sự vẫn là cẩn thận chút tốt. Bất quá ngươi cứ yên tâm, như chuyện thật có không hài, ta tự sẽ tại Bùi Công trước mặt, thay ngươi kiệt lực cứu vãn. Hai năm này, ta cũng vì Bùi Công dựng lên một chút công lao, Bùi Công trước mặt cũng có mấy phần chút tình mọn." Nghe Côn lắc đầu cười nói: "Đa tạ tỷ tỷ hảo ý, chỉ là như thật cùng Bùi thế cũ có xung đột, tỷ tỷ cũng không cần giúp ta có lẽ, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn thuận tiện." Đông Phương Bạch kinh ngạc nói: "Tiểu đệ ngươi thật có nắm chắc?" Nghe Côn cười cười: "Tỷ tỷ tin ta chính là." "Đúng rồi." Hắn lại đổi đề tài: "Không biết tỷ tỷ gần đây, nhưng có thu được Trường An tin tức. Nghe nói một chi đánh lấy Tần Thủy Hoàng cờ hiệu Đại Tần quân đoàn, đã nhanh muốn binh lâm Trường An thành hạ. Hạc Bút ông đã từng giao phó cho Bùi thế cũ thủ hạ Vạn Bằng Vương, đang dẫn người tại Trường An làm việc, nếu như Trường An có biến, Giang Đô bên này hẳn là có thể thu đến trực tiếp tin tức." Quả nhiên, Đông Phương Bạch lập tức đáp: "Đâu chỉ binh lâm thành hạ. Ngày hôm trước thu được Vạn Bằng Vương tin tức truyền đến, chi kia Tần quân đã chiếm lĩnh Trường An, chính thức lập quốc." Nghe Côn nao nao, nói ra: "Cái gì? Tần quân đã công phá Trường An. Cái này như thế nào khả năng? Ta nghe nói chi kia Tần quân cái 4000 binh mã, coi như trong quân cao thủ không ít, thế nhưng xa không đủ để chiếm cứ Trường An hùng thành a. Đông Phương Bạch lắc đầu nói, quả thật có chút không thể tưởng tượng. Bất quá Vạn Bằng Vương tin tức truyền đến bên trong, có chút chi tiết, có chút ly kỳ. Nói là công phá Trường An chủ lực, chính là một chi Tần tượng quân đoàn, chẳng những quân dung nghiêm chỉnh, vạn chúng như một, còn bất tử bất diệt, cho dù nó gốm tượng thân thể nhất thời bị kích phá, không lâu sau, liền lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chi kia Tần quân cầm này bất tử quân đoàn, đem tùy đỉnh trấn thủ Trường An tinh binh đánh lớn bại, thế như trẻ che đánh vào Trường An, lại đánh tan Trường An chư thế gia môn phiệt tề tiểu tư binh gia tướng, đem tất cả cử binh tới đối kháng môn phiệt gia tộc quyền thế một thể trấn áp. Bất quá chi kia không chết Tần quân, ngược lại là giữ vững Tần Vương quy ép ngang trên trời dưới đất thời đại, đối đãi chiến bại người nhất quán truyền thống, cũng không có trắng trận đổ sát, chỉ đem cầm đầu người phản kháng cầm nã, phạt đi làm khổ dịch. Phổ thông quân tướng thì trực tiếp hoặc hợp nhất, hoặc nghỉ việc. Mà cho dù là vì bài những người phản kháng, nếu là nguyện ý quy hàng hiệu lực, Tần quân cũng sẽ tiếp nhận, chuẩn bọn hắn lập công chịu tội. Tin tức truyền đến lúc, toàn bộ Trường An, giai đã thần phục tại Tần quân binh phong phía dưới. Không ít tùy đình quan lớn, thậm chí môn phiệt sĩ tộc bên trong người, đều đã tiếp nhận Tần đỉnh chính lệnh, vào triều làm quan. Nghe Côn nghe được một mặt đờ đẫn. Đông Phương Bạch vẫn còn tiếp tục nói. Bùi Công nhận được tin tức này, đối chi kia không chết Tần quân cảm thấy hứng thú, nhận được tin tức cùng ngày, liền ly khai Giang Đô, tự mình tiến về Trường An tìm hiểu ngọn ngành. Lấy Bùi Công cấp trình, hiện tại cũng đã đến Trường An. Nghe Côn sờ lên cằm, trong lòng thầm nghĩ, lại là dùng Tần tượng quân đoàn đánh tan Trường An. Như thế nói đến, vị kia quân đoàn thủ lĩnh, chỉ sợ thật đúng là Tần Thủy Hoàng. Đông Phương Bạch nói, tiểu đệ đối chi kia Tần quân cũng có hứng thú. Nghe Côn hỏi lại, tỷ tỷ liền không hứng thú sao? Đông Phương Bạch lắc đầu, ta thở thiếu thời, đã từng có hùng tâm trang trí, muốn lớn mạnh thần giáo, nhất thống võ lâm, thậm chí hiệu lệnh thiên hạ. Chỉ là tu luyện Quý Hoa Bảo Điện về sau, võ công càng cao, ngược lại càng là đối thế tục việc vặt không hứng thú lắm. Bây giờ nhờ hồng phúc của ngươi, tu luyện hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện, bù đắp công pháp sơ hở, chân chính bắt đầu tiếp xúc đến thiên nhân chi bí, càng là đối với phàm tục sự tình không có chút nào hứng thú. Hiện tại, ta một lòng chỉ muốn tu đi, cùng. Nàng đôi mắt sáng nhìn thẳng Nghê Côn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sóng mắt mềm mại đáng yêu, muốn nói còn xấu hổ. Nghê Côn cười ha ha một tiếng, minh bạch. Nói xong túi người vòng lấy nàng eo nhỏ nhắn, một tay lấy nàng khiêng trên đầu vai, nhanh chân hướng trong phòng bước đi. Đông Phương Bạch ngẩn ngơ, xấu hổ sang giọng. Tiểu đệ ngươi làm cái gì? Hiện tại vẫn là giữa ban ngày đâu. Nghê Côn cười to. Ta qua mấy ngày liền muốn đi xa, nhận được tỷ tỷ hậu ái, từ muốn tại cái này có hạn thời gian, đem tỷ tỷ triệt để biến thành ta hình dạng. Phi, ăn nói linh tinh, không biết xấu hổ. Ha ha, tỷ tỷ chớ có khẩu thị tâm phi. Nghe Côn tại Đông Phương Bạch bí mật này phòng nhỏ ở hai ngày, thẳng đến ước định cùng nước Nhật mật sứ gặp mặt thời gian sắp tới, vừa rồi chuẩn bị ly khai. Đông Phương Bạch trong khuê phòng. Nghe Côn ngồi tại trước bàn trang điểm, từ Đông Phương Chính Bạch bang trải vuốt búi tóc. Đông Phương Bạch chỉ mặc một thân đỏ chót váy dài, bên trong liền tiểu y cũng không, gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ ửng chưa khởi, đôi mắt đẹp ngậm xuân, đôi lông mày khỏe mắt, càng mang theo mấy phần lười biếng ngủ rũ, xem xét liền biết phương lịch mưa gió, chưa triệt để khôi phục lại. Bất quá vẫn là dáng chống đỡ lấy mệt mỏi thể, là Nghê Côn quản lý hình tượng. Tiểu đệ vì sao nhất định phải đi Liêu Đông? Cao Câu Ly lòng lang dạ thú, nước Nhật cũng là vô sỉ ngạ lang. Hai sói tranh chấp, ngồi xem bọn chúng lẫn nhau cắn xé chính là, tội gì muốn vạn dặm xa xôi, đi kiếm hổ làng chi địa. Nghê Côn cười nói, Phó Thải Lâm một môn câu diện, Vương Đô Vương Nhượng rơi vào, Cao Câu Ly cũng đã gần triệt để mất nước. Thế giới này nước Nhật, chỉ sợ cùng tỷ tỷ biết nước Nhật khác biệt, là xem chừng để phòng mới là. Đông Phương Bạch chưa hề nói qua lai lịch của nàng, cũng chưa từng hỏi qua Nghê Côn lai lịch, nhưng theo một chút chi tiết phương diện, hai người dai ngầm hiểu lẫn nhau, đều biết lẫn nhau đến từ hậu thế, đối lịch sử có hiểu biết. Nhưng mà thế giới dây sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Hơn qua vượt biển mà đến nước Nhật, cùng chi kia theo Tây vực giết ra Tần quân, đem lịch sử dừng lại bạo nện. Nước Nhật tiêu diệt vốn nên từ Lý Thế Dân, Lý Trị Phụ tử trải qua hai đời tiêu diệt Cao Câu Ly, chi kia Tần quân thì chiếm lĩnh Trường An, cầm xuống vốn nên từ Lý Đường chiếm cứ Hưng Đường chi cơ. Bởi vậy Đông Phương Bạch cũng tốt, Nghê Côn cũng được, đều biết tự mình cái gọi là biết rõ lịch sử không đủ là ỷ lại. Nhất là Đông Phương Bạch, dù cho lịch sử không có biến hóa, nàng học được lịch sử, cũng cùng cái thế giới này lịch sử có to lớn sai lầm. Gần nhất làm cho Giang Đô lòng người bàng hoàng nghĩa quân thủ lĩnh Đỗ Phục Uy, làm sao lại thành tông sư cấp võ giả? Còn có cái tụ lý Càn Khôn Phỉ Hảo, tuổi tác còn hoàn toàn đối không lên. Xuất thân Hà Đông Bùi thị danh thần Bùi Thế Cử, làm sao lại thành ma môn tà vương? Cao thâm mạt chắc đến liền Đông Phương Bạch cũng xem không minh bạch. Lĩnh Nam lại khi nào nhiều hơn một cái Tống Việt, còn có Tống Khuyết như vậy một cái ngang tàng thiết chủ, võ công cao cường, tinh thông binh sơ lược, lấy Lĩnh Nam một góc lực cự tùy quân, khiến cho đại tùy phong hắn làm Lĩnh Nam vương, chuẩn hắn cắt cứ Lĩnh Nam, trở thành quốc trung chi quốc. Còn lại ba đại môn Việt, làm sao cũng đều cao thủ xuất hiện lớp lớp, Vũ Văn gia thậm chí còn có cái gì băng huyền kình. Thậm chí liền một chút đại nho, như Vương Thông các loại, một chút lịch sử lưu danh Phật môn cao tăng, như Trí Tuệ Thiền sư các loại tứ đại thánh tăng, thế mà cũng đều là thực lực không tầm thường võ công cao thủ. Dù sao Đông Phương Bạch đã cảm thấy, thế giới này liền rất không hợp thói thường, bởi vậy từ Nhật Nguyệt thần giáo tạo phản thất bại, hạp dạy hủy diệt bắt đầu, nàng liền đã không còn đem tự mình biết đến lịch sử làm ý lại cầm. Mà Bùi Công làm việc, cũng có phần làm cho Đông Phương Bạch kinh ngạc. Dưới tay hắn có nhiều biết rõ lịch sử tiến trình nhân vật, bỏ mặc thế giới này tại chi tiết phương diện như thế nào không hợp tối thượng, sai lầm như thế nào to lớn, nhưng tùy mặt trước đó lịch sử tiến trình, đại thể cũng cùng sách sử chứa đựng tương đồng. Hạ Thương Tây Chu, Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hán Tam Quốc, Lương Tấn Nam Bắc, Đại Tùy Nhất Thống. Dựa theo này xem ra, Đại Tùy về sau cũng nên là Lý Đường nhất thống thiên hạ. Có thể Bùi Công biết rõ đây hết thảy về sau, chưa hề nhắc nhở qua Dương Quảng một tiếng, thở lạnh nhạt Dương Quảng sống mơ mơ màng màng. Nếu như đủ loại này hành động, có thể dùng Bùi Công đã đối thế tục triệt để không có hứng thú để giải thích, có thể hắn vì sao lại hết lần này tới lần khác chưa từng triệt để thoát ly tùy đỉnh, đến nay vẫn dùng đến Bùi thế cụ thân phận, đi theo Dương Quảng khoảng trường. Lần này Bùi Công tiến về Trường An, còn đặc biệt căn dặn Đông Phương Bạch, muốn nàng chú ý giám thị Dương Quảng, quan sát nó phải chăng có chỗ dị thường. Đông Phương Bạch không nghĩ ra Bùi thế cụ dụng ý. Bất quá nàng cũng lười suy nghĩ, chiếu vào Bùi thế cụ phân phó quan sát Dương Quảng là được. Đáng tiếc ta nhận Bùi công việc cần làm, cần lưu tại Giang Đô giám thị Dương Quảng. Tiểu đệ, ngươi lần này đi Liêu Đông, ngàn vạn xem chừng. Cái kia có thể đánh giết Phó Thải Lâm cái gọi là nước Nhật Thiên Hoàng, sợ không phải hạ người bình thường. Đối mặt hắn lúc, không cần thiết chủ quan khinh địch. Tỷ tỷ chớ cần quan tâm, ta tự sẽ xem chừng. Bất quá Dương Quảng còn có cái gì tốt giám thị? Hắn đã tiểu sắc nhập não, người đều sắp tàn phế rồi. Ta cũng không hiểu, tóm lại là Bùi công giao phó nhiệm vụ. Đúng, Trúc Ngọc Nghiên các loại âm quý yêu nữ tâm tư thâm trầm, ta ác lãnh huyết, ngươi nhưng phải để phòng điểm nàng nhóm. Yên tâm, nàng nhóm không bay ra khỏi ta lòng bàn tay. Chớ khinh thường, nữ nhân biết nhất cả người, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Tỷ tỷ nói như vậy ta liền không đồng ý, ngươi khó nói cũng sẽ gạt ta hay sao? Ta đương nhiên là ngoại lệ. Một phen tự thoại, trang phục chỉnh tề Nghe Côn đứng dậy, một cái vòng lấy Đông Phương Bạch eo nhỏ nhắn, đưa nàng thân thể mềm mại xít sao đặt tại trên lồng ngực của mình, cho nàng một cái bá khí nhiệt liệt hôn, cười nói: "Ta đi làm việc, trở về sau sẽ cùng tỷ tỷ nâng cốc luôn hoan." Câu xiết cái phiếu. Chương 87087, chân thực nhẫn giả. Trạng vạng tối, đèn hoa mới lên. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi sâu vô cùng ngõ hẻm trong một tòa bình thường cư dân trước tiểu viện. Trúc Ngọc Nghiên đi đầu nhảy xuống xe ngựa, lại giơ cổ tay lên, nhường Nghe Côn cầm cổ tay của nàng, thản nhiên xuống xe ngựa. "Ngay ở chỗ này a?" "Ừm, nước Nhật mật sứ đoàn những ngày thời gian, một mực chờ ở chỗ này, chưa từng ra ngoài." Đang khi nói chuyện, Trúc Ngọc Nghiên tiến lên gõ vang cửa sân, đồng thời bờ môi mấp máy, truyền âm đi vào. Rất nhanh, cửa sân liền một tiếng cọt kẹt mở ra, một cái khuôn mặt anh hùng, nhãn thần lăng lệ thiếu niên thò đầu ra, cảnh giác nhìn một chút mặt nạ nặng xa, chưa lộ mặt thật Trúc Ngọc Nghiên, cùng quý công tử ăn mặc Nghe Côn, dùng mang theo cứng ngắc khẩu âm trung nguyên lời nói ra: "Các ngươi là Âm Quý phái người?" Nghe Côn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra: "Thánh môn Âm Quý phái tông chủ, Thánh hậu Trúc Ngọc Nghiên ở đây, còn không mau mau nên đón." Kia thiếu niên có chút giật mình, lại là kiêng kỵ lại là tò mò nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, một cái 90 độ cúi đầu. "Nguyên lai là Thánh hậu, xin đợi, tại hạ cái này liền đi thông báo chính sứ. Có chỗ tiếp đón không được chú đáo, xin hãy tha lỗi." Nói xong lại bái, sau đó hở khép cửa sân, trở về thông báo đi. Trúc Ngọc Nghiên bất động thanh sắc, cùng Nghe Côn lặng lặng chờ lấy. Chỉ một lúc sau, cửa sân mở rộng, làm nam trang cách tân mặc, phảng phất một vị thư hùng chớ phân biệt tuấn mỹ thiếu niên thiện uyển tinh, mang theo hai nam hai nữ ra đón. Đi theo thiện uyển tinh hai nam hai nữ, một cái tất nhiên là vừa rồi kia vai hùng thiếu niên, một cái khác nam là cái thân hình khôi ngô cường tráng, màu da cổ đồng tráng hán đầu trọc. Hai nữ một cái là thân hình thon thả nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng tiểu mỹ, nhìn như nhu thuận thiếu nữ, một cái là hình thể khỏe đẹp cân đối, màu da hơi sâu, lòng dạ kinh người nở nang thiếu nữ. Bốn người này giai làm người trung nguyên cách tân mặc, có thể nhìn bọn hắn một chút tiểu động tác, rõ ràng đó có thể thấy được một chút nước Nhật đặc thù, xem ra đều là nước Nhật người. Chi này cái gọi là mật sứ đoàn bên trong, Đông Minh phái chỉ có Thiện Uyển Tinh một người, còn lại bốn người, tất cả đều là nước Nhật người, dụng ý như thế nào, có thể nghĩ. Lúc này, Thiện Uyển Tinh nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên, trắng non tuấn mỹ gương mặt bên trên, hiện lên một vòng có phần không được tự nhiên khó chịu chi sắc, nhưng rất nhanh liền thu liễm dị trạng, hướng về phía Trúc Ngọc Nghiên chắp tay vái chào. "Đông Minh phái Thiện Uyển Tinh, bái kiến Thánh hậu." Trúc Ngọc Nghiên nhìn chằm chằm Thiện Uyển Tinh liếc mắt, cũng là bất động thanh sắc, thản nhiên nói: "Chớ cần đa lễ, đi vào nói chuyện." Thiện Uyển Tinh gật gật đầu, lấy xem kỹ con mắt nhìn Nghe Côn liếc mắt, liền dẫn hai người tiến vào tiểu viện, đi vào một tòa trong phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống. Ngồi xuống lúc, Trúc Ngọc Nghiên thuận tay lấy xuống mạng che mặt, lộ ra chân diện mục. Bốn cái nước Nhật người gặp, vô luận nam nữ, đều là hô hấp cứng lại, hiển nhiên bị nàng tuyệt thế nét mặt rung động. Thiện Uyển Tinh cũng không khỏi ngẩn ngơ, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, nguyên bản tại tự mình trong trí nhớ, hình tượng đã hết sức mơ hồ Trúc Ngọc Nghiên, lại vẫn là như thế thanh xuân mỹ mạo, nhìn qua tựa hồ tối đa mới 25 quả 6, đơn giản liền cùng tỷ tỷ của mình giống như. Nếu là cùng mình mẫu thân đan mỹ tiên đứng chung một chỗ, kia càng là căn bản không phân rõ ai dài ai ấu. Trong lòng sợ hãi thán phục lấy Âm Quý phái ma công thần kỳ, Thiện Uyển Tinh rất nhanh thu liễm cảm xúc, nhìn một chút Nghe Côn, gặp hắn lại công khai cùng Trúc Ngọc Nghiên sóng vai ngồi xuống, không khỏi lại là một trận âm thầm buồn bực, hỏi: "Xin hỏi Trúc tông chủ, vị này công tử là?" "Vị này là Nghe Côn Nghe công tử." Trúc Ngọc Nghiên giới thiệu nói: "Là ta Âm Quý phái cực trọng yếu một vị khách khanh trưởng lão, lần này cùng nước Nhật kết minh sự tình, Nghe công tử cũng có mấy phần hứng thú." "Nguyên lai là Nghe công tử." Uyển Tinh thất kính. Thiện Uyển Tinh cấp tốc tại trong đầu qua một lần, phát hiện chưa từng nghe nói qua Nghe Côn cái này danh hiệu, ngay lập tức trong lòng liền có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng lúc này cũng không tốt hỏi nhiều, thế là chỉ có thể một bên lấy người dâng lên nước trà, một bên nói với Trúc Ngọc Nghiên: "Chúng ta ý đồ đến, tông chủ là đã biết. Không biết tông chủ đối với cùng nước Nhật kết minh có ý nghĩ gì?" Trúc Ngọc Nghiên nhàn nhạt nói ra: "Ta Âm Quý phái thế lực, các ngươi chắc hẳn biết đại khái. Muốn cùng ta Âm Quý phái kết minh, chỉ cần xuất ra nhiều tiền vốn tới." Kia đang vì hai người châm trà nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nhịn không được mở miệng nói ra. Phía dưới nữ nghe nói, Trung Nguyên đại hoàng đế đã từng tam chinh Cao Câu Ly, lại tổn binh hao tướng mấy chục vạn, không công mà lui. Mà nước ta bệ hạ đã xuất quân liên diệt Tân La, Bách Tể. Chúng ta xuất phát trước, hơn đã trận chém Cao Câu Ly Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, công hãm Cao Câu Ly vương đô, tận lấy được Cao Câu Ly vương thất. Cao Câu Ly triệt để diệt vong, đã là ở trong tầm tay. Bằng vào ta quốc chi quân thế, chẳng lẽ còn không đủ tư cách cùng quý phái kết minh a? Trúc Ngọc Nghiên hừ nhẹ một tiếng, nhìn thẳng Thiện Uyển Tinh. Buồn hậu cùng Nguyễn Tinh ngươi nói chuyện lúc, chỉ là một cái phía dưới nữ, cũng có chen vào nói tư cách a. Thiện Uyển Tinh mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, trong mắt lại ẩn có mấy phần bất đắc dĩ, nàng trên bản chất chỉ là cái tù nhân, cái gọi là chính sứ, bất quá là cái ngụy trang thôi. Vị này là ý hạ bên trong nhẫn sĩ đom đóm. Thiện Uyển Tinh nén giận, giới thiệu nói, nàng cũng không phải là phổ thông phía dưới nữ, mà là thiên hoàng dưới trướng hai đại nhẫn bên trong một trong cao thủ. Người mang dị thuật, phi thường cao minh. Dừng một chút, lại chỉ vào kia vai hùng thiếu nên nói. Vị này cũng là ý hạ bên trong nhẫn sĩ, tên là Dạ Xoa Hoàn, thân pháp linh hoạt, võ kỹ cao cường. Lại chỉ tráng hán đầu trọc kia nói. Vị này là giáp hạ bên trong nhẫn sĩ Hà Hình Bộ, thần lực vô song, thể thuật tinh xảo. Lại chỉ kia khỏe đẹp cân đối nở nang thiếu nữ nói ra. Vị này cũng là giáp hạ bên trong nhẫn sĩ, tên là Hồ Di, thiện sử thối pháp. Nếu có thể, Thiện Uyển Tinh thật muốn không chút khách khí đem mấy cái này nhẫn giả bản sự, hết thể chấn động rất xuống ra. Đáng tiếc, nàng cũng không biết rõ, những này y hạ, giáp hạ nhẫn sĩ, đến tuột cùng đều có nào dị thuật, nhẫn giả thiện ẩn nút, ám sát, phi thường am hiểu lấy các loại kỳ dị dị thuật, sáng tạo ra lấy yếu thắng mạnh kỳ tích. Nếu như thế, các nhị dạ tất nhiên muốn đối nó dị thuật đủ kiểu giữ bí mật, tuyệt không chịu tiết lộ bản thân dị thuật cơ mật. Bởi vì một khi dị thuật bị người biết rõ, kia nhẫn giả uy hiếp liền đem giảm bớt đi nhiều. Cho nên cứ việc tại chinh phục Đông Minh phái, cùng chinh chiến Tây Đảo lúc, thiên hoàng dưới trướng quần nhẫn đều có rất nhiều xuất thủ, ám sát qua đối địch cường giả, muốn người có thể xuất thủ về sau, thường thường không lưu người sống, đem tự thân cơ mật che giấu đến giọt nước không lọt. Mà Thiện Uyển Tinh mẹ con, dù sao chỉ là tù nhân, Đông Minh phái cũng chỉ là bị cưỡng ép khu xử, là nước Nhật quân chế tạo binh khí, chiến thuyền, không cách nào tiếp xúc đến thiên hoàng dưới trướng hoạch tâm cơ mật. Bởi vậy đối với những này nhẫn giả, Thiện Uyển Tinh vẹn vẹn biết rõ số ít không quan hệ đau khổ, hợp với mặt ngoài tình báo, cũng không hiểu biết bọn hắn dị thuật cơ mật. Bất quá Thiện Uyển Tinh không biết rõ, Nghe Côn lại là biết đến. Đom đóm, Dạ Xoa Hoàn, Hà Hình Bộ, Hồ Di, mấy cái này danh tự, Nghe Côn thật đúng là cũng có ấn tượng. Tiếp trước, hắn nhìn qua một bộ gọi là giáp hạ nhận pháp gián mạng gạ, không chỉ có nhìn qua mạng gạ, còn nhìn qua ạ nỉm, chân nhân điện ảnh. Cho nên hắn không chỉ có biết rõ mấy người này, đối mỗi người bọn họ bí thuật cũng có ấn tượng. Ngay lập tức Nghe Côn một bên nhiều hứng thú dò xét mấy vị này nhẫn giả, một bên thình lình nói ra. Ta nghe nói nhẫn sĩ là nước Nhật một loại đặc thù chức nghiệp, lúc đối địch cũng không dùng vũ lực rất lấy, mà là am hiểu lấy các loại bí thuật ám sát. Không biết mấy vị cũng có nào bí thuật, có thể nhường nhóm chúng ta mở mang tầm mắt. Kia vai hùng thiếu niên Dạ Xoa Hoàn âm thanh lạnh lùng nói. Thật có lỗi, đây là nhóm chúng ta nhẫn giả lớn nhất cơ mật. Chỉ có bị nhẫn giả chấp hành giết chóc nhiệm vụ mục tiêu đối tượng, mới có cơ hội tại trước khi chết nhìn thấy chúng ta bí thuật. Kia nở nang sung mãn, hình thể khỏe đẹp cân đối đẹp thiếu nữ Hồ Di thì liếm liếm đầu lưỡi, dùng một loại nhìn qua hảo không tâm cơ ngây thơ nhãn thần nhìn Nghe Côn, cười hì hì nói ra. Các hạ nếu như muốn kiến thức phía dưới nữ bí thuật, phía dưới nữ rất nguyện ý biểu hiện ra một phen. Chỉ là các hạ chỉ sợ tiêu không chịu nổi. Nghe Côn biết rõ, vị này nở nang thiếu nữ dị thuật, chính là có thể dùng toàn thân tùy ý bộ vị làn da, tại tiếp xúc thời điểm, nhanh chóng hấp thụ địch nhân huyết dịch, cần tàu ở giữa, liền có thể đem địch nhân hít thành một bộ thây khô. Nàng cái này bí thuật, như tại giường thứ ở giữa, thừa dịp địch nhân sảng đến bay lên lúc ám sát, quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi, nhẫn giả chỉ là công cụ người, đại danh ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền muốn không từ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ, chính là thân thể của mình, cũng muốn không chút do dự coi như hoàn thành nhiệm vụ vũ khí. Thậm chí đại danh ra lệnh một tiếng, nhường bọn hắn tàn sát lẫn nhau, bọn hắn cũng chỉ có thể tuân mệnh chấp hành. Giáp hạ nhẫn pháp gián bên trong, giáp hạ, y hạ cái này hai đại nhẫn bên trong, nguyên bản có khả năng thông qua song phương thủ lĩnh thông ra, tiêu trừ nhiều năm trước tới nay, bởi vì chấp hành nhiệm vụ kết xuống thù chuyển tiếp, hòa làm một thể, nhưng cuối cùng vẫn tại mạc phủ tướng quân mệnh lệnh dưới, yêu nhau người lẫn nhau vung đao, huyết tinh chém giết. Không có bản thân ý chí, vận mệnh không tự chủ được công cụ người, không đến bất đắc dĩ, tuyệt không cương chính mặt chính sát, gián điệp, kẻ ám sát. Cái này mới là chân thực nhẫn giả. Về phần hổ cả kia phiếu động bất động liền nữa thích mở đại cương chính diện ra hỏa. Bọn hắn chỉ là huyền huyễn cương giả, rất miễn cưỡng làm bộ làm lấy nhẫn giả nghiệp vụ. Hồ Di bí thuật giết lên người đến, đã hư diễm, vừa kinh khủng, nhưng nếu như dùng để đối phó Nghe Côn, liền chỉ biết là nhóm lửa đốt người. Nghe Côn cũng không cùng Hồ Di cái này đã có nhẫn giả tàn nhẫn lanh khốc ý chí, đồng thời lại cùng tiểu nữ hài đồng dạng ngây thơ sáng sủa công cụ nhận thiếu nữ kiến thức, cái cười nói, cái giết người, không biểu diễn a. Vậy nhưng thật không có biện pháp. Nói miệng không bằng chứng, các ngươi cũng không nguyện biểu diễn, nhóm chúng ta cũng không thể nào phán đoán, quý quốc quốc chủ dưới trướng cường giả, đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào, có hay không tư cách cùng ta Âm Quý phái kết minh. Nếu như thế, kết minh sự tình, tạm thời không nói, chờ nhóm chúng ta thân hướng Liêu Đông một chuyến, cùng quý chủ gặp gỡ về sau lại nói. Cầu xiết cái phiếu. Chương 88, 088, phụng như khách quý. Mặc dù không có tại chỗ thỏa đàm kết minh sự tình, nhưng bốn cái nhẫn giả đối với hôm nay cái này chẳng hội mặt kết quả, vẫn là phi thường hài lòng. Bởi vì Âm Quý phái tông chủ Thánh hậu Trúc Ngọc Nghiên, khách khanh trưởng lão Nghê Côn giai hứa hẹn, đem tự mình tiến về Liêu Đông một nhóm, cùng trời hoàng gặp mặt. Các nghị giả tin tưởng, chỉ cần Trúc Ngọc Nghiên bọn hắn nhìn thấy thiên hoàng, tất nhiên sẽ bị thiên hoàng khí phách, võ công tin phục, thành tâm thành ý hứa hạ minh ước. Đến lúc đó thiên hoàng tiến quân Trung Nguyên, cùng Âm Quý phái trong ứng ngoài hợp, chinh phục thiên hạ, trở thành Trung Nguyên tổng chủ, mà mỗi người bọn họ nhẫn bên trong, cũng có thể nhờ vào đó đại công, thoát khỏi đê tiện nhẫn giả thân phận, đưa thần võ sĩ giai tầng. Thậm chí nếu có thể tại chinh phục Trung Nguyên trong chiến tranh lập xuống đại công, nói không chừng còn có thể trở thành có nhà tên, đất phong đại danh. Thiện Uyển Tinh đối kết quả này, tâm tình liền hết sức phức tạp. Một phương diện, nàng rất muốn phá hư mất lần này hội minh, nhường nước Nhật mưu đồ phá sản. Một phương diện khác, nàng mẫu thân đàn mỹ tiên còn bị thiên hoàng khống chế, nàng lại rất hy vọng Trúc Ngọc Nghiên có thể xem ở máu mủ tình thâm thân tình phân thượng, cứu nàng mẫu thân thoát ly khổ hải. Cho nên, đối với Trúc Ngọc Nghiên muốn tự mình tiến về Liêu Đông quyết định, Thiện Uyển Tinh đã có chờ mong, lại có kháng cự, mâu thuẫn xoắn xuýt, khó mà nói hết. Bi ai là, vô luận Nghê Côn, Trúc Ngọc Nghiên, vẫn là kia bốn cái nhẫn giả, cũng sẽ không bận tâm Thiện Uyển Tinh tâm tình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiện Uyển Tinh vị này mật sứ đoàn cái gọi là chính sứ, cũng chỉ là một cái công cụ người mà thôi. Hoàn thành liên lạc Âm Quý phái nhiệm vụ về sau, Thiện Uyển Tinh tác dụng cũng chỉ tới mới thôi. Về sau hết thảy tiến triển, cũng không do nàng quyết định. Hôm sau trời vừa sáng, Nghê Côn, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan tại Giang Đô bến tàu, leo lên Thiện Uyển Tinh một nhóm lúc đến cưỡi chiếc thuyền lớn kia. Chuyến này sẽ có ác chiến, nước Nhật một phương thực lực thì chưa hoàn toàn nổi lên mặt nước. Nghê Côn cũng không biết rõ, nước Nhật phương diện, ngoại trừ những này có được bí thuật nhẫn giả bên ngoài, còn có cỡ nào quỷ dị cường lực nhân vật, bởi vậy liền đem Văn Thải Đình, Bạch Thanh Nhi lưu tại Giang Đô. Hai người bọn họ không phải đấu võ phái, thực lực có chút đồ ăn, đi sẽ chỉ cản trở, thậm chí khả năng táng thân trong loạn chiến. Nghê Côn từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, đương nhiên sẽ không nhường nàng nhóm thân hãm hiểm cảnh. Kể từ đó, Nghê Côn một nhóm liền cái chỉ là ba người. Cái này tại Dạ Xoa Hoàn các loại bốn vị nhẫn giả trong mắt, không thể nghi ngờ là thành ý biểu hiện, xuất ra nước Nhật người mặt mũi công phu, hạ 10 điểm lực khí chiêu đãi bọn hắn cái này ba vị quý khách, đem tốt nhất buồng nhỏ trên tàu, tốt nhất cơm nước cũng cho bọn hắn. Đến ban đêm, Hồ Di thậm chí tới gõ Nghê Côn môn, nói là muốn tới cho hắn làm ấm giường. Như thế thịnh tình, khiến cho Nghê Côn cũng có chút ngượng ngùng, suy nghĩ đến lúc đó nếu như các nghị giả đầy đủ nhu thuận, liền lưu bọn hắn một đầu sinh lộ. Dù sao nhẫn giả chỉ là đê tiện nhất công cụ người, cho ai bán mạng không được. Thiên hoàng hủy diệt về sau, cũng hoàn toàn có thể làm hắn Nghê Côn công cụ người mà. Công tử, Hồ Di cái kia uy nữ, gương mặt dài đến thật không tệ, một đôi mắt to ngập nước, nhìn xem vẫn rất ngây thơ. Lại cứ thân thể như vậy nở nang, sung mãn giống là có thể bóp xuất thủy tới. Coi như màu da hơi sâu nhiều, nhưng cũng coi là non mịn chặt chẽ, có một phen đặc biệt phong tình. Đùi cũng là lớn nhiều, có thể cảm giác cũng là phá lệ có lực. Nàng muốn tới cho ngươi làm ấm giường, ngươi cần gì phải cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao đổi lại là ta, khẳng định là cự tuyệt không được. Trong khoang thuyền, Loan Loan ngồi Nghê Côn đối diện, một bên dùng chân mà cho Nghê Côn xoa chân, một bên cười hì hì hỏi. Ân, cái này yêu nữ cũng không biết là thật hồ đồ, vẫn là cố ý. Tóm lại cho tới bây giờ, đều chỉ sẽ dùng nàng cặp kia tinh xảo đặc sắc chân đẹp mà cho hắn xoa chân, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được. Nàng này đôi vừa mềm mềm lại linh hoạt chân đẹp nha, còn có thể làm được cái khác rất nhiều chuyện. Nghe Côn một bên hưởng thụ Loan Loan phần đùi xoa bóp, một bên nâng quyển nghiên cứu lấy dịch kinh. Nghe vậy dương mắt liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Ngươi từ nơi nào học được những cái kia lạc lời nói? Ngươi một cái tuổi còn nhỏ cô nương ra, hiểu được cái gì nha?" Loan Loan le lưỡi một cái nhọn. "Vậy ta là hiểu được không nhiều a, có thể công tử ngươi không phải trong đó cao thủ a." Khó nói nhìn không ra hổ gì kia uy nữ diệu dụng. Nghe Côn sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. "Ngươi nói, cũng là có mấy phần đạo lý. Dạng này, chờ một lát ngươi ra ngoài, giúp ta đem hổ gì kia uy nữ kêu đến." "A." Loan Loan ngẩn ngơ, cười khan nói: "Cái này, người ta đều đã đi, cái này một lát nói không chừng đều đã trở về ngủ rồi, lại bảo nàng tới, có phải hay không không quá phù hợp? Cái này, lật lọng, có hại công tử uy nghiêm." Nghe Côn cười như không cười nhìn nàng. "Hóa ra ngươi vừa rồi kia phiên thao thao bất tuyệt, bất quá là xem bản công tử cự nàng, mới ở chỗ này đại phóng mã hậu pháo a." "Vậy cũng được, ngươi không gọi hổ gì tới, đêm nay liền do ngươi đến phụng dưỡng bản công tử đi." "A." Loan Loan lần này càng là mắt trợn tròn, ăn một chút nói: "Có thể, thế nhưng là ta..." Nghe Côn lông mày nhíu lại: "Thế nào, không nguyện ý?" "Vậy cũng không phải, chỉ là ta tu hành." Nghe Côn hắc cười một tiếng, đưa tay một chỉ nàng: "Nhìn ngươi bộ dáng này, trong ngày thường nói liền vô địch thiên hạ, còn thỉnh thoảng vén lên trên bản công tử một cái. Chỉ khi nào bản công tử muốn làm thật, lập tức liền trở nên cùng chim cút đồng dạng run lẩy bẩy. Liền ngươi bộ dáng này, còn dám vén lên ta? Sớm làm tắm một cái ngủ đi." Loan Loan chu mỏ một cái, một mặt không phục: "Ta cũng không phải không dám làm thật, chỉ là nhớ kỹ sư phụ căn dặn, tại tu thành Thiên Ma Bí tầng 18 trước đó, không thể làm mất nguyên âm thôi. Chờ ta tu vi viên mãn, ngươi..." Dù sao ta mới sẽ không sợ ngươi." "Hừ, ta tức giận, tiếp xuống chính ngươi rửa chân đi." Nói xong cực nhanh nhấc chân lên nhà, vận công chấn rơi trên chân nước mạng, buông xuống váy che lại bắp chân, chạy như một làn khói ra ngoài. Nhớ kỹ giúp ta đem Hồ Di gọi tới. Nghe Côn tại sau lưng nàng hô. Ngươi lại nằm mơ, trong ngộng uy nữ sẽ đến. Loan Loan một bên tiểu sân, một bên cũng không quay đầu lại rời đi. Nghe Côn cười lắc đầu, cũng đem hai chân theo trong chậu đồng nói ra, thôi động hỏa diễm huyết mạch, sấy khô nước động, mang lấy giày đổ nước, buộc tốt cửa khoang, trở lại trên giường, lấy ra phi kiếm, bắt đầu tế kiếm. Phía dưới Giang Đô đoạn đường này, Nghe Côn cách mỗi hai ngày liền tế kiếm một lần. Chính là tại Đông Phương Bạch nơi nào nhỏ ở lúc, cũng tế một lần phi kiếm. Đến hôm nay, phi kiếm tế dưỡng hỏa hầu đã tương đương có thể nhìn. Thông lệ tế dưỡng một phen về sau, Nghe Côn ý niệm khẽ động, chỉ một ngón tay, phi kiếm liền hóa thành một đạo trong vắt vàng kiếm quang, như thiểm điện tiêu xạ ra ngoài, vòng quanh đối diện trên bàn một cái chén sứ phút chốc nhất chuyển, về sau lại bay trở về Nghe Côn bên người, vòng quanh hắn xoay quanh bay múa. Thẳng đến lúc này, chén sứ nửa phần trên mới nghiêng nghiêng trở xuống, lại là đã ở im ắng ở giữa, bị kiếm quang nhẹ nhõm chặt đứt, lại vết cắt chân nhăn như gương, không thấy một tia gờ giáp. Không tệ. Nghe Côn âm thầm gật đầu, đánh giá một cái kiếm quang tốc độ, uy lực, cùng tự mình khí huyết, tinh thần tiêu hao, tự nói. Thập bộ bên trong, đồng dạng tông sư cấp võ giả, nếu không có cường lực hộ thân thủ đoạn, chỉ sợ cũng phải bị một kích mất mạng. Phi kiếm vốn là sát phạt chi bảo, có thể phóng ra phi kiếm tu sĩ, cùng không có phi kiếm tu sĩ so sánh, chênh lệch không nên quá lớn. Trước đây kia Mao Thái, luận võ công, tất nhiên so ngay lúc đó Trúc Ngọc Nghiên muốn mạnh hơn một chút, có thể nghĩ đánh bại Trúc Ngọc Nghiên, ít nhất cũng phải giao thủ ngàn chiêu trở lên. Đồng thời Trúc Ngọc Nghiên còn có thể làm được bại mà không chết, hoàn toàn có thể bỏ chạy. Có thể Mao Thái phi kiếm vừa ra, Trúc Ngọc Nghiên không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp liền cùng Nghe Côn cùng một chỗ bị xuống đất an tỏi rồi một lần. Kỳ thật Nghe Côn là không biết rõ, Thục Sơn kiếm hiệp bên trong, Mao Thái có cái đối đầu gọi Tuần Tuần, đã từng gọt sạch qua Mao Thái hai cây ngón tay. Song phương hai lần gặp nhau lúc, Tuần Tuần võ công y nguyên cao hơn Mao Thái, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần đả thương Mao Thái. Có thể đợi đến Mao Thái phi kiếm vừa để xuống, Tuần Tuần cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, một tia phản kháng chỗ trống cũng không có. Bởi vậy chân chứng nhận phi kiếm chi lợi. Bực này uy lực kiếm quang, ta đại khái có thể một hơi liên phát 4-5 đạo, mới có thể khí huyết hai thua thiệt, tinh thần thiếu thốn. Nếu là thả chậm phát kiếm tiết tấu, phát ra một kiếm về sau, liền nghỉ ngơi hồi phục, như vậy một ngày xuống tới, phát ra tầm 10 kiếm không có vấn đề gì cả, cũng sẽ không đối khí huyết tinh thần tạo thành bao lớn thâm hụt. Không tệ không tệ, cho đến ngày nay, cuối cùng là có không dựa vào đại chiêu, liền có thể chém giết cường địch thủ đoạn. Nghe Côn dùng kiếm, tiêu hao chính là khí huyết tinh thần. Mức tiêu hao này, so với chân khí tiêu hao đối thân thể hao tổn muốn lớn hơn. May Nghe Côn sở trường luyện thể, tu luyện vẫn là nghiêm chỉnh nhân tiên võ đạo, lại dùng thụ yêu bản nguyên trên diện rộng cường hóa ngũ tạng lục phủ, khí huyết tinh thần đầy đủ tinh thuần hùng hậu, nếu không thật đúng là dùng không nổi phi kiếm này. Phi kiếm đã không sai biệt lắm sơ bộ tế luyện thành công, tiếp xuống nên tiến hành xuống một giai đoạn tế dưỡng. Cầu xiết cái phiếu. Chương 89, 089, nước Nhật cường giả. Phi kiếm tế luyện giai đoạn sơ cấp, liền đem kiếm tế luyện đến có thể sơ bộ khống chế. Tiến giai tiếp theo giai đoạn thì phải đem phi kiếm tế luyện đến thu phát tự nhiên. Làm phi kiếm có thể thu nhập tự thân kinh mạch huyệt khiếu bên trong, lúc nào cũng thụ chân khí ôn dưỡng. Dùng kiếm thời điểm, chỉ một ngón tay, kiếm quang liền có thể ứng chỉ mà ra. Đương nhiên, trở lên là nghiêm chỉnh tế kiếm chi thuật. Nghe Côn dùng chính là huyết tế chi thuật, kinh mạch huyệt khiếu bên trong cũng không có chân khí có thể dùng đến dưỡng kiếm. Cho nên hắn tiếp xuống, vẫn là chỉ có thể dùng huyết tế chi thuật, đem phi kiếm tế luyện đến có thể thu nạp tiến vào huyết mạch bên trong, lấy khí huyết tinh thần ôn dưỡng phi kiếm. Bộ dạng này đối thân thể hao tổn liền tương đối lớn. Tương đương trong thân thể ở một cái hấp huyết quỷ, thời khắc hút hắn khí huyết tinh thần. Đồng thời cũng tồn tại nhất định phản vệ phong hiểm. Một khi lực khống chế không đủ, kiếm khí tán giật thậm chí bạo tẩu, liền sẽ phản tổn thương bản thân. Huyết tế chi thuật, dù sao cũng là gần như ma đạo tà môn đường đi. Dù là Nghe Côn chỉ dùng của mình khí huyết tinh thần tế nuôi phi kiếm, có thể đường tà đạo chính là đường tà đạo, phong hiểm là tránh không khỏi. Có thể hắn cũng không được tuyển, ai bảo hắn không có cách nào tu luyện ra chân khí đâu. Cũng chỉ đành đi nguy hiểm này khá lớn, hao tổn không thấp tà đạo. Đương nhiên, lấy hắn thể phách, có thể đem hao tổn đè thấp đến không ảnh hưởng căn cơ trình độ. Tỷ như người bình thường mỗi ngày tạo ra 10 điểm khí huyết tinh thần, phi kiếm muốn nuốt 5 điểm, vậy đối người này tới nói, tương đương với phải dùng một nửa khí huyết tinh thần đến dưỡng kiếm. Mà những này mỗi ngày tạo ra khí huyết tinh thần, vốn nên là dùng đến gắn bó thường ngày tiêu hao, bảo trì thân thể khỏe mạnh. Một nửa cũng cầm đi đúc kiếm, hôm đó thường tiêu hao, cũng chỉ có thể vận dụng tự thân dự trữ. Một lúc sau, dự trữ hao hết sạch, tất nhiên khí huyết hai thua thiệt, thân thể suy yếu, hao tổn căn cơ, thậm chí giảm bất tuổi thọ. Thế nhưng là lấy Nghe Côn thể phách, mỗi ngày có thể tạo ra 50 điểm khí huyết tinh thần. Phi kiếm nuốt 5 điểm, bất quá hao tổn 10%, hoàn toàn có thể gánh chịu nổi. Coi như thân thể sẽ hơi thụ nhiều ảnh hưởng, thế nhưng cũng sẽ không hao tổn căn cơ. Huống hồ thể phách của hắn còn có thể ngày càng cường đại, sinh ra khí huyết tinh thần càng lúc càng nhiều. Kể từ đó, cung cấp nuôi dưỡng phi kiếm hao tổn khí huyết tinh thần tỷ lệ cũng đem càng ngày càng nhỏ, phản phệ phong hiểm tự nhiên tùy theo càng ngày càng thấp. Cuối cùng, đi cái này huyết tế tà thuật, tự thân thể phách mới là mấu chốt. Tự khai bắt đầu huyết tế phi kiếm tiến giai tu hành sau, dù cho thuyền hành trên biển, Nghe Côn tại trên việc tu luyện cũng không có nửa phần lười biếng. Ngoại công, khinh công, tế kiếm, ba phương diện tu luyện chưa từng buông lỏng. Thực lực cũng là mỗi qua một ngày, liền lớn mạnh một điểm. Đương nhiên, tu hành chi đạo, khi nắm khi bông, một vị căng cứng cũng là không được, cũng cần có chỗ buông lỏng. Nghe Côn buông lỏng biện pháp chính là câu cá, khi nhàn hạ ngồi tại mạn thuyền bên trên, chống đỡ một nhánh cần câu, mặc cho người nguyện mắc câu. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận thời gian đều là không thu được gì. Bất quá hắn chí không đang ăn cá, chỉ là thừa cơ tu dưỡng mà thôi. Hôm nay trạng vào tối, trời chiều đang đẹp, thanh phong chậm chậm. Nghe Côn lại một tay nhấc lấy ghế, một tay mang theo cần câu, đi vào mạn thuyền bên trên, ngồi đều chẳng muốn bên trên, tiêu sái vung lên cần câu, vung ra lưới câu, liền ngồi xuống thích trí nhìn phía xa mặt biển. Nha, Nghe công tử, lại tới câu ca a. Thời mở giọng nữ truyền đến, Nghe Côn ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Giáp Hạ Nhẫn Giả Hồ Di, phất tay kêu gọi, đĩnh ngạc đi tới. Từ khi ra hải chi về sau, bốn cái nước Nhật nhẫn giả liền đổi về bọn hắn nguyên bản quần áo cách ăn mặc. Hồ Di quần áo nhất là nóng nảy, thân trên là một cái bó sát người không có tay áo ngắn, đưa nàng phá lệ to lớn ý chí tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Rơi xuống một cái ngắn đến bắp đùi con đùi, đem nàng nở nang sung mãn, tràn ngập lực lượng cảm giác tròn trịa đùi, cùng thon dài bắp chân hiển thị rõ bên ngoài. Trang phục như vậy, còn bị Loan Loan chửi bậy qua đơn giản so ma môn yêu nữ còn muốn không biết xấu hổ. Nghe Côn ngược lại là không có cảm thấy cái này có gì không ổn. Tại hắn kiếp trước, đến mùa hè, trên thân vải vóc so Hồ Di còn ít nữ hải tử cũng nhìn mãi quen mắt, hắn sớm đã thành thói quen. Là Hồ Di a. Nghe Côn cười hướng Hồ Di đáp lại một tiếng, tìm ta có việc. Không có việc gì a, chính là nhìn thấy ngươi đang câu cá, tới chào hỏi mà thôi. Hồ Di tùy tiện cười, đi tới hướng mạn thuyền trên khẽ nghiêng, hai tay vây quanh ngực, nâng lên nàng kia chịu nặng vào một, nhìn không chớp mắt Nghe Côn. Nghe Côn cho nàng nhìn đến có chút kỳ quái, đưa tay sờ một cái mặt mình. Vì cái gì như thế nhìn ta? Trên mặt ta có bẩn đồ vật à? Không có. Hồ Di lắc đầu, vui tươi hớn hở nói ra. Chính là công tử dung mạo ngươi đẹp mắt, nhìn xem ngươi liền rất vui vẻ. Nghe Côn im lặng, cái này ngốc đại nữ, thật đúng là thẳng thắn, thế mà đem loại này tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bí mật nói ra miệng, phải để cho người ta ngượng ngùng. Hồ Di ngươi đây cũng quá. Ân, có chút quá dự. Không có a. Hồ Di cười đến một mặt sán lạ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nghe Côn. Ta đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy công tử ngươi đẹp mắt như vậy nam nhân. Cái kia dạ xoa hoàn, đom đóm cô nàng kia coi hắn là cái bà bối, suốt ngày vội vã cuống cuồng, sợ khác nữ nhân cầu dẫn hắn. Thế nhưng là trong mắt của ta, dạ xoa hoàn còn không có ngươi một nửa đẹp mắt đâu. Nghe Côn cười to, ha ha, Hồ Di ngươi thật đúng là quá thẳng thắn. Đương nhiên ta cũng không phải nói dạng này không đúng, dù sao làm người là đến thành thật, cũng nhất định phải tôn trọng sự thật, nhưng ngươi thân là nhẫn giả, kia có đôi khi vẫn là đến có điểm tâm cơ. Hồ Di vẻ mặt thành thật nói ra. Thế nhưng là công tử các ngươi không phải lập tức liền muốn cùng nhóm chúng ta kết minh sao? Kia kết minh chính là mình người, đối với mình người cũng phải có tâm cơ a. Nghe Côn lắc đầu mỉm cười, nhóm chúng ta chỉ là đi khảo sát mà thôi. Hồ Di vẫn là nghiêm túc mặt. Công tử các ngươi cũng nguyện ý vạn dặm xa xôi tiến đến Liêu Đông, vẫn là thánh hậu tự thân xuất mã, cái này chẳng lẽ không phải có rất mạnh kết minh ý nguyện a. Nhìn xem cái này ngốc đại nữ một bộ nghiêm túc mong đợi bộ dáng, Nghe Côn không khỏi cười ha ha, trầm ngâm một trận, hỏi: "Hồ Di, nếu như các ngươi vị kia thiên hoàng bệ hạ thất bại, các ngươi có tính toán gì?" Thất bại. Hồ Di ngạc nhiên nói. Thiên hoàng bệ hạ dũng mãnh phi thường vô địch, dưới trướng dũng sĩ vô số, làm sao lại thất bại? Nghe Côn nhẹ nhàng nói ra. Ta nói là nếu như. Ê. Hồ Di cau mày, cắn đầu ngón tay, nói ra. Cái này ta không biết do ai. Ta chỉ là cái nho nhỏ nhẫn giả, chỉ hiểu được thi hành mệnh lệnh. Thiên hoàng bệ hạ nếu như thất bại, không có người cho nhóm chúng ta phát ra mệnh lệnh, cấp cho ban thưởng, kia nhóm chúng ta có lẽ sẽ trở về giáp hạ bên trong, chờ đợi vị kế tiếp chủ thượng chiêu mộ. Tốt ta, chân thực nhẫn giả đều là công cụ người. Có lẽ giáp hạ, ý hạ đầu linh nhóm sẽ có đại cục phương diện cân nhắc, nhưng làm người chấp hành tầng dưới nhẫn giả, Hồ Di dạng này hành động nhân viên vốn là không nên nghĩ quá nhiều. Chỉ cần có nhất định chiến thuật tư duy, hiểu được thi hành mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ là đủ rồi. Muốn Hồ Di cân nhắc vạn một ngày hoàng thất bại, giáp hạ nên đi nơi nào, thật đúng là khó xử nàng. Gặp nàng một bộ buồn rầu bộ dáng, Nghe Côn mỉm cười, cũng không hỏi tới nữa, đổi đề tài. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói thiên hoàng dưới trướng dũng sĩ vô số. Vậy trừ giáp hạ, ý hạ hai đại nhẫn bên trong, cũng còn có những cái kia dũng sĩ. Cái này không thuộc về cơ mật, bởi vì thích hợp biểu thị công khai phe mình vũ lực, có thể tăng cường minh hữu lòng tin. Ngay lập tức Hồ Di liền bỏ xuống thiên hoàng sau khi thất bại nên đi nơi nào loại này nghĩ không minh bạch vấn đề, cười ha hả trả lời. Ngoại trừ nhóm chúng ta giáp hạ bên trong, y hạ bên trong nhẫn giả, thiên hoàng dưới trướng, còn có kiếm hào Liêu Sinh nhưng ngựa thủ, Liêu Sinh rủ bệ ẹ phụ tử. Kiếm thuật của bọn hắn, cao minh đến có thể tại 7 bước cự ly, đem thiết pháo phát xạ chỉ hoàn một phân thành hai. Nhưng thiên hoàng bệ hạ dưới trướng, lợi hại nhất đại kiếm hào, còn là một vị gọi là vô địch quái nhân. Hắn là cái mù lòa, thế nhưng là kiếm thuật lực gáp Liêu Sinh phụ tử. Mặt khác bệ hạ dưới trướng còn có rất nhiều kiếm hào, võ sĩ, mặc dù cũng có không tệ võ nghệ, bất quá cũng so không lên vô địch, Liêu Sinh phụ tử á. Nghe Côn yên lặng nghe, đối một ít tên quen thuộc hào không động dung, cái nhàn nhạt truy vấn một câu. Hồ Di ngươi vừa rồi tựa hồ nói thiết pháo. A, đúng vậy, bệ hạ có một chi thiết pháo đội. Hồ Di làm cái cầm súng nhắm chuẩn tư thế. Là một loại thuốc nổ vũ khí a, bóp cò súng, kẹp trên long đầu ngòi lửa thiêu đốt thuốc môn dẫn thuốc, sau đó. Bành! Một tiếng vang lớn. Viên đạn liền bay ra ngoài á. Loại vũ khí này uy lực rất mạnh, nhóm chúng ta nhẫn giả phần lớn cũng không muốn chính diện đối mặt thiết pháo đội. Bất quá đơn độc một nhánh hoặc là số ít mấy nhánh thiết pháo rất tốt đối phó, bởi vậy thiết pháo chỉ thích hợp tập kết thành trận, ở chính diện trên chiến trường tác chiến. Nếu có trăm nhánh trở lên thiết pháo kết trận tề xạ, tầm bắn bên trong, liền Liêu Sinh phụ tử như thế có thể chém xuống chỉ đánh kiếm hảo, cũng không dám trực diện đâu. Dù sao bọn hắn cũng chỉ có thể đồng thời chém xuống mấy phát viên đạn mà thôi. Nguyên lai chỉ là súng mồi lửa mà thôi. Kia xác thực nhất định phải tập kết thành trận mới có uy lực. Thậm chí tập kết thành trận, cao thủ cũng có biện pháp đối phó. Dù sao chỉ cần không ngốc hồ hồ cương chính mặt, võ công cao tới trình độ nhất định, liền hoàn toàn không sợ súng mồi lửa. Nghe Côn khẽ gật đầu, lại hỏi: "Vậy các ngươi vị kia Thiên Hoàng đâu? Nghe nói hắn chính diện chém giết Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm." Hồ Di cười ha ha: "Thiên Hoàng bệ hạ tự nhiên dũng mãnh phi thường vô địch á. Một tay nát thiên tuyệt thủ không gì không phá, tại trước mặt Thiên Hoàng bệ hạ, cứng hơn nữa xương cốt, cũng phải bị ép thành mảnh vỡ." Cầu xiết cái phiếu. Chương 90, 090, ta Tịnh Côn ra chạy, cũng là có nguyên tắc. Nát thiên tuyệt thủ. Tốt ta, Nghe Côn biết rõ vị kia nước Nhật Thiên Hoàng lai lịch, cũng minh bạch vì cái gì nước Nhật có thể cường thế như vậy, liên diện Tân La, Bách Tể, Cao Câu Ly. Cái kia Thiên Hoàng thế nhưng là phong vân thế giới cao thủ, liền phong vân cái kia vũ lực cấp độ, Đông Doanh Thiên Hoàng một tay nát thiên tuyệt thủ, đơn đánh ba đại tông sư không có vấn đề gì cả. Chớ nói chi là còn có vô địch cái này đến từ Trung Hoa anh hùng mù kiếm hảo. Tay người ta phát đao cương, liền tượng nữ thần tự do đều có thể chặt thành hiếm nát. Lại thêm Liếu Sinh phụ tử, giáp hạ y hạ bí thuật nhẫn giả, cũng không biết làm sao tích lũy ra chi kia thiết pháo quân đội, công diện Cao Câu Ly bực này địa khu tiểu cường, cũng coi như không lên đặc biệt ra ngoài ý định. Phần này thực lực, phần này chiến tích, cũng liền khó trách nước Nhật sẽ có mưu đồ Trung Nguyên dạ tâm cùng can đảm. Đáng tiếc bọn hắn tìm nhầm chấm dứt minh đối tượng. Âm Quý phái xác thực không có gì danh giới cuối cùng, nhưng vấn đề là không điểm mấu chốt chính là lúc đầu Âm Quý phái. Về phần bây giờ, Nghe Côn mới là Âm Quý phái thái thượng hoàng. Dù là hắn cho rằng làm người xấu rất thoải mái, có thể lại như thế nào thả bản thân, hắn cũng sẽ không thua Lô Đại Thể, không có danh giới cuối cùng. Hắn có thể không để ý tới Trung Nguyên nội loạn, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn giặc ngoại xâm xâm lấn. Bất quá nước Nhật cao thủ đông đảo, lại có đại quân, Nghe Côn một phương mới ba người mà thôi, chuyến này Liêu Đông, Nghe Côn cảm giác tự mình sợ là muốn chạy chút máu rồi. Gặp hắn túi đầu trầm ngâm, Hồ Di còn tưởng rằng hắn tại bán tín bán nghi, không khỏi cười nói: "Nghe công tử, ta mới vừa nói nhưng không có lừa ngươi, câu câu đều là lời nói thật nha. Kia nhóm chúng ta nhẫn giả bí thuật, không thể tùy ý biểu diễn, thế nhưng là những cái kia võ giả, kiếm hào cũng không có loại này kiêng kỵ. Chờ đến Liêu Đông, các ngươi liền có thể tự mình phán đoán bên ta thực lực." Nghe Côn mang, đón Hồ Di sáng sủa khuôn mặt tươi cười nhọn miệng cười: "Ta không nói không tin ngươi, ta chỉ là đang nghĩ, chỉ là đang tính toán muốn ra bao nhiêu máu, khắc bao nhiêu mệnh, mới có khả năng rơi nhiều cao thủ như vậy." Đương nhiên, lời này liền không thể nói ra miệng, thế là hắn chỉ là lắc đầu cười cười, không có nói hết lời. Hồ Di lại bị khuôn mặt tươi cười của hắn lung lay một cái, trong mắt lộ ra một vòng nóng rực, thanh âm có chút phát đất cắt nói ra: "Công tử, buổi tối hôm nay ta cho ngươi làm ấm giường có được hay không? Ta có thể theo ngươi đưa thích, để ngươi tùy ý bài bố nha." Nói, vẫn rất ưỡn ngực, biểu hiện ra nàng cái kia ngay cả Trúc Ngọc Nghiên cũng mặc cảm ý chí. Nghe Côn trong lòng thiên nhân giao chiến. Tiểu ác ma vung vậy xin phép, ma diễm bừng bừng. "Nghe Côn, ngươi phải có tôn nghiêm, ngươi nên biết hổ thẹn a. Thân là Trung Nguyên Nam Nhi, thần hoàng quý tộc, há lại cho nho nhỏ vì nữ nhiều lần khiêu khích. Man Di sợ uy mà không có đức, nhất định phải nâng thương thúc ngựa, đưa nàng chém ở dưới ngựa, mở ra Trung Nguyên Nam Nhi lẫm liệt thần uy, huy hoàng hùng phong." Tiểu thiên sứ một mặt chấn kinh. Cái thế giới này thế nào? Thế mà liền ác ma cũng hiểu rõ đại nghĩa. "Nghe Côn, ngươi còn do dự cái gì, khó nói liền ác ma cũng không bằng sao." Cứ việc thiên sứ lần này y nguyên đứng ở đạo lý bên này, chiếm hết đại nghĩa, có thể Nghe Côn cuối cùng vẫn là cười lắc đầu. "Sau này hay nói đi." Cũng không phải hắn không tốt Hồ Di cái này một ngụm, trên thực tế Hồ Di kia nở nàng sung mãn thân thể, sắc thực có đủ mê người. Chỉ là Nghe Côn dù cho xen lẫn trong Âm Quý phái, làm bộ tự mình là cái người xấu, nhưng hắn cũng là có nguyên tắc người xấu. Hắn chuyến này Liêu Đông, là muốn đi trực đảo Hoàng Long, bình diện uy loạn. Mà Hồ Di bọn hắn những này nhẫn giả chủ quân, chính là Nghe Côn tất sát mục tiêu. Chiến sự nổ ra, công cụ nhận nhóm tất nhiên muốn tuân theo chủ quân mệnh lệnh, đối địch với hắn. Về sau hạ tràng như thế nào, còn chưa nhất định đâu. Cho nên coi như Hồ Di lại là như thế nào thịnh tình tự tiến cử, Nghe Côn cũng phải ổn định. Trừ phi hắn có thể hàng phục chúng nhẫn, đem Thiên Hoàng công cụ nhận biến thành tự mình. Gặp Nghe Côn một bộ hào không lay được bộ dạng, Hồ Di thất vọng chống chống má, một mặt buồn bực cáo lui. Hồ Di sau khi đi, Nghe Côn lại câu được một lát cá, cho đến trời chiều hoàn toàn rơi vào mặt biển, vừa rồi thu hồi cần câu, thản nhiên trở về ăn cơm. Đang hướng nhà ăn đi lúc, đối diện đụng phải Thiện Uyển Tinh. Nói đến, từ khi ra biển đến nay, Thiện Uyển Tinh có lẽ là không muốn cùng Trúc Ngọc Nghiên chạm mặt, luôn luôn trốn ở tự mình trong khoang thuyền, rất ít lộ diện. Mấy ngày nay Nghe Côn tổng cộng cũng liền chỉ gặp qua nàng hai lần, mỗi lần gặp mặt cũng chỉ là gật đầu chào hỏi mà thôi. Hôm nay Nghe Côn vốn cho rằng cũng sẽ cùng hai lần trước chào hỏi liền thắt thân mà qua, không nghĩ tới Thiện Uyển Tinh lại gọi ở hắn. "Nghe công tử, xin đợi một chút." Nàng thân sắc phức tạp nhìn xem Nghe Côn, chậm rãi nói: "Biên bất phụ sự tình, đa tạ ngươi. Biên bất phụ năm đó dùng sức mạnh làm bẩn nàng mẫu thân đan mỹ tiên, từ đây có Thiện Uyển Tinh." Là Thiện Uyển Tinh lớn lên một chút, Biên bất phụ lại phát dầu nghị xuống tay với Thiện Uyển Tinh, đến mức đan mỹ tiên mang theo Thiện Uyển Tinh lưu phản âm quý, đi xa hải ngoại, tại Lưu Cầu tự lập môn hộ, sáng tạo Đông Minh phái. Nhiều năm trước tới nay, đan mỹ tiên, Thiện Uyển Tinh vẫn muốn giết chết Biên Bất Phụ, đáng tiếc Biên Bất Phụ võ công cao cường, hành tung ẩn mật, lại có Âm Quý phái là chỗ dựa, đan mỹ tiên mẹ con từ đầu đến cuối chưa thể đắc thủ. Thẳng đến hôm nay, nàng rốt cục nghe được chờ mong nhiều năm tin tức tốt. Nghe Côn không cần đoán cũng biết rõ, Biên Bất Phụ tin chết, nhất định là Loan Loan báo cho Thiện Uyển Tinh, ngay lập tức cười lắc đầu. Uyển Tinh ngươi tạm nhầm người, Biên Bất Phụ là Trúc Tông chủ tự tay đánh chết. Thiện Uyển Tinh trầm giọng nói. Nhưng Trúc Ngọc Nghiên chỗ giết Biên Bất Phụ, chính là bởi vì Biên Bất Phụ đắc tội Nghe công tử. Nói lời này lúc, Thiện Uyển Tinh tâm tình cũng có chút quỷ dị. Trúc Ngọc Nghiên là ai? Kia là đoạn tình tuyệt nghĩa, lãnh huyết vô tình ma môn âm hầu. Lấy nàng làm người, thế mà lại vì Nghe Côn như thế một cái gọi là Âm Quý phái khách khanh trưởng lão, chém giết Biên Bất Phụ. Mặc dù Trúc Ngọc Nghiên từng dùng phi thường trọng yếu hình dung qua Nghe Côn, thế nhưng là năm đó Biên Bất Phụ ức hiếp nàng mẫu thân, thậm chí ý đồ ức hiếp nàng lúc, Trúc Ngọc Nghiên cũng chưa từng có là nàng nhóm hai mẹ con chủ trì qua công đạo. Khó nói tại Trúc Ngọc Nghiên trong suy nghĩ, Nghe Côn như thế một ngoại nhân, so với nàng cùng đàn mỹ tiên cộng lại còn trọng yếu hơn. Trọng yếu đến đủ để làm Trúc Ngọc Nghiên chịu vì hắn, thân thủ chu sát Biên Bất Phụ. Dựa vào cái gì như thế một cái nhìn cùng tự mình không sai biệt lắm lớn nhỏ thiếu niên, liền có thể trọng yếu như vậy? Cũng bởi vì hắn dáng dấp đẹp mắt. Có thể cái này thiên hạ dáng dấp đẹp mắt nam nhân, chẳng lẽ còn quá ít à? Dù sao Thiện Uyển Tinh cũng nghĩ không ra, Nghe Côn đến tột cùng trọng yếu tại cái gì địa phương. Trong tiềm thức, cũng đối Nghe Côn có như vậy một tia ghen ghét, cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý. Đương nhiên, nàng tính tình tuy có nhiều kiêu căng, cũng là biết rõ tốt xấu, hơn chính rõ ràng kia nho nhỏ ghen ghét, địch ý, cũng không phải là cái gì tốt cảm xúc, thực tế cầm không lộ ra, bởi vậy cố gắng khống chế, không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại trịnh trọng hướng Nghe Côn nói lời cảm tạ. Uyển Tinh chớ cần đa lễ. Ta muốn Biên Bất Phụ chết, chỉ là bởi vì chính hắn tìm đường chết đắc tội ta, cũng không có nghĩ qua cái khác. Nghe Côn mỉm cười nói. Hắn cái này nói chuyện, ngược lại để Thiện Uyển Tinh đối với hắn có mấy phần hảo cảm, ngay lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Có lẽ Biên Bất Phụ sinh tử, đối Nghe công tử tới nói không quan trọng gì, nhưng hắn là nằm ngang ở ta cùng mẫu thân trong lòng một cái gai độc. Vô luận Nghe công tử là xuất phát từ lý do gì, làm cho Trúc Ngọc Nghiên lấy Biên Bất Phụ tính mệnh, đối ta Thiện Uyển Tinh cùng ta mẫu thân tới nói, đây đều là trợ nhóm chúng ta rút ra trong lòng cây kia chôn giấu nhiều năm gai độc, về tình về lý, nhóm chúng ta cũng không thể quên Nghe công tử ân tình. Nói, lại đối Nghe Côn trịnh trọng thi lễ. Ngày sau Nghe công tử nhưng có sai khiến, chỉ cần là ta Thiện Uyển Tinh có thể làm được, liền tuyệt sẽ không nhăn một cái lông mày. Nghe Côn cười một tiếng. Uyển Tinh nói quá lời. Ân, đến giờ cơm mà, ta muốn đi ăn cơm, Uyển Tinh muốn cùng một chỗ a. Không được, ta trở về phòng. Thiện Uyển Tinh hơi lắc đầu, nhìn quanh chu vi, do dự một hai, thấp giọng nói. Nước Nhật lòng lang dạ thú, ý muốn thôn tính Trung Nguyên. Mấu chốt thực lực còn dị thường cường hành, coi như Âm Quý phái chỉ là muốn lợi dụng nước Nhật, tới mặt ngoài kết minh, có thể như thế cũng không khác bảo hộ luật ra. Hội minh sự tình, mời Nghe công tử cần phải nghĩ lại. Nghe Côn bất động thanh sắc. Đa tạ Uyển Tinh nhắc nhở, hội minh sự tình, nhóm chúng ta tự có so đo. Uyển Tinh bảo trọng tự thân chính là. Thiện Uyển Tinh mấp máy môi, nhìn chằm chằm Nghe Côn liếc mắt, cáo tử rời đi. Nửa đêm, Nghe Côn hoàn thành thông lệ tế kiếm, lại đọc thầm băng tâm quyết, ôn dưỡng một trận tinh thần, đang muốn lúc nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận làm ồn ồn ào. Uy ngữ, cao câu ly kinh hô tiếng ồn ào, rất nhanh liền vang vọng toàn bộ thuyền. Còn có trận trận dồn dập tiếng bước chân, từ các nơi truyền đến, hướng đầu thuyền chạy đi. Chiếc thuyền lớn này, người chèo thuyền thủy thủ hơn phân nửa là hoa nhân, số ít là từng có tới đảo, giang đô đường thuyền kinh nghiệm người cao ly. Lúc này cùng Kinh Hoa, hai loại này ngoại ngữ là to, lẫn lộn cùng nhau luận mà, Nghe Côn hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn cũng đang kêu là thứ gì. Đang bị làm cho bực bội lúc, lại nghe được kia y hạ nhẫn giả dạ xoa hoàn thanh âm vang lên, lấy uy tiếng nói sắc câu lệ lớn tiếng quát tháo một phen, đem bên ngoài tiếng ồn ào áp chế xuống, cuối cùng nhường Nghe Côn bên thai thành tĩnh xuống tới. Công tử, nghỉ tạm sao? Lúc này, Loan Loan thanh âm lại từ ngoài cửa khoang truyền đến. Nghe Côn nhíu mày, lười nhác đi giày, đi chân trần đi qua mở ra cửa khoang, hỏi: xảy ra chuyện gì rồi? Bên ngoài vì sao như vậy ồn ào? Loan Loan hiếm thấy đứng đắn, đuôi lông mày khỏe mắt thậm chí còn có chút ít khẩn trương. Xuất hiện một cọc dị sự, đầu tiên là trực đêm thủy thủ bị kinh hai đến, tiếp lấy toàn bộ thuyền thủy thủ cũng bị kinh động, hiện tại bên ngoài đang loạn thành một bầy, nước Nhật nhẫn si nhóm ngay tại đàn áp, sư phụ cũng đã chạy tới. Cái gì dị sự, đáng giá ngạc nhiên như vậy? Nghe Côn một bên đi ra ngoài, vừa nói. Loan Loan nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, ngữ khí trịnh trọng. Nói là gặp gỡ yêu quái. Cầu xiết cái phiếu. Chương 91, 091, trên biển gặp yêu. Yêu quái. Nghe Côn bước chân dừng lại, Loan Loan không phòng, đụng đầu vào trên bả vai hắn, dù là bất cứ lúc nào có chân khí hộ thể, cái chán cũng bị đâm đến ẩn ẩn thấy đau. Ân, Nghe Côn từ lúc ngũ tạng lục phủ bị thụ yêu bản nguyên trên diện rộng cường hóa về sau, như ma đại lực pháp, hổ ma luyện cốt quyền tu hành cũng ngày càng đột nhiên tăng mạnh, bây giờ hai tay, đôi khuỷu tay, hai vai đều đã luyện thành mình đồng ra sát, cứng rắn quấn lại vô cùng. Công tử, ngươi làm gì đột nhiên dừng lại? Người ta nơi này đều sắp bị đụng hư. Loan Loan xoa ngực, một mặt u hoán nói. Nghe Côn khỏe mắt run rẩy hai lần, ta xem ngươi là đầu góc bị đụng hư, rõ ràng đụng vào chính là cái chán. Hắc hắc. Loan Loan cười hắc hắc, thẻ lưỡi. Người gia trưởng như thế lớn, còn là lần đầu tiên gặp được yêu quái, trong lòng thực tế có chút khẩn trương, chỉ đùa một chút buông lòng một cái nha. Nghe Côn hừ nhẹ một tiếng. Lần trước tại Lăng Vân Quận, không phải được chứng kiến hỏa kỳ lân sao? Đang khi nói chuyện cất bước tiến lên. Loan loan hót như thế. Hỏa kỳ lân kia là thần thú, không phải yêu quái. Thần thú mặc dù hung, có thể nó không ăn thịt người, yêu quái thế nhưng là sẽ ăn người. Nghe Côn khẽ cười một tiếng. Không chỉ có sẽ ăn người, còn có thể bắt áp trại phu nhân. Loan Nhi ngươi đẹp như vậy, sợ là sẽ phải bị yêu quái nhìn trúng. Thật. Loan Loan đầu tiên là vỗ bộ ngực, làm ra giật mình nảy người bộ dạng, xoáy lại nháy hai lần con mắt, cười hát hát nói. Nếu như là cái nữ yêu, kia công tử ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Nghe Côn tức giận chừng nàng liếc mắt. Nữ yêu lại như thế nào? Là bản công tử thương pháp không hung hay không? Loan Loan dài tiệp run rẩy, một mặt thuần khiết. Công tử ngươi nói cái gì? Người ta nghe không hiểu ai. Ha ha. Nghe Côn cười lạnh hai tiếng, nhanh chân bước ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào bong tàu bên trên. Lúc này thuyền đã xuống buồng hạ neo, Đô Vu hải mặt. Toàn bộ thuyền thủy thủ cũng gom lại trước bong tàu bên trên, đang mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua đầu thuyền phía trước. Thiện Huyền Tinh, Hồ Di các loại bốn cái nhẫn giả, cùng Trúc Ngọc Nghiên cũng ở đầu thuyền, cùng nhau hướng bên kia ngắm nhìn. Nghe Côn cùng Loan Loan đến về sau, các thủy thủ cảm thấy tránh ra thông đạo, nhường Nghe Côn, Loan Loan tiến lên. Hai người tới Trúc Ngọc Nghiên bên người, đều không cần lại mở miệng hỏi thăm, liếc mắt liền thấy được phía trước dị cảnh. Cái gặp đầu thuyền phía trước, ước chừng trăm trượng có hơn trên mặt biển, đang nổi một cái so đám người cưỡi thuyền biển còn muốn lớn hơn một vòng con trai lớn. Một đạo ngưng luyện thành buộc trong sáng ánh trăng, từ bầu trời rủ xuống, rơi vào kia con trai lớn trên thân. Cột đen ánh trăng chiếu xuống, dù cho cách xa nhau hơn trăm trượng, đám người cũng có thể đem kia con trai lớn nhìn đến rõ ràng. Cái gặp kia con trai lớn sắc ngoài, có mánh hổ đồng dạng lộng lẫy đường vân, vỏ sò lúc khép mở, lộ ra bên trong màu vàng kim óng ánh thịt trai. Hơn có một cái nắm đấm lớn nhỏ tròn trịa kim châu, tại ánh trăng bên trong chìm chìm nổi nổi, nuốt thổ nguyệt hoa. Thấy rõ kia con trai lớn, nhất là nhìn thấy viên kia phun ra nuốt vào ánh trắng tròn trịa kim châu, Nghe Côn đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo mừng rỡ trong lòng. Cái này con trai lớn, tựa hồ là ngàn năm hổ bạc a. Viên kia kim châu, cho là hổ bạc luyện ra nguyên tận thiên châu, đối với nhân tiên võ đạo tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Nhờ vào đó nguyên tận thiên châu hỗ trợ tu luyện võ kỹ, quyền ý các loại cần trường kỳ đắm chìm rèn luyện phần mềm không nói đến, chí ít thân thể phần cứng phương diện, tức thể phách, khí huyết tăng lên tới nhân tiên võ đạo sơ giai võ thánh cường độ không có vấn đề gì cả. Coi như công phu không cách nào một lần là xong, trước luyện được một bộ sơ giai võ thánh cấp thể phách, đó cũng là cực tốt. Chí ít huyết tế chi thuật tế dưỡng phi kiếm, thậm chí thôi động phi kiếm, đều có thể không có áp lực chút nào. Nghĩ không ra lần này ra, thế mà còn có thể đụng vào loại này thiên đại cơ duyên. Quả nhiên một vị chỗ ở nhà khổ tu là không được, liền phải ra nhiều đi một chút, nhìn nhiều xem, không chừng liền có thể đụng vào cái gì tốt cơ duyên. Nghe Côn đang mừng thầm, Loan Loan chợt ôm đùm lấy cánh tay của hắn, lại là hư vấn, lại là khẩn trương nói ra. Là cái bối yêu. Ông trời của ta, trên đời thế mà lại có như thế lớn vỏ sò, trước hai ngày nhìn thấy một đầu lớn đỉnh, cái đầu đều chỉ có nó một nửa. Công tử, cái này bối yêu là nam hay nữ? Ân, nhìn hình dạng của nó, ta cảm thấy hơn phân nửa là nữ. Nghe Côn im lặng, tức giận liếc mắt. Sò hến đã có loài lương tính, cũng có loài đơn tính, cũng không phải toàn viên giống cái, cho nên dựa vào cái gì bối yêu liền nhất định là nữ? Cũng bởi vì nó là cái bối. Đang chửi bậy Loan yêu nữ không đứng đắn lúc, liền nghe Y Hạ nhẫn giả đom đóm run giọng nói ra. Vậy là yêu quái a? Ta mới vừa rồi còn nghe được nó phát ra lão hổ đồng dạng tiếng kêu. Giáp Hạ đầu chọc nhẫn giả Hà Hình Bộ cũng là khẩn trương thanh âm phát câm. Lớn như vậy bối, một cái là có thể đem thuyền của chúng ta đụng thành vỡ nát ta. Loại quái vật này, làm như thế nào đối phó? Ý Di Hạ nhẫn giả Dạ Xoa hoàn cau mày nói. Tại sao muốn đối phó? Nhóm chúng ta không trêu chọc nó chính là. Hồ Di hai tay vây quanh ngực, hừ lạnh một tiếng. Nói thật nhẹ nhàng, vừa rồi trực đêm các thủy thủ xa xa phát hiện nó lúc, đầu tiên thời gian liền thử qua bánh lái né tránh. Có thể đầu kia con trai lớn không biết dùng cái gì thủ đoạn cải biến hướng gió và dòng nước, nhường thuyền căn bản là không có cách tránh đi, chỉ có thể thẳng tắp hướng nó lái đi, thẳng đến xuống buồng hạ neo, cưỡng ép lưng thuyền, mới không có một đầu đụng vào trên người nó. Hà Hình Bộ nói, không tệ, cái này con trai lớn không có hảo ý, không phải nhóm chúng ta muốn tránh liền có thể tránh đi. Thiện Huyền Tinh cũng một mặt sủi quậy. Ghê tởm, đây là tại trên biển, nhóm chúng ta kỹ năng bơi cho dù tốt, cũng không thể cùng vỏ so loại này trời sinh hải sản so, nếu là xung đột bắt đầu, nó chỉ cần đem thuyền đắm, nhóm chúng ta liền đều muốn trở thành nó huyết thực. Liên Liên Trúc Ngọc Nghiên cũng thần sắc ngưng trọng truyền âm cho Nghe Côn. Công tử, này bối yêu có chút quỷ môn đạo, tựa hồ có khống chế gió biển, nước biển chi năng. Dù cho không tính nó yêu thuật, đơn cái này to lớn nhục thân cũng rất khó đối phó. Kia so bong thuyền còn dày hơn hơn mấy lần hổ văn vỏ sò, thiếp thân cũng không nắm chắc đem đánh xuyên. Nghe Côn bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói ra. Bối yêu không có hảo ý, không cho phép nhóm chúng ta né tránh. Việc đã đến nước này, vô luận như thế nào đều phải đánh một chút nhịn. Cũng không thể mặc nó thịt cá a. Hắn nhìn về phía bốn vị nhẫn giả, mấy vị nói như thế nào? Hà Hình Bộ một mặt bất đắc dĩ, nhân thuật của ta đến nước biển bên trong hoàn toàn không có phát triển chỗ trống. Hắn trời sinh thần lực, lực lượng cực mạnh, bí thuật chính là có thể độn hành tại thổ mục đất đá bên trong, có thể hết lần này tới lần khác không hiểu thủy độn. Còn thần lực của hắn, coi như hắn có thể bóp chết một đầu voi lớn, cũng không làm gì được kia so thuyền biển còn lớn hơn, lại có nặng nghề vỏ sò con trai lớn. Hồ Di cũng là vẻ mặt đau khổ, ta bí thuật cũng đối phó không được loại kia quái vật. Đừng nói trước nàng có thể hay không hút tới con trai lớn máu, coi như có thể hút tới, lấy kia con trai lớn thể lượng. Coi như nàng đem cái bụng no bạo, con trai lớn tổn thất HP, chỉ sợ đều không đủ nó hơi mê mội một cái. Đom đóm cũng là lắc đầu, thật có lỗi, nhân thuật của ta cũng đối bối yêu vô dụng. Nàng có thể thao túng gián độc, hồ điệp, cùng các loại nhỏ côn trùng, năng lực cũng coi là không tệ, nhưng đồng dạng không đối phó được kia con trai lớn. Chỉ có Dạ Xoa Hoàng cắn răng một cái, ta có thể thử một chút, có lẽ có thể làm bị thương nó. Hắn bí thuật chính là lấy nữ nhân tóc bệnh mà thành dây thừng đen kinh bí dầu nấu luyện, đã cứng cỏi vô song, lại có phần kim liệt thạch sắc bén, liền to lớn khối đá, bách luyện tinh cương đều có thể chặt đứt. Kia con trai lớn vỏ sò mặc dù dày đặc, nhưng hắn cho rằng có lẽ có thể đem chặt đứt. Vậy liền mời các hạ xuất thủ thử một lần. Nghe Côn cười mỉm nói, dự định nhường Dạ Xoa Hoàn thăm dò một cái kia hổ bạn bản sự. Dạ Xoa Hoàn hít sâu một hơi, lấy thủy thủ buông xuống một chiếc thuyền nhỏ, nhường một cái thủy thủ giúp hắn chèo thuyền, đưa hắn tới. Nhảy lên thuyền nhỏ lúc, đom đóm căn dặn một tiếng, Dạ Xoa Hoàn, xem chừng. Cũng không có ngăn cản hắn tiến đến. Hộ tống Âm Quý phái người tiến về Cao Câu Ly cùng Trời Hoàng Hội Minh, là bọn hắn đang tiến hành nhiệm vụ. Thân là nhẫn giả, bọn hắn nhất định phải cam đoan khách quý an toàn. Bởi vậy dù là kia bối yêu cực kỳ nguy hiểm, dù là Dạ Xoa Hoàn là đom đóm người yêu, nàng cũng không thể ngăn cản hắn, thậm chí cũng không thể quá nhiều biểu lộ lo lắng chi tình. Mà cho dù nàng bí thuật không thích hợp dùng để công kích con trai lớn, nhưng nếu như con trai lớn đợi một lát chủ động tới tập, nàng cũng là muốn đỉnh tiến lên liều mạng. Hà Hình Bộ, Hồ Di cũng đồng dạng như thế. Yên tâm, ta không có việc gì. Dạ Xoa Hoàn cũng không quay đầu lại, phất phất tay, mệnh thủy thủ huy động thuyền nhỏ, hướng về hồ bạn chạy tới. Câu xiết cái phiếu. Chương 92, 092, đáng tiếc. Tại Nghe Côn bọn người nhìn chăm chú, thuyền nhỏ hướng về ngoài trăm trượng hồ bạn chậm rãi chạy tới. Dạ Xoa Hoàn đứng ở đầu thuyền, chăm chú nhìn con trai lớn, âm thầm làm lấy chuẩn bị. Là thuyền nhỏ cự ly con trai lớn còn có 20 trượng lúc. Con trai lớn kia không tách ra hợp vỏ sò bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo hóng ánh ngân nước, mũi tên đồng dạng hướng phía thuyền nhỏ phóng tới. Dạ Xoa Hoàn vội vàng vung lên hai tay, vài gốc tại trong đêm tối này, cơ hồ mắt thường cũng không xem dây thừng đen bắn ra, xoắn về phía thủy tiễn. Hắn cái này bí thuật dây thừng đen không thể phá vỡ, liền cả khối cự nham, bách luyện tinh cương đều có thể chặt đứt, lúc đầu vốn nghĩ là có thể đem kia thủy tiễn cắt thành hiếm nát. Không nghĩ tới dây thừng đen mặc dù tinh chuẩn xoắn lấy thủy tiễn, coi như giống như rút đao đoạt thủy, vài gốc dây thừng đen cũng không trở ngại chút nào xuyên thấu thủy tiễn lại chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đã không có bị xoắn nát, cũng không có nhận nửa điểm trì trệ, vẫn kình tiễn đồng dạng bắn về phía thuyền nhỏ. Không được. Dạ Xoa Hoàng trong lòng giật mình, hai chân đạp mạnh đầu thuyền, thuyền nhỏ có chút chìm xuống, hắn thì đã phóng lên tận trời. Oeng. Cái lớn chừng chiếc đua thủy tiễn từ đầu thuyền xuyên vào thân thuyền, phát ra oanh một tiếng bạo hưởng. Tinh tế thủy tiễn những nơi đi qua, thuyền nhỏ lại giống như là bị một loại nào đó vô hình cự lực đụng đầu, từ đầu thuyền bắt đầu liên tiếp nếp vốn, vặn mẹo, sụp đổ, mỗi một khối bong thuyền cũng nổ thành nhỏ vụn nhất gỗ tia, mảnh gỗ vụn tung bay ở giữa, đuôi thuyền giao mái chèo nước Nhật thủy thủ đang muốn nhảy xuống thuyền đi, người giữa không trung chưa chạm đến mặt biển, kia thủy tiễn đã sâu đến đuôi thuyền, kia vỡ vụn thuyền nhỏ vô hình cự lực cũng tùy theo kia thủy thủ trên thân vút qua, thế là thủy thủ thân thể cũng cùng thuyền nhỏ đồng dạng nếp vốn, vặn mẹo, sụp đổ, bay một tiếng, nổ thành đầy trời nát mạn, là thủy thủ thân thể vỡ nát sau huyết nhục nát mạn. Rơi vào nước biển về sau, một đạo mạch nước ngầm lập tức cuốn lên những cái kêu huyết đục nát mạn, hướng về hồ bạn phiêu đi. Dạ Xoa Hoàn kịp thời vọt lên né tránh, may mắn trốn qua một kiếp. Đang âm thầm may mắn lúc, hồ bạn vỏ sò lúc khép mở, lại có ba đạo hóng ánh ngấn nước bắn ra, hướng Dạ Xoa Hoàn phong tới. Cái này ba đạo ngấn nước thượng hạ xếp thành dựng thẳng liệt, nghiễm nhiên đóng chặt hoàn toàn Dạ Xoa Hoàn hạ xuống quy tích. Dạ Xoa Hoàn. Trên thuyền lớn đom đóm kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, hai mắt lớn trừng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Dạ Xoa Hoàn người trên không trung, không chỗ mượn lực, lại gặp nguy không loạn. Tại hướng bay chi thế sắp hết, sắp sửa hạ xuống lúc, đột nhiên lại vung tay lên, dây thừng đen không vào biển trong nước, sau đó đông nhiên phát lực kéo một phát, lại phản phất đem dây thừng đen cố định tại thể rắn trên, khẽ động thân hình, nghiêng lướt đi đi, khó khăn lắm tránh khỏi kêu ba đạo ngân nước. Phốc ảnh. Dạ Xoa Hoàn rơi vào trong biển, hai chân đột nhiên phát lực đạp nước, phần eo trở lên lập tức nhảy lên xuất thủy mặt, muốn đạp nước trở về thủy lớn. Nhưng vào lúc này, một đạo mạch nước ngầm chợt như xúc tu đồng dạng cuốn lên đến, cuốn lấy hai chân của hắn, một cái liền đem Dạ Xoa Hoàn kéo tới không vào biển dưới mặt. Lộc cộc lộc cộc. Liên tục bong bóng trồi lên mặt biển, bắt đầu vẫn là bạch sắc bờ biển, rất nhanh liền toát ra đại cổ bọt máu. Sau đó mặt biển rất nhanh bình tĩnh trở lại, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Dạ Xoa Hoàn, đom đóm hai mắt lớn trừng, sắc mặt trắng bệnh, hai tay gắt gao nắm tay, móng tay đã đâm rách lòng bàn tay. Hà Hình Bộ, Hồ Di cũng không có cười trên nỗi đau của người khác, thần sắc có chút nặng nề. Nghĩ không ra, lấy Dạ Xoa Hoàn bản sự, thế mà liền tới gần bối yêu cũng làm không được. Hà Hình Bộ thì thào nói. Lúc này, đom đóm đột nhiên nhấn một cái mạn thuyền, phi thân nhảy xuống thuyền lớn. Phốc ảnh một tiếng rơi vào trong biển, hướng về hồ bạn nhanh chóng bơi đi. Ngươi làm gì? Hồ Di hoảng sợ nói. Ta muốn vì Dạ Xoa Hoàn báo thù. Đom đóm nghiêm nghị nói, hai mắt nhìn chằm chằm hồ bạn, trong mắt tràn đầy khắc cốt cừu hận. Mau trở lại, ngươi đây là không có chút ý nghĩa nào chịu chết, thân là nhẫn giả, cho dù chết cũng muốn chết được có giá trị à? Hồ Di nói còn chưa dứt lời, đom đóm đã bơi ra thật xa, nhẫn giả phục bên trong nhảy lên ra một đen một trắng hai đầu tiểu xà, quấn tại nàng đầu vai, nhìn chằm chằm hồ bạn từng tia thổ tín. Như thế hai đầu tiểu xà. Không có khả năng hạ độc chết loại kia đại yêu quái a. Hồ Di thì thào nói, nào chỉ là không thể hạ độc chết. Đom đóm thậm chí liền tới gần hổ bạng cũng làm không được, cự ly hổ bạng còn có hơn 20 trượng lúc, cũng cùng dạ xoa hoàn, bị dưới nước mạch nước ngầm xoắn lấy, cứ thế mà kéo tới chìm vào trong biển, ù ù cục một chuỗi bọt máu toát ra về sau, liền lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhìn thấy dạ xoa hoàn, đom đóm lần lượt chết, thậm chí có thể nói chết được vô thanh vô tức, không có chút nào hành động, dù là hà hình bộ, hồ di hai vị này giáp hạ nhẫn giả, cùng y hạ chính là thủ chuyển kiếp, bình thường ước gì y hạ nhẫn giả hết thảy chết hết, lúc này cũng không nhịn được trong lòng một trận phát lạnh. Nghe côn cũng nhịn không được tiếc nuối lắc đầu. Mặc dù lấy lập trường của hắn, hoa nhân chết bao nhiêu đều không đáng đến tiếc hận, nhưng nhẫn giả trên bản chất chỉ là địa vị thấp công cụ người. Đẳng cấp địa vị liền phổ thông võ sĩ giai tầng cũng so không lên. Đại danh ra lệnh một tiếng, nhẫn giả liền muốn xông pha khói lửa, lại tuyệt không thể đối mệnh lệnh đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào, thậm chí cũng không thể có ý nghĩ của mình, nhất định phải không tiếc hết thảy, hoàn thành đại danh giao phó nhiệm vụ. Giáp hạ, y hạ sở dĩ mấy đời nối tiếp nhau huyết kỷ, cũng là bởi vì từng tại là khác biệt đại danh phục vụ lúc, chém giết lẫn nhau quá nhiều, lẫn nhau thiếu vô số nợ máu. Mà một khi kẻ thống trị cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, bọn hắn lại không thể không buông xuống huyết kỷ, tại cùng một cái kẻ thống trị dưới trướng hiệu lực. Nếu như kẻ thống trị lại xem bọn hắn không vừa mắt, mệnh lệnh bọn hắn lẫn nhau chém giết, kia dù cho giáp hạ, y hạ có lòng hóa giải hai tộc huyết kỷ, nhưng vẫn là muốn tuân theo mệnh lệnh, cùng đối phương vung lưới đao huyết đấu, đến chết mới thôi. Vận mệnh như thế bi ai, địa vị thấp như vậy tiện nhẫn giả, trong lòng đương nhiên sẽ không có quốc gia, dân tộc khái niệm. Cho nên chỉ cần xử lý bọn hắn hiện tại chủ quân, lấy cường lực đem khuất phục, lại cho đầy đủ chỗ tốt, thậm chí tăng lên địa vị của bọn hắn, liền có rất có thể đem bọn hắn biến thành của mình, đem ra sử dụng bọn hắn làm việc. Dù là gọi bọn hắn đi giết oan nhân, cũng là không có vấn đề gì cả. Đáng tiếc bây giờ bị hổ bạn giết chết hai cái. Cũng may dạ xoa hoàn cùng đom đóm cũng không tính chết được không có chút giá trị. Chí ít thăm dò ra mấy phần hổ bạn bản sự. Trúc tông chủ, Nghe công tử, Loan tiểu thư, Đan tiểu thư. Lúc này, Hà hình bộ sắc mặt trầm trọng nhìn về phía Nghe côn bốn người. Đợi chút nữa mời các ngươi cưỡi thuyền nhỏ trên đường đi bên mở, Hồ Di đem cùng các ngươi cùng một chỗ, cho các ngươi làm dẫn đường, mang các ngươi tiếp tục tiến về Cao Câu Ly. Ta thì dẫn đầu các thủy thủ, lái thuyền va chạm bối yêu, phân chia bối yêu chú ý, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Bối yêu có thể khống chế hướng gió, dòng nước, nếu như không thể phân chia bối yêu chú ý, coi như ngồi lên thuyền nhỏ, cũng vô pháp thoát khỏi bối yêu khống chế, thuyền nhỏ chắc chắn sẽ bị gió biển, dòng nước nâng đỡ trở về. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Hà hình bộ quyết định hy sinh chính mình, là Nghe côn bọn người kiểm chế bối yêu chú ý. Đi đường đi Liêu Đông. Nghe côn lắc đầu liên tục. Vậy cũng không làm sao dễ chịu. Thôi, đã thăm dò ra bối yêu mấy phần bản lĩnh, cũng là thời điểm giải quyết cái này phiền toái. Nổ neo đi, chúng ta đi chiếu cố bối yêu. Hà hình bộ giật mình. Không thể. Bối yêu rất mạnh, trên biển lại là nó sân nhà, nhóm chúng ta không phải là đối thủ của nó. Mấy vị đều là quý khách, có thể nào đặt mình vào nguy hiểm. Hồ Di cũng khuyên nhủ. Nghe công tử, cái này đại yêu quái quá lợi hại, xin đừng nên xính nhất thời khí phách. Nghe côn lắc đầu cười một tiếng. Ta cũng không phải cậy mạnh. Ta là rất tiếc mệnh, nếu không có nắm chắc, há lại sẽ lấy chính mình tính mệnh làm cho đùa. Không cần nói nhảm, nhổ neo đi. Hà hình bộ, Hồ Di gặp hắn khư khư cố chấp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lòng tràn đầy thấp thỏm thét ra lệnh nổ neo. Cái neo sắt dâng lên về sau, thuyền lớn tại dòng nước thôi thúc dưới, chậm rãi hướng về bối yêu chạy tới. Theo cự ly càng ngày càng gần, Hồ Di đi vào Nghe côn bên người, nửa che ở trước người hắn, nhìn chằm chằm phía trước bối yêu, nhỏ giọng nói: Nghe công tử, đợi một lát ta lên trước, tranh thủ có thể cho các ngươi chế tạo xuất thủ cơ hội. Nghe côn cười nhẹ một tiếng, ấn ở bả vai nàng, đưa nàng lay đến một bên. Không nhất thiết phải thế. Lúc nói chuyện, thuyền lớn cự ly bối yêu đã chỉ còn 30 trượng. Nghe côn phi kiếm cực hạn tầm bắn, bây giờ đã đạt 30 trượng có lẽ. Mặc dù tại cực hạn tầm bắn dưới, phi kiếm thao túng sẽ có mất linh mẫn, nếu không trên diện rộng thiêu đốt khí huyết, sợ khó đánh trúng thân pháp linh hoạt, né tránh mau lẹ võ đạo tông sư, nhưng hổ bạng hình thể so thuyền còn lớn hơn, coi như nhắm mắt lại đều có thể bắn trúng, căn bản không quan tâm có thể hay không linh hoạt ngự kiếm. Ngay lập tức Nghe côn không nói hai lời, tay áo hất lên, một đạo trong vắt vàng bên trong, mang theo một tuyến huyết sắc kiếm quang bắn ra, hướng về bối yêu điện xạ mà đi. Lúc trước dạ xoa hoàn thăm dò ra hổ bạng thủy tiễn, tầm bắn đành phải 20 trượng có lẽ, Nghe côn hoàn toàn có thể ỷ vào tầm bắn ưu thế, phi kiếm công kích hổ bạng. Cầu xiết cái phiếu. Chương 93, 093, cướp đoạt Thiên Châu. Bay kiếm thần nhanh, chỉ là một cái thoáng, kiếm quang liền đã lướt ngang 20 trượng, tới gần hổ bạng 10 trượng bên trong. Nhìn thấy hắn chiêu này, Thiện Uyển Tinh lập tức một cái giật mình, thất thanh nói: "Phi kiếm?" Hà Hình Bộ, Hồ Di thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua phi kiếm. Chỉ là bản năng ý thức được, đạo kia nhanh đến chỉ ở bọn hắn trong tầm mắt, in dấu xuống một tuyến tàn ảnh hoàng quang, chính là cực kỳ nguy hiểm sự vật. Tuy là cũng không phải là nhằm vào bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn lông tơ dựng thẳng, tê cả da đầu, thản nhiên sinh ra một loại xuất phát từ bản năng sợ hãi. Một kiếm này sự sắc bén, liền xem như Trúc Ngọc Nghiên, cũng cảm giác dù là lấy nàng bây giờ tu vi, nếu là tại bảy bước bên trong đối mặt kiếm này, cũng rất khó có đón lấy hoặc là tránh ra cơ hội. Không phải đem cự ly kéo ra đến bảy bước có hơn, khả năng kịp thời làm ra phản ứng, bằng thân pháp né tránh. Cứ việc Nghe côn cái này lưỡi phi kiếm đã tế luyện đến nỗi này hoàn cảnh, muốn đối phó kia thể lượng to lớn hổ bạn bối yêu, nhưng vẫn là kém nhiều hòa hậu. Kiếm quang vừa mới đột nhập hổ bạn 10 trượng bên trong, đạo đạo hóng ánh thủy tiễn liền từ hổ bạn vỏ sò bên trong phun ra, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía kiếm quang. Nghe côn lồng tại trong tay háo ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kiếm quang phút chốc giảm 10%, vạch ra một đường vòng cung, y đồ lách qua thủy tiễn. Ngự kiếm thuật cũng không phải đi thẳng về thẳng thả ra phi kiếm. Ngự kiếm chém bay thời điểm, kiếm quang cũng là có thể có đủ loại tinh diệu biến hóa. Mặc dù cự ly quá xa, nghe côn điều động đến sẽ có mất linh sống, có thể hơi cải biến một cái phi kiếm đâm tới quy tích, vẫn có thể làm được. Hồ bạn thủy tiễn thì rõ ràng chỉ có thể đi thẳng về thẳng, nếu không vừa rồi dạ xoa hoàn cũng không trở thành có thể tránh đợt thứ hai thủy tiễn công kích. Thế là nghe côn kiếm quang lăng không giảm 10%, kia tinh chuẩn nên kích kiếm quang đạo đạo thủy tiễn lập tức thất bại. Bất quá hồ bạn vỏ sò khép mở thời khắc, lại bắn ra đầy trời thủy tiễn, lít nha lít nhít toàn đâm kiếm quang, dệt thành la võng, lấy số lượng chặn đường. Nghe côn ngự kiếm chi thuật chưa tinh diệu đến có thể vô khổng bất nhập. Hắn khí huyết tinh thần cường độ cũng không đủ ủng hộ hắn làm ra quá tinh tế thao tác. Bởi vậy đối mặt hổ bạn đầy trời thủy tiễn chặn đường, hắn nút ở trong tay háo thủ trưởng chỉ có thể là mạnh mẽ nắm tay, đại lượng tiêu đốt khí huyết tinh thần, cách không ra chỉ đang phi kiếm phía trên. Ông, phi kiếm run lên, hoàng quang đại thịnh, hóa thành một đạo trượng dài kiếm cương. Kiếm cương chính giữa, một cái vết máu rõ ràng tươi sáng, ẩn có hỏa quang tiêu đốt, giống như một cái huyết sắc diễm long. Huyết sắc diễm long lắc đầu vẫy đuôi, thôi động kiếm cương, đón đầy trời mưa tên thẳng chém tới, vành bành bạo hưởng không dứt, hơn 10 đạo thủy tiễn bị kiếm quang một kích mà bại, hóa thành bừng bừng hơi nóng. Kiếm cương cũng rút lại đến chỉ còn 2 thước, nhưng đã đột phá thủy tiễn la vong chặn đường, chớp mắt lướt ngang còn lại mấy trượng cự ly, đâm thẳng hổ bạn vỏ sò khe hở. Hổ bạn vỏ sò đống nhiên khép kín, muốn đem kiếm quang cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà nghe côn kia khí huyết thúc đốt phía dưới, thoáng có chút mặt tái nhợt trên má, đột nhiên trồi lên một vòng kỳ dị ý cười. Hắn hai mắt gấp chành kiếm quang, tinh thần cao độ chăm chú, trong tay háo ngón tay có chút bắn ra, kiếm quang lại phút chốc giảm 10%, trong nháy mắt cải biến phương hướng, vứt bỏ hổ bạn không để ý, trực tiếp bay đến hổ bạn trên không. Đem kia tại ngưng buộc ánh trăng bên trong chìm nổi tròn trịa kim châu một quyển, liền đem kim châu quyển rơi xuống, đám lấy kim châu hướng nghe côn bay nhanh trở về. Hắn một kiếm này, giết hổ bạn là giả, đoạt nó nguyên tận thiên châu là thật. Hổ bạn loại này sò hến yêu quái dù sao trí lực hơi thấp, thẳng đến lúc này mới ý thức tới nghe côn dụng tâm. Vỏ sò bên trong, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ hổ gầm, chợt một đầu kim sắc cự hổ, từ vỏ sò bên trong nhảy lên mà ra, quanh người cuồng phong quét sạch, đạp trên trùng điệp sóng lớn, hướng về thuyền lớn tấn công mà tới. Này yêu đã tu thành thần hồn, có thể nguyên thần xuất hiếu, hóa hình mãnh hổ. Khống chế sóng gió, thực lực không tầm thường. Đáng tiếc, nó liền nhật du cảnh giới cũng chưa tới, thần hồn âm khí quá nặng, chỉ có thể ở ban đêm hoạt động, không dám chiếu rõ chói chang. Cảnh giới cỡ này thần hồn, đối phó đồng dạng phạm tục võ giả dư xài, nhưng muốn đối phó nghe côn, thật là liền dùng sai ra thủ đoạn. Nó nếu là thôi động bản thể đánh thẳng tới, nghe côn còn phải khắc mệnh mở lớn, mới có thể ngăn phía dưới nó kia to lớn hổ bạn bản thể. Có thể nguyên châu bị cướp, dưới tình thế cấp bách, đầu óc vốn cũng không quá đủ bối yêu, hoặc là ngại bản thể tốc độ di chuyển quá chậm, không kịp chờ đợi muốn đoạt lại nguyên châu. Lại thần hồn xuất khiếu đột kích, cái này coi như chính giữa nghe côn ý muốn. Ngay tại kia kim hổ khống chế xong gió rào rạt đánh tới lúc, nghe côn mặt không biểu lộ, nâng lên hai tay, phải móng ngón tay đi phía trái tay trên cổ tay vạch một cái, sắc bén như dao găm móng tay lập tức vạch phá mạch môn, tuôn ra nóng rực xích huyết. Sau đó nâng cổ tay vung lên, vung ra một chùm mưa máu đón gió liền đốt, tản mát ra nham tương đồng dạng đỏ thâm nóng rực diễm quang, đổ ập xuống tới vào khí thế kia rào rạt đánh tới kim hổ trên thân. Ngao! Thê lương hổ gầm âm thanh bên trong, kim hổ trên đầu khói xanh cuồn cuộn, da chóc thịt bong. Chợt vang một tiếng, cháy bùng bắt đầu. Hỏa diễm rất nhanh lan tràn toàn thân, đem kim hổ đốt thành một đoàn to lớn ngọn đuốc. Đám người hoảng hốt thời khắc, đều tựa hồ thấy được một đầu hỏa diễm ngưng tụ thành đỏ thâm kỳ lân, tại liệt diễm bên trong như ẩn như hiện, điên cuồng cắn xé bị liệt diễm bao quanh bao khỏa kim hổ. Tại Thiện Uyển Tinh, Hà Hình Bộ, Hồ Di cùng cả thuyền thủy thủ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Vừa rồi còn giết người ý mắng, làm cho người sợ hai bối yêu, nó thần hồn đảo mắt liền bị đốt thành một đoàn khói xanh, biến mất vô ngân. Mà kia so thuyền biển còn muốn to lớn bối yêu thể xác, cũng là cực nhanh chìm đáy biển, đảo mắt không thấy tung tích. Nghe côn thì một bên thôi động một linh huyết mạch thu nạp vết thương cầm máu, một bên thản nhiên đem mang theo kim châu trở về phi kiếm thu hồi nhẫn chữ vật bên trong, lại lấy tay áo che miệng ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói một câu: mệt mỏi, về nghỉ ngơi. Nói xong cũng không để ý tới những người khác, tại Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan cùng đi, tại Thiện Uyển Tinh, Hà Hình Bộ, Hồ Di cùng cả thuyền thủy thủ như mỗi ngày người kính sợ trong ánh mắt, quay người trở về buồng nhỏ trên tàu. Hắn cái này thật đúng là không phải trăng bức, mà là thật mệt mỏi thảm rồi. Hồ bạn dù sao cũng là thể lượng to lớn, tu ra thần hồn. Liền đại tông sư đều có thể đùa chơi chết biển luân yêu, nghe côn giết nó lại có thể nào không trả giá một chút. Chớ nhìn hắn một phen xuất thủ rất có vài phần hời hợt, vân đạm phong khinh hương vị, có thể tiêu hao thực không nhẹ. Đầu tiên là thiêu đốt đại lượng khí huyết tinh thần, thôi động kiếm quang đánh tan hổ bạn thủy tiễn chặn đường, về sau lại cắt cổ tay lấy máu đốt cháy hổ bạn nguyên thần. Đây là may mắn được hổ bạn cuối cùng liều mạng thời điểm dùng sai ra thủ đoạn, không phải vậy nghe côn còn phải khắc mệnh mở đại tài đi. Luân phiên tiêu hao phía dưới, hắn là thật có điểm khí huyết hai thua lỗ, não hải trận trận mê muội, cái trán ẩn ẩn có rút đau đớn, đi đường cũng có chút lơ mơ. Không phải nện bước không nhanh không chậm trang bước bộ pháp, đồng thời không ngừng thẩm vận băng tâm quyết, mới có thể chết chết cầm chắc lấy bước cách. Bất quá lần này nỗ lực cũng là đáng. Nguyên Tấn Thiên Châu tới tay, không chỉ có hao tổn khí huyết tinh thần, có thể rất nhanh bù đắp lại, liền nhân tiên võ đạo sơ giai võ thánh cấp thể phách đều đã tại hướng hắn gấp. đương nhiên chỉ là đồ có thân thể tố chất miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn ngụy võ thánh, cùng chân chính khổ luyện ra võ thánh, thực lực thượng thiên trên lệch đường. Bất quá Nghê Côn hiện giai đoạn theo đuổi cũng không phải sức chiến đấu, mà là cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Võ thánh cấp thể phách, đủ để khiến người sống đến nhân loại vốn nên có cực hạn thiên thọ, cũng chính là 145 tuổi khoảng chừng. Coi như Nghê Côn đã bởi vì sau khi chết phục sinh, cùng thi triển kỹ năng giảm thọ không ít, thiên thọ hạn mức cao nhất tự nhiên liền thiếu đi gần 30 năm, nhưng nếu có thể thành tựu sơ giai võ thánh thể phách, ngày đó thọ cũng có thể có hoàn mỹ chừng 20 tuổi. So với hiện tại sống không quá 70 khổ cực tình trạng, liền có thể lại sống thêm 4-50 năm. Có thu hoạch này, đừng nói khí huyết hai thua thiệt, coi như thật hư, Nghê Côn cũng nhận. Lại nói thể phách cường độ đi lên, hắn huyết tế phi kiếm chi thuật, uy lực cũng sẽ như diều gặp gió. Hỏa diễm huyết mạch, mục linh huyết mạch năng lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, đồng dạng có thể tăng cường lực chiến đấu của hắn. Nhìn xem Nghê Côn tại Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan đồng hành trở về buồng nhỏ trên tàu, nhìn Nghê Côn phía trước, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan bạn hai bên chỗ đứng, Thiện Uyển Tinh trong lòng một cái giật mình. Nghê công tử thân là kiếm tiên, làm sao có thể chỉ là Âm Quý phái phi thường trọng yếu khách khanh trưởng lão? Hắn rõ ràng là Âm Quý phái thái thượng hoàng. Liên Trúc Ngọc Nghiên cũng khuất tại nó phía dưới. Khó trách hắn có thể khiến cho Trúc Ngọc Nghiên thân thủ chém giết Biên Bất Phụ. Trúc Ngọc Nghiên không phải tại hắn cùng Biên Bất Phụ ở giữa làm ra lấy hay bỏ, mà là từ đầu đến cuối đều chỉ có chém giết Biên Bất Phụ một cái kia lựa chọn. Nàng căn bản không có lực lượng chống lại Nghê công tử. Nghĩ tới đây, Thiện Uyển Tinh trong mắt đẹp không khỏi sinh ra trong suốt, nhìn xem Nghê Côn bóng lưng thầm nghĩ, xem ra mẫu thân phải chăng có thể thoát ly khổ hải, mấu chốt không tại Trúc Ngọc Nghiên, mà là ở Nghê công tử. Hồ Di hai tay vây quanh ngực, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nghê Côn bóng lưng. Nghê công tử không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, còn có quỷ thần đồng dạng thủ đoạn. Không được, ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế hướng hắn cầu loại này, sinh hạ ưu tú dòng dõi. Cầu xiết cái phiếu. Chương 94-094, chinh phục giả Tịnh Côn. Công tử hôm nay thật là uy phong. Yêu quái kia tất cả mọi người thúc thủ vô sách, Loan Nhi cũng không biết rõ làm như thế nào ứng phó, tự nghĩ sợ là cùng kia hai cái nhẫn giả, liền thân thể của nó cũng không gần được, không nghĩ tới công tử tùy tiện như thế hai lần, liền đem nó thu dọn á. Rơi tầm mắt mọi người, Loan Loan lập tức ôm lấy Nghê Côn cánh tay, cười hì hì khen. Nàng cái này thật đúng là không phải trái lương tâm thổi phồng. Kia bối yêu thủy tiễn, tầm bắn cao tới 20 trượng. Nàng coi như khinh công cao mình, có thể đạp nước mà đi, không sợ dưới nước mạch nước ngầm, cũng không có khả năng đột phá kia lít nha lít nhít, đầy trời bắn trụn thủy tiễn chặn đường, vọt tới bối yêu trước mặt. Coi như nhờ trời may mắn vượt qua, đối mặt bối yêu kia to lớn thể lượng cũng là không thể thế nhưng. Bối yêu chỉ cần đem sắc khép lại, nàng liền lấy nó không có chút nào biện pháp, căn bản không có khả năng đánh tan kia so bong thuyền còn dày hơn mấy lần vỏ sò. Đừng nói Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên sợ là cũng cầm bối yêu không có bất luận cái gì biện pháp. Dù sao Trúc Ngọc Nghiên hiện tại mặc dù ngạnh thực lực đạt đến đại tông sư tiêu chuẩn, mà dù sao còn không có đạt đến phá toái hư không trước đó, nửa bước thiên nhân cảnh giới, còn không có triệt để thoát ly phàm tục võ giả phạm chủ. Bản công tử vi phong, ngươi cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, có cái gì tốt ngạc nhiên? Nghe Côn giáng chống đỡ lấy trận trận phát ra từ cốt tủy chống rông mỏi mệt, ngựa khí không có chút rung động nào. Loan Loan hì hì cười một tiếng. Thế nhưng là công tử mỗi một lần đại phát thần uy, thi triển thủ đoạn cũng không hết tương đồng, thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp, mỗi lần đều làm người mở rộng tầm mắt đâu. Lời này ngược lại không có nói sai. Nghe Côn tại Loan Loan trước mặt thi triển qua Vạn Kiếm Quy Tông, Đại Uy Thiên Long, Kiếm Nhị Thập Tam, lần này lại thi triển Phi Kiếm Chi Thuật, Liệt Huyết Diện Hồn Chi Thuật, xác thực rất có vài phần thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp cảm giác. Ha ha, Loan Nhi ngươi hảo hảo tu luyện, về sau cũng có thể giống như bản công tử, thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp. Đang khi nói chuyện, Nghê Côn trở lại tự mình khoang thuyền, cũng không nắm chặt nghỉ ngơi bổ hồi khí máu, ngược lại giáng chống đỡ lấy thân thể, lấy Loan Loan đi tìm hỏa lô cùng cái nồi. Muốn hỏa lô, cái nồi làm gì? An quy a. Loan Loan cảm thấy không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoan đi tìm công cụ. Trúc Ngọc Nghiên tỉ mỉ hơn nhiều, lại là Nghê Côn người bên gối, đối Nghê Côn hiểu rõ rất sâu, gặp hắn mặc dù mặt ngoài không việc gì, nhưng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hai nhãn thần quang ảm đạm, có một loại vung đi không được cảm giác mệt mỏi, không khỏi hỏi: "Công tử, phải chăng vừa rồi hàng yêu lúc phá cổ tay lấy máu, hao tổn quá lớn? Nếu không trước tiên nghỉ ngơi khế một hai." Thiếp thân là công tử xoa bắt đầu. "Không cần phiền phức." Nghê Côn thua tay nói, hơi chờ một lúc, điểm ấy thâm hụt, rất nhanh liền có thể bù đắp lại. Đang khi nói chuyện, Loan Loan đã mang đến một cái lò than, một cái nồi đun nước. Nghê Côn lấy nàng đốt lửa than, trên gậy nồi đun nước, đợi nồi đun nước đốt bỏng, liền đem viên kia nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân tròn trịa kim châu lấy ra ngoài, trực tiếp đặt vào trong nồi. "Công tử, cuối cùng là cái gì?" "Nội đan của yêu quái a." "Không kém bao nhiêu đâu. Đây là kia hổ bạn luyện ra một cái nguyên tận tiên châu, đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn. Cụ thể có chỗ tốt gì, đợi một lát các ngươi liền biết rõ." "A, bảo vật này, nhóm chúng ta cũng có thể sử dụng." Loan Loan nắm đuốt góc áo, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, "Này làm sao có ý tốt đâu. Vừa rồi hàng yêu lúc, ta cùng sư phụ cũng không có xuất lực." Nghê Côn liếc nàng một cái, "Kia không có người phân nhi." Loan Loan cười hắc hắc, "Ta nói đùa." Lúc nói chuyện, nguyên tận tiên châu dưới đáy đã bị nóng hổi nồi đun nước hòa tan, chảy ra từng sợi kim sắc như mật ong chất lỏng. Đồng thời một cỗ dị hương từ trong nồi tràn ngập ra, vờn quanh chu vi. Loan Loan hút vào một ngụm kỳ thơm, chỉ cảm thấy kia mùi thơm trong nháy mắt rót vào phế phủ, tràn ngập toàn thân, lại từ làn da bên trong lộ ra. Cái loại cảm giác này, tựa như là toàn bộ thân thể cũng bị kia dị hương từ bên trong đến bên ngoài cọ rửa một lần. Liên liên chân khí cũng ẩn ẩn có từng tia bổ ích. Cảm giác này nhất thời làm Loan Loan trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói: "Chỉ là ngửi được một luồng mùi thơm, thế mà liền có rèn luyện thân thể, tăng tiến công lực hiệu quả. Bảo vật này càng như thế thần kỳ." Trúc Ngọc Nghiên cũng thấy ngửi một ngụm dị hương, phảng phất toàn thân cũng lộ ra thanh khí, cả người cũng dễ dàng không ít, giống như là ngâm qua suối nước nóng về sau, lại một đêm không ngọc mị mị ngủ mở giấc, cả người tinh, tức, thần đô khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nghe Côn cười nói: "Lúc này mới tới chỗ nào? Chờ ngươi ăn vào kia Thiên Châu mật dịch, hoặc dùng mật dịch đổi bong bóng tắm về sau, liền biết rõ bản công tử vì sao nói đây là lợi ích khổng lồ." Lúc nói chuyện, hắn miệng lớn hút vào kia tràn ngập dị hương, thâm hụt khí huyết tinh thần, lấy không thể tưởng tượng nổi thần tốc nhanh chóng hồi phục. Không bao lâu, hai mắt liền lại trở nên thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn. Sắc mặt tái nhợt, cũng nhiều mấy phần huyết sắc. Này nguyên tận Thiên Châu, dùng để luyện thể tốt nhất. Ăn có thể cường tráng cố nội tạng xương cốt, ngoại dụng có thể cường hóa cơ bắp màng da, còn có đẹp da dưỡng nhan chi thần hiệu. Đối nguyên thần tu vi, cũng có nhất định chỗ tốt. Ngọc Nghiên ngươi Thiên Ma Bí Dương bước tầng 17, lúc đầu đại tông sư có lẽ chính là của ngươi cực hạn, rất khó có đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh giới cơ hội. Nhưng bây giờ có nguyên tận Thiên Châu, ngươi có thể lấy nục thân trả lại nguyên thần, đền bù sơ hở, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Về phần Loan Nhi, ngươi tốt nhất cũng cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ tu luyện Như Ma đại lực pháp, Hổ Ma luyện cốt quyền. Dù sao cái này nguyên tận Thiên Châu, bản chất trung quy là luyện thể chí bảo. Mà thể mạnh thì thần cường tráng, Loan Nhi ngươi thể phách cường đại đến cảnh giới nhất định, cũng có thể trả lại nguyên thần, chân khí tu vi. Loan Loan nguyên bản đối luyện thể công phu không có hứng thú, lúc này nghe Côn Kiểu nói này, ngay lập tức liên tục gật đầu, ta nghe công tử an bài. Đã sớm bắt đầu luyện thể Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên hơn không ý kiến. Nói đến, Trúc Ngọc Nghiên trước sớm xác thực ý đồ thông qua chinh phục nghe Côn thân thể, lại chinh phục tâm linh của hắn, đem hắn một thân thần thông hết thảy bộ hiện ra, đem hắn một mực trói tại Âm Quý phái chiến xa bên trên. Có thể thẳng đến thân thủ đánh giết Biên Bất Phụ về sau, nàng mới bừng tỉnh giật mình, kế hoạch của mình đã sớm bất chi bất giác phá sản. Thậm chí bị nghe Côn trái lại chinh phục nàng thân thể, tiến tới tại nàng trong tâm linh, đặt xuống thật sâu là cấn, dần dần khu trụ, thay thế nguyên bản một mực chiếm cứ tại nàng tâm linh chỗ sâu cái kia ám ảnh. Mà hiểu ra sự thật này về sau, Trúc Ngọc Nghiên phản ứng tương đối yên tĩnh, bình tĩnh đến vượt quá chính nàng dự kiến. Cũng không có ảo não không cam lòng, hối hận phẫn hận, chỉ là bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy. Nguyên nhân rất phức tạp. Một phương diện, là bởi vì thế giới này biến hóa quá nhanh. Trúc Ngọc Nghiên đã sớm ý thức được, tự mình những năm này tiếp tục thống lĩnh ma môn, cùng chính đạo chống lại, bất quá là tại nhiều năm quán tính điều khiển thói quen. Nội tâm chỗ sâu, nàng đối đây hết thảy đã chán ghét, thậm chí sinh lòng lo sợ không yên. Mỗi khi bầu trời lướt qua mưa sa băng, hoặc là có đại tinh đêm bạo, quang mang mấy đêm không thôi, nàng ngưỡng vọng bầu trời đêm thời điểm, cũng có một loại xuất phát từ bản năng thật sâu run rẩy. Ẩn ẩn cảm thấy tinh không chỗ sâu, lúc nào cũng có thể hạ xuống diệt tuyệt hết thảy kinh khủng hai kiếp, mà nàng lại không có lực lượng phản kháng. Nàng không biết rõ thế giới này cuối cùng lại biến thành cỡ nào kỳ quái bộ dáng, không biết cùng từ hàng tinh trai, võ lâm bạch đạo đấu tranh, ở thế giới biến hóa quần quận đại thế trước mặt, đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu ý nghĩa. Một phương diện khác, nàng nguyên bản đối với mình tu hành đạo lộ đã tuyệt vọng, thậm chí sớm tại nghiên cứu ngọc thạch câu phần môn này thiên ma giải thể loại hình cấm chiêu, dự định đợi đem Loan Loan bồi dưỡng thành tài về sau, liền đi tìm Thạch Chi Hiên, tới đồng quy vu tận. Cho đến gặp gỡ Nghê Côn, hết thảy liền lặng yên phát sinh biến hóa. Bị Nghê Côn thi ân cầu báo, cưỡng ép trưng dụng về sau, Trúc Ngọc Nghiên đi theo hắn kỳ ngộ liên tục, tuần tự đạt được huyết bồ đề, ngạo hàn lục quyết, huyền vũ chân công, thực lực đại tiến. Càng quan trọng hơn là, Nghê Côn nhường nàng nhìn thấy niềm hy vọng, thoát khỏi bị đại thế mang hỏa, nội tâm lo sợ không yên, không biết tương lai, thân bất do kỷ hy vọng, cùng đền bù sơ hở, tiếp tục tiến lên, siêu thoát thế gian hy vọng. Nguyên bản, nàng là muốn lấy nàng làm chủ, chinh phục Nghê Côn, lợi dụng Nghê Côn, khống chế Nghê Côn, thực hiện hy vọng. Hiện tại, ý thức được tự mình phản mà thành bị chinh phục một cái kia, bùn chân hãm sâu, khó mà tự kiềm chế, nàng cũng chưa như vậy tuyệt vọng. Cũng không có thể lấy nàng làm chủ, vậy liền lấy hắn làm chủ, phù hắn ký đôi, đồng dạng có hy vọng. Mà Nghê Côn cường đại khí vận, gặp gỡ, cũng làm nàng vô cùng vững tin điểm này. Không phải sao, mới vừa ra biển mới mấy ngày, liền gặp được bối yêu, được nguyên tận Thiên Châu bực này kỳ chân. Đủ thấy Nghê Côn không chỉ có là trăm tử bất diệt ở lại thế chân thần, càng là đến thiên địa sủng ái khí vận chi tử. Theo hắn, hết thảy đều có khả năng. Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt sáng đưa mắt nhìn Nghê Côn, nhãn thần thanh tịnh trong vắt, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Ừ ngực. Nồi đun nước bên trong hóa ra Thiên Châu mật dịch dần dần nhiều, bắt đầu lộc cộc ra bong bóng, mùi thơm cũng càng thêm nồng đậm, thèm ăn Loan Loan cũng nhịn không được lặng lẽ nuốt nước miếng. Nghê Côn thấy thế, chào hỏi Trúc Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên, mang Loan Nhi đi nơi hẻo lánh, miễn cho nàng đem nước miếng nhỏ vào trong nồi. Mặt khác, cho nàng cẩn thận giảng giải một phen Như Ma đại lực pháp, Hổ Ma luyện cốt quyền. Ta cũng không phải tiểu hải tử, như thế nào nhỏ ra nước bọt? Loan Loan không phục nói, lặng lẽ đưa tay lau một cái khóe miệng, phát hiện cũng không có nước bọt về sau, tức giận trợn nhìn Nghê Côn liếc mắt, theo Trúc Ngọc Nghiên đi nơi hẻo lánh học luyện thể công phu đi. Nghê Côn thì xếp bằng ở nồi trước, phun ra nuốt vào kỳ thơm, khôi phục hao tổn khí huyết. Cầu xiết cái phiếu. Chương 95, 095, Thiên Châu thần hiệu.